Chương 36, Phương Tinh Thần lửa giận, chương 36, Phương Tinh Thần lửa giận. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu phục thần đế. Hệ thống khen thưởng kim tệ 10.000. Bạch Ngân bảo dương một cái. Phương Tinh Thần giật mình, tình huống như thế nào, vật khí vô địch. Mà còn chính mình là lần đầu tiên được đến Bạch Ngân bảo dương, suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Mà Bạch Hổ nhìn thấy Phương Tinh Thần xuất hiện liền vội vàng hỏi, "Lão đại, ngươi đi đâu?" Phương Tinh Thần cười nói, "Lão Bạch, lần này là nhặt đến bảo, chúng ta về Tinh Thần Tông." Sau đó hai người hướng Tinh Thần Tông phương hướng bay đi. Mà giờ khắc này Tinh Thần Tông ngay tại gặp phải công kích của địch nhân. "Long Phi tiểu nhi, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Tại Tinh Thần Tông ngoại sơn môn kêu gào chính là Trương Quảng Thành phụ thân, Lưu Vân Tông nội môn trưởng lão Trương Cùng Đạo. Mà bây giờ Long Phi bốn người mở ra hộ tông đại trận, khống chế đại trận phòng ngự công kích của địch nhân. Tinh Thần Tông bên ngoài có hơn 10 tên tiên đế ngay tại đối với tông môn đại trận không ngừng công kích tới. Trong đó có Lưu Vân Tông còn có cái khác tông môn, những người này đều là Trương Cùng Đạo trả giá giá cả to lớn mời tới. Mà trong những người này tu vi cao nhất cũng bất quá 4 cấp tiên đế. Lại nói liền tại trước mấy ngày, Trương Cùng Đạo nhận được tin tức biết Long Phi vị trí chỗ ở vì báo thù cho nhi tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn có một chút, nếu là hắn có thể đánh giết Phương Tinh Thần, tiến vào thiên đỉnh, vậy sau này chính mình con đường tu hành cũng sẽ suôn sẻ rất nhiều. Nơi này còn có một việc nhỏ xen giữa, lúc ấy Thanh Hoa tiên đế dẫn đầu ngũ đại tông môn tiên đế truy nã Phương Tinh Thần. Cuối cùng chỉ có Thanh Hoa trở lại thiên đỉnh, cái này Thanh Hoa đồng thời không có nói thật, hắn chỉ nói cái kia 5 vị tiên đế là Đông Phương Chiến giết chết. Kỳ thật cuối cùng cái kia 2 vị tiên đế là Thanh Hoa đánh giết. Càng không có nói Phương Tinh Thần trong tay tiên đế nhất kích phủ, cho nên những này nhị lưu tông môn tiên đế mới sẽ ra tay. Có thể đang công kích đường này, cái này hộ tông đại trận cũng không có phá vỡ dấu hiệu. Bên trong đã có người có lui bước trì tầm, mà bọn họ không biết Phương Tinh Thần căn bản là không tại bên trong tông môn. Mà tại Phương Tinh Thần trên đường trở về, hắn cùng Mục Bạch thần đế trong miệng lại giải không ít tin tức. Dựa theo Mục Bạch nói tới, hắn tại cái này bảo tháp bên trong tu vi có thể khôi phục nhanh hơn. Mặc dù không thể đi ra trực tiếp tác chiến, nhưng có thể ngắn ngủi mượn thần lực cho Phương Tinh Thần. Nếu có chút tăng cường thần hồn bảo dược thần thảo, vậy hắn khôi phục đem càng nhanh. Dựa theo Phương Tinh Thần tính toán, hiện tại mở ra bá thể kim thân tăng thêm Mục Bạch trợ giúp, chính mình đối đầu bình thường tiên đế cũng có sức đánh một trận. Có thể là Phương Tinh Thần biết, chỉ có tự thân đề cao, cái kia mới là vương đạo. Mà Tinh Thần Tông bên này, một đám người đánh lâu không xong. Đại gia bắt đầu dừng lại công kích thương lượng lên đối sẽ đến. Mà sau đó không lâu, một vị tiên đế rời đi. Có thể Long Phi biết, những người này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nhất định đang nổi lên âm mưu gì. Cứ như vậy song phương một mực không có động tác, mãi đến 3 ngày sau, tên kia rời đi tiên đế trở về, mà trong tay hắn chính sách theo một tên tu vi bị phong ấn trung niên nữ tử. Sau đó một tên cấp 4 tiên đế tiến về phía trước một bước, mở miệng nói ra, "Long Phi, ngươi xem một chút người trước mắt ngươi có thể nhận biết." Còn chưa chờ Long Phi nói chuyện, An Tình đã lệ rơi đầy mặt giống to, "Các ngươi không nên thương tổn nàng, có điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng." Cái này trung niên nữ tử chính là An Tình nũ mẫu, cũng là trong tộc duy nhất chân tâm đối nàng người. Cái kia tiên đế chậm rãi nói, "Muốn cứu nàng rất đơn giản, mở ra tông môn đại trận." An Tình nghe vậy tuyệt vọng nhìn hướng Long Phi, Long Phi ánh mắt phun lửa, áp chế cơn giận của mình hỏi, "Ngươi có dám báo lên tính danh, tông môn?" Cái kia tiên đế cười to nói, "Ta chính là Bạch Mã Tông phó tông chủ Vương Hạo." Long Phi âm lãnh nói, "Tốt, ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định đích thân san bằng ngươi Bạch Mã Tông, giết hết ngươi trong tộc đệ tử." Gặp Long Phi mấy người không chịu thỏa hiệp, tên kia tiên đế nháy mắt ném ra từng cỗ thi thể. Long Phi, Đại Nưu, Hắc Nữu ba người lập tức mở to hai mắt, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Bạch Mã Tông Vương Hạo. Những người này thật sự là quá tổn hại, lại đem từ gia thôn thôn dân thi thể đều mang đến. Đại Nưu thấy thế liền muốn xông ra tông môn cùng tiên đế chém giết, có thể Long Phi kéo lại hắn. Sau đó hắn lớn tiếng nói, "Hôm nay vô luận như thế nào đều không thể mở ra đại trận, chúng ta mấy người mệnh là chuyện nhỏ. Ta sư phụ mặt mũi không thể ném. Ai muốn tại muốn giải ra đại trận, liền hỏi qua kiếm của ta." Nói xong trong tay hắn Tử Viêm Thần Kiếm tỏa ra hào quang chói sáng. Vương Hạo tiên đế từ đấy lòng đội phục thiếu niên ở trước mắt, mà cái kia Trương Cuồng Đạo vung tay lên, một đám lửa phóng tới thi thể trên đất cùng An Tình nũ mẫu. Tinh Thần Tông bốn người thương tâm gần chết, Long Phi trùng điệp quỳ xuống, la lớn, "Từ gia thôn phụ lao hương thần, Long Phi có lỗi với các ngươi. Kiếp sau, làm châu làm ngựa trả lại cho các ngươi ân tình." Theo thời gian trôi qua, những cái kia tiên đế đã bắt đầu thương lượng lại đi mời người phá trận. Hai ngày sau, một tên tóc trắng lao giả đến. Hắn quan sát một phen trận pháp phía sau liên tục tán thưởng trận pháp cao minh, dưới sự chỉ huy của hắn, tiên đế bọn họ lại lần nữa đối trận pháp công kích. Cùng lần trước khác biệt, cái này trận pháp vậy mà bắt đầu bùng lòng. Đột nhiên trên bầu trời một thanh âm truyền khắp toàn bộ Tinh Thần Tông, "Dám đến ta Tinh Thần Tông, cái kia mạng của các ngươi liền đều lưu lại đi." Nói xong Phương Tinh Thần thân ảnh liền xuất hiện ở chúng tiên đế sau lưng. Mọi người thấy được Phương Tinh Thần nháy mắt mừng rỡ và phấn, chính chủ rốt cuộc đã đến. Sau đó liền đem hắn bao bọc vây quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ truy nã. Mà Phương Tinh Thần bình thản ung dung, hắn nổi giận mắng, "Các ngươi những lao bất tử này, ta không có gây phiền phức cho các ngươi cũng dám đến tìm ta. Từng cái chỉ số IQ đều bị chó ăn, hôm nay lên, chúng ta Tinh Thần Tông muốn phản kích." Trương Cuồng Đạo dẫn đầu nói, "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thiên đỉnh chiến thần? Các ngươi giết hải nhi của ta, thù này hôm nay ta báo. Một cái tiên vương cảnh mà thôi, ta đến bắt hắn." Nói xong liền xông về Phương Tinh Thần. Cái này Trương Cuồng Đạo trong tay một cái tiên phẩm cự phủ mang theo tiên đế uy áp bổ về phía Phương Tinh Thần đỉnh đầu. Nhưng lại tại cự phủ cách Phương Tinh Thần một mét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, đồng thời thần hồn thất thủ. Coi hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, ngực của mình đã bị một cây trường thương đâm xuyên. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí nháy mắt đem hắn bao khỏa, mà thân thể của hắn tiên khí đang bị một chút xíu hút đi. Phương Tinh Thần cười nói, "Tiên đế một tầng sao? Không gì hơn cái này. Một phế vật." Kỳ thật Phương Tinh Thần là hạ tử thủ. hắn mượn mục bạch lực lượng, đồng thời thi triển trọng lực lĩnh vực cùng thiên ma lôi nhãn. Mặt khác tiên đế thấy thế cũng là kinh hãi, cái này vượt cấp chiến đấu liền đã đủ như bức. Vậy mà vượt hai cái đại cảnh giới chém giết tiên đế, mà lại là miểu sát. Có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một tiếng hét lên truyền đến. Trước mặt mọi người tiên đế theo âm thanh nhìn lúc tại chỗ sợ ngây người. Cái này Bạch Mã tông cấp 4 tiên đế lúc này bị một nam tử áo trắng một kiếm chém giết. Mà nam tử áo trắng kia cũng không có dừng tay, nháy mắt xông vào trong đám người, không ngừng thu gặt lấy tiên đế tính mệnh, không sai, xuất thủ chính là Bạch Hổ. Bản thân hắn liền so những này tiên đế tu vi cao, lại thêm hắn nhưng là siêu cấp thần thú. Lúc này có mấy tên tiên đế bắt đầu chạy trốn, cũng không có bay ra ngoài bao xa. Một tên cùng Bạch Hổ giống nhau như lúc người xuất hiện ở trước mặt của hắn, nháy mắt đem xóa bỏ. Sau nửa canh giờ, Bạch Hổ đem một đám tiên đế ném tới Phương Tinh Thần trước mặt. Mà Phương Tinh Thần vừa vận hấp thu xong, hắn tu vi cũng tăng lên tới Tiên Vương 6 tầng. Hắn cảm thán nói, những này tiên đế tiên lực không thuần a, mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sau đó Long Phi mấy người mở ra đại trận, đem chuyện phát sinh cho Phương Tinh Thần nói một lần. Phương Tinh Thần nhìn hướng mấy người trịnh trọng nói, các ngươi làm rất tốt, bất quá ta hy nhìn các ngươi có khả năng minh bạch, cái này tu chân thế giới chính là như vậy tàn nhẫn. Nếu như ngươi có thực lực, mới có thể bảo vệ thân nhân của ngươi, bằng hữu, tông môn. Nếu không ngươi chính là cái vương hữu. Bạch Hổ lý giải Phương Tinh Thần vì sao nói như vậy nặng, những người tuổi trẻ này tương lai đường còn rất dài, chỉ có dựa vào tại cố gắng mới có thể tại tu chân giới đứng vững gót chân, không thể một mặt dựa vào tông môn lực lượng. Sau đó Phương Tinh mấy người đi tới Tinh Thần Tông trong chủ điện, hắn ném ra mấy tên tiên đế thi thể mở miệng nói, ngươi hấp thu luyện hóa, còn có các ngươi mấy cái nắm chặt thời gian tu luyện, chờ ta bế quan sau khi ra ngoài, ta mang các ngươi đi báo thủ. Đột nhiên Phương Tinh Thần linh quang lóe lên nói tiếp, tất cả mọi người từ bỏ chống lại, ta mang các ngươi đi chỗ tốt. Nói xong hắn đem mấy người thu vào bảo tháp bên trong. Mấy người vừa tiến vào liền cảm giác tới đây linh khí 10 phần đầy đủ, Phương Tinh Thần thần tốc giảng giải một phen tình huống nơi này, sau đó chính mình tìm chỗ tu luyện đi. Mà Long Phi mặc dù nói tu luyện thôn thiên thần công, nhưng cho tới bây giờ còn không có dựa vào hấp thu người khác đến tăng cao tu vi, một thời gian đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Lúc này Bạch Hổ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tất nhiên ngươi nhận tinh thần vị sư, liền muốn đi theo cước bộ của hắn. Chỉ có chúng ta thay đổi đến cường đại, mới có thể càng tốt giúp được hắn. Còn có các ngươi ba cái, hôm nay bắt đầu ta đến đặc huấn các ngươi ba người. Nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh, chương 37, nuốt sống lôi vân, chương 37, nuốt sống lôi vân. Phương Tinh Thần trở lại trong phòng, nghĩ lại tới Mục Bạch cùng người thần bí đã nói. Nhìn đưa hắn tới đến cái này cái thế giới cũng không phải là trùng hợp, mà còn có thể xác định giống hắn trường hợp này không chỉ chính hắn. Mà thần bí nhân kia hình như đang đối kháng với cái gì, mà hắn căn dặn chính mình thế giới bản nguyên đến nay cũng không có manh mối. Phương Tinh Thần biết tăng cao thực lực mới là đại sự trước mắt, sau đó hắn biến mất tại nguyên chỗ tiến vào bảo tháp bên trong. Sau đó hắn hỏi thăm Mục Bạch phải chăng có thể hấp thu những này tiên đế, Mục Bạch không cách nào làm đến. Phương Tinh chỉ đành chịu tại trong thương trường vì hắn đổi lấy một chút tiên thạch đến khôi phục thực lực. Mà chính hắn thì là trực tiếp luyện hóa những này tiên đế. Bởi vì bảo tháp quan hệ Phương Tinh Thần trọn vẹn ở bên trong tu luyện 5 cái nhiều tháng, mà ngoại giới cũng mới đi qua 1 tháng thời gian. Trong đó, Bạch Hổ lúc hướng dẫn 3 người chống không thời gian đều sẽ đi thỉnh giáo Mục Bạch tu luyện nan đề. Mà tại Mục Bạch giảng giải bên dưới, hắn lại có triệu chứng đột phá. Mà Long Phi mấy người cũng đều có tiến bộ không ít. An Tình, Đại Nưu, Hắc Nưu đều đạt tới tiên quân cửu tầng. Mà Long Phi có thôn tiên thần công trợ giúp thì là một lần hành động đột phá đến tiên đế 1 tầng. Tại hắn trải qua tiên đế lôi kiếp về sau, dựa vào hắn cửu dương thánh thể, vậy mà lĩnh ngộ kim một hỏa ba loại pháp tắc chi lực. Liên Mục Bạch cũng than thở thiên phú kinh người, mà Phương Tinh Thần tại hấp thu xong tất cả tiên đế phía sau, cũng cảm thấy chính mình đột phá tiên quân cảm giác. Sau đó hắn rời đi bảo tháp hướng đi Tinh Thần Tông ngoài sân môn, mà hắn vừa vặn đứng vững thân hình, bầu trời lôi vân liền bắt đầu tạo ra. Mà lần này lôi vân nhìn như rất bình tĩnh, cũng không có phía trước như vậy cuồng bạo. Có thể là nguyên bản màu đen lôi vân lại đột nhiên chuyển đổi thành 5 tiếng hò reo khen ngợi chi sắc, 10 phần quỷ dị. Mà đem tất cả những thứ này để ở trong mắt Mục Bạch thần đế thần sắc nghiêm túc nói, cái này sao có thể, tiên quân cảnh dẫn tới lôi kiếp coi như xong, vậy mà là ngũ thải thần lôi. Một bên Bạch Hổ liền vội vàng hỏi, cái gì là ngũ thải thần lôi? Mục Bạch giải thích nói, đầu tiên ngươi muốn hiểu tiến vào chân thần cảnh đẳng cấp. Chân thần, thiên thần, thần vương, thần quân, thần tôn, thần đế. Giống như các ngươi mỗi cái cảnh giới chia làm 9 tầng. Mà thần vương cùng thần đế là sẽ dẫn tới thiên lôi tẩy lễ, mà cái này ngũ thải thần lôi đại đa số xuất hiện tại người thiên phú cực cao trên thân. Không nghĩ tới tinh thần tiên quân cảnh liền dẫn tới kinh khủng như vậy thần lôi. Hai người tại nói chuyện trong đó, trong lôi vân lộ ra xuất thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng tại mặc lên có thể nhìn ra. Một cái cầm trong tay Phật châu Phật đà, một cái da xương không phân tu la, một cái miệng niệm chân ngôn đạo sĩ, một cái sau lưng mọc lên 2 cánh người chim, một cái 2 mắt đỏ thâm kim cương. Cái này 5 thân ảnh vọt thẳng hướng Phương Tinh Thần, trong tay bảo vật cũng tản ra tử vong quang mang. Phương Tinh Thần trong tay diệt thế thương xuất hiện, tất cả công pháp toàn bộ mở ra. Hắn biết, lần này lôi kiếp chính là hắn lớn nhất nguy cơ. Hắn pháp tướng thiên địa mở ra, thân thể nhanh chóng biến lớn. Nháy mắt cùng 5 thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Phương Tinh Thần mặc dù toàn lực ứng đối, nhưng 5 thân ảnh phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời hắn lại khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần phát hiện 5 thân ảnh mỗi lần ra chiêu chuyển đổi ở giữa sẽ có cực ngắn ngủi khoảng cách. Hắn nhìn đúng thời cơ, một thương đâm về dàn kia khe hở chỗ, lực lượng cường đại bộc phát ra, lại tạm thời bức lui 5 thân ảnh. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh điều chỉnh trạng thái lại lần nữa công tới. Phương Tinh Thần thân thể hướng là cấp tốc phi hướng lên bầu trời, tiên khí tụ tập tại diệt thế thương bên trên. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng ra tinh thần tiên đế một kích mạnh nhất. Bát Hoang Thần Thương đệ tam thức diệt thần. Trong chốc lát diệt thế thương hướng 5 thân ảnh đâm ra, mà cái kia 5 thân ảnh vậy mà bắt đầu thay đổi đến hành động chậm trễ. Bảo tháp bên trong Mục Bạch tán dương, thật mạnh thương pháp, vậy mà đụng chạm đến thời gian pháp tắc cánh cửa. Làm Phương Tinh Thần rơi xuống đất, cái kia năm thân ảnh ngực đều xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn. Phương Tinh Thần vui mừng, xem ra chính mình thành công. Có thể là hắn còn không có cao hứng quá lâu, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia mấy thân ảnh ngực lỗ lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Mà bọn họ tiếp tục hướng Phương Tinh Thần công kích mà đi, Phương Tinh Thần không ngừng tránh né cùng phòng ngự. Căn bản không có cách nào đến phá giải. Đúng lúc này, hắn cảm giác chính mình nháy mắt nắm giữ tiên đế lực lượng, đồng thời cái kia mục bạch âm thanh xuất hiện, lao đại, những này căn bản là không có cách giết chết. Muốn phá giải, liền đánh nát cái kia lôi vân, ta đến giúp ngươi một tay. Phương Tinh Thần nháy mắt minh bạch tất cả. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, toàn thân tiên khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng điên cuồng tuôn ra động. Ngay sau đó, tứ đại pháp tắc chi lực giống như bốn đầu linh động giao long, xích sao quấn quanh ở trôi này tản ra vô tận uy thế diệt thế thương bên trên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thôn thiên thần công nháy mắt bộc phát, hóa thành một tấm che khuất bầu trời to lớn lưới ánh sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về cái kia năm đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh bao phủ tới, tạm thời đưa bọn họ vững vàng ngăn chặn. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần trong miệng hét lớn một tiếng, diệt thần. Kèm theo tiếng giống giận này, trong tay hắn diệt thế thương mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như một đầu gào thét cự long, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong lôi vân oanh kích mà đi. Nhưng mà, làm cái này kinh hãi thiên địa khiếp quỷ thần một kích đánh tới lôi vân lúc, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là tại công kích một mặt không thể phá vỡ, cứng rắn so kim cương vách tường đồng dạng. Cứ việc một thương kia ẩn chứa đủ để xé rách hư không uy lực kinh khủng, nhưng lôi vân nhưng như cũng không hề động một chút nào. Không những như vậy, cường đại lực phản chấn theo diệt thế thương nháy mắt truyền lại trở về, hung hăng xung kích tại Phương Tinh Thần trên thân. Hắn lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, một cái ân máu đỏ tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, cả người cũng như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay rất ra ngoài. Nhưng Phương Tinh Thần cũng không như vậy bỏ qua, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, trong mắt lóe lên một tia quật cường cùng bất khuất, lại lần nữa nắm chặt diệt thế thương, một lần lại một lần hướng lôi vân mãnh liệt đâm đi qua. Mỗi một thương đều dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, có thể là cái kia lôi vân nhưng thủy chung vững như Thái Sơn, không có chút nào muốn dấu hiệu tiêu tán. Theo thời gian chuyển rời, diệt thế thương bên trên nguyên bản chói mắt hào quang chói mắt dần dần thay đổi đến ảm đạm vô quang, phản phất mất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống. Cuối cùng, Phương Tinh Thần cũng nhịn không được nữa, kéo lấy vết thương chồng chất, vẻ vải không chịu nổi thân thể nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn nhìn qua cái kia y nguyên treo cao tại thiên đế, lông tóc không hao tổn lôi vân, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận tan nát cõi lòng gầm thét, chết tiệt ông trời à! Tất nhiên ngươi cho ta một lần nữa sống lại cơ hội, vì sao liền không thể để lão tử an an ổn ổn hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh? Tất nhiên công kích của ta không cách nào tổn thương đến ngươi mảy may, như vậy lão tử hôm nay liền tính liều cái thịt nát xương tan, cũng phải đem ngươi miễn cưỡng nuốt vào bụng đi. Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần khó khăn đứng dậy, bay về phía Lôi Vân. Với tay, đem cái kia đã hơi có vẻ ảm đạm diệt thế thương bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn không do dự nữa, đưa ra một cái tay, như cùng một đầu cực đói manh thu chụp mồi thú săn đồng dạng, thẳng tắp chụp vào cái kia mảnh ngũ thải Lôi Vân. Quản nó hậu quả gì, thời khắc này Phương Tinh Thần đã liều lĩnh, hé miệng, một cái tiếp một cái cắn về phía cái kia quần quần Lôi Vân. Một vừa dùng sức nhai lấy một bên nổi giận mắng, không có chút nào ăn ngon, giống hết hạn bánh bao. Một màn này để Mục Bạch đều chấn kinh cảm. Hắn nhưng là tu luyện mấy chục vạn niên lão quái vật, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy dữ dội như vậy người, đây là ai cấp dưới? Lúc này Lôi Vân hình như sợ, bắt đầu trên bầu trời khắp nơi chạy trốn. Mà cái kia năm thân ảnh rõ ràng bắt đầu mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Cứ như vậy, kỳ hoa tình cảnh xuất hiện. Chí cao vô thượng Lôi Vân tại trên không vừa đi vừa về né tránh, mà một cái cụt một tay nam tử giống như là con sói đói đuổi theo gầm ăn. Tại một cái hắc ám trong phòng, năm người ngồi vây quanh. Trong bọn hắn có một viên thất thải thủy tinh, mà năm người này ngay tại liên tục không ngừng hướng thủy tinh chuyển vận năng lượng. Một người trong đó cười nói, thật mụ hắn vui chết ta rồi, có cơ hội ta cũng muốn thử một lần. Một thanh âm khác truyền đến, nói không chừng hắn chính là chúng ta tương lai hy vọng. Chương 38, Phương Tinh Thần trả thù, chương 38, Phương Tinh Thần trả thù. Sau một tiếng, nguyên bản to lớn Lôi Vân bị Phương Tinh Thần ăn hết 1/3. Mà bụng của hắn cũng đã trống thành núi nhỏ, cái kia Lôi Vân đang không ngừng lập loè phía sau biến mất không thấy. Đến đây Phương Tinh Thần chân chính bước vào tiên quân cảnh, mà cách cái kia thập niên chi ước cũng chỉ thừa lại 8 năm thời gian. Phương Tinh Thần trở lại bảo tháp bên trong luyện hóa lên hắn nuốt lấy Lôi Vân. Cứ như vậy, Tinh Thần Tông mấy người đều đắm chìm đang điên cuồng tu luyện bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt bảo tháp bên trong 5 năm trôi qua. Tất cả mọi người đều có hoàn toàn mới diện mạo, Phương Tinh Thần tại luyện hóa Lôi Vân phía sau, tu vi khôi phục đến tiên quân 5 tầng. Hiện tại liền tính không mượn dùng Mục Bạch lực lượng gặp phải Thanh Hoa Thiên Đế, hắn cũng có năng lực đem lưu lại. Mà Bạch Hổ cũng là tại Mục Bạch chỉ đạo bên dưới đột phá đến Tiên Đế 6 tầng. Long Phi càng là tu luyện người phong khoáng, chẳng những tu vi tiến vào Tiên Đế 3 tầng. Liên bá thể kim thân cùng Thôn Thiên Thần Công cũng đều có tiểu thành. Đến mức An Tình 3 người thì là đột phá đến Tiên Đế cảnh, cũng đã trở thành Tinh Thần Tông tân sinh lực lượng. Mà cái kia Mục Bạch Thần Đế ngược lại là tương đối đặc thù, hắn tại luyện hóa đại lượng cực phẩm tiên thạch phía sau, vậy mà tiến vào ngủ say, đã tỉnh lại lúc nào không được biết. Mà Phương Tinh Thần được đến hệ thống khen thưởng phía sau hiện nay kim tệ có 10 vạn nhiều, chủ yếu là cái này ngoại giới 1 năm đánh dấu khen thưởng. Mà bình thường Bảo Dương tại mở ra phía sau tháp lựa chọn nhất pháp thì linh tuyển, đưa nó an đặt ở ngộ đạo trà thụ một bên. Tại trong suối nước tu luyện có thể tăng cường đối pháp tắc chi lực cảm ngộ, có thể nói là cùng ngộ đạo trà đồng dạng cấp bậc. Mà cái kia Phương Tinh Thần chờ đợi Bạch Ngân Bảo Dương mở ra phía sau, hắn triệt để trợn tròn mắt. Đầu tiên xuất hiện chính là một khối cực phẩm thần thạch. Thứ này tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nhưng làm cái thứ hai công năng biểu hiện ra thời điểm, Phương Tinh Thần đã đối thần thạch không làm sao có hứng nổi tới. Một lần trở lại địa cầu cơ hội, Phương Tinh Thần có quá nhiều nghi vấn, hắn thật rất muốn lại đi xem hắn một chút lớn lên thành thị, cùng những cái kia số lượng không nhiều bằng hữu. Mấu chốt là hắn muốn biết, Liêu Thanh Phương cùng Hải Tử đến cùng là tình huống như thế nào? Coi hắn lựa chọn lúc hệ thống nhắc nhở nói, Túc chủ làm đột phá tiên đế lúc, có thể đánh mở một lần địa cầu truyền tống môn. Đến lúc đó ngài có thể tại địa cầu lưu lại 10 ngày, thời gian vừa đến, tự động chuyển về. Sau đó Phương Tinh Thần tại hệ thống cửa ra vào bên trong biết được, tại yêu vực bên trong có lĩnh ngộ một chi lực linh quả, có thể giúp được chính mình. Phương Tinh Thần cũng một mực đang suy nghĩ, nếu như chính mình ngũ hành chi pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ sẽ có thay đổi gì. Sau đó Phương Tinh Thần mấy người ngồi tại ngộ đạo trà thụ bên dưới, hắn mở miệng nói ra, cái này ngộ đạo trà, các ngươi tùy thời có thể dùng. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mỗi cái tu sĩ chỉ có lần thứ nhất dùng sẽ hữu hiệu quả, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đến mức cái này linh tuyển, có thể để các ngươi càng tốt lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà mấy người đang suy nghĩ sau đó cũng không lựa chọn uống xuống ngộ đạo trà, kế tiếp bọn họ đều đổi lại Phương Tinh Thần phát cho bọn họ hiện đại trang phục. Đặc biệt là Bạch Hổ, một bộ Âu phục mặc vào, lại thêm tuấn lãng khuôn mặt, nếu như trở lại địa cầu sợ rằng muốn mê chết ngàn vạn thiếu nữ. Phương Tinh Thần đứng tại tông môn bên ngoài hét lớn một tiếng, là thời điểm để những này tôm tép nhại nhép trả giá một chút. Lúc này Bạch Mã Tông bên trong, năm cấp tiên đế Bạch Mã Tông tông chủ đang cùng một đám trưởng lão thương lượng cái gì. Tông chủ, đại trưởng lão Vương Hạo một năm trước chết tại Tinh Thần Tông. Cái khác tông môn trưởng lão cũng đều không thể trở về, chúng ta đã đem việc này báo cáo Thiên Đình nhiều lần, có thể Thiên Đình đến nay cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta lo lắng sớm muộn cũng sẽ nên đón cái kia Tinh Thần tiên đế trả thù. Bạch Mã Tông tông thở dài, Thiên Đình căn vốn không có đem chúng ta những này nhị lưu thế lực coi ra gì. Bây giờ chỉ hy vọng cái kia Tinh Thần tiên đế có khả năng thả chúng ta một ngựa. Tiếng nói của hắn chưa rơi, toàn bộ Bạch Mã Tông bắt đầu chấn động, mấy người nháy mắt đi tới ngoài điện. Làm bọn họ thấy rõ người tới lúc, biết hôm nay khó mà kết thúc yên lành. Phương Tinh Thần bày ra Khốn Tiên đại trận đem Bạch Mã Tông một mực bao lại, liền xem như con rùa cũng không bay ra được. Phương Tinh Thần cao giọng nói, các ngươi tông môn nguyên bản có thể an tâm tu luyện, có thể các ngươi nghĩ leo lên Thiên Đình quyền quý, đánh giết ta Tinh Thần Tông đệ tử. Hôm nay Bạch Mã Tông tại Thanh Vân đại lục xóa tên, ngày sau lại có ám toán ta Tinh Thần Tông người, đây chính là các ngươi tấm gương. Phương Tinh Thần câu nói này để tiềm phục tại Bạch Mã Tông phụ cận một chút tu sĩ nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó mấy người liền vọt vào Bạch Mã Tông bên trong chốc lát, tiêu diệt khắp nơi, huyết nhục vang tung tóe. Cuối cùng ngựa trắng tông vài trăm người, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ để lại tu vi bị phế Bạch Mã Tông tông chủ. Phương Tinh Thần từ khi đi tới cái này cái thế giới, hắn rõ ràng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tiếp xuống mấy người bọn họ lại đến An Tình gia tộc, chỉ bất quá lần này Phương Tinh Thần để An Tình tự mình giải quyết, đây cũng là hy vọng cái này tiểu nữ hoa tôi luyện tâm trí của mình. Từ khi nàng nhìn thấy nhũ ngẫu chết tại trước mắt của mình, nàng sớm đã đối chính mình gia tộc không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ bất quá cuối cùng nàng lưu lại chính mình phụ thân một đầu sinh lộ, những người khác chết tại nàng xiển xích phía dưới. Làm sáu người tới Lưu Vân Tông lúc, Long Phi sớm đã kìm nén không được chính mình báo thù tâm. Phương Tinh Thần giáo dục nói, ta từng nghe qua một câu, có nhân tất có quả. Từ gia thôn bởi vì ngươi toàn bộ chết thảm, đó là bởi vì ngươi không có thực lực bảo vệ bọn họ. Tại cái này mênh mông tu chân thế giới, vĩnh viễn đừng nên dừng lại cước bộ của ngươi. Vĩnh viễn không muốn mất đi ngươi đạo tâm. Từ xưa đồng thời không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, ta muốn thành ma, Phật làm gì được ta? Long Phi khom lưng thi lễ, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, hôm nay cái này Lưu Vân Tông sẽ không lại xuất hiện tại Thanh Vân Đại Lục. Lúc này Lưu Vân Tông cao thủ cảm nhận được khí tức nguy hiểm toàn bộ đi tới Phương Tinh Thần trước người. Cái kia Lưu Vân Tông tông chủ Diệp Lưu Vân nghiêm túc nói, Tinh Thần Tiên Đế đến ta tông môn không biết vì chuyện gì. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, Diệp Lưu Vân, con mắt của ngươi còn không ngủ. Nhớ tới ta Phương Tinh Thần, nhớ năm đó ta chinh chiến thiên hạ, cũng cho qua ngươi không ít chỗ tốt. Có thể thấy được ta nghèo túng, lại muốn tính mạng của ta. Hôm nay ta chính là đến diệt ngươi Lưu Vân Tông. Nghe lấy Phương Tinh Thần lời nói, Diệp Lưu Vân hổ thẹn cúi đầu. Hắn nhìn xem đã từng chính mình bội phục nam nhân, cũng không biết chính mình vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh đem tông môn đưa vào hôm nay hiểm địa. Đột nhiên Diệp Lưu Vân sau lưng một tên trưởng lão nổi giận mắng, cái gì cầu thí tiên đế, bất quá tiên quân cảnh mà thôi. Ta tông có thể là lệ thuộc thiên đình, đây chính là ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Long Phi nghe vậy lập tức nổi giận, ngươi cái lao bất tử, dám vũ nhục ta sư phụ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn lời nói không đợi nói xong liền bị Phương Tinh Thần một chân đá vào trên ông. Phương Thần nhìn xem lão đầu kia lên giọng, già bức đăng, ngươi đùa nghịch tuổi trẻ. Cái nào đúng quần không đóng kỹ đem ngươi lộ ra. Lão tử ta thành danh thời điểm, ngươi còn tại đi tiểu cùng bùn đâu? Sau đó hắn nhìn thoáng qua Long Phi, hình như đang nói đây mới gọi là mắng chửi người. Không đợi cái kia lão giả mở miệng lần nữa, Diệp Lưu Vân một cái bàn tay quạt tới. Sau đó quỳ gối tại Phương Tinh Thần trước mặt, khẩn cầu, Tinh Thần Thiên Đế, phía trước đều là lỗi của ta. Hôm nay ta tự sát tại cái này, có thể buông tha ta tông môn bên trong thanh niên. Phương Tinh Thần nhắm mắt lại trầm giọng nói, giá hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc. Trong chốc lát Long Phi mấy người thẳng hướng Lưu Vân Tông mọi người, mà cái kia Diệp Lưu Vân bị một cỗ uy áp một mực khống chế không cách nào đứng dậy. Cái này từ gia thôn đi ra ba người, vì cho thôn dân báo thù đều rết đỏ cả mắt. Một ngày này, hai cái tông môn, một đại gia tộc nhộn nhịp bị Tinh Thần Tông diệt đi thông tin thần tốc truyền ra. Mà biết được tin tức này, ngũ đại tông môn còn có thể an ổn bao lâu đâu? Chương 39, tay cụt mối thù hôm nay trả lại, chương 39, tay cụt mối thù hôm nay trả lại. Nhìn xem từng cái đệ tử liên tiếp ngã xuống, Diệp Lưu Vân thật hối hận. Hắn ánh mắt thống khổ nhìn xem Phương Tinh Thần, cái kia từ đầu đến cuối hắn đều không đuổi theo kịp nam nhân. Mà lúc này Phương Tinh Thần nội tâm sớm đã không có gợn sóng, hồi tưởng kiếp trước, mỗi người vì sinh hoạt khắp nơi bôn ba, cũng bất quá vì áo cơm không lo. Mà lại lần nữa trọng sinh để hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, quyền nói chuyện vĩnh viễn là tại trong tay cường giả. Không biết qua bao lâu, máu me khắp người Long Phi ba người đi tới Phương Tinh Thần trước người. Ba người cùng nhau quỳ xuống, cảm tạ Phương Tinh Thần dụng tâm lương khổ. Đến đây, Lưu Vân Tông hoàn toàn biến mất tại Thanh Vân Đại Lục. Kỳ thật Phương Tinh Thần nội tâm là hết sức cao hứng, bởi vì hắn hiện tại có phấn đấu mục tiêu, có chân chính nhà. Làm Phương Tinh Thần mấy người trở về đến Thanh Vân Tông thời điểm, mấy người lại khôi phục bình thường tu luyện thời gian. Phương Tinh Thần hiểu rõ hệ thống lại lần nữa thăng cấp cần 30 vạn kim tệ, xem ra tạm thời là không có cách nào hoàn thành, hắn đem mục tiêu đặt ở yêu vực bên trong cái kia mục linh quả bên trên. Cho nên Phương Tinh Thần chuẩn bị đích thân tiến về yêu vực, mà Bạch Hổ thì là muốn lưu tại Tinh Thần Tông. Bởi vì lo lắng cho hắn Thiên Đình sẽ không thả phóng túng Tinh Thần Tông như thế phát triển, bất quá có Bạch Hổ tọa trấn hắn vẫn là rất yên tâm. Tiếp lấy hắn lại tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy một chút tiên thạch, công pháp, hạ phẩm thần khí, thậm chí còn lưu lại hai cái trung cấp tiên cách. Cái này tiên cách có thể tăng lên tu sĩ đến tiên đế cảnh. Dạng này thời gian yên bình qua vài ngày, ngày hôm đó, Phương Tinh Thần đang cùng lão Bạch uống bia trò chuyện. Đột nhiên, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, một nháy mắt hắn đem Long Phi mấy người từ bảo tháp bên trong thả ra. Đồng thời nghiêm túc nói, các ngươi bảo hộ tốt tông môn, lão Bạch cùng ta đi cứu người, nháy mắt hai người thân ảnh biến mất tại Tinh Thần Tông. Nguyên lai Phương Tinh Thần đột nhiên cảm thấy khương lực khí tức, hắn một mực tại gia tốc di động tới, mà còn hắn có thể rõ ràng cảm giác khương lực tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này khương lực toàn thân máu me đồng địa, không ngừng tại hướng U Lam Sơn phương hướng di động, cái này đã không biết là bao nhiêu lần trở về từ coi chết. Bây giờ cái kia vạn lý truyền tống phủ cũng sử dụng xong, mắt thấy là phải đến U Lam Sơn mạch phụ cận, có thể hắn đột nhiên dừng bước. Một nháy mắt hắn hình như minh bạch cái gì, đồng thời một đám tiên đế đem hắn bao bọc vây quanh. Mà lúc này, một thân xuyên lộng lẫy tu phục, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử đi lên phía trước. Làm Khương Lực thấy rõ người tới về sau càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Hắn không cam lòng giống giận, các người đám này tiểu nhân hèn hạ, giết ta chí thân, thả ta chạy trốn, bất quá là nghĩ dẫn ra ta lão đại. Ta Khương Lực mặc dù không phải cái gì anh hùng, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng thân nhân bằng hữu, sau đó toàn thân hắn tiên khí bộc phát. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo tư cách đều không có, một người mặc áo giáp, thân hình cao lớn nam tử vung tay lên, đem hắn một mực khống chế lại. Sau đó hắn nhìn hướng nữ tử kia hỏi, xử lý như thế nào? Mà lúc này nữ tử lộ ra âm tàn nụ cười, nhẹ nhàng nói, theo kế hoạch tiến hành. Làm Phương Tinh Thần chạy tới thời điểm, nhìn thấy một đám tiên đế ngồi tại doanh trướng bên trong. Mà doanh địa phía trước có một cái thô to của cờ, coi hắn hướng trên cột cờ phương nhìn thời điểm, hắn song mắt đỏ bừng một loại tan nát cõi lòng đau truyền khắp toàn thân. Lúc này Khương Lực bị người chạm đi hai chân, khí tức yếu ớt treo ở phía trên. Cảm thấy Phương Tinh Thần khí tức, hắn cố gắng mở to mắt, tan nát cõi lòng hô, lao đại bà, cháy mau. Cái này là cạm bẫy. Mà đang lúc Phương Tinh Thần muốn xông lên đi cứu người thời điểm, Bạch Hổ ngăn cản hắn. Lao đại, nơi này có vấn đề. Sau đó trong doanh trướng cô gái xinh đẹp kia đi ra, Phương Tinh Thần lập tức nhận ra. Vậy mà là cùng chính mình có hôn ước Long Nhược Tuyết, Phương Tinh Thần nháy mắt cũng minh bạch, tất cả những thứ này đều là nàng thiết kế. Long Nhược Tuyết nhìn một chút Phương Tinh Thần kiêu ngạo nói, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cũng không tệ lắm, không hổ là năm đó chiến thần. Tu vi khôi phục nhanh như vậy, bất quá hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Phương Tinh Thần cắn răng cả giận nói, Long Nhược Tuyết, lòng của ngươi thật là độc ác. Tất nhiên ta hôm nay không cách nào chạy trốn, có thể báo cho ta, Thiên Đình đến tột cùng nổi lên âm mưu gì? Long Nhược Tuyết cười to nói, Tinh Thần a, ngươi mơ tưởng lôi kéo ta lời nói, ta có thể nói cho ngươi là ta từ trước đến nay đều không có yêu ngươi, thậm chí ta còn mười phần chán ghét ngươi. Phương Tinh Thần không những không giận mà còn cười nói, xem ra hôm nay ngươi ta muốn làm cái kết thúc. Cũng tốt, từ hôm nay trở đi, năm đó Tinh Thần Tiên Đế hoàn toàn biến mất, hôm nay đứng ở chỗ này chính là Tinh Thần Tông Phương Tinh Thần, mà ta cùng Thiên Đình chính thức tuyên chiến. Mà lúc này lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Long Nhược Tuyết bên cạnh, Phương Tinh Thần lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, một nháy mắt ký ức xông lên đầu, bởi vì người này chính là năm đó Tinh Thần Đại Đế sư phụ Mộc Dương đạo nhân. Phương Tinh Thần bất khả tư nghị nhìn xem cái kia đã từng tại trước mắt mình chết trận lão nhân. Cái này Thiên Đình cứu lại còn có bao nhiêu kinh thiên bí mật? Mộc Dương đạo nhân trầm giọng nói, làm sao, không quen biết vi sư? Phương Tinh Thần liền vội vàng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Dương đạo nhân nói, Đồ Nhi, thúc thủ chịu trói, cùng ta về Thiên Đình tiếp thu đỉnh chủ trừng phạt ta, không nên ép ta độc thủ. Phương Tinh Thần trong lòng thầm than, cái này Tinh Thần Tiên Đế đây là cái xui xẻo, huynh đệ mưu hại, lao bà lừa gạt, liền chính mình sư phụ đều tham dự trong đó. Phương Tinh Thần khinh thường nói, đi qua Tinh Thần Tiên Đế đã chết, người ta lại không liên quan. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Bạch Hổ. Mà lão Bạch quan sát trên sân thế cục phía sau truyền âm nói, hiện nay xung quanh lại không cường đại tu chân giả, lão đầu này giao cho ta, còn lại chỉ có thể nhìn ngươi. Mà liền tại Phương Tinh Thần suy nghĩ đối xét lúc, một thân ảnh dẫn đầu giết tới đây. Mà Phương Tinh Thần nhìn thấy người này cũng là lên cơn giận dữ, chỉ thấy người kia đạp kỳ dị bộ pháp một thanh tiên kiếm đâm về Phương Tinh Thần lồng ngực. Mà Phương Tinh Thần trong tay thần thương lập tức đâm ra, liền tại thương kiếm tiếp xúc một sát na. Một tiếng kim loại vỡ vụn âm thanh truyền đến, cái kia người thất kinh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng hoảng sợ nói, khẩu súng kia vậy mà là thần khí. Phương Tinh Thần làm sao sẽ cho hắn cơ hội, bá thể kim thân mở ra, tu vi nháy mắt tăng lên tới tiên đế 5 tầng. Hắn thân ảnh thần tốc đuổi theo trong miệng quát to. Bát Hoang Thần Thương đệ tam thức diệt thần. Mọi người chưa kịp phản ứng, trôi này uy lực vô cùng thần thương đã đâm vào Thanh Hoa Tiên Đế đan điền. Đồng thời một đoàn hắc khí nhanh chóng đem nó bọc lại, liền tiên anh đều không thể thoát khỏi. Phương Tinh Thần cười nói, ngày đó ngươi đoạn ta một tay, hôm nay ta muốn ngươi gấp đôi trả lại. Nói xong hắn thúc dục thôn tiên thần công đem Thanh Hoa Tiên Đế ném vào hệ thống thương khố bên trong. Mà Mộc Dương đạo nhân cũng lao đến, trong miệng uy hiếp nói, nghiệt đồ, vậy mà tu luyện ma công. Nhưng lại tại tay của hắn sắp bắt lấy Phương Tinh Thần lúc, một đạo kiếm khí cũng hướng tay của hắn chạm đi, hắn cảm nhận được kiếm khí này uy lực, vội vàng thu hồi cánh tay, lui về phía sau. Lúc này Bạch Hổ đứng ở Phương Tinh Thần trước người nổi giận mắng, lão bất tử, liền sẽ đánh lén, ta đến chiếu cố ngươi, nói xong hai người liền chiến ở cùng nhau. Mà lúc này Long Nhược Tuyết mang theo còn lại tiên đế cũng bắt đầu đối Phương Tinh Thần mở rộng công kích. cái này Long Nhược Tuyết cũng xem là tốt, tu vi rất có tiến bộ, đạt tới Tiên Đế lục tầng, so cái kia Thanh Hoa Tiên Đế còn cao. Mà tại bên cạnh hắn những này Tiên Đế cao nhất tu vi cũng tại Tiên Đế lục tầng, thấp nhất vậy mà đều có 5 tầng cảnh giới, xem ra cái này Long Nhược Tuyết là làm đủ chuẩn bị. Chương 40, chuyến đánh ngươi mặt, chương 40, chuyến đánh ngươi mặt. Phương Tinh Thần gặp phải chúng Tiên Đế vây công, trong lòng mặc dù kinh hãi lại không sợ, hắn một tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một đạo hào quang nóng ánh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bốn đạo pháp tắc chi lực hóa làm tầng tầng hộ thuẫn đem hắn bảo vệ ở trong đó. Chúng Tiên Đế thấy thế, thế công mạnh hơn, các loại rực rỡ pháp thuật như mưa rơi đập về phía Phương Tinh Thần. Nhưng mà, Phương Tinh Thần dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa cổ xưa trận pháp, đây chính là Phương Tinh Thần tại hệ thống bên trong đổi Chu Tiên đại trận. Theo trận pháp khởi động, xung quanh không gian một trận bập bẹo, nháy mắt trận pháp bên trong tạo thành uy lực mạnh mẽ công kích. Thừa dịp chúng Tiên Đế trận cước hơi loạn thời điểm, Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, một giây sau một cái năm cấp Tiên Đế đan điền bị trực tiếp đâm xuyên. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần cảm giác được sau lưng phát lạnh. Hắn thần tốc hướng bên cạnh né tránh, nhưng là vẫn bị một kiếm rạch ra sau lưng làn da. Cái này kiếm chủ nhân chính là Long Nhược Tuyết, Phương Tinh Thần biết cái này trận pháp duy trì không được quá lâu, mà còn chính mình bá thể kim thân cũng duy trì không được quá lâu. Cho nên hắn không thể lãng phí thời gian, phải tận lực tiêu diệt địch nhân trước mắt. Sau đó hắn một bên tránh né lấy chúng Tiên Đế công kích, một bên lùi đến trận pháp biên giới. Có thể liền trước mặt mọi người Tiên Đế cho rằng Phương Tinh Thần một kích sau hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Phương Tinh Thần khỏe miệng nâng lên quỷ dị mỉm cười. Long Nhược Tuyết kinh hô không ổn, thần tốc lui về phía sau. Mà những người khác nên tiếp là Phương Tinh Thần ném ra 20 trường Tiên Đế nhất kích phủ. Đây chính là Phương Tinh Thần trọng sinh đến nay lớn nhất số lượng, trọn vẹn 1 vạn hệ thống kim tệ. Liên tục không ngừng tiếng nổ vang lên, trận pháp cũng theo vỡ ra. Có 2 tên Tiên Đế tại chỗ bị nổ bỏ mình, liền Tiên Anh đều không thể chạy trốn. Còn lại cũng là trọng thương trong người, mặc dù bọn họ đều là Tiên Đế cảnh giới, đã tu hành ngàn năm, vạn niên. Nhưng người nào cũng chưa từng ngờ tới, cái này Phương Tinh Thần trong tay lại có kinh khủng như vậy phù văn, mà còn một lần sử dụng nhiều như thế. Mà Phương Tinh Thần mượn cơ hội này nhanh chóng đi tới Khương Lực bên cạnh, vung tay lên đem hắn thu vào Thất Bảo Hỗn Độn Tháp bên trong. Mà Bạch Hổ cùng Mộc Dương đạo nhân chiến đấu càng là kịch liệt đến hừng hực khí thế, Bạch Hổ mỗi một lần công kích đều mang gào thét tiếng gió, giống như có thể xé rách hư không, Mộc Dương đạo nhân thì chân đạp thất tinh bộ, trong tay tiên kiếm kéo ra từng đạo kiếm hoa, kiếm khí giăng khắp nơi. Phương Tinh Thần giải quyết xong bên này nguy cơ phía sau, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ cùng Mộc Dương đạo nhân chiến trường. Hắn biết rõ lúc này nếu là Bạch Hổ bị thua, cục diện sẽ càng thêm bất lợi. Nhưng không thể không nói cái này, Bạch Hổ không hổ là thượng cổ thần thú, Tiên Đế lục tầng cảnh giới đối chiến 8 tầng Mộc Dương vậy mà bất phân cao thấp. Đột nhiên Phương Tinh Thần hướng Long Nhược Tuyết nhìn lại, nàng toàn thân thần quang 7 màu bắn ra. Trong tay nhiều ra một cái thần kiếm, mà trên thân hiện lên áo giáp vậy mà cũng là kiện hạ phẩm thần khí. Phương Tinh Thần giễu cợt nói, xem ra thiên đỉnh vì giết ta, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Long Nhược Tuyết băng lãnh trả lời, Phương Tinh Thần, ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, mà còn thủ đoạn cao minh. Có thể ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải nâng lên nhân tộc an bình đại kỳ có cỡ nào vất vả. Trong mắt ngươi chúng ta là bị bức tiểu nhân, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Hôm nay ngươi chết tại dưới kiếm của ta, cũng coi là nhân tộc công hiến. Nói xong nàng đằng không mà lên, giữa không trung Long Nhược Tuyết tựa hồ là tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng quanh thân bắt đầu có pháp tắc chi lực tụ tập, mỗi một kiếm vung ra đều giống như hiệu lệnh thiên hạ tín hiệu. Theo nàng hét lớn một tiếng, thiên địa vạn vật theo ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, trống rồng xuất hiện 3 hòn núi lớn hướng Phương Tinh Thần đè xuống. Phương Tinh Thần giật mình, hắn nhìn ra được, đây là 3 tòa pháp tắc thành hình thủ đoạn. Xem ra cái này Long Nhược Tuyết tại 3 năm tu luyện bên trong cũng có kỳ ngộ, vậy mà có thể đem pháp tắc chi lực vận dụng đến trình độ như vậy. Phương Tinh Thần ngửa mặt lên trời thét dài, hôm nay ta muốn tại từng cái phương diện đánh nát ngươi đạo tâm, năm đó ta ngươi hờ hững, hôm nay ta ngươi không với cao nổi. Sau đó trong tay hắn thần thương ném về giữa không trung, sau đó pháp tướng thiên địa mở ra, một nháy mắt thân thể giống như núi nhỏ cao. Mà Phương Tinh Thần tiên anh tiên khí bắn ra, bốn đạo pháp tắc chi lực hướng ra ngoài thân thể hóa thành áo giáp, bảo dày, áo choàng quần áo tại Phương Tinh Thần trên thân. Mà cái kia cuối cùng một đạo pháp tắc chi lực vọt vào diệt thế thương bên trong. Phương Tinh Thần một thương trực tiếp đâm về cái kia pháp tắc đại sơn, trong chốc lát đất rung núi chuyển, cuồn phong nổi lên bốn phía. Nguyên bản trọng thương Tiên Đế bọn họ vội vàng vận chuyển tiên lực chống cự lại song phương uy áp. Cái kia thần thương mang theo vô tận uy thế, đem 3 tòa pháp tắc đại sơn từng cái đánh nát. Đá vụn như là cỗ sao trổi văng tứ phía, không ít Tiên Đế chật vật tránh né. Long Nhược Tuyết sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên nhận phản vệ. Phương Tinh Thần thừa cơ phóng tới Long Nhược Tuyết, tốc độ nhanh như thiểm điện. Long Nhược Tuyết giáng chống đỡ huy động thần kiếm ngăn cản, có thể thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Phương Tinh Thần một thương đánh bay nàng thần kiếm, cười lạnh nói, ngươi đạo tâm không gì hơn cái này. Liên tại hắn chuẩn bị cho Long Nhược Tuyết một kích chí mạng lúc, bầu trời đột nhiên hạ xuống một vệt kim quang, nguyên lai là Mộc Dương ném ra một kiện hạ phẩm thần khí, Ly Hồn Trung. Phương Tinh Thần chau mày, thần thương ném ra chặn lại Mộc Dương công kích. Nhưng lại tại Long Nhược Tuyết lấy vì chính mình an toàn thời điểm, một đạo thanh âm thanh thủy truyền vào trong thai của mọi người. 3 năm. Một giây sau Phương Tinh Thần thân ảnh xuất hiện ở Bạch Hổ trước người, mà Long Nhược Tuyết trên mặt nhưng lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu 5 ngón tay dấu vết. Đánh mặt. Triệt để đánh mặt. Long Nhược Tuyết phẫn nộ nhìn xem Phương Tinh Thần, ta tan nát cõi lòng gầm hét, Phương Tinh Thần, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong hóa thành một đạo lưu tinh hướng Phương Tinh Thần vọt tới. Phương Tinh Thần quát to, pháp tắc chi lực ngươi không bằng ta, thân thể đối kháng ta càng là ngươi tổ tông. Nói xong nâng thương liền xông tới. Mà cái kia Mộc Dương thấy thế lại lần nữa nghĩ lên phía trước hỗ trợ, có thể Bạch Hổ làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, Bạch Hổ Thiên Phú thần thông thi triển, hóa thành một đạo phân thân một trước một sau đem Mộc Dương ngăn lại. Phương Tinh Thần cùng Long Nhược Tuyết lại lần nữa giao phòng, thương kiếm va chạm tóe lên xiên nướng đốm lửa nhỏ. Phương Tinh Thần lực lượng kinh người, mỗi lần công kích đều chấn động đến Long Nhược Tuyết cánh tay tê dại. Long Nhược Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam lòng, đột nhiên nàng cắn chót lưỡi, phun ra một cái tinh huyết tại thần kiếm bên trên, thần kiếm quang mang đại thịnh. Nàng thi triển ra đồng quy vu tận chiêu thức, liều lĩnh đâm về Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần ánh mắt run lên, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn đột nhiên xoay tròn thần thương, mũi thương vẽ ra một cái thần bí viên, lại sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem Long Nhược Tuyết công kích thoáng chết đi. Đồng thời hắn nghiêng người tránh đi yếu hại, Long Nhược Tuyết kiếm quẹt làm bị thương bờ vai của hắn. Phương Tinh Thần thừa cơ một chân đá vào Long Nhược Tuyết phần bụng, Long Nhược Tuyết bay rất ra ngoài. Chúng tiên đế thấy thế vội vàng xuất thủ, có thể Phương Tinh Thần cũng không bối rối, hắn lại lần nữa ném ra hơn 10 trường tiên đế nhất kích phủ. Chúng tiên đế vội vàng thuần di tránh né, có thể một nháy mắt bọn họ cảm giác thân hình của mình chậm chạp, tâm thần bị nhiễu loạn. Cũng chính là cái này ngắn ngủi một nháy mắt, tiên đế nhất kích phủ nhộn nhịp nổ tung. Mà Phương Tinh Thần thôi động thôn thiên thần công hóa làm một tấm vong lớn hướng Long Nhược Tuyết chủ tới. Mục Dương kinh hãi, cái này nếu là Thiên Đình công chúa xảy ra chuyện, Long Chiến Thiên chắc chắn sẽ không buông tha mình. Có thể cái này Bạch Hổ sát thực khó dây dưa, căn bản là không có cách cứu viện. Liên tại Long Nhược Tuyết tuyệt vọng thời điểm, một đạo Phật quang ngăn tại trước người của nàng. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chương 41, tông môn phát triển, chương 41, tông môn phát triển. Phương Tinh Thần trận địa sẵn sàng, người tới vậy mà cản lại chính mình thôn thiên thần công. Hắn mở ra Thiên Ma Lôi nhãn nhìn, vậy mà là một thân khoác cả sa Phật đà. Mà lúc này Bạch Hổ cũng đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh nhắc nhở đến đây người không đơn giản, tiên đế 8 tầng cảnh giới, mà còn so cái kia Mộc Dương đạo nhân có thể muốn mạnh hơn không ít. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, đại sư vì sao ngăn ta? Cái kia Phật đà hai tay chắp lại, âm thanh an lành nói, Tinh Thần thí chủ, ngươi cùng Thiên Đình sự tình lão nạp có nghe thấy? Đã các ngươi có thập niên chi ước, vậy liền không cần tại hôm nay làm giai đoạn. Ta từng nghe ta sư đệ Không Minh đề cập thí chủ đối Phật pháp có cao thâm kiến giải, chuyên tới để mời thí chủ chỉ giáo. Phương Tinh Thần nghe vậy thần sắc cũng trầm tĩnh lại, cười nói, nguyên lai là Không Minh đại hòa thượng sư huynh a, đại sư muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận Phật pháp, ta tự nhiên là nguyện ý, bất quá trước chờ ta xử lý xong trước mắt sự tình. Sau đó hắn nhìn về phía Long Nhược Tuyết trịnh trọng nói, hôm nay xem tại đại sư mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ghi nhớ, chỉ có hôm nay. 10 năm sau ta sẽ đích thân đi Thiên Đình, hoàn thành cái kia thập niên chi ước. Còn có cho Long Chiến Thiên chuyển lời, tại đến trêu chọc ta Tinh Thần Tông, ta gấp trăm lần hoàn trả. Long Nhược Tuyết một thời gian không phản bắt được, cùng Mộc Dương đạo nhân quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, Bạch Hổ thân hình động. Coi hắn dừng lại thời điểm, trong tay mấy tên tiên đế bị hắn phong ấn tu vi ném ở Phương Tinh Thần trước mặt. Phương Tinh Thần cũng không do dự nháy mắt đem mấy tên tiên đế ném vào bảo tháp bên trong. Mộc Dương quay người nổi giận mắng, ngươi đây là tại bức ta. Bạch Hổ cười nhạo nói, lão giả, các ngươi ám toán ta tông chủ, những này xem như là lãi. Nếu như ngươi không phục, tùy thời đến tìm ta. Phương Tinh Thần hài lòng hướng Bạch Hổ giơ ngón tay cái lên. Một bên Phật đã đem đầu nhất chuyển, giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Làm Long Nhược Tuyết một đoàn người rời đi, Phương Tinh Thần mở miệng nói, đại sư có bằng lòng hay không đến ta tông môn tụ lại? Cái kia đại hòa thượng trả lời, lão nạp nguyện ý theo đi. Nói xong ba người thần tốc hướng Tinh Thần Tông phương hướng bay đi. Tinh Thần Tông đại điện bên trong, một tấm to lớn trên cái bàn tròn bày đầy hiện đại hóa đồ ăn. Mà lúc này Bạch Hổ thì là tại phòng của mình bên trong trợ giúp Khương Lực chữa thương. Lúc này Phương Tinh Thần trịnh trọng hỏi, đại sư vì cái gì vừa rồi muốn ngăn cản ta? Lão hòa thượng lắc đầu, lão nạp pháp hiệu không giác, là huyền không tự chủ trì. Không Minh sư đệ cùng ta giảng thuật thí chủ đối Phật pháp lý giải, cho nên ta phía trước đến tìm kiếm ngươi. Về phần tại sao ngăn cản ngươi, đó là bởi vì ta phát giác được có mấy cỗ không kém gì khí tức của ta. Ta cũng nhìn ra được thí chủ công pháp tăng lên là có thời gian hạn chế, cho nên vì an toàn của ngươi, lão nạp ra kế này sách. Phương Tinh Thần nháy mắt liền hiểu, lão hòa thượng cùng hắn về Tinh Thần Tông nhưng thật ra là bảo vệ hắn, có thể cùng hắn đồng thời không quen biết, hắn tại sao phải làm như vậy đâu. Sau đó hai người đối Phật pháp mở rộng kịch liệt tranh luận, Phương Tinh Thần kiếp trước phim truyền hình, tiểu thuyết có thể là xem không ít. Ứng đối lão hòa thượng này vẫn là không chút phí sức. Cái này không giác đại sư một thời gian rơi vào trầm tư, mà Phương Tinh Thần thì là đứng dậy chậm rãi nói, Phật pháp vô biên, cảm hóa thế nhân, có thể không trải qua người khác nỗi khổ, làm sao đến cảm giác người khác chịu. Lấy võ nhập đạo, lấy pháp nhập đạo, lấy ma nhập đạo, lấy Phật nhập đạo, đều là nghịch thiên cải mệnh, theo đuổi thế giới kia chân tướng. Mà ngày này từ trước đến nay không hỏi thế sự, không quản sinh linh chết sống. Đại sư tất nhiên một lòng hướng thiện, có thể từng nhớ tới bước lên cựu thiên bên trên, chân chính giải quyết thế gian khó khăn năm. Phương Tinh Thần một phen lắc lư, để lão hòa thượng nháy mắt thần sắc ngốc trệ. Dần dần lão hòa thượng hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, trên thân nổi lên từng trận vật quang. Phương Tinh Thần quay người rời đi, đồng thời nói cho Long Phi không nên quấy rầy hòa thượng, mà chính mình thì là hướng Bạch Hổ gian phòng đi đến. Làm Phương Tinh Thần đi tới gian phòng thời điểm, Khương Lực thương thế đã ngừng lại. Hắn đau lòng nhìn xem Phương Tinh Thần, tự trách nói, lão đại, đều là ta không cẩn thận, hại lão đại tiến vào Thiên Đình cả bẫy. Phương Tinh Thần nói, lão Khương, đây không phải là lỗi của ngươi, là ta không nghĩ tới Thiên Đình vậy mà dùng ra như vậy thủ đoạn hèn hạ. Sau đó Khương Lực đem chính mình kinh lịch cùng Phương Tinh Thần giải thích một lần. Phương Tinh Thần cả giận nói, thân nhân của ngươi vì ngươi mà chết, sớm muộn muốn để những này hung thủ nợ máu trả bằng máu. Khương Lực nghe vậy nháy mắt cảm xúc xa xút nhìn xem chính mình biến mất hai chân. Phương Tinh Thần phát hiện điểm này cười nói, lão Khương à, cái này không tính là cái gì, ngươi nhìn ta cùng ngươi cũng kém không nhiều, chỉ phải cố gắng tu luyện, ta tin tưởng ta sớm muộn có biện pháp để chúng ta cải tạo chân thân. Khương Lực nghe vậy hướng Phương Tinh Thần cánh tay trái nhìn, một thời gian tâm đau không ngớt. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra thần khí bảo giáp, một kiện thần khí tấm gương giao cho hắn, đồng thời còn để Khương Lực tiến vào bảo tháp bên trong tiến hành tu luyện. Mà Phương Tinh Thần cùng Bạch Hổ hai người thì là đi tới Ngộ Đạo trà thụ bên dưới. Phương Tinh Thần hỏi, lão Bạch, ta tính toán đi yêu vực, ngươi lưu lại trông coi nhà. Hiện tại Tinh Thần Tông đệ tử vẫn là quá ít, ngươi xem một chút thu chút tiên phú cao đệ tử a. Nói xong lấy ra một chút trung cấp tiên cách giao cho lão Bạch. Đúng lúc này, không giác hòa thượng hướng hai người đi tới. Hắn cảm kích nhìn Phương Tinh Thần nói, nhiều tạ thí chủ vì ta khuyên Phật pháp, ta tu hành đến nay, thí chủ là ta đã thấy tất cả Phật cùng người. Không biết thí chủ có nguyện ý hay không gia nhập ta Phật giáo, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái kia huyền không tự trụ chỉ chính là ngươi. Phương Tinh Thần lắc đầu nói, các ngươi sư huynh đệ làm sao đều một cái lời kịch, ta cũng không muốn làm hòa thượng, ta còn nghĩ về sau cưới nhiều mấy cái tức phụ đâu. Không giác đang muốn mở miệng lần nữa khuyên bảo, có thể hắn ánh mắt bị cái tiêm nộ đạo trà thụ cùng linh tuyển sâu sắc hấp dẫn lấy. Hắn bất khả tư nghị kinh hô, đây là cái gì, làm sao sẽ có như thế nghịch thiên linh khí? Bạch Hổ cười cười, đây là ta lão đại vật phẩm tư nhân, đó là linh tuyển có thể giúp tu sĩ tu luyện pháp tắc chi lực. Đó là ngộ đạo thần trà, bất kỳ tu sĩ nào uống vào có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đúng, cho dù ngươi là tiên đế, dùng cũng hữu hiệu quả a. Cuối cùng câu nói này đã đánh xuyên lão hòa thượng nhận biết. Phương Tinh Thần cố ý hỏi, lão bạch a, ngươi còn không có ý định uống xuống thần trà sao? Bạch Hổ nháy mắt minh bạch Phương Tinh Thần ý tứ, âm điệu đề cao nói, ta hiện tại là tiên đế lục tầng, uống xuống có chút lãng phí. Nếu như ta cùng đại sư cảnh giới đồng dạng, tất nhiên không chút do dự uống vào. Hai người này một sướng một họa, để lão hòa thượng kia ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Không giác đại sư suy nghĩ một lát sau ngượng ngùng nói, Tinh Thần tông chủ, lão nạp ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền đạt tới tiên đế 8 tầng. Có thể cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì đột phá cảm ngộ, ngươi nhìn cái này ngộ đạo thần trà có thể hay không ba? Phương Tinh Thần thấy hiệu quả đạt tới, liền ra vẻ khó khăn nói, đại sư có lẽ minh bạch vật này tầm quan trọng, bất quá ta có đại sư hữu duyên nguyện ý đưa đại sư phần cơ duyên này. Thế nhưng có chuyện đại sư muốn đáp ứng ta. Không giác đại sư cũng là vạn niên lão nhân tình, tự nhiên biết không cơm trưa miễn phí. Hắn nghiêm túc nói, Phương tông chủ mời nói. Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, đại sư cũng hẳn phải biết, ta cùng Thiên Đình nhất định có một trận chiến. Mà bây giờ Thanh Vân Đại Lục phần lớn thế lực đều đứng ở Thiên Đình bên kia, ta hy vọng Phật giáo có thể ủng hộ ta. Đương nhiên, ta có thể hứa hẹn, về sau phàm là Phật giáo bên trong cấp 5 trở lên tiên đế ta đều sẽ tặng cho ngộ đạo trà một phần. Gặp lão hòa thượng do dự bất định, Phương Tinh Thần quyết định tại cho hắn thêm điểm mánh liệt liệu. Phương Tinh Thần thần bí nói, đại sư, không nói gạt ngươi, ta có tin tức đáng tin, bây giờ Thiên Đình cùng thần tộc có không muốn nhìn người hợp tác. Câu nói này như kinh lôi nổ tỉnh không giác hòa thượng, cái này Thanh Vân Đại Lục cao thủ ai không biết cái kia thần tộc người đáng sợ. Lão hòa thượng cắn răng nói, tốt, ta đại biểu Huyền Không Tự cùng ngươi Tinh Thần Tông kết minh, như có phản bội, thiên địa không cho. Sau đó hắn lại cùng Phương Tinh Thần giảng giải một cái, nguyên lai cái này Phật giáo bên trong cũng có mấy nhóm thế lực. Làm lão hòa thượng uống vào ngộ đạo trà phía sau, nháy mắt toàn bộ Tinh Thần Tông Phật quang đại tác. Mà nơi xa đang có hai thân ảnh đang nhìn trộm Tinh Thần Tông, chương 42, Cửu Vĩ Hồ, chương 42, Cửu Vĩ Hồ. Ba ngày sau đó, Phật quang biến mất. Mà mở hai mắt ra lão hòa thượng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tôm tép ngại nhép, tại không đi, liền lưu lại đi. Sau đó hai ngón kim quang hướng nơi xa bắn ra. Lúc này, hai thân ảnh lập tức hướng nơi xa chạy trốn, một người hoảng sợ nói, lão hòa thượng vậy mà đột phá. Lão hòa thượng thu hồi bị áp, mở miệng nói ra, đa tạ Phương tông chủ thần trả, cái kia người theo dõi đã chạy trốn. Sau đó Phương Tinh Thần hai người lẫn nhau trao đổi truyền lệnh bài, phía sau lão hòa thượng liền rời đi Tinh Thần Tông. Mà liền tại lão hòa thượng rời đi ngày thứ hai, một người quen liền tìm tới Tinh Thần Tông. Hắn lớn tiếng la lên Phương Tinh Thần danh tự, nhìn thấy Long Phi Giang lên tiếp, lập tức nói chính mình là Phương Tinh Thần hảo huynh đệ. Người này không là người khác, chính là cái kia Phong Đô Thành Lưu Phong. Bởi vì truyền ngôn hắn cùng Phương Tinh Thần là bạn tốt, ma tộc lĩnh vực bên trong hắn là rốt cuộc không sống được nữa. Hắn thoát đi ma tộc lãnh địa một đường hướng nam, nghe nói Tinh Thần Tông, cho nên phía trước tới nhờ vả. Tiếp xuống tại Bạch Hổ an bài xuống, cái này Lưu Phong chính thức gia nhập Tinh Thần Tông, đồng thời Bạch Hổ để Lưu Phong về sau phụ trách dược viên cùng luyện đan sự tình. Mà Phương Tinh Thần thì là tiến vào bảo tháp bên trong, thả ra Thanh Hoa Tiên Đế. Thanh Hoa vừa vặn đứng vững gót chân, nhanh chóng hướng Phương Tinh Thần công kích mà đến. Nhưng là coi hắn vọt tới Phương Tinh Thần trước người thời điểm, thân thể lại không nghe sai khiến. Phương Tinh Thần cười nói, nơi đây là thần khí của ta không gian, tại chỗ này ta chính là chỗ tể. Sinh tử của ngươi chỉ ở ta một ý niệm, sở dĩ không có giết ngươi, là bởi vì ta có chút vấn đề cần ngươi đến giải đáp. Thanh Hoa hai mắt đỏ bừng, điều động tiên khí muốn tự bạo có thể giải thoát. Có thể hắn kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản là không có cách cảm thụ tiên khí tồn tại. Phương Tinh Thần lắc đầu, chớ phản kháng, ta đã nói rồi, ta chính là chỗ này thần. Hiện tại ta đến hỏi ngươi, Thiên Đình đến tột cùng vì cái gì muốn giết ta? Còn có Thiên Đình cùng thần tộc ở giữa đến cùng có giao dịch gì? Phương Tinh Thần cảm thấy, cái này Thanh Hoa một mực tại Long Nhược Tuyết bên cạnh, bao nhiêu hẳn phải biết chút gì đó. Thanh Hoa cười to nói, liền tính ta chết, cũng không sẽ cho ngươi biết bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Phương Tinh Thần chào hỏi Bạch Hổ tiến vào bảo tháp bên trong, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào để hắn mở miệng? Bạch Hổ cười cười, cái này rất đơn giản, tẩu hồn liền có thể. Sau đó hướng Phương Tinh Thần truyền thụ viễn cổ thần thú kỹ năng đặc thù. Nghe lấy hai người tán gẫu, Thanh Hoa bắt đầu sợ hãi. Dựa theo Bạch Hổ nói tới, cái này tẩu hồn một khi bắt đầu, chính mình tất cả ký ức sẽ bị lấy ra. Trọng yếu nhất chính là, nếu bị tẩu hồn phía sau, người này đem triệt để biến mất tại thiên địa ở giữa, sẽ không tại tiến vào sinh tử luân hồi. Tu chân giả đều vô cùng tin tưởng người khác sau khi chết sẽ có luân hồi chuyển thế, cho dù tiên anh tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng chuyển thế đầu thai. Có thể cái này tẩu hồn thuật không giống, hắn bắt đầu hối hận chính mình quyết định ban đầu. Đang lúc Phương Tinh Thần hướng đi hắn thời điểm, hắn lập tức cầu xin tha thứ. Sau đó hướng Phương Tinh Thần giải thích hắn biết rõ tất cả. Theo Thanh Hoa nói tới, hắn không biết đạo Thiên Đình vì cái gì muốn giết Phương Tinh Thần, nhưng hắn có thể xác định chính là cái kia thần tộc đã có người hạ giới, mà còn cùng Long Chiến Thiên dự mưu cái gì. Còn có cái tin tức cũng rất trọng yếu, chính là cái kia Long Nhược Tuyết hai kiện thần khí đều là thần tộc tặng cho. Phương Tinh Thần bây giờ xác định Thiên Đình cùng thần tộc cấu kết, đến mức nguyên nhân hắn tin tưởng sẽ có một ngày sẽ chân tướng rõ ràng. Sau đó hắn đơn tay nắm lấy Thanh Hoa đỉnh đầu, thôn thiên thần công thôi động, sau đó không lâu Thanh Hoa Tiên Đế biến mất tại cái này thiên địa ở giữa. Mà tại luyện hóa Thanh Hoa Tiên Đế phía sau, hắn lại kêu đem mấy tên khác tiên đế gọi tới trước mặt mình. Các ngươi nhìn thấy Thanh Hoa hạ tràng, có cái gì muốn nói sao? Phương Tinh Thần bình tĩnh nói. Mấy người tranh nhau trẻ lớn, Liễu Diễu nói một đống vô dụng tin tức. Phương Tinh Thần sau đó đem mấy người cùng nhau hấp thu luyện hóa, chính mình tu vi cũng thành công tu phục đến tiên quân bảy tầng. Nơi này Phương Tinh Thần lại nhiều một cái nghi vấn, chính mình sư phụ vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ nói trận này kế hoạch tại ngàn năm trước liền bắt đầu ấp ủ? Phương Tinh Thần biết, bây giờ tăng cao thực lực mới là vương đạo, cho nên hắn tính toán mau chóng xuất phát yêu vực. Nếu như có thể tìm tới cái kia Mộc Linh Quả lĩnh ngộ Mộc Chi pháp tắc, tin tưởng mình thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tinh Thần bắt đầu hắn yêu vực hành trình. Yêu vực, Thanh Vân Đại Lục tu vi huyền diệu địa phương, hắn tại Thanh Vân Đại Lục chính nam vương, Tinh Thần Tông phương tây. Nơi đó có đại lượng yêu thú tại cái này tu hành, phần lớn lấy chủng loại phân chia thế lực. Theo Phương Tinh Thần nắm giữ tin tức, trong đó thần thú gia tộc cũng có tồn tại. Mà cái kia yêu vực chi vương càng là thần bí đến cực điểm. Một tòa cổ xưa kiến trúc bên trong, một đám người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn phía trước. Mà cái bàn kia bên trên trưng bày các dạng kỳ chân dị bảo, mà ngồi vây quanh những người này, mỗi một người đều khuôn mặt tiểu thụy, thần sắc nghiêm trọng. Trong đó một lão giả dẫn đầu nói, "Tộc trưởng, Xích Viêm thần mãng nhất tộc đã tới cửa cầu hôn. Nếu như lần này sự kiện xử lý không tốt, gia tộc bọn ta có thể nên đón tai họa ngập đầu a." Đột nhiên một nam tử trung niên vỗ bàn đứng dậy, hắn một cái lật đổ trên bàn bảo vật, trong miệng nổi giận mắng, "Bất quá là mấy đầu chạy chân long huyết mạch con rắn nhỏ mà thôi, nếu không được liền liều mạng với bọn họ." Cái kia Chu Vân Xuyên hoang dâm vô độ, đã lấy không dưới 10 phòng nữ tử, đại đa số đều bị hắn ngược đãi dẫn đến tử vong, ta không nghĩ Lăng Tuyết bước các nàng gót chân. Cái kia lão giả thở dài nói, ta cũng không muốn à, tiểu Tuyết đứa nhỏ này thiên phú cực cao, lại là ta nhìn xem lớn lên. Có thể cái này Chu Vân Xuyên gia tộc không phải chúng ta có thể so sánh. Liền xem như báo cáo yêu vương cũng sẽ không làm chủ cho chúng ta. Tộc trưởng Sở Sơn đầy mặt bi phẫn giận dữ hét, đều tại ta tu vi không rất cao thâm, vậy mà không cách nào bảo hộ tốt các tộc nhân của ta. Hắn cái kia thanh âm tức giận trong không khí quấn quẩn, phảng phất muốn đem trong lòng hối hận cùng tự trách toàn bộ đều phát tiết đi ra đồng dạng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc không nói, bầu không khí lộ ra đến mức dị thường ngột ngạt kiềm chế. Trái tim của mỗi người đều giống như đè lên một khối chiếu nặng cự thạch, để người không thở nổi. Nguyên lai, những người này thân là Cựu Vĩ Hồ nhất tộc, tại rộng lớn vô ngần yêu vực phía đông có được thuộc về bộ lạc của mình. Cựu Vĩ Hồ mạch này, mặc dù tại yêu vực đông đảo tộc đàn bên trong, sức chiến đấu tương đối yếu kém, nhưng bọn hắn nam tử lại không có chỗ nào mà không phải là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, mà các nữ tử càng là thiên sinh lệ chất. Quyến rũ động lòng người, có thể nói tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà, cũng chính bởi vì Cựu Vĩ Hồ các nữ tử cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, dùng cho các nàng bên trong đại đa số người vận mệnh đều có chút thê thảm. Thường thường sẽ bị mặt khác càng cường đại hơn thần thú gia tộc chô ngấp nghé, cuối cùng biến thành những cái kia các quyền quý đồ chơi, cả đời đều không được tự do cùng hạnh phúc. Liên tại ngày hôm qua, Xích Viêm thần mãng gia tộc vị kia quyền thế ngập trời đại công tử đột nhiên đến nhà đến thăm, đồng thời không che giấu chút nào mà tỏ vẻ đối tộc trưởng Sở Sơn chi nữ, Sở Lăng Tuyết ái mộ chi tình. Tin tức này một khi truyền ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt tại toàn bộ Cựu Vĩ Hồ gia tộc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Kết quả là, một chàng liên quan đến gia tộc tồn vong cùng với Sở Lăng Tuyết cái người vận mệnh hội nghị khẩn cấp liền vội vàng tổ chức. Có thể là, ở trước mặt đối thực lực cường đại đến khiến người e ngại Xích Viêm gia tộc lúc, cho dù là từ trước đến nay Túc Chí đam mưu Cựu Vĩ Hồ các tộc nhân giờ phút này cũng cảm thấy thúc thủ vô sách, sâu sắc cảm giác bất lực giống như thủy triều sông lên đầu. Đúng lúc này, một đạo như thanh âm nhu hòa truyền đến, "Phụ thân, chúng trưởng lão, ta gả." Chương 43, gia tộc nguy cơ, chương 43, gia tộc nguy cơ. Lúc này chỉ thấy Sở Lăng Tuyết một bộ áo trắng như tuyết, da thịt như là dương chi ngọc tinh tế bóng loáng, hai mắt còn như chấm nhỏ lập lòe, lộ ra linh động cùng thông minh. Đen như mực tóc dài như thác nước rủ xuống đến bên hông, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ngồi đi một bước, phản phất không khí xung quanh đều thay đổi đến tươi mát. Trong phòng nguyên bản ồn ào náo động âm thanh dần dần thấp xuống, mọi người đều ngừng thở, sợ đã quấy rầy cái này phản phất thiên tiên hạ phàm nữ tử. Nàng đi đến giữa phòng đứng vững phía sau, chậm rãi liếc nhìn một vòng mọi người, ánh mắt đi tới chỗ, hình như có gió xuân vung qua nhân tâm. Sau đó, nàng khẽ hé môi sau nói, "Phụ thân, các vị trưởng lão, Lăng Tuyết mặc dù không có cam lòng, nhưng gia tộc tính mệnh trước mắt, ta nguyện ý hy sinh chính mình hóa giải tràng nguy cơ này." Lúc này Sở Sơn hai mắt đỏ bừng, hắn không biết nên làm sao mặt đối với chính mình nữ nhi. Mà một mực trầm mặc không nói Sở Lăng Tuyết mẫu thân, kiềm nén không được nữa chính mình bị thương, giống to, "Ta không đồng ý, liền xem như chết ta." "Cũng không cùng ý." Lúc này trong phòng mọi người cũng bắt đầu phụ hòa nói, "Không sai, nếu không được liều mạng, liền tính Lăng Tuyết gả đi, gia tộc bọn ta y nguyên muốn lặp lại dạng này vận mệnh. Không bằng chúng ta chỉnh tộc di truyền a, nghe nói gần nhất Tinh Thần Tiên Đế thành lập tông môn, không bằng chúng ta phía trước đi nương nhờ." "Đại gia ngươi một lời ta một câu thương lượng." Sở Sơn một tiếng gầm thét ngăn cản mọi người, hắn nghiêm túc nói, "Lăng Tuyết, phụ thân sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Còn có thời gian, cho ta tại nghĩ một chút biện pháp." Nói xong hắn bước chân nặng nề đi ra ngoài phòng, xem như phụ thân cùng tộc trưởng Tinh Thần trách nhiệm đè ở trên vai của hắn. Mà tại trong một gian mật thất, một nam tử quỳ một chân trên đất, "Thần chủ đại nhân, ngươi muốn nam nhân kia tìm tới." Hắn hiện tại chính trước khi đến yêu vực trên đường. Được xưng là thần chủ nữ tử mở miệng nói, "Ngươi quả nhiên trọng sinh. Tiếp tục giám thị, có tình huống nhanh chóng đến báo." Bây giờ Phương Tinh Thần tu vi đã khôi phục lại tiên quân bảy tầng, tăng thêm bá thể kim thân cùng thôn thiên thần công. Hắn tin tưởng tại Thanh Vân đại lục cho dù đánh không lại, tự vệ là không có vấn đề. Cứ như vậy hắn một mực tiến lên, tiến vào chân chính yêu vực, mà mới vừa tiến vào hệ thống âm thanh liền vang lên, "Túc chủ có nhiệm vụ ẩn mở ra, thu Cựu Vĩ Hồ Lăng Tuyết làm đồ đệ, khen thưởng kim tệ 5000, may mắn bảo dương một cái." Đang lúc Phương Tinh Thần nghi hoặc lúc, phía trước một đội người đưa tới chú ý của hắn. "Đại công tử, lần này cầu hôn, cái kia Sở Sơn hình như rất không tình nguyện bộ dạng. Một cái vóc người thô khoáng nam tử nói. Chu Vân Xuyên khinh thường nói, cái kia lão già tốt nhất là thấy rõ tình thế, bằng không bọn họ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc sẽ nên đón diệt tộc thai thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Sở Lăng Tuyết có thể là thật xinh đẹp, lão tử nhất định muốn được đến nàng. Đúng lúc này, chỉ thấy nam tử kia không chút do dự phụ họa theo đuôi nói, còn không phải sao, đại công tử có thể là đường đường Xích Viêm thần mãng nhất tộc tương lai trưởng môn nhân a. Có thể gả cho ngài, quả thực chính là cái kia Sở Lăng Tuyết đời trước đã tu luyện phúc khí. Một bên Chu Vân Xuyên càng là đầy mặt đắc ý, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, lớn tiếng nói, được rồi, liền cho bọn họ 10 ngày thời gian tốt chuẩn bị cẩn thận a. Chờ đến lúc đó, bản thiếu gia sẽ đích thân dẫn đầu mọi người đến nhà thăm hỏi. Hừ, vô luận là chân quý tài nguyên tu luyện, vẫn là cái kia như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, tất cả đều phải thuộc sở hữu của ta. Đứng tại cách đó không xa, Phương Tinh Thần đem tất cả những thứ này nghe đến thật sự rõ ràng bạch bạch, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Nguyên lai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử vậy mà mưu toan cưới học trò cưng của mình làm thê, thậm chí còn tính toán cưỡng ép cắt đoạn, như vậy hành vi thực sự là khiến người giận sôi, sao có thể khoan nhượng. Vì vậy, Phương Tinh Thần bất động thanh sắc âm thầm quan sát trước mắt mười mấy người này tu vi cảnh giới. Một phen dò xét xuống, hắn rất nhanh liền có kết luận, trong đó thực lực tối cường thuộc về vị kia dáng người tráng kiện nam tử, tu vi đã đạt tới tiên đế ngũ tầng cảnh giới. Đến mức những người khác nhà, tại Phương Tinh Thần trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Nhưng mà, cứ việc tự thân tu vi chỉ có tiên quân thất tầng, nhưng Phương Tinh Thần lại không sợ hai chút nào chi ý, chỉ thấy hắn bỗng nhiên thả ra khí tức quanh người, tựa như một trận cuồng phong nên ngang trực tiếp hướng đi những người kia. Trong chốc lát, nguyên bản còn có chút huyên náo ồn ào tràng diện lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Nhất là cái kia năm vị tiên đế cường giả, gần như tại cùng thời khắc đó cảm nhận được Phương Tinh Thần chỗ phóng thích ra khí tức cường đại, nhộn nhịp cảnh giác lên. Bọn họ mặt lộ vẻ kinh nghi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý ra hỏa, rõ ràng chỉ có tiên quân thất tầng tu vi, vì sao vừa rồi lại chưa thể phát giác được hắn mảy may vết tích đâu? Hắn mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Cũng dám tại yêu vực hành tẩu, chẳng lẽ không sợ chết sao? Phương Tinh Thần trầm giọng hỏi, ta cho các ngươi cơ hội trả lời vấn đề của ta, nếu không chết. Chu Vân Xuyên giận dữ nói, ở đâu ra ngông cuồng như thế nhân loại, Chu sư huynh, đem hắn cầm xuống. Có thể không đợi người kia động thủ, lớn bắt đầu chấn động, một cái mắt, mặt đất dâng lên mấy cây cột đá. Đây là Phương Tinh Thần bày ra khốn tiên trận. Làm trận pháp thành lập thời điểm, Chu Vân Xuyên mấy người mới ý thức được trước mắt cái này cá nhân thực lực bất phàm. Mà cái kia Chu sư huynh đột nhiên hoảng sợ nói, hắn là tinh thần tiên đế. Ta tại bức họa bên trên nhìn qua, gần nhất tại toàn bộ Thanh Vân đại lục, Phương Tinh Thần danh hiệu có thể là vang dội đến cực điểm. Đầu tiên là mở ra vực ngoại thông đạo, sau đó tại thiên đỉnh truy sát bên dưới vậy mà phản sát một đám tiên đế, bây giờ lại thành lập tông môn của mình thế lực. Mấy người tự hỏi, cái này người bị bệnh thần kinh chạy thế nào yêu vực tới? Chu Vân Xuyên lập tức đổi một bộ sắc mặt, mở miệng nói ra, "Tinh thần tiền bối, ta là Xích Viêm thần mãng gia tộc đại công tử Chu Vân Xuyên. Không biết tiền bối đến yêu vực có chuyện gì, nếu như cần ta gia tộc hỗ trợ, mời ngài nhất định không nên khách khí." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu hỏi, "Ngươi vừa vặn nói đến thân là chuyện gì xảy ra, cụ thể nói cho ta một chút." Chu Vân Xuyên lập tức cùng Phương Tinh Thần giải thích một cái sự tình nguồn. Sau khi nghe xong, Phương Tinh Thần trầm giọng nói, "Như vậy đi, nhìn ngươi thái độ không sai. Ta thay Lăng Tuyết làm chủ, hôn sự này coi như xong." Lời này vừa nói ra, Chu Vân Xuyên trên mặt âm tình bất định. Nhưng vừa vặn Chu sư huynh truyền âm cho hắn nói chính mình không có thực lực phá vỡ cái này trận pháp. Chu Vân Xuyên không hổ là gia tộc truyền nhân, cầm lên bỏ được. Tiền bối tất nhiên nói, ta nghe theo tiền bối an bài chính là. Những cái kia xính lễ coi như là hiếu kính tiền bối, nếu có thời gian còn mời tiền bối đi tộc ta bên trong làm khách, Chu Vân Xuyên nói. Phương Tinh Thần mới vừa vào yêu vực, cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Tất nhiên đối phương đáp ứng điều kiện của mình, hắn cũng không tốt diệt sát người này. Sau đó hắn mở ra trận pháp nghiêm túc nói, hôm nay ta thả các ngươi rời đi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này Lăng Tuyết cùng ta có chút nguồn gốc, về sau chớ có làm khó tộc nhân của nàng. Làm trận pháp triệt hồi, Chu Vân Xuyên lập tức mang theo mọi người hướng gia tộc phương hướng đi đến. Mà cơn giận này hắn thật có thể như vậy thả xuống sao? Dựa theo Chu Vân Xuyên kể rõ, cái này Cửu Vĩ Hồ bộ lạc liền tại phía trước không xa, Phương Tinh Thần thân hình lóe lên hướng về phía trước bay đi. Chương 44, đại họa lâm đầu, chương 44, đại họa lâm đầu. Cửu Vĩ Hồ bộ lạc bên trong, thế hệ tuổi trẻ tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhộn nhịp thương lượng tương lai phải làm thế nào ứng đối. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc mặc dù tu vi không cao, thành viên thưa thớt, nhưng bọn họ từ trước đến nay đoàn kết, Lăng Tuyết bị bức hôn một chuyện mỗi người đều tức giận bất bình. Mà tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão càng là một mực thân ở trong mật thất thương lượng kế hoạch gì. Đại trưởng lão gia mới vừa nói, ta nhìn vì kế hoạch hôm nay chính là thoát đi yêu vực, cái này thần hồ thể chất chính là vạn niên cũng khó gặp. Chúng ta không thể cứ như vậy đem Lăng Tuyết đưa vào hố lửa. Tộc trưởng rời núi thở dài nói, những đạo lý này ta làm sao sẽ không hiểu, có thể là xung quanh đây cơ sở ngầm quá nhiều. Chúng ta toàn tộc di chuyển chắc chắn dẫn tới Xích Viêm thần mãng nhất tộc truy sát. Mà còn ta suy đoán, bọn họ cũng chính là chạy Lăng Tuyết thiên phú mà đến. Thời gian a, nếu như cho chúng ta thời gian, nói không chừng tại Lăng Tuyết dẫn đầu xuống, chúng ta nhất tộc có hy vọng một lần nữa đi về phía huy hoàng. Mà đúng lúc này, ngoài mật thất có người lên báo, nói là một nhân loại tu sĩ muốn gặp tộc trưởng, làm tộc trưởng dẫn đầu chúng trưởng lão đến đại sảnh thời điểm, mấy người một cái liền nhận ra người. Tinh thần tiên đế, Phương Tinh Thần. Bọn họ nhất tộc vốn là có nương nhờ vào chi ý, Sở Sơn vội vàng đi lên phía trước cung kính nói, Cửu Vĩ Hồ tộc trưởng Sở Sơn gặp qua Tinh Thần đại đế, không biết ngài đến tộc ta có chuyện gì. Phương Tinh Thần cũng không khách khí, đặt mông ngồi trên đế, đi thẳng vào vấn đề nói, Sở tộc trưởng, nữ nhi của ngươi Lăng Tuyết sự tình ta đã nghe nói. Đang trên đường tới ta đụng phải Chu Vân Xuyên, ta để hắn hủy bỏ trận này hôn nhân, các ngươi không cần lo lắng. Mấy người nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, Sở Sơn vội vàng giải thích nói, nguy rồi, đại đế ngươi có chỗ không biết ta cái này Chu Vân Xuyên so hắn lao cha còn muốn âm hiểm, trước không nói hắn sẽ không thật lòng nghe khuyên cáo của ngươi. Chính là ngươi bây giờ thân phận, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Phương Tinh Thần xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, sau đó tại mấy người giảng giải bên trong, hắn đối với hiện tại yêu vực có toàn bộ hiểu biết mới. Nguyên lai cái này yêu vực bên trong cũng có môn phái phân chia, những này đều lấy yêu thú huyết mạch chuyển thừa tới phân chia. Thực lực cường đại thần thú tự nhiên gia trưởng cũng theo cường đại, giống bọn họ Cửu Vĩ Hồ liền tính thực lực yếu kém, bởi vì không có cường đại huyết mạch chuyển thừa. Mà cái kia Xích Huyết Thần Mãng Xà nhất tộc sở dĩ dám lớn lối như vậy, đó là bởi vì tại Chu Vân Xuyên phụ thân thế hệ này vậy mà kích hoạt lên chân long huyết mạch. Cũng chính là nói hắn có cơ hội thành tựu chân long thể chất, thực lực tự nhiên vượt xa người bình thường. Mà từ đời trước yêu vương cùng các đại thần thú ly kỳ mất tích, thanh long nhất mạch của thời, thành bây giờ yêu vực chi vương. Một mực phát triển cùng lớn mạnh thế lực của mình, giống cái này Xích Viêm nhất tộc chính là dưới tay hắn thân tín. Nghe mấy người giảng giải, Phương Tinh Thần nhớ tới Hắc Sâm Lâm bên trong cái kia Ngũ Trảo Kim Long. Hắn thậm chí hoài nghi cái kia lão long có khả năng chính là đời trước yêu vương, không biết là nguyên nhân gì bị nhốt Hắc Sâm Lâm bên trong. Đương nhiên, chính mình đột phá tiên đế thời điểm có thể phía trước đi tìm hiểu một phen. Phương Tinh Thần gặp mấy người kinh hoàng không thôi, lên tiếng nói, "Chư vị xin nghe ta một lời. Ta lần này trước đến yêu vực là vì cái kia Mộc Linh thần quả, tất nhiên ta đuổi kịp việc này, sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Mộc Linh thần quả thông tin còn muốn dựa vào Cửu Vĩ nhất tộc hỗ trợ." Mấy người nghe vậy liền vội vàng lắc đầu thở dài, cái kia Sở Cương trưởng lão nói, "Đại đế, ta biết ngài tu vi bất phàm, chuyện gần nhất chúng ta cũng đều có chỗ nghe thấy. Tộc ta vốn muốn chạy trốn yêu vực, tiến đến ngươi Tinh Thần Tông nương nhờ vào. Thật không nghĩ đến ngài lại đi tới yêu vực, cái kia Mộc Linh thần quả thông tin chúng ta ngược lại là biết. Có thể là nghĩ ra được cái kia thần quả cũng không dễ dàng, bởi vì cái kia thần quả liền lớn lên tại yêu vương hậu viện. Phương Tinh Thần không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được thần quả vị trí, dựa theo trưởng lao ý tứ cái này thần quả khó mà đoạt tới tay. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau, biết rõ phải giải quyết thần quả, liền muốn gặp được yêu vương. Đã như vậy liền cầm cái này Xích Viêm thần mãng nhất tộc khai đao a, đánh tiểu nhân, già tự nhiên hiện thân. Đúng lúc này, Sở Lăng Tuyết đi đến. Nhìn thấy Phương Tinh Thần một nháy mắt liền nhận ra thân phận chân thật, mà Phương Tinh Thần thì là mở ra Thiên Ma Lôi Nhãn. Lăng Tuyết đầu tiên là bái kiến Phương Tinh Thần, sau đó lại nghe trưởng lão cùng nàng giải thích chuyện mới vừa phát sinh. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, không sai, ngươi vậy mà kích hoạt lên thần hồ huyết mạch. Nếu có cường đại tài nguyên tu luyện, ngươi rất có hy vọng thành làm một đời yêu vương. Mọi người nghe vậy nháy mắt cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới cái này Tinh Thần đại đế vậy mà có thể nhìn thấu Lăng Tuyết huyết mạch. Phương Tinh Thần nói tiếp, đáng tiếc, ngươi bây giờ tiên vương cảnh giới, còn không có triệt để hóa hình thành công, dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai tu vi. Nơi này muốn trọng điểm nói rõ một chút, kỳ thật mặc dù rất nhiều yêu thú đều lấy nhân loại tư thái hiện thế, nhưng kỳ thật đại đa số cũng không có chân chính hóa hình thành công, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, hình người là không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Phương Tinh Thần lời nói để mọi người ở đây đều trầm mặc không nói, tình huống này chính bọn họ đương nhiên biết, có thể vậy trợ giúp hoàn toàn hóa hình bảo vật có thể không tốt như vậy tìm. Phương Tinh Thần cười thần bí, Sở Lăng Tuyết, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Ta có thể giúp ngươi hóa hình, đồng thời cung cấp ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Mọi người nghe vậy ngây người tại nguyên chỗ, mà Sở Lăng Tuyết không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, sư phụ tại bên trên, Đồ Nhi Lăng Tuyết nguyện ý đi theo sư phụ. Phương Tinh Thần nháy mắt cười to, nâng lên Lăng Tuyết. Sau đó tại trong kho hàng lấy ra viên kia hóa hình kim liên đưa cho Sở Lăng Tuyết đồng thời nói, vật này tên hóa hình kim liên, có thể giúp ngươi hoàn toàn hóa hình, còn có thể kích phát ngươi thần hồ huyết mạch. Đúng, ngươi còn có cái sư huynh kêu Long Phi, ngươi là ta cái thứ hai đệ tử. Nghe lấy Phương Tinh Thần lời nói, nhìn xem Lăng Tuyết trong tay cái kia chân quý linh hảo. Nếu như không phải người của mình, những này tu luyện ngàn năm lão gia hỏa nháy mắt liền sẽ đi lên tranh đoạt. Phương Tinh Thần nhìn xem ánh mắt của mọi người, xem thường nói, một cái linh thảo mà thôi, đến mức kích động như vậy sao? Sở Sơn tộc trưởng, những ngày tiếp theo yêu vực thông tin tình báo liền nhờ vào ngươi. Cái kia Xích Viêm tộc người giao cho ta, cái này gốc kim liên liền làm thủ lao, nói xong tại cái này ném ra một viên hóa hình kim liên. Mà vốn là khiếp sợ không thôi mọi người, lúc này đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lăng Tuyết càng là dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình cái này sư phụ. Phương Tinh Thần cười nói, sư phụ khóc ca. Đúng, những trang bị này đưa cho ngươi phòng thân, còn có cái này thần cấp công pháp ngươi cũng phải chăm chỉ luyện tập. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra hai kiện hạ phẩm thần khí cùng một bộ thần cấp công pháp. Cái này liên tiếp phúc lợi, để Cửu Vĩ Hồ cao tầng nhận đả kích rất lớn. Đây là tình huống như thế nào, một cái bị thiên đỉnh truy sát tiên đế lại có như vậy nội tình. Mà Phương Tinh Thần không để ý đến mấy người, tại hạ nhân dẫn đầu xuống đến tìm cái gian phòng ở lại. Làm Phương Tinh Thần đi rồi, mấy người cấp tốc xuống tới, khi thấy rõ Lăng Tuyết trong tay hai kiện thần khí thời điểm, thư của bọn hắn nghệ tình cái này sụp đổ, thần khí a. Đây chính là đủ để cho rất nhiều thế lực điên cuồng tồn tại, vậy mà tùy tiện liền tặng người, mà còn một lần chính là hai kiện. Mà Lăng Tuyết thì là nhìn xem Phương Tinh Thần rời đi phương hướng, cảm kích nhẹ gật đầu. Nàng biết, nàng nhất định muốn nắm chắc cơ hội lần này, chương 45, ta muốn ngươi quỳ xuống nói chuyện, chương 45, ta muốn ngươi quỳ xuống nói chuyện. Phương Tinh Thần đúng hẹn nhận lấy đến hệ thống khen thưởng, có thể hắn đồng thời không có gấp đánh mở bảo dương. Bây giờ hắn hy vọng nhất là có thể lại lần nữa thăng cấp hệ thống, có thể là kim tệ chỉ có 12 vạn, cách 30 vạn còn có chênh lệch rất lớn. Mà Lăng Tuyết cùng ngày liền bắt đầu luyện hóa hóa hình kim liên, tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ thảo luận một bụi khác kim liên nên phân chia như thế nào. Thời gian đảo mắt liền tới 3 ngày sau, trong lúc này Phương Tinh Thần chỉ thị Cửu Vĩ Hồ một ít tộc nhân bắt đầu từng nhóm rời đi. Chỗ cần đến đương nhiên là Tinh Thần Tông, Phương Tinh Thần kỳ thật cũng làm tốt tính toán. Bây giờ Tinh Thần Tông nhân viên thiếu, mà cái này Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tính cách trung lương, hoàn toàn có thể chế tạo thành chính mình tiên quân. Làm Lăng Tuyết thành công luyện hóa kim liên thời điểm, nàng tu vi cũng tăng lên tới Tiên Vương 8 tầng. Mà khi nàng đến đại sảnh thời điểm, Phương Tinh Thần sớm đã tại chỗ này chờ đợi. Phương Tinh Thần dẫn đầu hỏi trước, "Lăng Tuyết, có thể tu luyện ra cái gì thần thông?" Lăng Tuyết không dám che giấu, lúc này nói, "Sư phụ, cái này hóa hình kim liên vô cùng thần kỳ. Ta hiện tại lĩnh ngộ ra một hạng thần thông, có thể tại giao chiến thời điểm mê hoặc đối phương tâm thần, làm cho đối phương rơi vào ngắn ngủi huyễn tượng bên trong. Nếu như về sau tu vi đề cao có lẽ hiệu quả sẽ càng mạnh. Cái này cùng chính mình Thiên Ma Lôi Nhãn công năng rất giống." Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu đồng thời nhắc nhở, "Lăng Tuyết, ta biết ngươi tâm tính thiện lương. Có thể ta muốn nói cho ngươi, cái này tu chân thế giới tàn khốc vô tình, có đôi khi ngươi nhân từ có thể đổi lấy là người thân bạn bè tổn thương." Lăng Tuyết trịnh trọng nhẹ gật đầu, đúng lúc này có người đến báo, Chu Vân Xuyên mang theo đại lượng yêu thú hướng Cửu Vĩ Hồ bộ lạc chạy đến. Phương Tinh Thần nghe xong lắc đầu, xem ra cái này tiểu tử không có đem ta coi ra gì a. Không có nói cho hắn biết phụ thân ta thông tin, vậy liền để hắn có đến mà không có về a. Lúc này Chu Vân Xuyên mang theo một lũ yêu thú hấp tấp đi tới Cửu Vĩ Hồ bộ lạc. Mà bên cạnh hắn lại có hai vị bảy cấp tiên đế, thật không biết cái này tiểu tử là từ đâu mời tới. Một người trong đó hỏi, ngươi xác định cái kia tinh thần tiên đế lại ở chỗ này? Chu Vân Xuyên lập tức cười nói, ta đã sớm trước thời hạn bố trí mật thám, hắn tiến vào bộ lạc liền tại cũng không có đi ra. Lần này có hai vị tới giúp ta, cái này Phương Tinh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trung niên mỹ phụ cười nói, chúng ta có thể nói tốt, Phương Tinh Thần bảo vật chúng ta chia ba phần. Làm đám người bọn họ đi tới Cửu Vĩ Hồ bộ lạc phía trước, chỉ thấy Phương Tinh Thần ngồi tại một cái bàn vuông phía trước, một cái củ lạc, một ngụm bia cùng đợi bọn họ. Chu Vân Xuyên thấy thế la lớn, Phương Tinh Thần, hôm nay ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi cướp đi Sở Lăng Tuyết, diệt cái này Cửu Vĩ nhất mạch, ta nhìn ngươi lại có thể làm gì được ta? Phương Tinh Thần lắc đầu, ngày đó nhìn ngươi thái độ không sai, tha cho ngươi một cái mạng. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay ném. Cái kia mỹ thiếu phụ đột nhiên phá lên cười, không ngừng hướng về Phương Tinh Thần liếc mắt đưa tình. Ai ôi, hôm nay có thể nhìn thấy năm đó chiến thần, thật sự là nô gia đại hạnh a. Bản thân ngươi muốn so bức họa kia bên trên càng có mị lực, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ chống lại, nô gia nguyện ý bảo vệ tính mệnh của ngươi, cùng ta cùng nhau song tu, há không đẹp ư? Phương Tinh Thần mở ra Thiên Ma Lôi Nhãn nhìn lại, khinh thường nói, nguyên lai là chỉ ngàn năm lại quốc, một cái số tuổi còn không biết xấu hổ như vậy. Muốn cùng ta song tu, ngươi không xứng. Cái này mỹ phụ chân thân chính là Cựu Độc Kim Thiểm, cũng có truyền thừa huyết mạch. Bây giờ bị người gọi thành lại quốc, đã sớm tức giận giận sôi lên. Mà Phương Tinh Thần nói tiếp, vị kia nãy giờ không nói gì lớn lao nhiêu, các ngươi cũng quá chi kỷ. Ta thích ăn nhất thịt bò nướng cái này Phương Tinh Thần miệng là thật tổn hại a. Mấy người nháy mắt hướng Phương Tinh Thần phóng đi, thật không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, đại địa run rẩy không ngừng, Chu Tiên trận cùng Khốn Tiên trận đồng thời mở ra. Chu Vân Xuyên vội vàng nhắc nhở, cẩn thận hắn trận pháp. Mà cái kia Thiết Nhu tinh tay nắm một thanh tiên khí cự phủ dẫn đầu bộ tới, mà cái kia Kim Thiểm Bái cũng lấy ra một cái tiên khí xiềng xích đánh út về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần mở ra bá thể kim thân, bảy cấp tiên đế uy áp nháy mắt chuyển đến. Mà trong tay hắn diệt thế thương sớm đã hưng phấn vụ vụ. Mà cái kia bốn đạo pháp tắc chi lực bao trùm toàn thân của hắn, một màn này để công kích tới hai yêu đều cảm nhận được e ngại. Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, diệt thế thương như dao long xuất hải đâm về Thiết Nhu tinh. Thiết Nhu tinh nhấc ngang cự phủ ngăn cản, lại bị chấn động đến phía sau lùi lại mấy bước. Thiết Nhu tinh nháy mắt giật mình, nếu biết rõ tại yêu vực bên trong có thể so sánh hắn lực lượng còn lớn có thể là không nhiều, nhưng trước mắt cái này cái nam nhân vậy mà thân thể như thế cường hãn. Kim Thiểm Quái thừa cơ dùng xiềng xích cuốn lấy Phương Tinh Thần mắt cá chân, dùng sức kéo một cái. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, trên thân pháp tắc hỏa diễm bốc lên, trong chớp mắt theo xiềng xích hướng Kim Thiểm lan tràn đi qua. Kim Thiểm lập tức thu hồi xiềng xích lùi về phía sau mấy bước, đồng thời nhắc nhở, cái này tiểu tử lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực, mười phần quỷ dị. Trận pháp bên ngoài Chu Vân Xuyên thấy tình thế không ổn, chỉ huy lũ yêu thú tiến vào bộ lạc đuổi bắt Lăng Tuyết. Nhưng Cửu Vĩ Hồ tộc đã sớm chuẩn bị, nhộn nhịp hiện thân ngăn lại yêu thú. Lăng Tuyết càng là thi triển ra vừa vận lĩnh ngộ thần thông, phóng tới Chu Vân Xuyên. Chu Vân Xuyên đám người nhất thời ánh mắt mê ly, rơi vào huyễn tượng bên trong. Lúc này Phương Tinh Thần tập trung tinh lực đối phó hai yêu. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Thiết Nhu tinh hướng trên đỉnh đầu, một thương đâm xuống. Thiết Nhu tinh không tránh kịp, bị đâm thương sừng châu. Đau đớn khiến cho nó phát cuồng, không để ý bố cục loạn chém. Kim Thiểm Quái thì phun ra nọc độc, Phương Tinh Thần huy động ống tay áo, thổ chi pháp tắc hóa thành một đạo tường rào đem nọc độc ngăn lại. Tại Phương Tinh Thần công kích mãnh liệt bên dưới, hai yêu dần dần không địch lại. Đột nhiên, hai yêu gầm lên giận dữ, nhộn nhịp hiện ra nguyên hình. Mà Phương Tinh Thần đằng không mà lên, diệt thế thần thương tia sáng bắn ra bốn phía. Bát Hoang thần thương đệ tam thức diệt thần. Trong chốc lát bàng bạc tiên khí tụ tập tại thần thương bên trên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia mang theo khí tức hủy diệt súng bắn liền xông về hai yêu. Lúc này đại địa đang run rẩy, trận pháp không chịu nổi phá vỡ đi ra. Liền làm hai yêu nghĩ trốn ra phía ngoài nhảy lên thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Hai yêu dưới chân bị một đoàn nước bùn kéo chặt lấy, mà Phương Tinh Thần trong mắt bắn ra một vệt thần quang, để hai yêu nháy mắt thay đổi đến mê ly lên. Chính là trong chốc nhoáng này, diệt thần thương đánh về phía hai yêu. Kinh thiên tiếng nổ vang lên, tại nhìn cái kia hai yêu toàn thân trọng thương quỳ một gối xuống tại bạo tạc sinh ra hố to bên trong. Thiết Nhu tinh phẫn nộ gào thét, lực lượng toàn thân bộc phát, trên thân bắp thịt nâng lên. Mà cái kia Kim Tiềm thân thể thần tốc biến lớn, hai yêu đều chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Có thể Phương Tinh Thần làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội này, thôn thiên thần công hóa thành một tấm vong lớn hướng hai người bao phủ tới. Phương Tinh Thần quát to, cho lão tử quỳ xuống. Vừa dứt lời, cái kia lưới lớn đem hai yêu gắt gao ép quỳ trên mặt đất, rốt cuộc không dễ rủa lực lượng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, ngoài miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Phương Tinh Thần chậm rãi rơi xuống, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái tiểu tháp. Làm hai yêu nhìn thấy cái này tháp lúc, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thất bảo hỗn độn tháp không ngừng biến lớn, một bó kim quang nháy mắt đem hai yêu hút vào. Gặp tình huống như vậy mấy tên yêu thú tiên đế, sớm đã khống chế không nổi hai chân của mình, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. mà Phương Tinh Thần cũng không để ý tới, trực tiếp thu vào bảo tháp bên trong. Mà Lăng Tuyết bên kia chiến đấu cũng kết thúc, tại tộc trưởng cùng đại trưởng lão công kích đến. Những cái kia yêu thú toàn bộ mất mạng hoàn toàn, mà cái kia Chu Vân Xuyên còn tại Lăng Tuyết bên trong huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà Phương Tinh Thần một cái búng tay phía sau Chu Vân Xuyên một thân mồ hôi lạnh đứng tại chỗ. Mà Lăng Tuyết tiến lên một quyền đánh vào hắn đan điền bên trên, lớn tiếng quát lớn, cho lão tử quỳ xuống. Đồng thời nhìn hướng Phương Tinh Thần, hình như lại hỏi, sư phụ ta học giống không? Chương 46, ngươi có trang bê năng lực, ta liền có đánh ngươi thực lực. Chương 46, ngươi có trang bê năng lực, ta liền có đánh ngươi thực lực. Cuộc chiến đấu này, để Cửu Vĩ Hồ tất cả mọi người dị thường hưng phấn. Bao nhiêu năm tháng, bọn họ một mực bị các tộc chèn ép. Bây giờ tại Phương Tinh Thần dẫn đầu xuống vậy mà bắt sống hai tên bảy cấp yêu đế. Kế tiếp Phương Tinh Thần để tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc nhân toàn bộ rút lui, tiến về Tinh Thần Tông. Mà còn trước khi đi hắn lấy ra ba viên trung phẩm tiên cách giao cho Lăng Tuyết. Làm Lăng Tuyết biết vật này tin tức phía sau, đã sớm kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Mà cái kia Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão càng là cuống quýt giật đầu. Khi mọi người đi rồi, Phương Tinh Thần một mình lưu tại bộ lạc bên trong. Hắn ngồi dựa vào trên ghế nằm nhìn xem cái kia toàn thân run rẩy Chu Vân Xuyên. Phương Tinh Thần hỏi thăm phía sau biết được, cái này Chu Vân Xuyên dạ tâm thật đúng là không nhỏ. Biết được Phương Tinh Thần thân phận phía sau cũng không có báo cho phụ thân, mà là tìm cái này Tiết Ngưu Tinh cùng Kim Thiểm hai yêu. Mà tại trong miệng hắn biết hắn phụ thân cũng là bảy cấp yêu đế, mặc dù tu vi giống nhau, nhưng coi như là Tiết Ngưu Tinh cùng Kim Thiểm liên thủ cũng ngăn không được hắn phụ thân Chu Thông công kích. Đồng thời hắn cũng cung cấp một linh thần quả trọng yếu tình báo, hắn đã từng đi theo hắn phụ thân đi qua yêu vương điện, cũng tại hậu viện bên trong nhìn thấy cái kia thân cây lớn. Cái kia trong hậu viện không chỉ có cái kia thần quả, còn có mấy loại thần cây ăn quả. Bất quá nơi đó có trận pháp bảo vệ, muốn tiến vào không phải dễ dàng như vậy. Sau đó Phương Tinh Thần tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, mà chính mình lại mở ra hệ thống bảo hộ. Lần này bao xương bên trong hai loại vật phẩm để Phương Tinh Thần khó mà lựa chọn. Thứ giống nhau là một khối hắc thiết, có thể tăng lên thần khí đẳng cấp. Thứ hai dạng là 5 vạn hệ thống kim tệ. Phương Tinh Thần mặc dù gấp thăng cấp hệ thống, nhưng trước mắt diệt thế thương nếu là tăng lên đẳng cấp, cái kia lực chiến đấu của mình cũng sẽ có chỗ tăng lên. Sau đó hắn lựa chọn hắc thiết bắt đầu thăng cấp diệt thế thương, đồng thời hắn tiến vào bảo tháp bên trong bắt đầu luyện hóa lên cái kia mấy tên yêu đế. Đến mức cái kia Thiết Nhu cùng Kim Tiềm hắn tính toán mang về tông môn cho các đệ tử làm thú cưới. Làm Phương Tinh Thần luyện hóa xong mấy tên yêu đế phía sau tu vi mặc dù có chỗ vững lòng, nhưng cũng không đột phá. Cái này võ đạo thánh thể tự thân linh khí tổn trữ lượng muốn vượt xa người bình thường, cho nên hắn bá thể kim thân mới có thể duy trì thời gian lâu dài. Nếu như người bình thường, liền tính người tu luyện bá thể kim thân, cũng không có đầy đủ linh khí để duy trì. Đây cũng là vì cái gì hắn chỉ truyền cho Long Phi nguyên nhân, mà cũng là bởi vì bọn họ loại này thể chất đặc thù, càng đến hậu kỳ tăng lên cũng càng khó. Làm Phương Tinh Thần lại lần nữa tiếp xúc diệt thế thương thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thương bên trên cường đại sát ý. Hắn thu hồi thần thương hướng yêu vực trung tâm khu vực bay đi, mà tại hắn rời đi 2 ngày sau, Chu Thông dẫn theo chúng yêu đi tới Cựu Vĩ Hồ bộ lạc. Gặp nơi đây đã không có bất kỳ người nào thời điểm, lại nhìn thấy Phương Tinh Thần lưu lại văn tự. Ngươi có trang bê năng lực, ta liền có đánh ngươi thực lực, khuyên các ngươi đừng tới cho ta. Tinh Thần đại đế. Chu Thông nổi trận lôi đình, đồng thời để người phát ra thông báo, phát hiện Tinh Thần tiên đế vết tích có trọng thượng. Mà cùng một thời gian, Tinh Thần tiên đế tiến vào yêu vực thông tin cũng truyền khắp toàn bộ yêu vực. Trong đó yêu vương biết phía sau cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phương Tinh Thần phi hành 2 ngày, đi tới một cái thành trấn. Hắn thay đổi dung mạo, lại đem tự thân chuyển đổi khí tức liền tiến vào bên trong. Cái này yêu vực thành trấn cùng nhân tộc không sai biệt lắm, đồng dạng là bán các loại bảo vật, linh thạch, linh thảo các loại. Mà tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, những cái kia còn chưa có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình yêu thú có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ hình thái khác nhau, khiến người trố mắt đứng nhìn. Có trên thân là hình người, hạ thân lại dài tráng kiện có lực đuôi ngựa, còn có mọc lên mặt người, thân thể nhưng là uốn lượn vặn vẹo thân rắn. Như là loại này, thiên kỳ bách quái. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần đi vào một quán rượu nhỏ, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh khoan thai ngồi xuống. Hắn một bên nhấp nhẹ trong chén rượu ngon, một bên có chút hăng hái lắng nghe xung quanh khách uống rượu bọn họ đàm luận gần đây yêu vực phát sinh đủ loại sự tình. Trong đó sốt dẻo nhất không gì bằng hắn chém giết hai đại bảy cấp yêu đế. Liên tại Phương Tinh Thần cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp từ dưới lầu chậm chậm đi tới. Vị nữ tử này thân hình cao gầy thon dài, tựa như duyên dáng yêu tiểu thúy trúc. Nàng quanh thân phảng phất tràn ngập một cỗ như có như không mê người mùi thơm, như tơ như sợi, quanh quần không dứt. Chỉ thấy đỉnh đầu nàng mang theo đỉnh đầu tinh xảo mũ rộng vành, đem lớn nửa gương mặt che lấp tại bóng tối bên trong. Trên mặt càng là che một tầng thật mỏng mạng che mặt, để người khó mà nhìn thấy chân dung. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua cái kia mơ hồ lộ ra mặt mày hình dáng, Phương Tinh Thần liền chắc chắn cái này dưới khăn che mặt tất nhiên ẩn giấu đi một bộ đủ để nghiêng đổ chúng sinh, có thể nói khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Trong chốc lát, lòng hiếu kỳ nổi lên, Phương Tinh Thần quyết định thật nhanh thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, Thiên Ma Thần Nhãn, muốn xuyên thấu qua cái kia tầng mạng che mặt thấy cái này nữ tử thần bí bộ mặt thật. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, liền tại hắn vừa vận tập trung tinh thần chuẩn bị nhìn trộm thời điểm, nữ tử kia dường như có phát giác đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt bắn ra một bó chói lóa mắt kim sắc quang mang, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần phóng tới. Phương Tinh Thần trong lòng run lên bần bật, chỉ cảm thấy một trận hàn ý theo cổ sống cấp tốc lan tràn ra. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt rời đi ánh mắt trốn tránh không thôi, cũng không dám lại tùy tiện vận dụng cái này Thiên Ma Thần Nhãn đi tra xét lai lịch của đối phương. Mà nữ tử kia lại trực tiếp hướng hắn đi tới, ngồi ở hắn đối diện. Phương Tinh Thần nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể uống rượu làm dịu bối rối của mình. Lúc này nữ tử kia dễ nghe âm thanh truyền đến, công tử vừa rồi tại nhìn ta. Phương Tinh Thần vội vàng giải thích nói, cái kia, cái này, cô nương hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khí chất phi phàm, nhịn không được liền nhìn mấy lần. Nữ tử kia khẽ cười nói, vậy ngươi thấy ta đẹp sao? Phương Tinh Thần trong lòng thầm nghĩ, ta lại không thấy được ngươi tướng mạo, ta bên trên làm sao biết đâu. Gặp hắn không nói lời nào, nữ tử kia nói lần nữa, muốn nhìn lại không dám nói, người tu chân không coi trọng nhất nói tùy tâm sinh. Muốn nhìn liền nhìn thôi, sợ cái gì? Câu nói này xem như là kích thích đến Phương Tinh Thần, hắn lập tức lại khai thiên mắt hướng nữ tử kia trên mặt nhìn. Có thể cái này xem xét, để Phương Tinh Thần kém chút tâm thần thất thủ. Đẹp, quá đẹp. Cái này khăn che mặt thần bí bên dưới lại có như vậy dung nhan tuyệt thế, liền xem như trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia minh tinh cũng không kịp nữ tử này một phần vạn. Công tử, nhìn hồi lâu, có thể mời ta ăn chút cơm đồ ăn a? Phương Tinh Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, gọi tới tiểu nhị nhiều một chút chút thịt rượu. Mới vừa ăn mấy cái nữ tử liền nói, đồ ăn kém một chút, rượu cũng không đủ vị. Phương Tinh Thần lập tức tại trong cửa hàng lấy ra một bình nhị hoa đầu mở miệng nói ra, cô nương nếm thử quê nhà ta mang tới mùi rượu nói sao dạng. Làm nữ tử uống vào một ly phía sau kem chút lên tiếng kinh hô, nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, cái này là rượu gì, vậy mà để ta toàn thân yêu khí bốc lên. Không đợi Phương Tinh Thần trả lời, nàng lại liên tục uống xuống mấy chén. Đang lúc Phương Tinh Thần nghĩ rót cho mình một ly thời điểm, nữ tử kia đoạt lấy chai rượu ngăn cả nói, ta đều không đủ uống, ngươi lại cầm mấy bình đi ra. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đây là nơi nào đại tiểu thư, tính cách như vậy đương hoa. Sau đó hai người cũng không hỏi thân phận của nhau tính danh, cứ như vậy đối ẩm. Dần dần sắc trời mở đi, nữ tử đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nàng quay đầu nhìn xem Phương Tinh Thần cười nói, hôm nay rất cao hứng, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Phương Tinh Thần liền vội vàng đứng lên nói, cô nương tên gọi là gì? Nữ tử cười cười, thanh âm kia là như vậy mê người. Nếu như lần sau còn có thể gặp mặt ta liền nói cho ngươi biết, đúng ngươi cái kia dung dung thuật thật rất kém cỏi. Sao? Thần lớn đế. Sau đó thân ảnh của nàng biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Mà Phương Tinh Thần không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới một cái tiểu cô nương vậy mà nhìn thấu mình thân phận. Còn có mới vừa gặp mặt lúc trong mắt nàng đạo kim quang kia cùng chính mình thiên ma lôi nhãn giống nhau đến mấy phần. Xem ra cô nàng này không đơn giản à, hiện tại Phương Tinh Thần còn không biết cái này nữ tử trong tương lai sẽ cho hắn vui mừng lớn hơn. Chương 47, bên hồ định tỉnh, chương 47, bên hồ định tỉnh. Phương Tinh Thần đêm đó liền tại cái này quán rượu nhỏ hậu viện ở lại, hắn tiến vào bảo tháp bên trong đem cái kia hai yêu tìm đến hỏi thăm. Làm Phương Tinh Thần xuất hiện tại hai yêu nhãn lúc trước, bọn họ sớm đã không có lúc trước cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Thông qua hỏi thăm biết được, bây giờ yêu vương chính là một cái thần thú thanh long, mà dưới tay hắn có một siêu cấp manh tướng, bản thể là Kim Sĩ Đại Bàng. Cái này Kim Sĩ Đại Bàng đây chính là siêu cấp thần thú, dựa theo hai yêu kể rõ, hai người này hiện tại cũng là chín cấp yêu đế. Nơi này bọn họ ngược lại là cung cấp hai cái tin tức trọng yếu, một là gần nhất yêu giới có chàng trọng yêu đấu giá hội, hai là thanh long yêu vương ngay tại bế quan. Phương Tinh Thần đang suy nghĩ sau đó vẫn là quyết định hướng yêu vực lớn nhất thành trì Vạn Yêu Thành xuất phát. Một là nhìn xem cái kia đấu giá hội có cái gì tốt bảo vật, hai là hắn nghĩ chui vào yêu vương hậu viện trộm đến cái kia thần quả. Ngày thứ hai Phương Tinh Thần liền hướng về Vạn Yêu Thành xuất phát. Cô nương, gấp gáp như vậy là muốn đi tới nơi nào a? Huynh đệ ta mấy người vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng cô nương đi tới một lần. Một cái chư đầu nhân thân yêu thú sắc mị mị nhìn trước mắt nữ tử. Bên cạnh hắn nửa người nửa ngựa yêu thú cũng phụ hòa nói, chính là các ca ca có thể là rất ôn nhu. Tại vùng này ba huynh đệ chúng ta vẫn rất có thực lực, không bằng cùng chúng ta về độc phủ, chúng ta có thể trao đổi tình cảm. Nữ tử kia bình tĩnh đảo mắt ba yêu bình tĩnh nói, ta cho các ngươi ba hơi thời gian mau mau rời đi, nếu không. Một cái hắc hùng tình không nhịn được nói, đại ca ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp nắm lấy liền xong rồi. Sau đó một tay gấu hướng nữ tử kia vỗ tới. Có thể còn chưa chờ hắc huynh đi tới nữ tử trước người, kỳ dị sự tình liền phát sinh. Cái kia ba con yêu thú toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể thần tốc bành trướng. Một giây sau ầm vang nổ tung, liền yêu anh đều không thể chạy trốn. Lúc này nữ tử hướng một khỏa đại thụ nhìn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên tới, vậy mà không xuất thủ cứu rút, ngươi thật đúng là không phải cái nam nhân. Phương Tinh Thần xấu hổ gãi đầu một cái, hướng đi nữ tử kia. Cái này nữ tử chính là tại quán rượu nhỏ từng có gặp mặt một lần tuyệt thế mỹ nữ. Phương Tinh Thần cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta cũng là vừa tới, lại nói lấy cô nương cùng tu vi cái này mấy tiểu yêu làm sao sẽ đối ngươi hình thành uy hiếp. Nữ tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi muốn đi đâu? Phương Tinh Thần trả lời, ta đi cái kia Vạn Yêu Thành tham gia đại hội đấu giá. Nữ tử cười to, đường đường tinh thần tiên đế tham gia yêu tộc đấu giá hội, ngươi không sợ bị chúng yêu vây công sao? Phương Tinh Thần nghe vậy cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, cái này nữ tử quả nhiên bất phàm. Vậy mà nhìn ra chân thân của mình, mà còn nàng trên người có một cỗ tương đối đáng sợ khí tức. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Phương Tinh Thần nghiêm túc hỏi. Nữ tử hướng về phía trước một bên hồ đi đến, tại một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Nàng xua tay ra hiệu Phương Tinh Thần cùng một chỗ ngồi xuống, nàng nhìn xem cái kia bình tĩnh hồ nước nói, ngươi nói, thế giới này sinh linh có phải là đều có chính mình vận mệnh an bài? Phương Tinh Thần chậm rãi ngồi xuống, hắn không có thêm suy tư liền trả lời nói, như thế nào vận mệnh? Tại thế nhân trong lòng, mèo là chuột thiên địch. Cái kia mèo ăn chuột chính là sự an bài của vận mệnh. Tại chúng ta quê quán có câu nói thế, mệnh ta do ta không do trời. Nữ tử nghe xong suy tư nửa ngày đột nhiên cười nói, tinh thần tiên đế quả nhiên ý nghĩ cùng người bình thường khác biệt, ta gọi Mộ Quyền Thanh. Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Nữ tử cười thần bí, đây là bí mật. Sau đó hai người bắt đầu chuyện trò, Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt, lấy ra một chút hiện đại thức ăn ngon. Mà Mộ Quyền Thanh cũng rất tò mò Phương Tinh Thần trong miệng quê quán. Phương Tinh Thần nâng lên quê hương của mình lập tức thần thái sáng láng nói, tại quê hương của ta, hôn nhân là tự do. Chỉ cần nam nữ song phương yêu nhau, ai cũng không ngăn cản được. Sau đó hắn hướng Mộ Quyền Thanh kỹ càng miêu tả địa cầu tình huống, mà vì để nàng tin tưởng lời của mình, hắn còn lấy ra không ít đồ ăn vặt đồ điện. Hai người càng trò chuyện càng hợp ý, Phương Tinh Thần không biết, hắn trong lúc vô tình tâm đã hướng đối phương tới gần. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hai người liền ở bên hồ nhấc lên đống lửa. Một quyển thanh thẹn thùng nói, Tinh Thần, ngươi nói cái kia đồ trang điểm ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có sao? Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt lấy ra một cái cao cấp hộp quà, một quyển thanh nhìn xem chính mình chưa từng thấy qua bình bình lọ lọ hưng phấn hỏi phương pháp sử dụng. Phương Tinh Thần cũng chỉ có thể dựa vào sách hướng dẫn từng cái giảng giải. Làm một quyển thanh cầm chiếc kia đỏ thời điểm, Phương Tinh Thần lập tức nhận lấy ôn nhu nói, ta giúp ngươi làm sao? Một quyển thanh nhẹ gật đầu lấy xuống khăn che mặt của mình, làm Phương Tinh Thần nhìn thấy hắn dung nhan lúc, nội tâm giống như mai con đi loạn, ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Quá đẹp, dựa theo kiếp trước lời nói, ta muốn đánh gãy xương cho ngươi nấu canh uống. Ngay miệng đỏ bôi lên tại một quyển thanh trên môi, cái kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú lại nhiều hơn mấy phần gợi cảm. Một quyển thanh hai mắt nhắm lại, không dám nhìn thẳng Phương Tinh Thần. Mà Phương Tinh Thần quỷ thần xui khiến hướng một quyển thanh tới gần, đôi môi khẽ chạm. Một nháy mắt hai người đều lâm vào mê ly bên trong. Không biết qua bao lâu, một quyển thanh dùng sức đẩy ra Phương Tinh Thần trách cứ, ngươi tên lưu manh này. Phương Tinh Thần nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, lời nói sớm đã hỗn loạn. Huyền Thanh, ta không phải cố ý, không phải. Ta. Một Huyền Thanh gặp Phương Tinh Thần bộ dạng mở miệng nói ra, chuyện này ngươi muốn nát ở trong lòng, bằng không ta đối ngươi không khách khí. Còn có vì trừng phạt ngươi, đem cái kêu trang điểm vật phẩm nhiều lấy chút cho ta, còn có về sau không có ta đồng ý không thể cấp cho bất kỳ nữ nhân nào. Phương Tinh Thần nhìn xem nữ nhân trước mắt, hắn cảm giác phải tự mình mùa xuân tới. Mà Một Huyền Thanh nghiêm túc nói, ngươi sự tình ta có nghe thấy, ngươi thật muốn thực hiện cái kia thập niên chi ước sao? Phương Tinh Thần trịnh trọng hồi đáp, chặt đứt quá khứ, nên đón tương lai. Tốt. Đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Lúc này đôi nam nữ này tâm linh càng đến gần càng gần, nơi đây lược bất một vạn chữ. Hai người dòng giã hàn huyên một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Một Huyền Thanh đi tới bờ sông rửa mặt. Trong miệng hát lên cái kia tốt đẹp ca dao, Phương Tinh Thần nhìn xem bóng lưng của nàng rơi vào trầm tư bên trong. Hắn mặc dù không biết trước mắt cái này nữ tử đến cùng là thân phận gì, nhưng tại lần thứ nhất gặp mặt liền sâu sắc lạc ấn ở trong lòng. Đang lúc Phương Tinh Thần nhìn ra thần, đột nhiên trong kho một cái lệnh bài lóe ra hồng quang, mà còn càng ngày càng sáng. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, đây là nhị đệ Đông Phương chiến lệnh bài, nói rõ hiện tại hắn ngay tại di chuyển nhanh chóng, hình như gặp cái gì phiền phức. Phương Tinh Thần lập tức đem tiên khí truyền vào lệnh bài bên trong, nháy mắt cảm thấy Đông Phương chiến đại thể vị trí. Nguyên lai cái này tiểu tử cũng đi tới yêu vực, sau đó hắn nhìn về phía Mộ Quyền Thanh. Mộ Quyền Thanh nhìn ra hắn có chuyện trong lòng, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Tinh Thần trịnh trọng nói ra bản thân kết bái huynh đệ tình cảnh hiện tại, chính mình muốn đi tìm. Mộ Quyền Thanh đương nhiên sẽ không ngăn cản, hẹn nhau tại Vạn Yêu Thành đại hội đấu giá gặp lại. Mà Mộ Quyền Thanh trước khi đi đem một khối ngọc bội đưa cho Tinh Thần. Nói ngọc bội kia có thể thay thế mình giám thị Tinh Thần có hay không thông đồng cái khác nữ tử. Phương Tinh Thần nhìn trong tay tín vật đính ước, cảm giác được hạnh phúc của mình liền muốn tới. Phương Tinh Thần không biết là, cái này Mộ Quyền Thanh tại hắn con đường tu hành sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều. Chương 48, lại gặp Đông Phương Chiến, chương 48, lại gặp Đông Phương Chiến. Lúc này Đông Phương Chiến thần tốc phi hành, hắn một bên chạy trốn, một bên mắng, lao tử phạm vào cái gì luật trời, đuổi ta 3 ngày 3 đêm, đem ta ép, ta liền làm chết các ngươi mấy cái đến nhà băng. Mà tại Đông Phương Chiến sau lưng cách đó không xa, mấy thân ảnh thần tốc di động tới, rõ ràng là đang đuổi Đông Phương Chiến. Một lát sau, tại một chỗ rộng rãi trên thảo nguyên, Đông Phương Chiến dừng bước. Mà không bao lâu mấy thân ảnh cũng đồng loạt rơi xuống, vậy mà là 3 tên tiên đế. Đông Phương Chiến cả giận nói, lao giả, các ngươi có hết hay không? Đuổi ta dòng dã 3 ngày, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu như Phương Tinh Thần tại chỗ này nhất định có thể nhận ra, ba người này bản thể là 3 cái tuyết hạc, chuyển thừa yêu thú. Cái này tuyết hạc là trời sinh thủy thuộc tính, đối thủy chi lực điều khiển có cường đại tâm đắc. Nghe nói tuyết hạc cả đời chỉ có một cái bầu bạn, làm thư hạc lần thứ nhất giao phối xong, đỉnh đầu tinh huyết sẽ tự động tiến vào đối phương trong cơ thể, trung thân không sẽ phản bội. Mà Đông Phương Chiến trước mắt 3 tên tiên đế lão giả chính nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Trong đó một áo xanh lão giả nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lừa nữ nhi của ta trong sạch, phủi mông một cái liền nghĩ rời đi, ngươi làm ta tuyết hạc tộc tốt như vậy ước hiếp sao? Lại nói cái này Đông Phương Chiến từ khi rời đi Phương Tinh Thần phía sau liền dạo chơi tại Thanh Vân Đại Lục. Một lòng liền hai chuyện, uống rượu, tán gái. Mà đoạn trước thời gian hắn đi tới yêu vực, làm quen tuyết hạc tộc trưởng trí nữ. Rất nhanh hai người liền rơi vào bể tình, tu thành chính quả. Có thể về sau sự tình Đông Phương Chiến liền không cách nào khống chế, cái này tuyết hạc tộc biết phía sau vậy mà cũng không trách tội, ngược lại để hắn lưu lại nâng lên tuyết hạc tộc đại kỳ. Hướng này không tập trung quen Đông Phương Chiến làm sao có thể tiếp thu, trong đêm chạy ra tuyết hạc tộc, cái này mới có bây giờ truy sát. Đông Phương Chiến nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng ba cái lao giả bình tĩnh nói, ba vị tiền bối, tiểu tử ta có tài đức gì dẫn đầu tuyết hạc tộc? Không bằng các ngươi một lần nữa tìm lương tài, ta liền không tham dự. Nói xong liền nghĩ chạy đi. Áo trắng lao giả nổi giận mắng, thôi tiểu tử, ngươi đây là đánh rắm. Vân Nhi là ta cái này nhất tộc ưu tú nhất huyết mạch, tất nhiên ngươi trở thành nàng nam nhân, cả đời này sẽ vì chúng ta tuyết hạc tộc hiệu lực. Đông Phương Chiến cũng là nổi giận, thứ độ gì? Ta đại ca nói qua với ta, yêu đương tự do, hôn nhân tự do. Yêu nhau liền ở cùng nhau, không thích liền tách ra. Lão tử hiện tại không thích, các ngươi có thể làm gì được ta? Ba lão giả gặp Đông Phương Chiến dầu muối không vào, thần tốc đem vây quanh. Nghĩ đến trước bắt về lại làm định đoạn, nhưng vào lúc này Đông Phương Chiến hô lớn, đại ca, ngươi muốn đang xem kịch. Lão đệ ta tuổi già hạnh phúc sẽ phá hủy. Ba tên lão giả nghe vậy giật mình, lấy bọn họ ba cấp tiên đế vậy mà không có phát hiện người tới. Lão đệ, ngươi cái này phong lưu ma bệnh nhưng muốn sửa đổi một chút. Vừa dứt lời Phương Tinh Thần liền xuất hiện ở Đông Phương Chiến bên người. Ba lão giả thấy rõ người tới phía sau cũng là cả kinh, một người trong đó mở miệng nói ra, không nghĩ tới vậy mà là Tinh Thần tiên đế, bây giờ Xích Viêm thần mãng nhất tộc phát ra lệnh truy nã. Ta Tuyết Hạc tộc không muốn tham dự, cũng hy vọng Tinh Thần tiên đế không muốn tham gia cùng chúng ta việc nhà. Nói xong ba người uy áp phóng ra ngoài, chứng minh quyết tâm của mình. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, ta cái này huynh đệ có đôi khi không quá đáng tin cậy, phạm phải cái này sai lầm. Bất quá hắn tất nhiên gọi ta đại ca, ta lại không thể không quản hắn. Ba vị, ngươi xem chúng ta thương lượng một chút làm sao? Một lão giả tiến về phía trước một bước nổi giận mắng, thương lượng cái rắm, hôm nay cái này tiểu tử người nào đều không gánh nổi. Phương Tinh Thần hơi nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta? Nói xong hắn vung tay lên, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Làm hai người đứng vững thân hình phía sau lập tức quỳ một chân trên đất chăm miệng một lời mà hỏi, đại nhân, có gì phân phó? Phương Tinh Thần cười cười, huynh đệ ta cùng mấy vị này có chút qua lại, ta nghĩ hóa giải một cái. Có thể ba vị không nể mặt ta, chỉ có thể để hai người các ngươi đến hòa giải một cái. Tuyết Hạc tộc ba người thấy rõ hai người này lúc, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì đi ra chính là cái kia Kim Tiềm cùng Thiết Nưu, hai người có thể là bảy cấp tiên đế. Mấu chốt là Tuyết Hạc tộc trời sinh liền đối Kim Tiềm e ngại. Kim Tiềm nhìn xem ba người âm lãnh nói, nguyên lai là ba người các ngươi phế vật, dám đắc tội nhà ta đại nhân, không sợ ta diệt ngươi chỉnh tộc. Thiết Nưu cũng liền bận rộn biểu trung tâm phụ họa, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại dập đầu nhận sai, không phải vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ba người sớm đã bị hù đến không cách nào ngôn ngữ, nháy mắt liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phương Tinh Thần thấy thế trịnh trọng nói, ba vị, việc này đúng là ta nhị đệ làm không ổn. Các ngươi trước trở về, ta sẽ cho các ngươi cho bàn giao. Ba người nào dám tại làm xoắn xuýt, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó thần tốc rời đi. Phương Tinh Thần đem hai yêu thú vào bảo hắn tháp, sau đó xoay người nhìn hướng Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến lập tức cười nói, đại ca ngươi quá đẹp rồi, mấy cái này lão già quá ngoan cố. Phương Tinh Thần hỏi, nhị đệ, ngươi làm sao sẽ tại yêu vực? Đại ca, ngươi nghe nói cái này vạn yêu thành đấu giá hội sao? Ta vì một kiện vật phẩm đấu giá trước đến, mà đại ca vừa tiến vào yêu vực ta liền cảm thấy, chỉ là có thoát thân không ra. Đông Phương Chiến vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu một cái. Phương Tinh Thần cho dù mở ra thiên ma lôi nhãn cũng nhìn không thấu chính mình nhị đệ chân thân, nhưng gặp nhau lần nữa hắn có thể cảm giác được Đông Phương Chiến khí tức so với cường không ít. Phương Tinh Thần cảm giác, coi như mình dùng suất toàn lực cũng chưa chắc có khả năng vượt qua hắn. Sau đó hai người cùng nhau hướng vạn yêu thành phương tiến về phía trước, mà cái kia Tuyết Hạc tộc ba người tại về đến gia tộc phía sau, lập tức hướng Xích Viêm Thần Mãng tiết lộ Phương Tinh Thần hành tung. Mà cái này ba thằng ngu không biết, quyết định này của mình tương lai sẽ cho bọn họ mang đến diệt tộc tai ương. Phương Tinh Thần hai người cũng không có vội vã đi đường, bởi vì đấu giá hội thời gian còn rất đầy đủ. Cái này hai huynh đệ vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi cũng gặp được không ít kỳ chân dị thú. Đại ca, ngươi muốn đi trộm cầm một linh thần quả? Đông Phương Chiến hoảng sợ nói. Phương Tinh Thần lúc này nghiêng dựa vào một cây đại thụ bên cạnh nhẹ gật đầu. Mà Đông Phương Chiến do dự một lát nói, ta cảm thấy có lẽ không thể nào. Phương Tinh Thần nghi ngờ nói, vì cái gì? Đông Phương Chiến thở dài, đem đoạn trước thời gian chuyện phát sinh nói một lần. Nguyên lai cái kia yêu vương hậu viện hắn đã đi qua, nhưng hắn không phải là vì một linh thần quả, mà là vì một kiểu khác thần thảo, hộ hồn thần thảo. Lúc ấy hắn lẻn vào hậu viện dược viên bên trong, mới vừa lấy được thần thảo, liền bị hộ vệ phát hiện. Đông Phương Chiến sử dụng tất cả thủ đoạn mới có thể chạy trốn. Theo hắn miêu tả, hắn có lẽ cảm thấy yêu vương sắc ý, bất quá cái kia lão yêu quái tại bế quan cũng không có xuất thủ. Đông Phương Chiến đáng tiếc nói, sớm biết đại ca muốn cái kia thần quả, ta thuận tay liền cùng một chỗ trộm. Hiện tại nếu là tại đi, huynh đệ ta hai người đều muốn bàn giao tại cái kia. Nhìn xem Đông Phương Chiến bộ dạng, Phương Tinh Thần thật muốn một chân đạp bay hắn. Bất quá hắn cũng lại lần nữa nhìn thẳng vào chính mình nhị đệ, vậy mà tại yêu vương hậu viện trộm đồ, nhân tài à? Mà lúc này một đám đại quân yêu thú trùng trùng điệp điệp hướng hai người Phương Tinh tiến lên, là địch, là bằng hữu. Chương 49, huynh đệ liên thủ. Chương 49, huynh đệ liên thủ. Đại ca, gần nhất ngươi tại Thanh Vân Đại Lục có thể là thật sống động a. Đầu tiên là đánh lui Thiên Đình chúng tiên đế, thành lập tông môn của mình. Sau đó độc sông yêu giới, chém giết Xích Viêm Thần Mãng đại công tử. Phương Tinh Thần cười cười, từ ta tu hành đến nay, chưa hề chủ động chọc khởi sự đoan. Có thể là ta hình như chính là trời sinh tội nhân, đi đến đâu đều không yên tĩnh. Phương Tinh Thần nhìn một chút Đông Phương Chiến nói tiếp, nhị đệ, ngươi ta tất nhiên kết bái huynh đệ, có mấy lời ta đương nhiên phải nói. Ta biết nhị đệ tuyệt không phải người thường, lưng đeo quá nhiều gia tộc sứ mệnh. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, cho dù là đối kháng toàn bộ thiên địa. Bởi vì chúng ta là huynh đệ. Đông Phương Chiến một thời gian rơi vào trầm tư, giờ khắc này hắn cảm thấy mình tựa như cái tại phụ mẫu bên người hải tử. Thả xuống tất cả lòng đề phòng, hắn chỉnh trọng nói, đại ca, có ngươi câu nói này là đủ. Đột nhiên hai người nháy mắt hướng bốn phía nhìn lại, Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói không sai chứ, cái này phiền phức lại tới. Đông Phương Chiến cười to nói, sợ cọp lông. Hôm nay huynh đệ ta hai người giết sạch đám rác rưởi này. Vừa dứt lời, vô số thân ảnh đem hai người đoàn đoàn bao vây. Nếu như từ một người hiện đại góc độ đi nhìn, đây tuyệt đối là trong vườn thú mở đại hội. Trong những người này, cả người cao hơn 3 mét tráng hán đi lên phía trước. Người này chính là Bảy Tiên Đế Chu Thông. Chỉ thấy hắn toàn thân tản ra lạnh thấu xương tiên khí, phía sau áo choàng theo gió mà động, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Tại phía sau hắn là một đám hình thái khác nhau yêu thú quân đội, có giống như sư lại sinh hai cánh, ánh mắt hung ác, có như cự mãng quấn quanh, phun lưỡi phát ra hỉ sợ khát dị sự dâm thanh, còn có giống kỳ lân răng rớp, vó hạ hỏa ngọn lửa lập lòe. Chu Thông hai tay ôm ngực, ngạo mạn mở miệng, Phương Tinh Thần, nhân tộc phản đồ, cũng dám tại yêu vực bên trong chém giết hài nhi của ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phương Tinh Thần cười lạnh một tiếng, Chu Thông, ngươi cái kia phế vật nhi tử vậy mà nghĩ cưỡng cưới ta đồ đệ, ta tự nhiên là muốn tiễn hắn gặp Diêm Vương. Không nghĩ tới ngươi cái này lão già không biết chuyện, thay cái kia phế vật báo thù, ngươi có thể không biết, ngươi tại cầm ngươi chỉnh tộc tính mệnh làm trò đùa. Chu Thông nghe vậy giận dữ, một đời chiến thần vậy mà như thế ăn nói khéo léo, ta nhìn ngươi một hồi miệng còn có thể hay không như thế cứng rắn. Ngươi cho rằng ta yêu vực những này yêu đế cũng giống như các ngươi nhân tộc như vậy nhỏ yếu? Sau đó Phương Tinh Thần quan sát đối phương đội hình, cái này Chu Thông xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. vậy mà tìm tới 5 cái 7 cấp yêu đế, mà còn mấy người kia thực lực đều thập phần cường đại. Không phải cái kia Thiết Như hai yêu có thể so. Đông Phương Chiến cười như điên nói, 6 cái yêu đế, chờ chém giết các ngươi lão tử muốn nướng ăn. Đông Phương Chiến nắm chặt vũ khí, trên thân khí thế tăng vọt. Đám yêu thú cảm nhận được uy hiếp, táo động. Trong đó một cái phi cầm yêu thú dẫn đầu lao đến, Đông Phương Chiến thân hình lóe lên, một đao bổ ra, trực tiếp đem chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe vẩy vào trên không, cái này giống như là chiến đấu kèn lệnh, song phương nháy mắt kích đánh nhau. Mà cái kia 6 tên yêu đế đứng tại chỗ, cũng không có lập tức động thủ. Trong đó một tên lão giả chính là thần thú Hàn Băng Thần Quy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào hai người vũ khí trong tay đột nhiên hoảng sợ nói, hai người này trong tay vậy mà là thần khí, mà còn hẳn là trung phẩm thần khí. Đặc biệt là cái kia tiểu tử kiếm trong tay, ẩn chứa to lớn lôi đỉnh chi lực. Đây chính là thiên đại bảo bối, lão phu ta nhìn chúng. Tại lão quy này nhắc nhở bên dưới, mấy tên yêu đế cũng nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mấy người xuất thủ, Phương Tinh Thần hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tiếp xuống cái này thần khí nên phân chia như thế nào, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng. Lúc này, Đông Phương Chiến truyền âm nói, đại ca, cái kia mấy tên yêu đế không thể coi thường. Một hồi ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, ta đến bày ra đại trận. Phương Tinh Thần từng trải qua Đông Phương Chiến trận pháp uy lực, so hệ thống bên trong đổi lấy Chu Tiên trận muốn mạnh hơn không ít. Duy nhất thiếu sót chính là cần thời gian tiến hành bố trí. Gặp Phương Tinh Thần hai người đại sát tứ phương, lũ yêu thú không dám tùy tiện tiến lên. Mà lúc này lục đại yêu đế đồng thời xuất thủ. Phương Tinh Thần ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Hắn vung động trong tay Diệt Thế Thương, một đạo chói lọi hào quang ngút trời mà lên, bốn đạo pháp tắc chi lực hóa thành một lớp bình phong che ở trước người. Đông Phương Chiến thì nhân cơ hội này phi tốc lui lại, bắt đầu bày trận cần thiết công tác chuẩn bị. Lục đại yêu đế công kích đánh vào Phương Tinh Thần pháp tắc bình chướng bên trên, bình chướng nổi lên tầng tầng gợn sóng nhưng cũng không vỡ vụn. Phương Tinh Thần khỏe miệng chảy máu, lại như cũ cắn răng thủ vững. Lúc này Đông Phương Chiến đã ở hậu phương thần tốc phát họa trận pháp phù văn. Cái kia thần thú Hàn Băng Thần Quy yêu đế thấy thế, lạnh hừ một tiếng, cùng tiến lên, trước phá bình phong này. Vì vậy lục đại yêu đế lại lần nữa hợp lực, lực lượng càng hơn phía trước. Phương Tinh Thần cảm giác áp lực tăng gấp bội, trong cơ thể tiên lực điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm ba. Liên tại pháp tắc bình chướng vỡ vụn một sát na, Phương Tinh Thần trong tay hơn 10 đạo phù văn bay ra, mỗi một đạo đều mang tiên đế thực lực công kích. Lục đại yêu đế đều là giật mình, nhộn nhịp mở ra yêu khí hộ thuẫn tiến hành ngăn cản. Trong chốc lát, bạo tạc liên tục, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Phương Tinh Thần cũng không có bởi vì sóng xung kích động mà lùi về sau, ngược lại mở ra bá thể kim thân, nháy mắt hướng một tên áo tím yêu đế phóng đi. Làm cái kia áo tím yêu đế cảm thấy không ổn thời điểm, đột nhiên toàn thân hành động chậm chạp, tâm thần hoảng hốt. Mà mọi người rõ ràng nghe đến Phương Tinh Thần tiếng giống giận dữ, Bát Hoang Thần Thương đệ tam thức diệt thần ba. Vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, Diệt Thế Thương đã đâm vào cái kia yêu đế ngực. Diệt Thế Thương từ khi tăng lên tới trung phẩm thần khí phía sau, uy lực đại tăng. Đồng thời còn mở ra một cái trọng yếu công năng, chấn hồn. Cũng chính là nói một khi để Diệt Thế Thương tiến vào thân thể của đối phương yêu anh liền khó mà chạy trốn thân thể. Về sau cũng không cần lo lắng lúc chiến đấu đối phương vứt bỏ thân thể mà chạy. Lúc này Thôn Thiên Thần Công hóa làm một cái lưới lớn đem khóa lại, trong khi dư yêu đế xông lên nghĩ cách cứu viện thời điểm. Phương Tinh Thần liều mạng điều khiển tiên khí, đem tên kia yêu đế kéo vào thất bảo hỗn độn tháp bên trong. Mà Phương Tinh Thần cảm giác được mấy đạo cường đại công kích đánh tới, nháy mắt lại lần nữa mở ra trọng lực lĩnh vực, để đối diện mấy người công kích chậm chạp xuống. Mà Diệt Thế Thương thần tốc ngăn cản trước người, bốn đạo pháp tắc chi lực hóa làm áo giáp mặc lên người. Dù vậy, ngũ đại yêu đế công kích vẫn là công về phía Phương Tinh Thần. Cường đại lực công kích nháy mắt đem hắn đánh ra 100 mét có hơn, toàn thân máu tươi chảy ròng. Nếu như không phải hắn tu luyện bá thể kim thần, vẹn vẹn lần này công kích liền đủ đã muốn hắn mệnh. Phương Tinh Thần một tay dùng thương chống đỡ mặt đất, trong mắt không có một chút sợ hãi, ngược lại là một mặt vẻ mặt hưng phấn. Đang lúc mấy người tiếc nuối lúc, Đông Phương Chiến âm thanh vang tận mây xanh. Lão giả, dám đả thương ta đại ca, ta muốn các ngươi chết. Theo Đông Phương Chiến gầm hét, một lồng ánh sáng đem mọi người bao phủ lại. Đại địa không ngừng đang run rẩy, mấy đạo thần bí bia đá từ mặt đất dâng lên. Đông Phương Chiến siêu cấp trận pháp, thiên nhân chi mộ. Phương Tinh Thần thậm chí cảm thấy đến cái này trận pháp không nên xuất từ nhân gian. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Một mãng xà yêu đế vận chuyển động thân thể bản thể nhanh chóng biến lớn. Một cái ăn mòn chi khí thổi hướng về phía trận pháp bên ngoài, nghi muốn phá trận. Có thể công kích này hình như đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, lại bị trận pháp bên trong lôi trụ đánh trúng, kêu lên thảm thiết. Mặt khác yêu đế thấy thế, do dự không tiến. Đông Phương Chiến đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh tự tin nói, đại ca, ngươi yên tâm, cái này trận pháp ta tăng cường. Bọn họ ở bên trong liền tính không chết, cũng tiêu hao bọn họ hơn phân nửa yêu lực. Mấy lớn yêu đế cảm thấy nguy cơ, nhộn nhịp hiện ra bản thể chuẩn bị phối hợp phá trận. Mà lúc này trận pháp bên trong đột nhiên dâng lên từng đợt thần bí mê vụ, chương 50, lĩnh ngộ thương ý, chương 50, lĩnh ngộ thương ý. Tiếp xuống có trò hay để nhìn. Đông Phương Chiến đối Phương Tinh Thần ném tới một cái thần bí ánh mắt. Trận pháp bên trong cuồng phong tàn phá bừa bãi, mê trong sương mù truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng khóc. Làm Phương Tinh Thần mở ra Thiên Ma Lôi nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia trận pháp mặt đất từng cái kinh khủng quỷ hồn bỏ ra. Mà càng thêm bất khả tư nghị chính là, yêu đế bọn họ công kích vậy mà đối bọn họ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chỉ khi nào bị những này quỷ hồn chạm đến, liền sẽ bị hút đi tự thân yêu lực. Đang lúc mấy lớn yêu đế mệt mỏi ứng phó thời điểm, Chu Thông trong tay đột nhiên ném ra một bảo. Đó là một mặt thần bí cổ kính, mặt sau vẽ rất nhiều thần bí đồ đằng. Làm cái kia cổ kính bay đến giữa không trung bên trên, một đạo thần thánh quang mang đem mấy vị yêu đế bao phủ trong đó, những quỷ hồn kia một thời gian không dám tới gần. Cái này cổ kính ngược lại là cái không sai bảo bối. Đông Phương Chiến quan sát rồi nói ra. Phương Tinh Thần tại uống vào chữa thương thần đan phía sau, thân thể thương thế cơ bản khôi phục, cái này võ đạo thánh thể năng lực khôi phục cũng hết sức kinh người. Sau đó Đông Phương Chiến nhắc nhở, đại ca, cái này trận pháp không cách nào làm đến chém giết 7 cấp yêu đế. Phương Tinh Thần tỉnh táo nói, ngươi một hồi giúp ta ngăn chặn cái kia Chu Thông, còn lại bốn yêu giao cho ta. Mấy tên yêu đế bắt đầu thi triển thần thông công kích tới đại trận bắt đầu dao động, bị công phá chỉ là thời gian vấn đề. Mà trong lúc này Đông Phương Chiến cũng không có nhàn rỗi, đem trận pháp bên ngoài tiểu yêu từng cái chém giết. Mà Phương Tinh Thần thì là điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị nên đón chiến đấu. Cái kia mãng xà yêu đế phóng tới trận pháp biên giới, dùng đôi rắn toàn lực co lại, một tiếng vỡ vụn truyền đến, trận pháp phá vỡ. Mà liền làm mấy vị yêu đế vui vẻ lúc, gầm lên giận dữ âm thanh lại lần nữa truyền vào tai của bọn hắn đó. Mà cái kia trận pháp biên giới mãng xà yêu đế đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong, nàng không kịp nghĩ nhiều một cái đuôi hướng sau lưng vung đi. Có thể để mọi người giật mình một màn xuất hiện, cả người cao như núi, toàn thân hỏa diễm bốc lên cự nhân xuất hiện ở mãng xà yêu đế sau lưng. Hắn đơn tay nắm lấy xà yêu cái đuôi, sau đó dùng sức hướng mặt đất đập tới. Kèm theo mãng xà yêu đế tiêu thảm, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Còn lại yêu đế thấy thế nhộn nhịp tiến lên cứu viện, mà cái kia Chu Thông đột nhiên cảm giác phía sau mình bay tới một tôn bảo đỉnh. Hắn không dám kinh thường, liền vội vàng lấy ra tiên phủ ngăn cản. Mà đây chính là Đông Phương Chiến đang thao túng chính mình thần khí, Thiên Địa Đỉnh. Mà Phương Tinh Thần mở ra pháp tướng Thiên Địa phía sau, tu vi cũng là nháy mắt đạt tới Tiên Đế 8 tầng. Gặp mấy vị yêu đế phía trước tới cứu viện, hắn nắm lên cái kia mãng xà yêu đế hướng mọi người lập tới. Đường đường 7 cấp yêu đế lại bị người coi như vũ khí, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ đã ghi vào sử sách. Mà còn lại 3 tên yêu đế cũng là bị khuất, bọn họ không dám tùy tiện sử dụng toàn lực, chỉ có thể bị động tránh né, mà cái kia mãng xà yêu đế đã sớm bị lệnh thành trọng thương. Hắn phẫn nộ gầm thét, đáng chết nhân loại, dám làm nhục ta như vậy, ta liều mạng với ngươi bảo hoàn toàn thân yêu lực bạo tăng. Phương Tinh Thần biết mục đích của nàng, muốn tự bạo. Ở trước mặt ta ngươi không có lựa chọn tử vong quyền lợi. Phương Tinh Thần trên tay một cỗ màu đen thể khí đem mãng xà yêu đế bao vây lại. Một giây sau, cái kia mãng xà thân ảnh liền biến mất không thấy. Cái này thôn thiên thần công phối hợp thất bảo hỗn độn tháp thật sự là Phương Tinh Thần lớn nhất sát khí. Mà bên kia Chu Thông cũng là khiếp sợ không thôi, cái kia tinh thần tiên đế thủ đoạn liền rất để hắn đau đầu. Mà trước mắt thanh niên này cũng là để hắn nhìn không thấu, không chỉ là trận pháp cao thâm, chính là cái kia hy hữu thần khí liên tiếp xuất hiện. Mấu chốt là rõ ràng chỉ có tiên quân cảnh giới, lại có thể cùng chính mình chiến đấu không rơi vào thế hạ phong. Nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói đánh giết Phương Tinh Thần vì con báo thủ, coi như mình cũng muốn đi tại chỗ này. Mà Phương Tinh Thần bên này, tay hắn cầm thần thương dốc sức chiến đấu ba đại yêu đế. Phương Tinh Thần mặc dù lấy một địch ba, nhưng khí thế không giảm chút nào. Hắn trên người tán phát ra uy áp để ba đại yêu đế nội tâm mơ hồ sinh sợ. Lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân kim quang chợt hiện, giống như một vầng mặt trời chói chang dâng lên. Mà ba tên yêu đế thấy thế biết tại không cần xuất toàn lực chắc chắn thân tử đạo tiêu, trong chốc lát ba yêu đồng thời nôn ra bản thân bản mệnh tiên khí hướng Phương Tinh Thần công tới. Tại tu chân giới, đặc biệt là tại yêu vực, rất nhiều tu sĩ hội đem chính mình tiên khí cùng yêu anh cộng đồng tu luyện, đặt tới công kích tăng cường tác dụng. Chẳng qua nếu như bản mệnh pháp bảo một khi bị hao tổn, vậy mình tu vi có khả năng cũng sẽ rút lui. Phương Tinh Thần nhìn thấy ba yêu cường đại bản mệnh tiên khí, hắn thần tốc ở giữa không trung rời động. Mà cái kia kỳ dị bộ pháp giống như là say rượu người, đồng thời trong đầu hắn bắt hoang thần thương mỗi một thức từng cái bày ra. Phong vân biến ảo tiếng sấm ồn ào, trọng sinh tay cụt khó tiêu dao. 10 năm kỳ hạn tới gần này, giết tới thiên đình nhìn hôm nay. Bát hoang thần thương đệ nhất thức, Lưu Tinh Lạc. Bát hoang thần thương đệ nhị thức, Lôi Đình Bạc Kích. Bát hoang thần thương đệ tam thức Diệt Thần. Phương Tinh Thần trong tay thần thương lấy kỳ quái quỹ tích không ngừng đâm ra, mà chính mình hình như tiến vào một cái thế giới khác. Là ba yêu đế bản mệnh tiên khí, mới vừa tiếp xúc đến Phương Tinh Thần một sát na. Phương Tinh Thần quanh thân xuất hiện một tầng quang mang rực rỡ, mà đạo ánh sáng kia phảng phất có ma lực thần kỳ, ba đạo bản mệnh tiên khí vậy mà xoay quanh tia sáng xoay tròn. Bên kia Chu Thông đạo hô, không tốt, hắn tại lĩnh ngộ thứ ý. Mau ngăn cản hắn, không phải vậy hôm nay toàn bộ muốn chết tại cái này. Ba yêu đế nghe vậy kinh hãi, bọn họ tự nhiên biết cái gọi là thường ý là cái gì. Chỉ có những cái kia siêu cấp thiên tài mới sẽ lĩnh ngộ ra vũ khí áo nghĩa. Cho dù là cái kia 9 cấp yêu đế tu luyện mấy chục vạn niên cũng chưa chắc có khả năng lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Ba yêu lập tức xông đi lên, làm bọn họ bắt lấy chính mình bản mệnh tiên khí một sát na, một luồng khí tức đáng sợ truyền vào thân trong cơ thể. Bọn họ cảm giác có một đôi có thể nhìn thấu tâm hồn con mắt, tại nhìn chòng chọc vào bọn họ. Thậm chí cảm giác chỉ nếu đối phương một ánh mắt liền có thể để bọn họ tại chỗ thần hình câu diện. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần vô cùng uy nghiêm âm thanh ầm vang lên, Bát Hoang Thần Thương thức thứ tư vạn vật câu diện. Âm thanh rơi xuống, Diệt Thế Thương rời khỏi tay. Cái kia Diệt Thế Thương mang theo hủy thiên diệt địa thế bay thẳng hướng ba đại yêu đế. Trong chốc lát, tia sáng và trượng, cường đại lực trùng kích làm cho xung quanh không gian đều vặn vẹo biến hình. Ba đại yêu đế vạn phần hoảng sợ, một thương này quá đáng sợ, lại có một tia không gian chi lực. Muốn tránh né lại thì đã trễ. Chỉ nghe một trận nổ vang, hai đại yêu đế tại chỗ bị đánh giết, nhục thân vỡ vụn, yêu anh vỡ vụn. Nhưng mà cái kia Thanh Lang yêu đế cực kỳ giàu hoạt, trước một bước yêu anh thoát thể mà ra, hóa thành một đạo lưu quang trốn thoát ra ngoài. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười cũng không để ý tới, mà là đạp không mà đi, hướng cái kia Chu Thông đi đến. Cái kia yêu anh thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở phía sau liền đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Đang lúc hắn cho rằng trốn qua một kiếp thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thương ảnh, không đợi hắn kịp phản ứng, Diệt Thế Thương đã đem hắn giảo sát. Đến đây, Chu Thông mang tới tất cả yêu thú toàn bộ bỏ mình. Mà cái kia Chu Thông lúc này cũng không có tái chiến dũng khí, hắn liền vội vàng quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ. Chương 51, cao cấp pháp tắc, chương 51, cao cấp pháp tắc. Phương Tinh Thần thôn thiên thần công xuất thủ, đem Chu Thông một mực khóa lại. Lúc này trận chiến đấu này xem như là hoàn mỹ kết thúc, Phương Tinh Thần nháy mắt khôi phục chân thân, thân thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Đông Phương Chiến liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Phương Tinh Thần lắc đầu, không có việc gì, tiên khí tiêu hao quá lớn. Không nghĩ tới một thương này vậy mà cần như vậy lớn tiên khí. Đông Phương Chiến trêu chọc nói, đại ca thật là cái nhân tài, lần trước là lúc chiến đấu đột phá. Lần này là lúc chiến đấu lĩnh ngộ áo nghĩa, ngươi một thương kia đã chạm đến cao cấp pháp tắc ngưỡng cửa. Phương Tinh Thần yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt khép hờ, hai tay tự nhiên đặt ở trên hai đầu gối, trong cơ thể chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, không ngừng tu phục phía trước chiến đấu mang đến thương tích. Cùng lúc đó, lỗ tai của hắn nhưng thủy chung dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe Đông Phương Chiến giảng giải. Theo Đông Phương Chiến lời nói, làm tu chân giả thành công đột phá tới tiên đế cảnh giới về sau, liền có thể sơ bộ cảm giác được cái kia thần bí khó dò thiên địa pháp tắc. Nếu là may mắn có thể lĩnh ngộ một trong số đó, như vậy thực lực bản thân đem sẽ có được vô cùng tăng lên trên diện rộng. Mà tại Đông Đảo Thiên Địa Pháp Tắc bên trong, thường thấy nhất lại bị rộng rãi nhận biết thuộc về kim, mộc, nước, hỏa, đất cái này ngũ đại nguyên tố pháp tắc. Trên thực tế, cái này năm đại pháp tắc vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, bọn họ là tất cả pháp tắc bên trong trụ cột nhất tồn tại. Nhưng mà, mặc dù là như thế cơ sở pháp tắc, cũng có vô hạn tiềm lực chờ đợi tu chân giả đi đào móc. Thông qua kiên trì bền bỉ tu hành cùng cảm ngộ, tu chân giả bọn họ hoàn toàn có khả năng đem những này pháp tắc tiến một bước cường hóa. Nói ví dụ như, một số dị bẩm thiên phú tu chân giả sẽ lựa chọn đồng thời tu luyện hỏa chi lực cùng thổ chi lực, đồng thời đem song song đẩy đến cực hạn cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ có khả năng khống chế lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, trong lúc phất tay, liền có thể thao túng sâu trong lòng đất sôi trào mãnh liệt dung nham, loại này uy lực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Đúng lúc này, Đông Phương Chiến đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí thay đổi đến ngưng trọng lên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trên mặt đất Quỷ Chu Thông, trầm mặc một lát phía sau mở miệng nói, "Đại ca, liên quan tới cái này năm loại pháp tắc ta tạm thời liền giới thiệu đến nơi này, a trước mắt chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp xử lý ra hỏa này quan trọng hơn." Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, "Chu Thông, ta biết ngươi tới giết ta cũng không phải là vì con báo thù." Câu nói này như kinh lôi đồng dạng để Chu Thông mồ hôi rơi như mưa. Phương Tinh Thần nói tiếp, bản thân bước vào tu chân thế giới, người ta cũng là giết không ít. Nhưng mỗi một cái đều là muốn lấy tính mạng của ta, phản bị ta đánh chết. Đến mức ngươi sao? Hẳn là cùng Thiên Đình có quan hệ, tiếp xuống tự ngươi nói a. Liên tại Chu Thông trong mày, chấm tư suy nghĩ nên đáp lại ra sao lúc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp đột nhiên xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người. Tập trung nhìn vào, vậy mà là đầu kia lúc trước bị hắn bắt được mãng xà yêu đế. Mà giờ khắc này, đầu này đã từng uy phong lẫm liệt mãng xà yêu đế lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, toàn thân cứng ngắc đến không cách nào động đậy mảy may. Nó cặp kia mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy vô tận hoảng hốt, nhìn chằm chằm Chu Thông, phảng phất có thể phun ra lửa. Chắc hẳn vào giờ phút này, nội tâm của nó chỗ sâu đã đem Chu Thông tổ tông 18 đời đều chào hỏi toàn bộ. Lại nhìn Phương Tinh Thần bên này, chỉ thấy thần sắc hắn tự nhiên, một cái tay giống như kìm sắt đồng dạng xít sao bắt lấy mãng xà yêu đế đỉnh đầu. Theo cánh tay hắn có chút phát lực, một cỗ tinh thuần vô cùng tiên khí liên tục không ngừng từ mãng xà yêu đế trong cơ thể tuôn ra. Sau đó còn như bách xuyên quy hải đồng dạng toàn bộ tràn vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Như vậy rung động nhân tâm tình cảnh, khiến một bên Chu Thông chố mắt đứng nhìn, trong lòng còn sót lại một tia ý phản kháng cũng nháy mắt tan thành mây khói. Hắn lúc này hối tiếc không thôi, thật chính mình tại sao lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi treo chọc vị này phản phất sát thần đến thế gian nhân vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một giờ sau, Phương Tinh Thần cuối cùng hoàn thành đối mãng xà yêu đế tiên khí hấp thu. Mà nguyên bản còn dương nhanh múa vướt mãng xà yêu đế, giờ phút này đã hóa thành một đoàn hào không sức sống cho tàn, gió thổi qua liền tiêu tán thành vô hình. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Phương Tinh Thần tại cái này nguy cơ tứ phía yêu vực bên trong đã là đại triển thần uy, liên tiếp chém giết mấy tên yêu đế cùng với vô số kể các loại yêu thú, bày ra thực lực cường đại cùng thủ đoạn đặc biệt, càng là tại toàn bộ tu chân thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Coi hắn nhìn chăm chú Chu Thông lúc Chu Thông lập tức mở miệng nói, đại nhân ta nói chuyện là như thế này, mấy ngày trước đây Thiên Đình tới một cái thần bí sứ giả đến gia tộc ta, người này mang theo cái mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ta cảm giác được hắn tu vi tại trên ta, hắn hứa hẹn nếu như ta có thể đem ngươi đánh giết, liền sẽ tặng cho ta một kiện thần khí. Đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Mời đại nhân thả ta một con đường sống, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Đông Phương Chiến đi lên phía trước, hai mắt gắt gao tiếp cận Chu Thông, lại lần nữa đặt câu hỏi, nếu như ngươi thành công, làm sao giao dịch? Chu Thông lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, người kia nói, cách đây sau 10 ngày sẽ tiến về tộc ta. Coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tinh Thần lúc, phát hiện ánh mắt của hắn tản ra một cô ánh sáng màu đỏ. Phương Tinh Thần cười nói, ngươi thật đúng là không thành thật. Sau đó bàn tay lớn chụp tại đỉnh đầu của hắn, Thôn Thiên Thần Công lại lần nữa phát động. Kinh lịch 2 ngày thời gian, Phương Tinh Thần hấp thu luyện hóa Chu Thông, đồng thời đem thương thế của mình hoàn toàn khôi phục. Mấu chốt nhất là tại hấp thu nhiều như vậy năng lượng phía sau, hắn tu vi cuối cùng đến tiên quân cựu tầng, cách cái kia tiên đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Mà hắn đột phá phía sau, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm cái kia pháp tắc lực lượng. Đông Phương Chiến tự nhiên sẽ không che giấu cùng hắn giảng giải, cái này cao cấp pháp tắc có 4 loại, theo thứ tự là thời gian chi lực, không gian chi lực, sinh mệnh chi lực, linh hồn chi lực. Mà cái này 4 loại pháp tắc có thể nói là truyền thuyết tồn tại. Nói ví dụ 100 cái người tu hành bên trong có một thiên tài, 101 thiên tài bên trong có một cái thiên tiêu, mà 100 cái thiên tiêu bên trong có thể có một người lĩnh ngộ được trong đó nhất môn cao cấp pháp tắc cánh cửa. Ghi nhớ a, vẹn vẹn cánh cửa. Những này Phương Tinh Thần còn là lần đầu tiên nghe nói, liền tính cái kia viễn cổ thần thú Bạch Hổ, cũng không có Đông Phương Chiến biết rõ như vậy kỹ càng. Có thể nghĩ cái này Đông Phương Chiến địa vị nhất định không nhỏ. Đông Phương Chiến nói tiếp, đại ca, cái này 4 môn pháp tắc không có phân chia cao thấp. Chỉ nhìn lĩnh ngộ người có khả năng khai phá tới trình độ nào, trong đó tương đối dễ dàng chính là cái kia thời gian chi lực. Đại thành lúc có thể điều khiển thời gian, thậm chí có thể thời gian đình chỉ thậm chí chạy ngược lại. Mà ta vừa rồi nhìn đại ca một thương kia đã có không gian chi lực tồn tại. Mà cái kia sinh mệnh chi lực cùng linh hồn chi lực đều quá mức phức tạp, ta cũng không nói được. Bất quá ta có thể xác định, nếu như sinh mệnh chi lực có thể tu luyện đại thành, có thể phục sinh chết đi thân nhân, nhưng có lẽ muốn thỏa mãn điều kiện gì, mà cái kia linh hồn chi lực phải dựa vào ngươi chậm rãi tìm hiểu. Phương Tinh Thần hỏi, nhị đệ, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Ta nhìn ngươi cùng Chu Thông chiến đấu thời điểm, công kích tốc độ đã vượt qua tu vi hiện tại. Đông Phương Chiến nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, bất quá cũng chỉ là chạm đến cánh cửa mà thôi. Bất quá ta có thể cho đại ca ngươi cung cấp một cái trọng yếu tin tức, nếu như muốn lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc, điều kiện tiên quyết là tốt nhất trước lĩnh ngộ cái kia ngũ đại nguyên tố pháp tắc. Phương Tinh Thần sửa sang lấy Đông Phương Chiến những tin tức này, hắn cảm giác chính mình bây giờ liền đứng tại pháp tắc ngoài cửa lớn, hắn cần một cơ hội. Mà hắn cảm giác chính mình bá thể kim thân cùng sinh mệnh chi lực có chỗ liên quan, thôn thiên thần công thì cùng linh hồn chi lực có quan hệ. Cái kia trọng lực lĩnh vực cùng thiên ma lôi nhãn rõ ràng chính là không gian chi lực, hắn cảm giác rất nhiều chuyện đều giống như có không hiểu liên quan. Chẳng lẽ mình trọng sinh là tại bị người nào điều khiển? Mà bây giờ chính mình tiên quân cựu tầng cảnh giới, hắn tin tưởng theo chính mình thực lực mạnh lên, tất cả bí ẩn cũng đều sẽ giải ra. Chương 52, để lộ khăn che mặt bí ẩn, chương 52, để lộ khăn che mặt bí ẩn. Sau đó hai người bàn bạc sau đó quyết định tự mình chiếu cố cái kia thần bí thiên đỉnh sứ giả, hai người hướng cái kia Xích Viêm thần mãng gia tộc bay đi. Mà lúc này thiên đỉnh, cả người khoác hắc bảo nam tử cùng Long Chiến Thiên tại thương nghị cái gì. Một lát sau hắn hướng vực ngoại thông đạo phương hướng đi đến, mà phía sau hắn có một nữ tử yên lặng đi theo. Làm hai người tới vực ngoại thông đạo thời điểm, nữ tử kia quay đầu nhìn một chút nàng mảnh này sinh ra đại lục, sau đó cùng người áo đen kia biến mất ở trong đường hầm. Nếu như Phương Tinh Thần ở đây nhất định có khả năng nhận ra nữ tử này, Thiên Đình công chúa, Long Nhược Tuyết. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, một hắc y nhân đi tới Xích Viêm thần mãng trụ sở. Mới vừa tiến vào bên trong hắn liền cảm thấy kỳ quái, cái này lớn như vậy trụ sở vậy mà không có có một cái tộc nhân đi lại. Sau đó hắn hướng trong điện đi đến, đại điện bên trên có một người đang ngồi bên trong, hình như chờ hắn rất lâu rồi. Người da đen nhìn hướng người này mở miệng nói ra, không hổ là tinh thần chiến thần, tu vi khôi phục vậy mà như thế nhanh chóng. Phương Tinh Thần cười nhạo nói, ta nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Nói xong hướng Hắc Y Lệ Nhân đi tới. Hắc Y Lệ Nhân cười nói, chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút làm sao? Hai người ngồi đối diện, Phương Tinh Thần lấy ra mấy chai bia, hai người đối ẩm. Hôm nay có thể hay không vì ta giải ra trong lòng nghi hoặc? Phương Tinh Thần hỏi. Hắc Y Lệ Nhân cười cười, nhìn lại ngươi ta quen biết ngàn vạn niên, ngươi hỏi chính là. Bất quá bây giờ ngươi ta là nên gọi Tinh Thần Tiên Đế đâu, hay là gọi Trọng Sinh Giả Phương Tinh Thần đâu? Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, tất nhiên ngươi đã biết, chúng ta cũng không cần vòng quanh. Phương Tinh Thần ta tới cho ngươi kể chuyện xưa a. Nói xong hắn tháo mặt nạ xuống chậm rãi nói đến, nếu như hiện trường này có người nhất định nhận ra người này. Thiên Đình chi chủ, Long Chiến Thiên. Tại trước đây thật lâu, Long Chiến Thiên tại Tinh Thần Tiên Đế trợ giúp bên dưới ngồi vững vàng Thiên Đình chi chủ vị trí. Lúc ấy hai người như thân huynh đệ đồng dạng, không phân người ta. Mà Phương Tinh Thần càng là Long Chiến Thiên duy nhất tín nhiệm người. Có thể là làm Long Chiến Thiên chân chính tiếp nhận Thiên Đình phía sau, hắn biết được một chút kinh khủng bí mật. Nguyên lai tại thần giới chẳng qua là Thanh Vân Đại Lục một phiến khu vực, nơi đó có thần khoáng tài nguyên, có thể giúp Tiên Đế cảnh giới tu sĩ chân chính đột phá thần cấp. Mà bây giờ Thanh Vân Đại Lục hình như bị nguyền rủa đồng dạng, tất cả tu sĩ cho dù đến Tiên Đế cửu tầng, cũng vô pháp bước vào thần cấp cánh cửa, điều này cũng làm cho Long Chiến Thiên mười phần buồn rầu. Mà đáng sợ hơn chính là, cái kia liên tiếp thần giới khu vực thông đạo bắt đầu thay đổi đến bùng lòng. Mà nơi đó cái gọi là chân thần kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Bởi vì là chân chính thần tộc đã sớm tại mấy ngàn năm trước bị tiêu diệt hầu như không còn, mà bây giờ thần giới nhưng thật ra là bị càng cao vị diện Thiên Ma tộc khống chế. Một mực tại tu chân giả trong lòng cao cao tại thượng thần linh, bất quá là những này Thiên Ma tộc giả mạo. Thiên Ma tộc thực lực tương đương đáng sợ, bọn họ tu vi đều tại thần cấp, vẫn muốn triệt để đánh mở thông đạo, đi tới nhân gian. Mà Long Chiến Thiên suy đoán, này nhân gian nhất định là có cái gì bọn họ cần trọng bảo. Mà mảnh này Thanh Vân Đại Lục cũng vô cùng thần bí, hình như có cái gì lực lượng thần bí đang bảo vệ. Những cái kia Thiên Ma tộc nếu như trước đến tu vi sẽ áp chế ở chân thần cảnh giới, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Bất quá liền tính như vậy, cái kia cũng không phải bọn họ những này Tiên Đế có khả năng chống lại. Thần cấp tu vi cũng là có đẳng cấp phân chia, chân thần, thiên thần, thần vương, thần quân, thần tôn, thần đế, mỗi cấp cũng chia làm 9 tầng. Mà vượt ngoại thông đạo tình huống để Long Chiến Thiên cảm nhận được một tia bất lực, hắn không muốn giống như Tiên Đế tiền bối như vậy hy sinh chính mình vững chắc thông đạo. Hắn muốn tìm đến triệt để biện pháp giải quyết, mà trọng đại như vậy bí mật ép trong lòng của hắn sớm đã để hắn thống khổ không chịu nổi. Mà Tinh Thần Tiên Đế sự kiện xác thực cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Làm vượt ngoại thông đạo có bộ phận mở ra thời điểm, mới đầu chỉ có thể đi vào một chút Tiên Đế cấp thiên ma. Mà trong lúc này, Long Chiến Thiên vậy mà cảm thấy thần lực bắt đầu tràn vào Thanh Vân Đại Lục. Tình huống này để Long Chiến Thiên nhìn thấy hy vọng, nếu như Thanh Vân Đại Lục tu sĩ có khả năng mượn cơ hội này đột phá thần cấp, cái kia tương lai nói không chừng có thể không cần e ngại thiên ma nhất tộc. Mà chướng ngại duy nhất chính là Tinh Thần Tiên Đế, Long Chiến Thiên hiểu rõ hắn. Nếu như nói cho hắn mở ra bộ phận thông đạo, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Mà chân chính để Long Chiến Thiên hạ quyết tâm mở ra bộ phận thông đạo chính là Thiên Ma tộc hợp tác mời. Thiên Ma tộc tại một cơ hội bên trong hướng Long Chiến Thiên truyền mời, chỉ cần có thể mở ra bộ phận thông đạo, bọn họ liền sẽ truyền thụ thành thần chi pháp, đồng thời hứa hẹn bọn họ hạ giới chỉ vì tìm bọn hắn mất đi đồ vật. Đến mức cái này Thanh Vân Đại Lục sinh linh bọn họ sẽ không tổn thương. Mà Long Chiến Thiên cuối cùng không có ngăn cản được dụ hoặc, mở ra bộ phận thông đạo, cũng có lúc sau những sự kiện này. Có thể là hắn chân tâm không muốn thương tổn Tinh Thần Tiên Đế, có thể về sau Thiên Ma tộc không biết vì cái gì đột nhiên truyền đạt đối phương tinh thần truy sát. Hơn nữa còn cảnh cáo Long Chiến Thiên, chân chính Tinh Thần Tiên Đế đã chết. Bây giờ Phương Tinh Thần là đến từ khác một phương thế giới. Hiểu rõ Long Chiến Thiên trong miệng bí ẩn, Phương Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả những thứ này sự tình cũng bắt đầu thay đổi đến sáng tỏ, có thể là cái này Thiên Ma tộc vì cái gì biết lai lịch của mình. Phương Tinh Thần hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những bí mật này? Long Chiến Thiên một ngụm bia uống xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phảng phất giống như là một cái dãi dầu xương gió lão giả, chậm rãi nói, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta, giống ngàn vạn niên lúc trước dạng. Ta không biết ngươi bây giờ đến tột cùng là ai, nhưng ngươi dù sao cũng là nhân tộc chiến thần. Ngươi nhất định không muốn nhìn thấy toàn bộ đại lục rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Phương Tinh Thần cười to, vì Thanh Vân đại lục. Nếu là lúc trước Tinh Thần Tiên Đế, vậy hắn khả năng sẽ vì nhân tộc đại nghĩa trợ giúp ngươi. Có thể ta chính là Phương Tinh Thần, những người khác chết sống cùng ta không có quan hệ. Đến mức cái kia thập niên chi ước, ta tự sẽ tiến về Thiên Đình cùng Long Nhược Tuyết cùng Thiên Đình làm cái kết thúc. Đến lúc đó cũng mở mang kiến thức một chút tiên ma tộc có chỗ gì hơn người. Long Chiến Thiên trầm giọng nói, ngươi không có cơ hội, Như Tuyết cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Chuẩn xác mà nói, ta đã sớm nhìn không thấu nàng, dã tâm của nàng càng tại trên ta. Ta có thể nói cho ngươi, nàng đã đi thiên ma tộc. Làm nàng lúc trở lại, có lẽ ngươi ta đều không phải là đối thủ của nàng. Phương Tinh Thần không nghĩ tới cái này, Long Nhược Tuyết vậy mà như thế dã tâm mừng mừng. Ngày hôm nay Long Chiến Thiên lộ ra thông tin cũng xác thực khá kinh người. Cái này cũng xác minh Mục Bạch Thần Đế lời nói, xem ra con đường sau đó nhất định sẽ không bình tĩnh. Phương Tinh Thần thậm chí bắt đầu cảm giác như chính mình dạng này người có lẽ còn có tồn tại. Mà lúc này Long Chiến Thiên một câu để nội tâm hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Phương Tinh Thần, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, ta sẽ tại Thiên Đỉnh chờ ngươi. Còn có một tin tức có lẽ đối với ngươi hữu dụng, Thiên Ma tộc nhân khẩu bên trong thần chủ đã từng truyền đạt qua tìm kiếm ngươi mệnh lệnh. Mà cái kia thần chủ ăn mặc rất là kỳ quái, hình như cũng không phải là cái này cái thế giới người. Long Chiến Thiên nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà Phương Tinh Thần thì là khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nói là người hiện đại? Vẫn là nói chính là cái kia cùng một chỗ trọng sinh Liễu Thanh Phương, chính mình tiếp trước thế tử, chương 53, vạn yêu đấu giá, chương 53, vạn yêu đấu giá. Làm Long Chiến Thiên đi rồi, Đông Phương Chiến đi tới Phương Tinh Thần đối diện. Hắn nhìn xem cái kia lâm vào trầm tư đại ca, một thời gian cũng không dám quấy rầy. Chốc lát sau, Phương Tinh Thần đi ra đại điện ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn biết con đường của mình còn rất dài, bây giờ chỉ có không ngừng đề cao tu vi tới đón tiếp xuống khiêu chiến. Vạn Yêu Thành, một thanh yêu vương vị trí thành trì, cũng là toàn bộ yêu vực trọng yếu tài chính trung tâm, nơi này không chỉ có thực lực cao cường thần thú, chính là ma tộc cùng nhân tộc cũng đều có kinh thương lui tới. Xa xa nhìn lại, Vạn Yêu Thành tựa như một đầu cự thú chiếm cứ đại địa. To lớn tường thành cao vút trong mây, từ vô số tản ra cổ lão khí tức cự thạch đắp lên mà thành, mỗi trên một tảng đá đều khắc đầy yêu văn phù chú, lóe ra yếu ớt tia sáng, tựa như nói trước kia huy hoàng cùng chiến đấu. Trên tường thành khoảng cách không xa liền sắp đặt tháp quan sát, trong tháp thỉnh thoảng hiện lên yêu thú tinh quái thân ảnh. Cửa thành mở rộng, ra vào yêu quái muôn hình muôn vẻ, có mang hình giống như núi nhỏ hùng yêu, từng bước một chấn động đến mặt đất run rẩy, cũng có toàn thân tản ra mị hoặc khí tức hồ yêu, lượn lờ mềm mại đi qua. Trong thành lối kiến trúc khác nhau, có to lớn hùng vĩ giống như là cự thú xào huyệt, có tinh xảo nhỏ nhắn giống như tinh linh nơi ở khu phố phồn hoa vô cùng, các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm rực rỡ muôn màu, các tộc thương nhân có kẻ mặc cả không ngừng bên hai. Phương Tinh Thần cùng Đông Phương Chiến đạp vào trong thành, nháy mắt liền bị cái này tràn đầy sức sống lại nguy hiểm thần bí bầu không khí bao phủ. Hai người tìm một cái nhà trọ, định hậu viện phòng khách phía sau dàn xếp lại. Sau đó Phương Tinh Thần hiểu được nơi đây đấu giá hội cơ bản tin tức, lần đấu giá hội này có không ít thần kỳ vật phẩm đấu giá. Mà cái kia Đông Phương Chiến thì là vì một tấm bảo đồ, Phương Tinh Thần thì là tự hỏi làm sao có thể cướp đoạt cái kia Mộc Linh thần quả. Nhắc tới Mộc Linh thần quả vốn cũng không tính là cái gì tuyệt thế thần thảo, nhưng hôm nay Thanh Vân đại lục chỉ có yêu vương hậu viện cây kia chân chính thành thủ. Mấy ngày sau, đấu giá hội đúng hẹn mà tới. Tất cả tham gia người đều lần lượt tiến vào trong tràng. Cùng Phương Tinh Thần phía trước tham gia đấu giá hội đồng dạng, trong tràng chia làm hai tầng. Cái kia tầng 2 tự nhiên là để lại cho những cái kia danh môn vọng tộc, mà hắn cùng Đông Phương Chiến thì là tại một cái góc vào chỗ. Đương nhiên, hai người đều đã chuyển đổi dung nhan, để tránh sinh xảy ra chuyện. Mà Phương Tinh Thần hướng tầng 2 nhìn lại thời điểm, đạo kia hắn tâm tâm niệm niệm thân ảnh liền ở trong đó. Mà Mộ Uyển Thanh cũng hướng nàng nhìn lại, làm hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Mộ Uyển Thanh lấy ra một bình không nhiều nước hoa lắc lắc, hình như đang nói, hàng hóa không đủ, kịp thời bổ sung. Cái này rõ ràng là nhận ra Phương Tinh Thần. Mà Mộ Uyển Thanh một bên ngồi một cái tuổi trẻ nam tử kia dáng người thẳng tắp, anh tuấn bất phàm. Phía sau bọn họ có hai cái lao giả đứng thẳng, Phương Tinh Thần cảm giác được hai người này đều tại yêu đế 8 tầng tu vi. Nam tử kia theo Mộ Uyển Thanh ánh mắt nhìn về phía Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi, "Mộ tiểu thư nhận biết người này?" Mộ Uyển Thanh lạnh lùng nói, "Từng có gặp mặt một lần." Nam tử kia ánh mắt âm tàn nhìn xem Phương Tinh Thần nói, "Cái này tu chân thế giới lừa đảo rất nhiều, tiểu thư chớ có tùy tiện tin tưởng hắn người." Long Phương Chiến hình như minh bạch cái gì cười đùa nói, "Đại ca, nữ tử kia không phải là ta đại tổ a?" Phương Tinh Thần không để ý đến, lúc này sân khấu bên trên một lão giả hiện thân, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là yêu vực luyện đan đại sư tiêu phí 100 năm thời gian luyện chế dưỡng nhan đan, tương đương với tu chân giới bảng tên đồ trang điểm, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. Thứ này mua đến cũng là vì lấy lòng người trong lòng, cho nên phần lớn tu sĩ đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Mà Mộ Uyển Thanh mở miệng nói, "Ta ra 1 vạn." Phương Tinh Thần thấy thế lập tức lên tiếng, "Ta ra 5 vạn linh thạch." Làm Phương Tinh Thần âm thanh ầm vang lên, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Không ít người nghị luận, "Cái này tiểu tử đầu có bệnh, có thể ngồi tại tầng 2 há là phàm nhân, vì cái dưỡng nhan đan đắc tội thật sự là ngu xuẩn." Mộ Uyển Thanh nhìn xem Phương Tinh Thần toát ra vẻ hài lòng, mà một bên thanh niên nam tử mở miệng nói, "Ta ra 10 vạn linh thạch." Mọi người giật mình, 10 vạn linh thạch. Phương Tinh Thần nhìn ra nam tử kia nhất định ái mộ Mộ Uyển Thanh, nam nhân này ở giữa chiến đấu chính thức đánh vang. 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Phương Tinh Thần đánh giết không ít tiên đế yêu đế, trong tay linh thạch tự nhiên không phải số ít. Hắn hô lớn, "Ta ra 200 vạn." Một tiếng này là triệt để mọi người sợ ngây người, nhộn nhịp mắng hắn tên phá của này. Nam nhân kia hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Kim Sĩ đại bảng Tô Quân Ngao, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào?" Phương Tinh Thần cười nói, "Kim Sĩ đại điểu." Chưa từng nghe qua, bất quá tại ta quê quán ngược lại là có chó ngao Tây Tạng, một loại hình thể rất lớn chó. Vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Nghĩ hắn Kim Sĩ Đại Bàng nhất tộc, tại toàn bộ yêu vực, trừ yêu vương nhất tộc, ai dám không nể mặt mũi. Tô Quân Ngao tức giận nói, "Tốt, tốt, tốt. Đấu giá hội kết thúc ta cũng phải nhận thức một chút đạo hữu." Đông Phương Chiến nói tiếp, "Đi ngươi lại ra, tạp bao chim. Chờ có cơ hội lão tử nhất định lột sạch lông của ngươi." Đây là người nào? Hai người này là người điên sao? Tất cả mọi người không thể tin vào thai của mình, liên tiếp vũ nhục yêu vực lớn thứ hai cường tộc. Tô Quân Ngao lửa giận công tâm, lại không có cách nào tại chỗ độc thủ. Lập tức cao giọng hô, "Ta ra 250 vạn." Phương Tinh Thần cười nhạo nói, "Ta nhìn ngươi tựa như cái 250, không có tiền liền về nhà đợi, mất mặt xấu hổ." "Ta ra 500 vạn." Tô Quân Ngao đang muốn ở đây tăng giá, sau lưng lão giả vội vàng ngăn cản. Hắn cũng minh bạch nếu như chính mình dùng 500 vạn mua cái này đan dược, khỏi cần phải nói, sau khi trở về hắn lao cha nhất định đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, cái này đan dược bị Phương Tinh Thần đập đến. Có thể ngay tại lúc này Phương Tinh Thần mở miệng nói, "Cái kia đan dược xin giúp ta đưa cho tầng hai vị tiểu thư kia." "Đậu phộng, giết người Chu Tâm A." Lúc này Tô Quân Ngao nếu không có sau lưng lão giả áp chế, khẳng định sẽ đánh chết tại chỗ Phương Tinh Thần. Mà một quyển thanh cầm tới đan dược sau đứng dậy hướng Phương Tinh Thần có chút thi lễ. Tiếp xuống đâu ra tiếp tục, có đan dược, tiên khí, thậm chí còn xuất hiện một viên thần lực không đủ thần thạch. Mà viên kia thần thạch Phương Tinh Thần lấy 1000 vạn giá cả đấu giá thành công. Lúc này trên đài lão giả cao giọng nói, "Tiếp xuống đấu giá là một tấm tàn tạ bảo đồ, nghe nói nó là thông hướng thần bí di tích vé vào cửa." Làm tấm kia bảo đồ xuất hiện thời điểm, Phương Tinh Thần sửng sở, mà Đông Phương Chiến thì là hưng phấn dị thường, vội vàng cùng Phương Tinh Thần nói, "Đại ca, đây chính là ta cần, bao nhiêu linh thạch đều phải giúp ta đập xuống." Phương Tinh Thần tự tin quan sát một cái, lại hướng hệ thống hỏi thăm một phen. Cái kia đấu giá bảo đồ Phương Tinh Thần trong kho hàng đã có 2 tấm. Có thể tiếp xuống lão giả lời nói để hiện trường không ít người từ bỏ đấu giá tính toán, lần bảo đồ chỉ đổi không bán, người nào lấy ra bảo vật tốt liền về người nào. Cái này loại phương thức còn là lần đầu tiên, tiếp xuống không ít người bắt đầu lộ ra vật phẩm của mình. Có tiên khí, có thần thảo, có trận pháp các loại. Mà nhìn thấy những này thời điểm, Đông Phương Chiến thì là nhẹ nhàng thở ra, hình như cái này bảo đồ đã ở trong tay của hắn. Chương 54, di tích chìa khóa, chương 54, di tích chìa khóa. Tô Quân Ngao nhìn thấy mọi người tại không bỏ ra nổi càng tốt bảo bối, tràn đầy tự tin hướng trên đài đi đến. Sau đó hắn lấy ra một thanh trường đao, làm thanh trường đao kia xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Một tiếng kinh hô, cái này vậy mà là đem hạ phẩm thần khí. Cái gì? Thần khí? Vậy mà cầm thần khí đổi trương tàn tạ bảo đồ, cái này bảo đồ đến cùng có bí mật như thế nào? Mà Phương Tinh Thần thấy thế đang muốn đứng dậy, một bên Đông Phương Chiến thì là đè xuống hắn, cười thần bí nói, "Đại ca, nhìn ta trang cái bước." Nói xong cũng hướng sân khấu đi đến. Gặp Đông Phương Chiến đi tới, Tô Quân Ngao nội tâm sinh ra một chút bất an. Nhưng hắn tin tưởng có khả năng lấy ra thần khí gia tộc cũng không nhiều, trước mắt cái này thanh niên chưa chắc có bản sự này. Đông Phương Chiến dừng bước lại, vung tay lên, một kiện thất thải áo giáp chống rông xuất hiện. Cái kia thất thải áo giáp mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ cường đại uy áp. Người xung quanh đều cảm giác hô hấp trì trệ. Trên đài giám định sư con mắt nháy mắt trừng lớn, run rẩy âm thanh hô, "Trung phẩm thần khí bảo giáp." Đông Phương Chiến đắc ý nói, "Cái này giáp tên là Thất Tinh Diệu Nhật giáp, chính là dùng 7 loại chân quý thiên ngoại vỡ thạch, từ mấy vị đại sư cấp luyện khí sư tiêu phí cũng thất tuần 40 cựu thiên rèn đúc mà thành, phía trên khắc đầy phòng ngự trận pháp, mỗi một mảnh giáp lá đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động, có thể tự động chống cự công kích, cho dù đối mặt tiên đế cao thủ một kích toàn lực, cũng có thể suy yếu 7 thành uy lực." Mọi người nghe xong hít sâu một hơi. Tô Quân Ngao sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong tay hạ phẩm thần khí trường đao giờ phút này phảng phất mất đi hào quang. Đông Phương Chiến khẽ miệng hơi dương lên, mang theo vài phần đắc ý nhìn Tô Quân Ngao, nói, "Huynh đài, xem ra cái này bảo đồ cùng ta có duyên." Tô Quân Ngao lạnh hừ một tiếng, lại không lời nào để nói, chỉ có thể xám xịt thu hồi trường đao quay người rời đi. Mọi người dưới đài nhộn nhịp đối Đông Phương Chiến quăng tới ghen tị cùng ánh mắt kính sợ, Đông Phương Chiến thì ung dung cầm bảo đồ, cùng Phương Tinh Thần cùng nhau rời đi. Vừa đi ra đấu giá hội, cái kia Tô Quân Ngao đã đứng tại cửa ra vào. Gặp Phương Tinh Thần hai người đến gần, Tô Quân Ngao cảnh cáo nói, "Hai vị dừng bước." Phương Tinh Thần dừng bước lại, trên mặt trào phúng nói, "Làm sao, ngươi muốn ở chỗ này độc thủ?" Tô Quân Ngao cười nói, "Hai người các ngươi trên đấu giá hội nhiều lần đối ta vũ nhục, có dám báo lên tên của ngươi, tông môn ta Kim Sĩ Đại Bàng gia tộc tự nhiên sẽ tới cửa lấy muốn thuyết pháp." Phương Tinh Thần cười nói, "Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, không phục ngay ở chỗ này độc thủ. Cẩn thận ta đem ngươi phân đánh đi ra." "Chính là, tại huynh đệ ta hai người trước mặt ngươi trang cọng lông a, ta nói qua ngươi tốt nhất chớ chọc ta, sớm muộn đem lông của ngươi rút sạch sẽ." Đông Phương Chiến khiêu khích. Hai người này ngươi một lời ta một câu, Tô Quân Ngao sớm đã kìm nén không được, yêu khi nháy mắt bộc phát. Mà đúng lúc này một thanh âm truyền đến, "Họ Tô, Vạn Yêu Thành cấm chỉ đánh nhau. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Vẫn là nói cái này yêu vực là các ngươi Kim Sĩ Đại Bàng định đoạt." Người nói chuyện chính là Mộ Uyển Thanh, nàng dạo bước đi tới, mãi đến Phương Tinh Thần bên người mới dừng lại. Đông Phương Chiến đây chính là nhân tinh bên trong trần nhà lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Trời ơi, cái này không phải là ta cái kia chưa quá môn tẩu tử ác quả thật khí độ bất phàm, cùng ta đại ca quả thực chính là một đôi trời sinh. Khó trách ta đại ca gần nhất cơm nước không vào, nguyên lai là nhớ tẩu tử a." Đông Phương Chiến một mặt chân thành nói vậy. Mộ Uyển Thanh đồng thời không có sinh khí, mà là bật cười, "Đây là huynh đệ ngươi." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, "Đây là ta kết bái nhị đệ, bình thường thích nói đùa, ngươi chớ có để ý." Mộ Uyển Thanh hai tay chống nạnh nghiêm khắc mà hỏi, "Vậy hắn nói đều là giả?" Phương Tinh Thần nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, mà cái kia Tô Quân Ngao sớm đã sức ghen quá độ. Tiến về phía trước một bước cao giọng nói, "Ngươi tiểu tử có thể dám cùng ta một trận sinh tử?" Mộ Uyển Thanh nổi giận mắng, "Tô Quân Ngao, cái này là bằng hữu của ta. Thức thời đi cho ta mở." Tô Quân Ngao cười to nói, "Nguyên lai là cái phế vật, sẽ chỉ trốn tại nữ nhân sau lưng, hẳn là sợ ta đem ngươi duy nhất cánh tay chém xuống a. Nói thật cho ngươi biết, yêu vương đại nhân đã đáp ứng ta phụ thân cầu hôn. Một biển thanh sớm muộn là ta Tô Quân Ngao nữ nhân, mà ngươi tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra yêu vực. Một biển thanh đang muốn mở miệng, Phương Tinh Thần đã khôi phục chân dung, hắn từng bước một hướng đi Tô Quân Ngao. Âm thanh băng lãnh mà hỏi, ta tại cho ngươi một cơ hội, ngươi là có hay không muốn cùng ta một trận sinh tử? Khi thấy rõ Phương Tinh Thần chân dung, Tô Quân Ngao lập tức cảnh giác lên. Phương Tinh Thần gần nhất danh tiếng tại toàn bộ Thanh Vân Đại Lục không ai bằng. Hắn điên cuồng hô, có gì không dám? Liên tính ngươi là năm đó chiến thần lại như thế nào? Ta Tô Quân Ngao hôm nay liền muốn chém giết chiến thần. Ta tại quyết đấu trường chờ ngươi. Nói xong không để ý cái kia thần bí lao giả khuyên can hướng quyết đấu trường đi đến. Mà Mộ Uyển Thanh cũng muốn ngăn cản Phương Tinh Thần, nàng biết rõ cái kia kim sĩ đại bảng thực lực đều ở chính mình phụ hoàng phía dưới. Mà Phương Tinh Thần nhanh chân đi theo, Đông Phương Chiến cũng đi theo bước tiến của hắn. Vạn Yêu Thành quyết đấu trường, nơi này là yêu thú ở giữa giải quyết mâu thuẫn tốt nhất nơi. Tại yêu giới thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi dám đứng tại trên sân, cho dù thua cũng sẽ có được tôn trọng. Mà Tô Quân Ngao sở dĩ dám cùng Phương Tinh Thần sinh tử đấu, một là Phương Tinh Thần tu vi chỉ có tiên quân cửu tầng, mà chính mình tiên yêu đế 8 tầng. Là thanh niên nhất đại thực lực tối cường người. Thứ hai chính là hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc Mộ Uyển Thanh, bởi vì chỉ cần lấy nàng, chính mình liền có thể là lần tiếp theo yêu vương. Cho nên từ góc độ nào hắn đều muốn để Phương Tinh Thần biến mất, có thể hắn không biết Phương Tinh Thần cũng không phải người nào đều có thể nắm, chuẩn xác mà nói cùng hắn đối nghịch đều không có kết cục tốt. Sau đó không lâu hai người trước sau đứng ở quyết đấu trường bên trong, mà người vây xem càng ngày càng nhiều. Mà lúc này lại có người mở ra đồ bản, loại này cơ hội Đông Phương Chiến tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn đem toàn bộ linh thạch mua chính mình đại ca thắng. Lúc này một tên 8 cấp yêu đế chậm rãi hướng hai người đi tới, trong tay hắn bay ra một tấm thần bí khế ước. Hai vị, vậy mà đứng ở chỗ này quy củ chỉ có một cái. Một phương tử vong một phương khác thắng được, nếu như không có vấn đề liền mời ký khế ước. Hai người đều không do dự hoàn thành khế ước, trận này sinh tử đấu chính là đem bắt đầu. Mà lúc này mấy thân ảnh trước sau rơi vào trên khán đài, mấy người kia khí tức để mọi người khiếp sợ không thôi. Một biển thanh nhìn người tới lập tức tiến lên nói, phụ hoàng, Tô bà bá, các ngươi sao lại tới đây? Người này chính là yêu vực chi vương Thanh Long Mục Thành, mà bên cạnh hắn chính là kim sĩ đại bảng tộc trưởng Tô Bằng Vũ. Yêu vương nghiêm khắc góp ý nói, làm sao sẽ làm thành dạng này, quân ngao làm sao sẽ cùng tinh thần tiên đế sinh tử quyết chiến? Một biển thanh đem đấu giá hội sự tình nói cho hai người nghe. Yêu vương trầm mặc không nói, mà một bên Tô Bằng Vũ thì là bá khí nói, cái kia tinh thần tiên đế giết ta yêu đế, hài nhi của ta thay thế yêu vực cho hắn cái dạy dỗ, cho hắn biết nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn. Yêu vương đầu tiên là nhìn một chút Phương Tinh Thần, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Chiến, hắn nhắc nhở, ta nói lao Tô à, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, ta khuyên ngươi vẫn là để quân ngao trở về a. Tô Bằng Vũ cả giận nói, ngươi cảm thấy hài nhi của ta sẽ thua? Yêu vương cười nói, không bằng chúng ta đánh cược làm sao? Nếu như Phương Tinh Thần thua, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Nếu như con của ngươi thua, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Một lời đã định. Chương 55, sinh tử quyết đấu, chương 55, sinh tử quyết đấu. Gặp yêu vương đến, Phương Tinh Thần lập tức chắp tay nói, yêu vương đại nhân đích thân quan chiến, ta mười phần vinh hạnh a. Yêu vương cười nói, tinh thần tiên đế gần nhất tại ta yêu vực có thể là danh tiếng vang xa, ta cũng muốn biết ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Cái này cho chuyện bên trong Phương Tinh Thần đã cảm giác được yêu vương cường đại, cho đến trước mắt là hắn gặp qua tối cường tu vi. Mà lúc này hệ thống nhiệm vụ ẩn mở ra, đánh bại Tô Quân Ngao đồng thời đến lấy một linh thần quả, khen thưởng bạch ngân bảo dương một cái, kim tệ một vạn. Kỳ thật Phương Tinh Thần đáp ứng quyết đấu không riêng gì bởi vì Tô Quân Ngao là tình địch, hắn còn có khác một cái kế hoạch. Tại lão giả hò hét bên trong, hai người trước sau tiên khí bộc phát, mà lần này Phương Tinh Thần dẫn đầu động thủ trước, một tay cầm thương, bá thể kim thân mở ra, thực lực trực tiếp xông lên tiên đế cửu tầng, cái này để quan sát yêu vương cũng không khỏi cho mày. Mà cái kia Tô Quân Ngao trong tay nhiều ra một cái thần thương, vậy mà là đem hạ phẩm thần khí. Phương Tinh Thần diệt thế thương đâm ra, mang theo kim sắc quang mang, như dao long xuất hải phóng tới Tô Quân Ngao, mà chính mình pháp tắc chi lực lại lần nữa hu héo giáp bao trùm toàn thân. Tô Quân Ngao cũng không cam chịu yếu thế, dơ lên hạ phẩm thần khí thần thương ngăn cản. Hai phát tương giao, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, xung quanh không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mấy lần va chạm xuống, Tô Quân Ngao đã không dám kinh thường, hắn không nghĩ tới Phương Tinh Thần thân thể vậy mà so với mình thần thú thân thể còn cường hãn hơn. Lúc này Phương Tinh Thần chỉ bằng vào lực lượng cùng tốc độ đã vững vàng chế trụ Tô Quân Ngao. Kỳ thật cái này cũng rất dễ giải thích, cái này Tô Quân Ngao có thể nói là tại bình mật bên trong lớn lên, kinh nghiệm thực chiến chẳng ra sao cả. Mà Phương Tinh Thần từ khi trọng sinh phía sau, vẫn tại bị các loại truy sát, trong chiến đấu đột phá. Đột nhiên, Phương Tinh Thần mượn lực lượng về sau nhảy lên, lại lần nữa xông lên phía trước, mũi thương huyễn hóa thành vô số huyễn ảnh, phô thiên cái địa hướng Tô Quân Ngao bao phủ tới. Bát Hoang Thần Thương đệ tam thức diệt thần, hủy thiên diệt địa thương ý hướng Tô Quân Ngao công tới. Tô Quân Ngao kinh hãi, xoay tròn thần thương, tạo thành một lớp bình phòng, nghĩ ngăn lại Phương Tinh Thần công kích. Nhưng Phương Tinh Thần nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười, sau đó chuyện quỷ dị liền phát sinh. Cái kia Tô Quân Ngao đột nhiên cảm giác chính mình giống như vạn cân áp đỉnh, hai chân gắt gao lâm vào mặt đất bên trong. Lúc này công kích đã đến, một trận tiếng nổ vang lên, Tô Quân Ngao bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy ròng. Mà cái kia Tô Bằng Vũ lúc này liền muốn cứu viện, có thể yêu vương đưa tay ngăn cản hắn. Đồng thời cảnh cáo nói, ta yêu tộc mặc dù đoàn kết, nhưng quy củ không thể thay đổi. Bất kể là ai chỉ cần bước vào quyết đấu trường, những người khác không thể lấy nhúng tay. Nếu có ai muốn can thiệp quyết đấu, vậy cũng đừng trách ta. Sau cùng lời nói trực tiếp cất cao giọng, hình như tại cảnh cáo mọi người. Cái kia Tô Quân Ngao chật vật đứng lên, một tiếng gầm thét truyền khắp thiên địa. Đột nhiên hắn ý phục tạo ra, bản thể hiện ra. Chính là trong truyền thuyết kia thần thú Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ Đại Bàng hiện thân về sau, xuề hai cánh che khuất bầu trời, vỗ ở giữa cuồng phong gào thét. nó hai mắt lộ ra hung quang, chăm chú nhìn Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần lại chấn định tự nhiên, trong lòng âm thầm tính toán. Chỉ thấy Kim Sĩ Đại Bàng đỗng nhiên dương cánh ra, hóa thành một vệt kim quang hướng Phương Tinh Thần cực tốc bay tới, tốc độ nhanh chóng còn như thiểm điện. Phương Tinh Thần chạy như bay, thân hình lóe lên tuấn di ra, đồng thời diệt thế thương hướng về Kim Sĩ Đại Bàng phía sau đâm tới. Kim Sĩ Đại Bàng cảm nhận được phía sau nguy hiểm, cánh ngáy mắt hóa thành cứng rắn tấm thuẫn ngăn lại cái này một kích. Ngay sau đó, Kim Sĩ Đại Bàng miệng phun liệt diễm, hỏa diễm như mãnh liệt sóng lớn tuôn hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần vận chuyển trong cơ thể thiên lực, thủy chi pháp tắc trước người tạo thành một tầng băng thuẫn, hỏa diễm đụng phải băng thuẫn suy suy rung động. Thừa dịp thế lửa giảm xuống, Phương Tinh Thần đem tiên lực chuyển vào diệt thế thương, thân thương tỏa ra bạch quang chói mắt, dùng sức hướng về Kim Sĩ Đại Bàng ném đi. Kim Sĩ Đại Bàng không tránh kịp, bị đánh trúng cánh trái. Nó tức giận hí, liều lĩnh hướng Phương Tinh Thần đáp xuống, móng vuốt sắc bén thẳng bắt Phương Tinh Thần đỉnh đầu. Phương Tinh Thần một tay kết ấn, trọng lực lĩnh vực lại lần nữa mở ra, đập về phía Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ Đại Bàng trốn tránh thời điểm, Phương Tinh Thần nắm lấy cơ hội, nhảy lên đứng ở trên lưng của hắn. Đơn tay nắm lấy hắn Kim Sĩ, hơi nhún chân. Tại một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, Phương Tinh Thần giống như ma quỷ hóa thân, miễn cưỡng lột xuống Tô Quân ngao cánh. Một màn này hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là Kim Sĩ Đại Bàng a, siêu cấp thần thú. Bây giờ bị một nhân loại một tay giật xuống cánh, cái kia Tô Bằng Vũ song quyền nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đánh giết Phương Tinh Thần. Mà lúc này diệt thế thương bay trở về Phương Tinh Thần trong tay, hắn giữa không trung từng bước một hướng Tô Quân Ngao đi đến. Mà trong tay thần thương quang mang đại thịnh, cái này rõ ràng chính là muốn đánh giết Tô Quân Ngao. Mà liên tại hắn muốn phát động công kích thời điểm, một thân ảnh đứng ở Tô Quân Ngao trước người. Người này chính là yêu vực chi vương Mục Thanh. Phương Tinh Thần hơi nhíu mày cũng không có thu từ bản thân thần thương, hắn bình tĩnh nói, "Mục tiền bối đây là ý gì?" Mục Thanh khẽ mỉm cười, Phương Tinh Thần quả nhiên hảo thủ đoạn, vậy mà lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra thương áo nghĩa. Cái này Tô Quân Ngao không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nói thế nào cũng là ta yêu tộc thiên kiêu, ta không thể nhìn ngươi giết hắn. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, đã như vậy, tiền bối tính toán làm sao khắc phục hậu quả a? Phương Tinh Thần tự nhiên là không sợ yêu vương, có thể cái này lao ra hỏa có thể trở thành chính mình nhạc phụ, mặt mũi vẫn là muốn cho. Yêu vương có chút meo lại hai mắt, rơi vào trầm tư bên trong, chốc lát về sau, chậm rãi mở miệng nói, theo bản vương gặp, cái này Tô Quân Ngao thực lực cùng ngươi khách quan mà nói, sắc thực hơi kém một chút, lần này giao phòng, bị thua cho ngươi, cũng tại tình lý bên trong. Tất nhiên thắng bại đã định, vậy ngươi không ngại nói thẳng trong lòng sợ cầu đồ vật. Phương Tinh Thần không chút do dự hồi đáp, ta muốn một cái Mộc Linh Thần Quả. Cái này quả đối ta tu luyện rất có ích lợi. Nghe đến Phương Tinh Thần đưa ra yêu cầu như vậy, yêu vương không khỏi hơi ngẩn ra, hiển nhiên đối với cái này có chút ra ngoài ý định. Bất quá, yêu vương rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, hào sảng đáp, chờ bản vương xử lý xong chuyện ấy thích hợp phía sau, ngươi liền có thể theo ta cùng nhau trở về hoàng cung, đến lúc đó tử sẽ ban cho ngươi cần thiết Mộc Linh Thần Quả. Ngay sau đó, yêu vương đưa ánh mắt về phía một bên sắc mặt âm trầm Tô Bằng Vũ, trầm giọng nói, Tô Bằng Vũ, nhanh chóng đem ngươi cái này không nên thân nhi tử bảo bối mang về quý phủ, chặt chẽ dạy dỗ. Tuy nói hắn sinh ra có đủ tiên thiên chắc tuyệt thiên phú, nhưng nếu như không chăm chỉ tu hành, ngày sau cũng khó thành đại khí. Lần này sự tình tạm thời coi là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, như ngày khác lại không biết thu lại, tùy ý làm bậy, một khi trêu chọc đến cường đại địch thủ, sợ rằng không chỉ là cá nhân hắn gặp nạn, liền các ngươi toàn bộ Tô gia cũng có thể bị liên lụy, thậm chí đối mặt hỏa diệt môn. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Đối mặt yêu vương khiển trách, Tô Bằng Vũ cứ việc trong lòng tràn đầy căm hận cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám toát ra mảy may bất mãn chi ý, hắn đành phải kiềm nén lửa giận, gật đầu nói phải, sau đó mang theo một mặt xa suốt tinh thần Tô Quân Ngao quay người rời đi. Nhưng mà, cái này hai phụ tử cũng không chân chính đem yêu vương cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn như cũng làm theo ý mình. Chính là bởi vì bọn họ loại này ngu xuẩn mất khôn thái độ, cuối cùng đưa đến Kim Sĩ Đại Bàng nhất tộc trong tương lai gặp phải một chàng trước nay chưa từng có tai họa ngập đầu. Chương 56, huyết mạch áp chế yêu vương ước định, chương 56, huyết mạch áp chế yêu vương ước định. Đi theo yêu vương Phương Tinh Thần một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm bọn họ liền đi đến hoàng cung hậu viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa như một tòa thần bí vườn hoa, các loại chân quý linh thảo bảo dược rực rỡ muôn màu sinh trưởng. Tại cái này mảnh xanh tươi dược viên bên trong, mỗi một cây cỏ dược đô tản ra đặc biệt sóng linh khí. Có thảo dược phiến lá trong suốt long lanh, phản phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, có thì tách ra kỳ dị đóa hoa, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Nhưng mà, tại hệ thống tinh chuẩn nhắc nhở bên dưới, Phương Tinh Thần ánh mắt nháy mắt bị một quả đặc biệt cây cối hấp dẫn lấy, đó chính là trong truyền thuyết Mộc Linh Quả Thụ. Cái này cây Mộc Linh Quả Thụ mặc dù không tính là cao lớn thẳng tắp, nhưng nó thân cây lại tráng kiện có lực, mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển lên một tầng nồng đậm lục sắc quang mang, hiển nhiên là tích chứa trong đó vô cùng cường đại mộc chi lực. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, trên nhánh cây treo đầy từng quả chín muồi mộc linh quả, đến vị phía dưới lại chừng hơn 10 viên nhiều. Những này trái cây mượt mà sung mãn, vỏ trái cây hiện ra màu xanh lá cây đậm, bên trên còn hiện đầy tinh mịn đường vân, tựa như thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Mộc Thanh yêu vương thấy thế, không chút do dự huy động cánh tay, nhẹ nhàng hái một lần, liền đem trong đó một viên mộc linh quả bỏ vào trong túi. Sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, viên kia mộc linh quả như là sao băng vạch qua giữa không trung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Phương Tinh Thần trong tay. Tiếp lấy, Mộc Thanh mỉm cười đối Phương Tinh Thần làm cái mời ngồi động tác tay, mời hắn cùng nhau ở bên cạnh dược viên trong lương đỉnh nghỉ ngơi một lát. Thời khắc này dược viên trong lương đỉnh, trừ Mộc Thanh cùng Phương Tinh Thần bên ngoài, còn có một huyện thành cũng lặng lặng mà ngồi ở một bên. Mà Đông Phương Chiến cũng không có theo tới, hắn đang bệ bội đến quên cả trời đất, bởi vì Phương Tinh Thần vừa vặn lấy được tràng thắng lợi này, làm cho hắn thu hoạch tương đối khá, đã trở thành danh xứng với thực đại phú ông. Một huyện thành dẫn đầu nói, phụ hoàng, ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy. Cái kia Tô Quân Ngao lô mãng xúc động, thật quá ngu xuẩn. Ta có thể không cần gả cho dạng này người. A, cái kia nữ nhi bảo bối của ta thích cái dạng gì nam từ đâu? Nói xong không có hảo ý nhìn hướng Phương Tinh Thần. Một biển thanh thẹn thùng nói, phụ hoàng hôn sự của ta ngươi liền không cần quan tâm. Yêu Vương thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy cái kia Tô Quân Ngao không xứng với ngươi, có thể là hắn là chúng ta yêu vực thực lực tối cường thanh niên nhất đại. Một biển thanh lo lắng nhìn hướng Phương Tinh Thần, hy vọng hắn có khả năng trợ giúp chính mình giải vây. Mà Phương Tinh Thần đang muốn mở miệng, Yêu Vương ngắt lời nói, ngươi vào ta yêu vực, chém giết tộc ta con dân, ngươi cũng đã biết ta vì sao không tính toán với ngươi. Kỳ thật điểm này Phương Tinh Thần cũng là tương đối nghi ngờ, hắn không tin Yêu Vương là sợ chính mình, ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Yêu Vương nghiêm túc nói, bởi vì tại ngươi vừa tiến vào yêu vực, ta liền cảm thấy khí tức của hắn. Phương Tinh Thần liền vội vàng hỏi, ngươi chỉ là ai? Sau đó Yêu Vương đứng dậy nhìn hướng phương xa, hắn cái kia nội tâm chôn giấu nhiều năm bí mật cũng nổi lên mặt nước. Tại trước đây thật lâu, yêu vực siêu cấp thần thú đông đảo, mà còn từng cái thực lực cường hãn, cũng không phải là bây giờ có thể so sánh. Mà lúc đó Yêu Vương chính là một đầu ngũ trảo kim long, cũng chính là bây giờ một thanh yêu vương thân ca ca. Tại trong dòng chảy lịch sử, yêu tộc luôn luôn không thích cùng nhân tộc tiếp xúc, mà sau đó tình huống thay đổi. Nguyên bản đến tiên đế cựu tầng phía sau có thể thông qua vực ngoại thông đạo tiến vào thần giới, có thể không biết từ lúc nào bắt đầu. Những cái kia thông qua vực ngoại thông đạo tiến vào thần giới đại yêu bọn họ, linh hồn mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, cũng chính là nói bọn họ sinh mệnh biến mất. Mà tiên nhiệm Yêu Vương cảm giác sự tình kỳ lạ, mệnh lệnh tất cả yêu tộc đại năng cấm chỉ tiến vào vực ngoại thông đạo. Những chuyện này Phương Tinh Thần là biết rõ, khi đó hẳn là thiên ma tộc xâm lấn thần giới. Đoán chừng về sau thông qua vực ngoại thông đạo tiến về thần giới sinh linh, đều bị thiên ma tộc trở thành đồ ăn. Đột nhiên có một ngày, nhậm chức Yêu Vương đem chính mình bảo tọa chuyển cho Mục Thanh. Mà hắn mang theo yêu vực bên trong đại yêu rời đi yêu vực, trước khi đi cảnh cáo qua. Nếu như sau này có hắn kim long khí tức người xuất hiện, yêu vực trên dưới muốn nghe từ hắn hiệu lệnh. Nói xong tất cả những thứ này, Mục Thanh một tiếng long ngâm vang vọng thiên tế, hình như đang phát tiết nội tâm kiềm chế. Mà lúc này Phương Tinh Thần chỗ mi tâm kim quang đại tác, một đầu kim long hư ảnh hiện lên ở ba người trước mặt. Làm Mục Thanh nhìn thấy cái kia kim long hư ảnh lúc, trên thân người vương giả kia chi khí nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn đặt mông ngồi dưới đất khóc giống lên, như cái chịu ủy khuất hải tử đồng dạng. Mà cái kia kim long hư ảnh thở dài, nhị đệ, là đại ca có lỗi với ngươi, nhiều năm như vậy để ngươi một mình thừa nhận áp lực. Mục Thanh khóc ròng nói, đại ca, ngươi đến cùng ở nơi nào? Mấy ngàn năm, ta đã trở thành yêu vực người mạnh nhất. Lúc trước các ngươi đến cùng vì cái gì muốn rời khỏi? Kim Long cười khổ nói, nhị đệ, chúng ta cũng là vì yêu tộc con dân, có chút bất đắc dĩ. Ta thời gian không nhiều, cái này vài sự kiện ngươi phải nhớ kỹ. Trước mắt ngươi tinh thần tiên đế tại thành đế về sau có biện pháp giải ra chúng ta phong ấn, đến lúc đó chúng ta liền có thể đoàn tụ. Mà còn nhất định muốn ghi nhớ không nên tin tiên đình người lời nói, cho dù ngươi nhìn thấy chân thần cũng không nên tin. Là hắn an toàn, thân phận của hắn trừ ngươi đừng để bất luận kẻ nào biết. Đồng thời để tất cả yêu tộc con dân ra tốc tu luyện, không được rời đi yêu vực, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt địch nhân phi thường cường đại. Cái kia kim long hư ảnh dần dần biến mất, mà Mục Thanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Một lát sau hắn khôi phục hảo tâm tình, uy nghiêm mà hỏi, ngươi tại nơi nào gặp phải ta đại ca? Sau đó Phương Tinh Thần đem Hắc Sâm Lâm bên trong gặp phải đơn giản giải thích một lần, mà Mục Thanh thì là rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó không lâu Mục Thanh bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích nữ nhi của ta? Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, mà một bên Mục Uyển Thanh sớm đã thẹn thùng xoay người sang chỗ khác. Mục Thanh chỉnh trọng nói, mặc dù ta đại ca để ta chiếu cố ngươi, nhưng ta hôn nhân của nữ nhi chỉ có ta có thể làm chủ. Nếu như ngươi muốn lấy nàng nhất định phải làm đến ba chuyện, nếu không không bàn nữa. Phương Tinh Thần vội vàng nói, tiền bối mời nói, cho dù là tại khó, ta đều nhất định hoàn thành. Đệ nhất, ngươi muốn trở thành thanh vân đệ nhất. Thứ hai, ngươi muốn bảo vệ toàn bộ yêu tộc con dân. Thứ ba, không quản bất cứ lúc nào cũng không thể để nữ nhi của ta chịu một chút ủy khuất. Phương Tinh Thần biết, cái này lao ra hỏa là chính mình cùng yêu tộc khóa lại cùng một chỗ. Đến mức cái kia thanh vân đệ nhất, Phương Tinh Thần cảm thấy chỉ là thời gian vấn đề, hắn không chút do dự đáp ứng. Sau đó ba người lại trò chuyện một hồi, Phương Tinh Thần quyết định lập tức trở về tông môn luyện hóa cái tiêm mục linh thần quả, mà Mục Uyển Thanh muốn cùng hắn cùng nhau đi tới. Sau đó Phương Tinh Thần tìm tới Đông Phương Chiến, ba người hướng Tinh Thần Tông xuất phát. Mà liên tại bọn hắn đi rồi, Mục Thanh truyền đạt mệnh lệnh của mình, từ hôm nay trở đi phong bế yêu vực, không có mệnh lệnh của hắn cấm chỉ ra vào. Mỗi cái gia tộc đều muốn đối tộc nhân mở ra tài nguyên tu luyện, như có vi phạm định chém không dung tha. Mà Phương Tinh Thần không biết, lần này yêu vực chuyến đi sẽ cho hắn tương lai mang đến cái gì thay đổi. Chương 57, Tinh Thần Tông quật khởi, chương 57, Tinh Thần Tông quật khởi. Một đạo quang ảnh tại trên không nhanh như tên bắn mà vừa qua, chính là Phương Tinh Thần ba người điều khiển thần khí phi hành đạo cụ. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Đông Phương Chiến sớm đã cùng tương lai tẩu tử hòa thành một khối. Một biển thanh trong miệng nhai lấy hamburger, một cái coca uống xuống, gọi thẳng mỹ vị. Mà cái kia Đông Phương Chiến thì là tế phẩm Phương Tinh Thần cho hắn rượu trắng. Đột nhiên một biển thanh nghiêm túc nói, Đông Phương Chiến, ngươi phía trước gáp chú ngươi đại ca có thể là đến không ít chỗ tốt, có phải là lấy ra phân điểm? Đông Phương Chiến một mặt đau lòng ném ra một cái chữ vật giới chỉ, trong miệng nói lầm bầm, cái này tẩu tử thật đen a. Nhìn trước mắt hai người, Phương Tinh Thần cảm nhận được khó được thân tình thể nghiệm. Có huynh đệ, có người yêu, cuộc sống như vậy nếu như có thể một mực xuống hắn cũng lại không hăng cầu. Nhìn xem Phương Tinh Thần nhìn chằm chằm chính mình, Mục Uyển Thanh trêu ghẹo nói, thế nào, bản cô nương là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất ta. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, cố gắng nhiều hơn, cẩn thận ngày nào ta bị người ngọt chạy. Phương Tinh Thần lập tức bắt lấy tay của nàng, chân thành nói, ta nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, Uyển Thanh ngươi phải tin tưởng ta. Đông Phương Chiến thấy thế thức thời đi đến ngoài phi thuyền. Mục Uyển Thanh lúc này hóa thân yếu đuối thiếu nữ xinh đẹp, đem đầu tựa vào Phương Tinh Thần trên bả vai. Nam nhân của ta là sau này được vạn người ngưỡng mộ, có thể chém thế gian bất công, có thể phá thiên địa kỳ cục. Ta sẽ vẫn đứng bên cạnh hắn, không oán không hối hỗ trợ hắn. Nói xong hai người bốn mắt nhìn nhau, dần dần dựa sát vào cùng một chỗ. Nơi đây lược bất một vật chữ, tự mình tưởng tượng. Cứ như vậy mấy người cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ bay về phía Tinh Thần Tông, cái này mấy vài ngày cũng là bọn hắn buông lỏng nhất thời gian. Mà tại trong lúc này, hắn từ Đông Phương Chiến cửa ra vào bên trong biết được cái kia tàn bảo đồ bí mật kinh thiên. Đông Phương Chiến sở dĩ dùng trung phẩm thần khí cùng nhau đổi tự nhiên không phải là phàm vật. Dựa theo Đông Phương Chiến nói tới, cái này tàn bảo đồ đúng là tiến vào một cái bí cảnh chìa khóa chính thức bái sư phiếu. Mà còn cái này bí cảnh mở ra thời gian cũng không xa, đến mức cái kia bí cảnh vị trí chính là tại Thanh Vân Đại Lục nơi thần bí nhất, Tu La Hải vực. Hệ thống là Phương Tinh Thần giảng giải Tu La Hải vực tình huống, nơi đó nằm ở Thanh Vân Đại Lục giải đất trung tâm. Từ một phiến Ông Dương Đại Hải tạo thành, truyền thuyết trong biển có mảnh hòn đảo. Hòn đảo bên trên có cường đại cấm chế, cho dù là mạnh như tiên đế, không có chìa khóa cũng vô pháp tiến vào. Mà cái kia phiến hải vực bản thân cũng mười phần khủng bố, nơi đó linh khí mỏng manh, thiên tai không ngừng. Nếu như muốn tiến vào nhất định phải tập hợp đủ 7 đem chìa khóa, có thể cái này vạn niên tuế nguyệt, ai cũng không biết cái kia tiến vào chìa khóa đến cùng là vật gì. Có không ít tiên đế đã từng thử nghiệm cưỡng ép tiến vào, bất quá đều là có đến mà không có về. Mà Phương Tinh Thần tại nghe xong giải thích phía sau, trên tay nhiều ra hai tấm bảo đồ. Đông Phương Chiến cùng một huyện thanh đồng thời giật mình, Đông Phương Chiến hoảng sợ nói, đại ca, ngươi vậy mà cũng có. Vẫn là hai tấm. Bồi lớn, sớm biết liền không cần đổi. Phương Tinh Thần hỏi, ngươi ta cộng lại đến mới ba tấm, ngươi cảm thấy mặt khác bốn tấm ở đâu? Đông Phương Chiến trầm tư một lát sau nói, đại ca, ta khắp nơi hành tẩu chính là vì thứ này, ta có thể khẳng định thiên đình trong tay nhất định sẽ có, mà cái kia ma tộc hẳn là cũng có. Yêu tộc có hay không liền muốn hỏi hỏi tẩu tử. Một biển thanh mấy ngày nay cũng đã quen Đông Phương Chiến xưng hô, nàng lắc đầu, ta đây không biết, muốn hỏi qua ta phụ thân, chờ có cơ hội ta giúp ngươi hỏi một chút. Tinh Thần Tông bên trong, Bạch Hổ chính chỉ đạo bọn vãn bối tu luyện. Tại Phương Tinh Thần không có ở đây thời gian bên trong, mỗi người cũng không dám lười biếng. Đặc biệt là Sở Lăng Tuyết, nàng luyện hóa trung phẩm tiên cách phía sau trực tiếp đột phá đến tiên đế 5 tầng. Mà nàng sư huynh Long Phi càng là tương đối khủng bố, dựa vào Cửu Dương Thánh thể cũng đến 5 cấp tiên đế. Mà mấy người còn lại cũng đều có đột phá, mà cái kia Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chính thức gia nhập Tinh Thần Tông. Nhưng bây giờ Phương Tinh Thần không tại, không có cách nào cho bọn họ cung cấp tiên cách. Đột nhiên, Bạch Hổ thét dài một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó Long Phi mấy người cũng hướng tông môn bên ngoài bay đi. Làm bọn họ đi tới tông môn lúc trước, Phương Tinh Thần ba người đang từ phi hành đạo cụ rơi xuống. Phương Tinh Thần cười to nói, "Lão Bạch, ngươi vất vả. Đây là ta nhị đệ Đông Phương Chiến, một vị khác là." Đông Phương Chiến lập tức cướp lời nói, "Nàng là các ngươi tông chủ chưa quá môn tức phụ." Ở đây mấy người tất cả giật mình, đặc biệt là Sở Lăng Tuyết, nàng có thể là nhận biết nữ tử trước mắt, đây chính là yêu vương chi nữ. Sau đó một đoàn người đi tới Tinh Thần Tông quảng trường, Bạch Hổ hướng về Phương Tinh Thần giới thiệu gần nhất Thanh Vân Đại Lục tình huống, còn có Tinh Thần Tông tình huống. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn xem bây giờ Tinh Thần Tông nhân viên, cũng là mười phần mừng rỡ. Hắn đằng không mà lên, cao giọng nói, "Các vị, hôm nay ta có mấy hạng quyết định trọng yếu muốn tuyên bố. Kể từ hôm nay Phương Bạch bổ nhiệm làm chấp pháp đường đường chủ, nghiêm ngặt chấp hành tông môn quy định, theo lẽ công bằng chấp pháp." Cái này Phương Bạch cũng là Phương Tinh Thần là Bạch Hổ đặt tên, đồng thời hắn vung tay lên, ba cái tại yêu vực bắt được yêu thú chống rông xuất hiện. Theo thứ tự là Thiết Ngưu Tinh làm bữa, Cửu Độc Kim Tiềm Tiêu Mai, Thần Quy Lục Đạo. Ba yêu đi ra vội vàng quỳ một chân trên đất, chờ đợi Phương Tinh Thần chỉ thị. Phương Tinh Thần chậm rãi nói, "Ngươi ba người từ hôm nay trở đi đi theo Phương Bạch đường chủ, ban cho ngươi ba người ngộ đạo thần trà đột phá tu vi." Ba người vội vàng tạ ơn, hướng Bạch Hổ đi đến. Khi nhìn thấy Bạch Hổ một sát na, viễn cổ thần thú uy nghiêm liền để ba yêu không dám có bất kỳ lỗ mãng. Phương Tinh Thần nói lần nữa, "Ta đổ Long Phi, năm đó ta Phương gia quân bị Thiên Đình thiết kế hãm hại toàn bộ chết trận. Từ hôm nay trở đi ta để ngươi gây dựng lại Phương gia quân, bổ nhiệm ngươi làm quân trưởng. Ghi nhớ, Phương gia quân nhân viên chính ngươi chọn lựa, ta muốn là một chi dũng mãnh thiện chiến đội ngũ." Long Phi kích động nhìn chính mình sư phụ, mà Đại Nưu cùng Hắc Nữu trở thành Phương gia quân một phần tử. "Khương Lực ở đâu?" Phương Tinh Thần hô. Khương Lực ngồi tại Phương Tinh Thần vì hắn lượng thân chế tạo trên xe lăn, đầy mặt kích động cùng đợi. Phương Tinh Thần cảm thán nói, "Ngươi ta quen biết đã lâu, ngươi làm người trung thành, mặc dù bây giờ hai chân bị phế, nhưng ta nói qua ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp trị tốt ngươi. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ đường giao cho ngươi. Về sau Tinh Thần Tông đệ tử phải dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đem đổi lấy tài nguyên tu luyện." Khương Lực thần sắc nghiêm trọng, không thể tin vào thai của mình, giống to, "Lão đại, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi." "Thiên Cơ lão nhân Lưu Phong, ta biết ngươi tinh thông xem bói cùng luyện đan, về sau cái này đàn các liền giao cho ngươi. Ta chỗ này có một bản đàn phương thần lục, ghi lại rất nhiều thất truyền đan dược phương pháp luyện chế. Tăng thêm cái này cái trung phẩm tiên cách cùng một chỗ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi siêng năng nghiên cứu." Phương Tinh Thần nói xong, cái kia Lưu Phong hai mắt sáng lên tiếp nhận chỉ bảo. Phương Tinh Thần nói tiếp, "Sở Sơn, Sở Cương hai vị tiền bối. Tinh Thần Tông muốn phát triển liền muốn thường xuyên nắm giữ toàn bộ đại lục tin tức, cái này tình báo đường giao cho hai vị. Nơi này có hai kiện hạ phẩm thần khí liền tặng cho các ngươi hai cái này là Sở Lăng Tuyết trường bối, Phương Tinh Thần tự nhiên là muốn chiếu cố một cái." Gặp tất cả mọi người có vị trí của mình, Sở Lăng Tuyết cũng lên, vội vàng hô, "Sư phụ, ngươi nhìn ta có thể làm chút gì?" Phương Tinh Thần cười nói, "Ai nha, kém chút đem chúng ta đại tiểu thư quên. Lăng Tuyết, ta bổ nhiệm ngươi làm thần thú đường đường chủ. Ngươi có thể phải thật tốt tu luyện, không muốn phụ lòng vi sư kỳ vọng." Sau đó Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, "Ta Tinh Thần Tông thành lập tới nay, cũng không cố ý tham gia cùng thiên hạ phân tranh. Nhưng hôm nay, Thiên Đình tạo dựng thần tộc đã thành sự thật. Ta Phương Tinh Thần lập thể muốn chân chính thay đổi Thanh Vân Đại Lục vận mệnh, mà các ngươi mấy cái liền tính vì ta Tinh Thần Tông tế cờ a." Nói xong hắn vung tay lên, cái kia Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bên trong ba cái trưởng lão liền không cách nào động đậy. Phương Tinh Thần cười cười, "Ta không biết đạo Thiên Đình cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể Thiên Đình quá coi thường ta." Mà cái kia ba tên trưởng lão đã sớm bị dọa bối rối, nháy mắt cầu xin tha thứ. Mà Phương Tinh Thần không để ý đến, uy áp phóng thích ba người tại chỗ nổ tung. Lúc này Sở Sơn đã mồ hôi đầm địa, dù sao cũng là tộc nhân của mình, không nghĩ tới lại bị Thiên Đình đón mua. Phương Tinh Thần Thiên Ma Lôi Nhãn cũng không phải ăn chay, tại nhìn đến ba người lúc liền đã nhìn trộm đến bọn họ nội tâm tà ác. Phương Tinh Thần nói lần nữa, còn có một cái đại sự, ngày mai ta đổ Long Phi cùng An Tình đại hôn. Tinh Thần Tông mọi người cùng một chỗ chúc mừng một cái. Long Phi cảm kích nhìn hướng Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần tự nhiên là muốn thành toàn hai người. Mọi người ở đây bắt đầu bận rộn ngày mai hôn lễ, một đám không rõ lai lịch cao thủ đã tại đến Tinh Thần Tông trên đường. Chương 58, ngũ hành pháp tắc, chương 58, ngũ hành pháp tắc. Sáng sớm hôm sau, Tinh Thần Tông trên dưới phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều răng đèn kết hoa, tại mọi người chứng kiến bên dưới Long Phi cùng An Tình kết làm phu thê. Mấy ngày kế tiếp tông môn bên trong bắt đầu thương thảo tương lai phương hướng phát triển. Mà Thiên Cơ lão nhân Lưu Phong bắt đầu chính mình luyện đan sự nghiệp, mỗi ngày ở tại đan phòng mười phần hưởng thụ. Lăng Tuyết tại Phương Tinh Thần nơi này nhận lấy không ít chúng phẩm tiên cách chuẩn bị tăng lên cựu vĩ hồ nhất tộc tu vi. Mà cái kia Long Phi cùng An Tình rời đi tông môn, nói muốn vì Phương gia quân tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Đông Phương Chiến thì là uống xuống ngộ đạo thần trà phía sau bắt đầu bế quan, kỳ thật đối với hắn tu vi, Phương Tinh Thần cũng không nắm chắc được. Mặt ngoài nhìn chỉ là tiên đế 5 tầng, nhưng Phương Tinh Thần rõ ràng chính mình cái này nhị đệ liền xem như muốn yêu vương cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Mà Mộ Uyển Thanh càng là tại Linh Tuyển tẩy lễ bên dưới đối pháp tắc chi lực có toàn bộ cảm ngộ mới, bây giờ cũng bế quan, chỉ để lại Phương Tinh Thần một người. Phương Tinh Thần lấy ra viên kia Mộc Linh Thần quả đi vào Linh Tuyển, hắn tính toán một lần hành động lĩnh ngộ được Mộc chi pháp tắc, nhìn xem có thể có thay đổi gì, mấu chốt là hắn có hai cái nhiệm vụ đều cùng pháp tắc chi lực có quan hệ. Mà phần thưởng kia hai cái Bạch Ngân Bảo Dương, hắn nhưng là mười phần hướng tới. Nhìn xem cái kia hệ thống 10 vạn kim tệ, không biết muốn lúc nào mới có thể thăng cấp hệ thống. Phương Tinh Thần bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên Mộc Linh Thần quả, làm Mộc Linh Thần quả tiến vào đan điền bên trong. Nguyên bản ngủ say Tiên Anh lập tức mở hai mắt ra, như cái hưng phấn hải tử đồng dạng khoa tay múa chân. Tiên Anh một cái nuốt vào Mộc Linh Thần quả, toàn thân tản ra thần bí màu xanh linh quang. Theo Tiên Anh đem Mộc Linh Thần quả hoàn toàn thu nạp, từng đạo Mộc chi pháp tắc đường vân bắt đầu tại Phương Tinh Thần trong kinh mạch lan tràn ra. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh cổ lao sâm trong rừng, xung quanh cây cối giống như là có sinh mệnh đồng dạng hướng hắn truyền lại lực lượng cùng trí tuệ. Mỗi một đạo đường vân kéo dài, đều giống như rễ cây thâm nhập đại địa, vững chắc lại cứng cỏi. Hắn nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ, tựa như thời kỳ viễn cổ khống chế Mộc chi pháp tắc đại năng, ngay tại biểu thị thần kỳ thuật pháp. Phương Tinh Thần cố gắng đi tìm hiểu, đi mô phỏng theo, hai tay của hắn không tự giác kết ra phức tạp ấn quyết. Dần dần, xung quanh hắn không gian bắt đầu lớn lên ra xanh nhạt dây leo, những này dây leo dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng cấp tốc bệnh thành các loại hình dạng. Phương Tinh Thần biết, đây chính là sơ bộ nắm giữ Mộc chi pháp tắc phía sau năng lực thể hiện. Lúc này, hắn đang điền chỗ quang mang đại thịnh, tiên anh trên thân linh quang càng thêm nồng đậm, hắn thành công lĩnh ngộ Mộc chi pháp tắc. Phương Tinh Thần từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra màu xanh ánh sáng nhạt, hắn biết rõ đây chỉ là mới bắt đầu, còn có càng nhiều liên quan tới pháp tắc chi lực huyền bí chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Có thể là đột nhiên đang điền bên trong tiên anh đứng dậy, cái khác bốn đạo pháp tắc chi lực toàn bộ tiến vào tiên anh trong cơ thể. Năm đạo pháp tắc chi lực bắt đầu dung hợp, đồng thời linh tuyển bên trong một tia linh khí cũng tiến vào bên trong. Trong chốc lát Phương Tinh Thần xung quanh cơ thể sinh ra màn ánh sáng năm màu, để người bên ngoài không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng, một ngày tiếp lấy một ngày lặng yên trôi qua. Tại cái kia thần bí linh tuyển bên trong, có một viên màu sắc sặc sỡ, to lớn vô cùng trứng lớn yên tĩnh đắm chìm ở trong đó, phảng phất nó đã cùng cái này linh tuyển hòa làm một thể. Tại trong lúc này, Đông Phương Chiến cùng Mộ Uyển Thanh hai người lần lượt thực hiện tu vi bên trên nặng đại đột phá. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Phương Tinh Thần ngay tại bế quan bên trong dốc lòng lĩnh ngộ lúc, cũng không đi quấy rầy hắn, mà là lựa chọn yên lặng rời đi Tinh Thần Tông. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau, trong nháy mắt dòng dã một năm thời gian đã mất đi. Liên tại một ngày này, như là thường ngày đồng dạng, Tinh Thần Tông bên trong tất cả mọi người nhộn nhịp bắt đầu thông thường tu luyện. Đột nhiên, từ cái kia linh tuyển chỗ truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động, giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lấy ánh mắt, cùng nhau hướng về linh tuyển nhìn lại. Chỉ thấy viên kia nguyên bản một mực an tĩnh nằm tại linh tuyển bên trong ngũ thải trường lớn, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thay đổi đến trong suốt, đồng thời cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một thân ảnh chậm rãi từ linh tuyển dưới đáy bay lên. Thời khắc này Phương Tinh Thần đóng chặt hai mắt, thân bên trên tán phát một loại làm người sợ hãi khí tức. Theo hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong bắn ra mà ra, đâm thẳng vào tiêu. Không khí xung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn tỉnh lại mà khẽ run lên. Hắn đi ra linh tuyển nhìn trên mặt đất một gốc cỏ nhỏ. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia cỏ nhỏ vậy mà thần tốc sinh trưởng. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, yên lặng cảm thụ được toàn bộ U Lam Sơn mạch tình huống. Lần này pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, để hắn đem năm đại pháp tắc toàn bộ dung hợp. Đến mức cái kia cao cấp 4 đại pháp tắc hắn cũng có lĩnh ngộ. Đầu tiên muốn nói chính là cái kia thần bí khó dò lại uy lực vô tận thời gian pháp tắc. Căn cứ Phương Tinh Thần đối nó thâm nhập nghiên cứu cùng cảm ngộ, hắn phát hiện cái này thời gian pháp tắc một tổng cộng chia làm 3 cái hoàn toàn khác biệt giai đoạn, thời gian gia tốc, thời gian tĩnh trì cùng với thời gian đảo tối. Trải qua dài thời gian kiên trì bền bỉ tu luyện cùng ma luyện, bây giờ Phương Tinh Thần đã đem thời gian gia tốc năng lực này triệt để khống chế tại cỗ trong bàn tay, thực lực bản thân càng là bởi vậy được đến một lần thoát thai hoán cốt chất biến tăng lên. Lại nhìn cái kia đồng dạng khiến người chú mục không gian chi lực, mặc dù Phương Tinh Thần mới vừa vặn xúc động chạm tới nó cánh cửa, nhưng lấy được tiến triển nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện nay, hắn chỗ thi triển ra trọng lực lĩnh vực so với lúc trước, phạm vi trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần. Càng lợi hại hơn là, thân ở mảnh này rộng lớn trọng lực lĩnh vực bên trong lúc, Phương Tinh Thần còn có thể tùy tâm sở dục tiến hành không gian khiêu dược, giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần. Tiếp xuống nói chuyện cái kia vô cùng thần kỳ sinh mệnh chi lực á cho đến trước mắt, Phương Tinh Thần đối với sinh mệnh chi lực lĩnh ngộ vẫn ở tại tương đối làm cơ sở phương diện, sinh mệnh tu phục. Điều này có ý vị gì đâu? Đơn giản đến nói chính là dù cho hắn không may thân chịu trọng thương, cũng không cần dựa vào chân quý đan dược đến chữa thương, bằng vào tự thân đối sinh mệnh chi lực khống chế liền có thể thực hiện vết thương tự động khép lại cùng thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng. Mà còn, Phương Tinh Thần tin tưởng vững chắc chỉ cần mình tiếp tục khắc khổ nghiên cứu đồng thời làm sâu sắc đối với cái này loại sức mạnh lý giải cùng vận dụng, như vậy sau này cho dù là tay cụ trọng sinh nhìn như vậy giống như xa không thể chạm sự tình, cũng chưa chắc liền không có khả năng có thể biến thành sự thật. Cuối cùng không thể không nâng một chút cái kia huyền lại huyền linh hồn chi lực. Hiện giai đoạn, Phương Tinh Thần tại linh hồn chi lực phương diện đã thành công lĩnh ngộ cảm chi chi năng. Nguyên nhân chính là như vậy, coi hắn tập trung tinh lực thả ra chính mình linh hồn cảm giác lực phía sau, cả tòa U Lam Sơn mạch bên trong mỗi một gốc cỏ nhỏ, mỗi mỗi thân cây cối, thậm chí bao gồm những cái kia ẩn nút trong bóng tối không muốn người biết hơi tiểu sinh linh, đều sẽ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trong đầu của hắn bên trong, rõ ràng rành mạch, có thể thấy rõ ràng. Lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống kim tệ 1 vạn, bạch ngân bảo dương 2 cái. Phương Tinh Thần không kịp chờ đợi mở ra cái thứ nhất bảo dương, khen thưởng xuất hiện ở trước mắt của hắn. 10 vạn hệ thống kim tệ cùng 9 cấp tiên đế thần thú 1 cái. Phương Tinh Thần không chút do dự lựa chọn hệ thống kim tệ, coi hắn mở ra cái thứ hai bảo dương lúc nội tâm hắn bắt đầu kích động lên. Đầu tiên nhìn thấy là một thanh thượng phẩm thần kiếm, cái thứ hai thì là hệ thống thương thành giảm 50% mua sắm công năng. Giảm 50% chức năng này quá thực dụng. Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bây giờ chính mình có 21 vạn kim tệ, dựa theo tính toán, chỉ cần hơn 1 năm thời gian liền có thể góp đủ thăng cấp hệ thống. Phương Tinh Thần tại ánh mắt của mọi người bên trong hướng đi quảng trường, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phóng ngựa đến đây đi ba. Chương 59, chứng đạo thành đế hoàng lương một giấc chiêm bao, chương 59, chứng đạo thành đế hoàng lương một giấc chiêm bao. Thiên lôi cuộn cuộn, gào thét mà tới. Bạch Hổ hoảng sợ nói, tông chủ quả nhiên là tuyệt thế chi tài. Cái này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian lại muốn đột phá đế cấp. Liên tính tại viễn cổ thời đại, cũng là một phương đại năng a. Mà lần này lôi kiếp cùng ngày trước khác biệt, cái kia lôi vân lại có điểm lạnh chi sắc. Lăng Tuyết đi tới Bạch Hổ bên người một mặt nghi ngờ hỏi, Bạch sư thúc, ta sư phụ hắn lôi kiếp làm sao kỳ quái như thế? Bạch Hổ cười cười, Lăng Tuyết ta, ngươi sư phụ tu hành đường ta cũng nhìn không hiểu, nhưng ta tin tưởng hắn đạo tâm kiên định, không quản cái dạng gì khó khăn hắn đều không sợ hãi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhà ấm bên trong đóa hoa là không thể thừa nhận mưa gió tẩy lễ. Tương lai nhất định muốn siêng năng tu luyện, không muốn phụ lòng tông môn kỳ vọng. Tại ánh mắt của mọi người dưới đệ nhất đạo thiên lôi rơi xuống, cái kia màu trắng lôi kiếp nhìn xem đồng thời không có uy lực gì. Mà Phương Tinh Thần biết, cái này thiên lôi ẩn chứa ngũ hành pháp tắc. Bây giờ hắn ngũ hành pháp tắc đại thành tự nhiên là không sợ, có thể hắn không biết tu sĩ khác chỉ có đột phá đế cấp mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Đây mới gọi là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Cùng ngay xét đánh bên trong Phương Tinh Thần mấy mắt, ngũ hành pháp tắc hóa thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ. Tùy ý thiên lôi làm sao cường đại cũng vô pháp tổn thương Phương Tinh Thần nửa phần, làm đệ nhất đạo thiên lôi tiêu tán, trên bầu trời lôi vân lại nhanh chóng tụ tập lại. Đột nhiên trong lôi vân ngũ thải thần lôi rơi xuống, có thể là kỳ quái là cái này thần lôi cũng không có trực tiếp công kích Phương Tinh Thần, mà là rơi vào xung quanh hắn, tạo thành một trận pháp. Chính khi mọi người nghi hoặc lúc, ngũ thải thần lôi bắt đầu không ngừng bị lớn, lẫn nhau ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Đột nhiên trên mặt xuất hiện tầng tầng dung nham, trên đỉnh đầu rơi ra mưa axit, trên thân thể quấn quanh lấy một đằng, hai bên trái phải bay tới hai ngọn núi lớn, mà ngay phía trước xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm đối diện mi tâm. Phía dưới Bạch Hổ kiến thức rộng rãi hoảng sợ nói, tình huống như thế nào? Ngũ hành chi lực hóa hình. Phương Tinh Thần một tay cầm thương đánh phía cái kia bảo kiếm, hỏa chi pháp tắc từ thân thể bay ra đốt hướng cái kia một đằng. Mà thôn tiên thần công hóa làm lưới lớn ngăn cản hai ngọn núi lớn, trọng lực lĩnh vực mở ra miễn cưỡng đem cái kia dung nham ép về mặt đất. Đến mức cái kia mưa axit thì là bị thổ kim pháp tắc ngăn ở bên ngoài. Phương Tinh Thần là võ đạo thánh thể, tự thân tiên khí muốn vượt xa người bình thường. Nhưng hôm nay đồng thời thôi động nhiều như thế thần thông, thân thể tiên khí bắt đầu chậm rãi hao hết. Đúng lúc này, cái kia mục chi pháp tắc bắt đầu hiển uy, kéo theo thiên địa linh khí tiến vào đan điền bên trong. Không biết qua bao lâu, thiên lôi chi lực bắt đầu tiêu tán. Khi mọi người thấy rõ Phương Tinh Thần thời điểm, hắn sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật đứng vững. Không đợi đến hắn khôi phục tiên khí, trên bầu trời một vệt thần quang rơi xuống, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó. Phương Tinh Thần nháy mắt thân thể không cách nào động đậy, ánh mắt dần dần thay đổi đến trống rỗng. Lao công, rời giường ăn cơm. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, Phương Tinh Thần bất khả tư nghị mở mắt. Coi hắn nhìn bốn phía, chính mình vậy mà nằm ở kiếp trước trong nhà. Lúc này Liễu Thanh Phương một bên giúp hắn sửa sang lấy đi làm muốn mặc quần áo, một bên lại nhải, ngươi nhà, về sau có thể không cần lại uống rượu nhiều như vậy. Thân thể mới là tiền vốn, hai mẹ con chúng ta đều trông chờ ngươi đây. Nói xong một cái mút míp tiểu nam hài đi đến, hắn một cái chui vào Phương Tinh Thần trong ngực. Non nớt nói, ba ba rời giường ăn cơm, mụ mụ làm cơm có thể thơm. Phương Tinh Thần nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn biết chính mình thân ở huyễn cảnh bên trong. Có thể cái này cắt lại là chân thật như vậy, hắn vuốt ve nam hài cái trán, chân thành cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Kiếp trước, Nam Hải mặc dù không phải chính mình thân sinh, nhưng vẫn là đi theo chính mình họ Phương, cái tên Hiên. Phương Tinh Thần cũng một mực làm chính mình hài tử đối đãi, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, về sau phát sinh thê thảm một màn. Phương Tinh Thần tại Nam Hải dẫn đầu xuống, ngồi tại trước bàn ăn thưởng thức Liêu Thanh Phương làm bữa sáng. Nếu biết rõ, kiếp trước Liêu Thanh Phương có thể là từ trước đến nay không làm cơm. Sau bữa ăn Phương Tinh Thần cũng không có đi đi làm, mà là đề nghị cả nhà đi ra dạo chơi ngoại thành. Làm một nhà ba người đến chỗ cần đến, tiểu Nam Hải ở một bên chơi đùa, mà Phương Tinh Thần hai người thì là trò chuyện, thưởng thụ lấy khó được thời gian. Đông nhiên Phương Thần Thần nhìn hướng lên trời đối không Liễu Thanh Phương nói, Thanh Phương, ngươi biết không? Thứ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Là ngươi đưa ra cùng ta kết hôn thời điểm, không quản là nguyên nhân gì, ta đều cảm thấy ta là trên đời này người hạnh phúc nhất. Mà khi ngươi vì hắn muốn hại ta tính mệnh thời điểm, ta thật tuyệt vọng vô cùng. Liễu Thanh Phương chau mày ngắt lời nói, Lão công, ngươi đang nói cái gì à? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Phương Tinh Thần không có trả lời mà là nói tiếp, có thể là tạo hóa chơi ngươi, ta trọng sinh, còn xuyên việt đến kỳ diệu tu chân thế giới, ta không biết đến cùng chỗ nào mới là chân thực tồn tại. Có thể tại tu chân thế giới có ta chân ái, có ta đồ đệ, có các bằng hữu của ta. Mặc dù khó khăn trùng điệp, nguy cơ từ phía, nhưng ta cảm thấy đó mới là cuộc sống ta muốn, mà không phải tầm thường vô vi thành vì người khác vật thay thế. Cảm tạ cái này huyễn cảnh để ta thấy rõ nội tâm của mình, hy vọng tại tu chân thế giới có thể qua lại cùng người gặp nhau. Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần mở ra Thiên Ma Lôi Nhãn, một bó thần quang bắn thẳng đến thiên tế, trong chốc lát thiên địa vỡ nát, Phương Tinh Thần độ kiếp thành công, chứng đạo thành đế. Bầu trời lôi vân chậm rãi tản đi, tại Phương Tinh Thần thân thể một bó thần quang hướng lên không trung. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài cái chữ to: chuyển thế trọng sinh, chứng đạo thành đế. Mấy chữ này có vô thượng thần uy, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục sinh linh đều tận mắt nhìn thấy. Hắc Sâm Lâm bên trong, Ngũ Trảo Kim Long mở hai mắt ra, một tiếng vang tận mây xanh tiếng long ngâm hình như nói chính mình chờ mong. Thiên đỉnh trên bảo tọa Long Chiến Tiên nhíu mày, tự nhủ, chẳng lẽ ta thật sai? Nếu như lúc ấy đem sự tình báo cho ngươi nghe, có hay không kết quả sẽ có khác biệt đâu. Sau đó Long Chiến Tiên ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đem bí cảnh thông tin truyền ra, chiêu cáo thiên hạ có chìa khóa người cộng đồng mở ra bí cảnh. Chúc mừng Túc chủ đột phá đế cảnh, khen thưởng hệ thống kim tệ 2 vạn, bạch ngân bảo dương một cái. Phương Tinh Thần cảm thụ được trên người mình lực lượng cường đại, hiện tại có bá thể kim thân gia trì, cái này Thanh Vân Đại Lục đã khó có đối thủ. Nếu như Mục Bạch tỉnh lại, cho dù đụng phải cái kia Thiên Ma tộc cũng có sức đánh một trận. Dựa theo Phương Tinh Thần ý nghĩ, bây giờ tình huống Tôn Sùng không rõ ràng. Dựa theo Long Chiến Tiên thông tin, Long Nhược Tuyết lúc này đã đi Thiên Ma tộc tu luyện. Cái kia thập niên chi ước Long Nhược Tuyết thực lực chắc chắn có chỗ đề cao, rất có thể sẽ đề cao đến thần cấp. Mà chính mình trước mắt có vài sự kiện có thể làm, một là trở về địa cầu, nhưng Phương Tinh Thần cảm thấy lúc này trở về ý nghĩa không lớn. Lại có chính là tiến về Hắc Sâm Lâm giải cứu chúng thần thú, dạng này Tinh Thần Tông cũng có cường đại giúp đỡ. Còn có chính là cái kia thần bí Phật giáo, là thời điểm thông báo bọn họ phản kích Thiên Đình. Phương Tinh Thần quyết định trước mở ra cái kia Bạch Ngân Bảo Dương nhìn xem có hay không có gì cần bảo vật hoặc công năng. Làm Bảo Dương mở ra, kiện thứ nhất là cái ngày thần cấp khối lỗi, cần 3 khối thần thạch kích hoạt. Thứ hai là trước đây thấy qua cường hóa thần thạch. Phương Tinh Thần suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định đề cao Diệt Thế Thương đẳng cấp, sau đó đem Diệt Thế Thương tiến hành cường hóa, chân chính tăng lên tới thượng phẩm thần khí. Mà đúng lúc này, trong kho hàng Đông Phương Chiến Lệnh Bài phát ra chói tai âm thanh, làm Phương Tinh Thần lấy ra quan sát thời điểm, lệnh bài kia không ngừng lập lòe. Phương Tinh Thần kinh hô, không tốt, nhị đệ có nguy hiểm. Chương 60, thần chủ Liễu Thanh Phương, chương 60, thần chủ Liễu Thanh Phương. Phương Tinh Thần ánh mắt ngưng lại, không nói hai lời thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Cùng lúc đó, cái kia cùng hắn tâm linh tương thông Bạch Hổ bén nhạy cảm nhận được chủ nhân khí tức biến hóa, không chút do dự đi sát đằng sau Phương Tinh Thần rời đi phương hướng vội vã đi. Chỉ thấy Phương Tinh Thần tại trên không không ngừng mà thi triển tuấn di chi thuật, mỗi một lần lập loè đều vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình chính cách Đông Phương Chiến vị trí càng ngày càng gần, trong lòng linh cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua nửa ngày lâu, Phương Tinh Thần cuối cùng xa xa trông thấy phía trước một thân ảnh mơ hồ. Chờ tới gần xem xét, đương nhiên đó là vết thương trọng chất, thảm không nỡ nhìn Đông Phương Chiến. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, máu tươi từ to to nhỏ nhỏ trong vết thương quần quần chảy ra, đem dưới thân thổ địa nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Không những như vậy, trên người hắn kiện kia đã từng không thể phá vỡ thần cấp chiến giáp bây giờ cũng đã phá thành mảnh nhỏ, phản phất bị cực kỳ khủng bố công kích. Càng hỏng bét chính là, Đông Phương Chiến toàn thân cao thấp linh khí gần như tiêu hao hầu như không còn, cả người giống như nến tàn trong gió đồng dạng, hào không sức sống té xỉu trên đất. Phương Tinh Thần thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái vô cùng chân quý chữa thương đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Đông Phương Chiến trong miệng. Sau đó, hắn không chút do dự đưa ra hai tay, liên tục không ngừng đem tự thân tinh khiết nồng đậm tiên khí chuyển vào Đông Phương Chiến vô cùng suy yếu trong cơ thể, trợ giúp tu phục bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng tạp phủ. Đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà qua, Bạch Hổ cũng nhanh như điện chớp chạy tới hiện trường. Nó thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không bao lâu, tại Phương Tinh Thần duy trì liên tục không ngừng cứu chữa phía dưới, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Đông Phương Chiến cuối cùng có một tia phản ứng. Hắn đầu tiên là ngón tay có chút rung động, ngay sau đó chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Làm Đông Phương Chiến thấy rõ người trước mắt đúng là Phương Tinh Thần lúc, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, giống đứa bé giống như gào khóc, "Đại ca, đều là lỗi của ta, là ta quá vô dụng. Tẩu tử nàng bị người cho bắt đi a." Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Chiến đã là khóc không thành tiếng, đầy mặt tự trách cùng hối hận. "Cái gì? Huyền Thanh bị người bắt đi? Nhị đệ đến cùng tình huống như thế nào?" Phương Tinh Thần lo lắng hỏi. Đông Phương Chiến bình tĩnh một hạ tâm tình bắt đầu nói về phát sinh sự tình. Nguyên lai, Phương Tinh Thần bế quan phía sau, Đông Phương Chiến cùng một Huyền Thanh trong lúc rảnh rỗi liền quyết định cùng một chỗ tiến về yêu vực, hướng yêu vương hỏi thăm có hay không có bí cảnh chiếu thạch. Tại yêu vực ở một đoạn thời gian, hai người quyết định trở về Tinh Thần Tông, mà liền tại trên đường một đám người thần bí xuất hiện. Những người này thực lực thập phần cường đại, Đông Phương Chiến có thể khẳng định những người này tuyệt không phải Thanh Vân Đại Lục tu sĩ. Đặc biệt là đầu lĩnh kia nữ tử, ăn mặc mười phần cổ quái. Những người khác xưng hô nàng là thần chủ, mà bọn họ từng cái đều mang mặt nạ, không cách nào thấy rõ chân dung. Kỳ quái nhất chính là bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là chạy một quyển thanh mà đến. Phương Tinh Thần một thời gian tiên khí bộc phát, hắn không cách nào tưởng tượng cái này nguyên do trong đó. Có thể là bây giờ huyện thanh tung tích không rõ, chính mình nhị đệ bản thân bị trọng thương. Phương Tinh Thần tỉnh táo lại hỏi, các ngươi ở nơi nào bị mai phục? Những người kia có thể lưu lại là gì? Đông Phương Chiến suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta tại yêu vực bên ngoài nhận đến phục kích, lúc ấy ta hai người liều mạng chống cự, trong đó có yêu tộc người phía trước đến giúp đỡ, kết quả toàn bộ bị đánh chết tại chỗ. Mà ta chỉ nghe được những người kia xưng hô dẫn đầu nữ tử là thần chủ. Còn có, Phương Tinh Thần lo lắng hỏi, nhị đệ, đến lúc nào rồi, ngươi có lời gì không thể nói với ta đâu? Đông Phương Chiến một ngụm máu tươi ho ra, trên mặt nhiều ra một tia thoải mái. Hắn nghiêm túc nói, đại ca, kỳ thật ta chính là Thiên Ma tộc. Cái gì bốn? Phương Tinh Thần kinh ngạc nhất thời nói không ra lời, hắn nghĩ qua rất nhiều loại có thể, chẳng qua là cảm thấy chính mình nhị đệ thân phận bất phàm. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chính là cái kia thích giết chóc thành tính, đồng loại ăn lẫn nhau Thiên Ma tộc. Đông Phương Chiến cố gắng thôi động tự thân linh khí chợt vật nói, không sai, ta chính là Thiên Ma tộc, mà ta phụ thân chính là Thiên Ma tộc thứ hai cao thủ. Nói xong hắn ngã ngửa lên trời, thân thể linh khí hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phương Tinh Thần lập tức nói, lão Bạch, ngươi dẫn hắn về Tinh Thần Tông. Ta đi yêu vực nhìn xem. Nói xong hướng yêu vực phương hướng xuất phát. Phương Tinh Thần ngày đêm đi đường, chỉ muốn xin mau sớm nắm giữ chân tướng sự tình. Phương Tinh Thần ra tốc phi hành thuật lúc, hắn cảm giác được phía trước có một đạo khí tức cường đại. Coi hắn đi tới người này trước người 100 mét thời điểm, hắn rơi trên mặt đất, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mặc dù không nhìn thấy đối phương khuôn mặt, nhưng Phương Tinh Thần tim đập rộn lên, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Coi hắn cách người kia 10 mét không đến thời điểm, nữ tử kia mở miệng nói, xem ra ta đối ngươi vẫn là hiểu rất rõ, ngươi quả nhiên đến tìm nàng. Thanh âm này vừa ra tới, Phương Tinh Thần lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt. Nắm đấm không tự chủ được run rẩy, hắn trầm giọng nói, thật là ngươi, ngươi đem Huyền Thanh làm sao vậy? Nữ tử kia tháo mặt nạ xuống, một mặt khinh thường trả lời, ô ô ô, trái tim của ngươi biến thành thật đúng là nhanh đâu. Nhanh như vậy liền vứt bỏ lão bà của mình, nhân ra có thể là vẫn nghĩ ngươi đây. Nói xong lời cuối cùng, cái này nữ tử ánh mắt đã kinh biến đến mức cấm lãnh. Phương Tinh Thần cả giận nói, Liêu Thanh Phương, ngươi kiếp trước hại tính mạng của ta, không nghĩ tới ngươi cũng trọng sinh, chúng ta tình ý sớm tại ngươi đối ta hạ độc thời điểm liền đoạn tuyệt. Nói cho ta, Huyền Thanh ở nơi nào, không nên ép ta độc thủ. Nói xong hắn thả ra toàn thân tiên khí uy áp, trong chốc lát cuồng phong nổi lên một phía. Liêu Thanh Phương cười to nói, Phương Tinh Thần ngươi cái phế vật, kiếp trước ngươi chẳng qua là vỏ xe phòng hở của ta, một đầu liếm chó. Mỗi đêm cùng ngươi nằm tại trên một chiếc giường đều để ta buồn nôn, kiếp này ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Nói xong nàng thả ra chính mình thần khí uy áp. Phương Tinh Thần giật mình, cái này Liêu Thanh Phương đến tột cùng trọng sinh đến người nào trên thân? Lại có thần cấp tu vi, cái này có chút khó làm. Phương Tinh Thần quyết định tiên hạ thủ vi cường, hắn mở ra bá thể kim thân, trên tay diệt thế thương đâm ra. Một đạo phô thiên cái địa uy áp phóng tới Liêu Thanh Phương. Nhưng lại tại thần thương sắp đâm đến Liêu Thanh Phương lúc, nàng một tay nắm lấy thần thương, một cái tay khác một quyền vung ra đánh vào Phương Tinh Thần trên ngực. Phương Tinh Thần đến không kịp né tránh, bị đánh ra 100 mét có hơn, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Cường, quá mạnh. Đây chính là thần cấp lực lượng sao? Liêu Thanh Phương lúc này cũng biến thành điên cuồng lên, hắn lớn tiếng nổi giận mắng, "Phương Tinh Thần, kiếp trước ngươi vậy mà cùng ta đồng quy vu tận, để cho ta tới đến cái địa phương quỷ quái này. Ngươi biết ta nhận bao lớn ủy khuất sao? Ta không quản, ta muốn trở lại địa cầu. Ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi, ta muốn để ngươi một chút xíu cảm nhận được tuyệt vọng." Đến mức nữ nhân kia ba. Tiếng nói của nàng vừa ra, hai thân ảnh xuất hiện, mà một người trong đó trên tay chính gắt gao dắt lấy một quyển thanh tóc. Mà một quyển thanh bên ngoài đồng thời không có cái gì ngoại thương, chỉ là tu vi bị phong ấn lại không cách nào động đậy. Phương Tinh Thần lao đi khỏe miệng máu tươi, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi giải thích như thế nào cứu Huyền Thanh. Có thể hiện nay ba người này đều có thần cấp thực lực, một thời gian Phương Tinh Thần cảm giác được chính mình nhỏ bé. Liêu Thanh Phương, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể buông tha nàng? Phương Tinh Thần phẫn nộ nói. Liêu Thanh Phương lấy ra ghế tựa ngồi xuống, trong tay loay hoay một cái chỉ địa. Nàng thản nhiên nói, trước nói cho ta một chút, những này địa cầu thương phẩm ngươi là làm thế nào chiếm được? Phương Tinh Thần lập tức hiểu được, mặc dù đều là trọng sinh giả, xem ra cái này Liêu Thanh Phương là không có tu luyện hệ thống, mà cái này hệ thống cũng là chính mình lớn nhất con bài chưa lật, bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không lộ ra. Phương Tinh Thần trầm giọng nói, ta từ trọng sinh phía sau liền nhiều ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có rất nhiều hiện đại hóa thương phẩm. Liêu Thanh Phương nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần con mắt, có thể nàng cũng không có phát hiện đối phương có một tia bối rối, trực giác nói cho nàng cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói xuôi được, kiếp trước tự đại ma bệnh, kiếp này y nguyên như vậy. Phương Tinh Thần có thể nói cũng là đánh cược một keo. Đem ngươi cái kia chữ vật giới chỉ giao ra. Phương Tinh Thần mặt lộ vẻ khó khăn, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném tới. Liêu Thanh Phương tiếp nhận chiếc nhẫn lập tức mở ra xem xét, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Đặc biệt là phát hiện bên trong có rất nhiều dưỡng da sản phẩm thời điểm, khóe miệng ngăn không được dương lên. Liêu Thanh Phương thu hồi chiếc nhẫn bình tĩnh nói, "Phương Tinh Thần, kiếp trước ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có lòng dạ ác độc một mặt, hại ta trọng sinh đi tới cái này cái chán ghét thế giới. Hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống, đồng thời bỏ đến trước mặt của ta hướng ta xin lỗi." Nàng lời vừa mới nói xong liền nghe đến một quyển thanh tan nát cõi lòng hô, "Không muốn. Phương Tinh Thần, nam nhân của ta có thể chết tại chiến trường, tuyệt đối không thể cấp cho địch nhân quỳ xuống." Liêu Thanh Phương nghe vậy cả giận nói, "Không muốn mặt xú nữ nhân, ngươi lời nói thật nhiều." 3, 3, 4. Hai đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Phương Tinh Thần trong tai, cái kia một quyển thanh trên mặt nhiều ra hai đạo rõ ràng dấu bàn tay. Mà một quyển thanh bên cạnh nam tử lắc lắc tay nổi giận mắng, "Thần chủ đại nhân để ngươi ngậm miệng." Phương Tinh Thần toàn thân tiên khí kéo lên, trong tay diệt thế thương vang lên ong ong. Hắn đằng không mà lên, hướng nam tử kia đâm tới. Nhưng vào lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên dừng thân hình, không dám ở tiến lên một điểm. Chỉ thấy một quyển thanh chỗ của một cái thần đao nhấc lên. Phương Tinh Thần áp chế phẫn nộ của mình, thương chỉ nam tử kia cả giận nói, "Có dám báo lên tính danh, ngày khác ta nhất định chém bên dưới ngươi cánh tay kia." Nam tử kia nghe vậy cười to nói, buồn cười, "Ta cũng không phải ngươi cụt một tay đại hiệp. Nếu không phải thần chủ lên tiếng, ta hiện tại liền phế đi ngươi. Ta tên Hoàng Long, tùy thời chờ ngươi lên chiến." Ô ô ô, đau lòng ngươi cái kia nhỏ mỹ nương, lại không quỳ xuống, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Liêu Thanh Phương uy hiếp nói. Phương Tinh Thần rơi trên mặt đất, thu hồi diệt thế thương, nhìn xem cái kia người yêu hắn quỳ xuống. Một Uyển Thanh nhìn xem chính mình ái mộ nam nhân vì chính mình từng bước một bỏ, nàng tim như bị dao cắt. Nam nhân của ta sau này sẽ được vạn người ngưỡng mộ, mà ta sẽ một mực bảo hộ tại bên cạnh hắn. Nói xong, Một Uyển Thanh vận chuyển huyết mạch thần thông nghĩ muốn xông ra phong ấn, mà đúng lúc này một bàn tay lớn đáp lên đỉnh đầu của nàng. Nháy mắt Một Uyển Thanh ngất đi, cái kia kêu Hoàng Long nam tử cười nhạo nói, vô tri, tại thần trước mặt ngươi liền tự bạo quyền lợi đều không có. Phương Tinh Thần từng bước một bò hướng Liêu Thanh Phương, tiếp trước xuất hiện ở trong đầu hắn từng lần một hiện lên. Đột nhiên Phương Tinh Thần đan điền bên trong tiên anh mở hai mắt ra, một cỗ bảng bạc linh khí xông vào hắn bốn trải qua tám mạch. Trong chốc lát, thân thể của hắn thần tốc bành trướng, toàn thân màu đỏ thể khí bốc cháy lên, tu vi cũng đi theo cực tốc kéo lên. Hắn hai mắt bốc hỏa, trong tay diệt thế thương cũng bị pháp tắc chi lực bao khỏa. Liêu Thanh Phương thấy thế kinh hô, không tốt, hắn đang thiêu đốt tinh huyết, hắn đây là muốn đồng quy vu tận. Hoàng Long nghe vậy, giơ tay lên bên trong thần kiếm liền giết tới đây. Mà Phương Tinh Thần không chút do dự, diệt thế thần thương lúc này đâm ra, thương kiếm va nhau, kịch liệt năng lượng bạo tạc để hai người đồng thời rút lui. Hoàng Long bất khả tư nghị hô, điều đó không có khả năng. Liêu Thanh Phương lập tức quát lớn, không muốn cùng hắn tại làm dây dưa, chúng ta thời gian có hạn, rút lui. Sau đó Liêu Thanh Phương ném ra mấy đạo phù văn đánh út về phía Phương Tinh Thần, đồng thời kêu gào nói, ngươi phải sống cho tốt, nữ nhân này ta trước thay ngươi nuôi. Đúng, thập niên chi ước nhất định phải tới a, không phải vậy ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng. Nói xong thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Tinh Thần huy động thần thương ngăn cản phù văn to lớn xung kích, làm bụi mù tản đi thân hình không thể kiên trì được nữa, toàn thân linh khí gần như tiêu hao hầu như không còn, một cái lảo đảo ngã xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn võ đạo thánh thể phát huy, thiêu đốt chính mình tinh huyết. Nếu biết rõ cái này loại sức mạnh đối tu chân giả bản thân sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, nếu không phải hắn tu luyện bá thể kim thân, hôm nay đã sớm trở thành phế nhân. Đang lúc Phương Tinh Thần sắp ngã xuống đất lúc, một bàn tay lớn đỡ lấy hắn. Chương 61, Thiên Ma tộc lịch sử, chương 61, Thiên Ma tộc lịch sử. Phương Tinh Thần cố gắng ngẩng đầu, người tới chính là một thanh yêu vương. Sau đó không lâu mấy tên yêu đế cũng trước sau đến. Phương Tinh Thần không có nhiều lời lập tức uống vào đan dược, thôi động tiên khí khôi phục thương thế của mình. Ước chừng nửa ngày thời gian, Phương Tinh Thần mở to mắt. Một thanh lo lắng dò hỏi, đạo kia khí tức cường đại đến cùng là ai? Thanh nhi thế nào? Phương Tinh Thần cắn răng phẫn nộ nói, Uyển Thanh bị bắt đi, muốn cứu nàng liền muốn tham gia cái kia thập niên chi ước. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta đi Tinh Thần Tông, ta sẽ cho ngươi cái câu trả lời chân thật. Sau đó yêu vương để chúng yêu đế trở lại yêu vực, mà hắn cùng Phương Tinh Thần xuất phát đi hướng Tinh Thần Tông. Mười ngày sau Tinh Thần Tông đại điện bên trong, Tinh Thần Tông cao tầng cùng một thanh yêu vương, Đông Phương Chiến tụ tập cùng một chỗ. Phương Tinh Thần trước tiên mở miệng nói, các vị, hôm nay lời ta muốn nói khả năng sẽ phá vỡ các ngươi đối Thanh Vân Đại Lục nhận biết, mà hết thể này nguyên nhân đến nay đều là cái mê. Sau đó Phương Tinh Thần giải thích thần giới sớm đã diệt vong, Thiên Ma tộc hiện tại là thần giới chúa tể, mà cái kia thần giới kỳ thật chính là Thanh Vân Đại Lục một bộ phận, mà nơi đó có thành thần mấu chốt, mà cái kia Thiên Đình đã cùng Thiên Ma tộc đạt tới một loại nào đó hợp tác, mà Thanh Vân Đại Lục tất cả tu sĩ đều là có cơ hội có thể đột phá hiện có cảnh giới, trở thành chân thần. Bây giờ Phật giáo Huyền Không tự đã cùng Tinh Thần Tông liên minh, tương lai bọn họ phải đối mặt địch nhân chính là chân thần. Những tin tức này để hiện trường người đều kinh ngạc đến ngây người không thôi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia một mực hướng tới thần giới lại có dạng này cố sự. Lúc này một thanh yêu vương cũng bắt đầu lý giải chính mình đại ca quyết định, nhất định cũng là đang tìm thành thần chỗ đột phá. Mà Phương Tinh Thần lời kế tiếp càng là làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Kỳ thật ta không phải cái kia Tinh Thần Tiên Đế, hắn sớm đã tử vong, mà ta là từ một cái thế giới khác xuyên việt mà đến, mượn thân thể của hắn trọng sinh. Mà bắt đi Huyền Thanh nữ nhân là ta kiếp trước thế tử, nàng cũng trọng sinh, mà còn thực lực của nàng tuyệt đối tại thần cấp, chỉ là một quyền đem ta đánh lui. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, tin tức này quá kinh bạo, mọi người một thời gian khó mà tiếp thu. Phương Tinh Thần nói tiếp, các vị, tiếp xuống các ngươi muốn đối mặt cái gì có lẽ rõ ràng. Ta Tinh Thần Tông sớm muộn muốn giết bên trên thần giới, giải ra tất cả chân tướng sự tình. Nếu như bây giờ người nào nghĩ lui ra, ta tuyệt không ngăn trở. Mặc dù không có người mở miệng, nhưng tất cả mọi người dùng đến ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Tinh Thần. Mà Bạch Hổ đột nhiên nói, ta cuối cùng nghĩ thông suốt, mặc dù trí nhớ của ta có chút thiếu hụt, nhưng ta hẳn là viễn cổ đại chiến phía sau rơi vào trạng thái ngủ say, làm ta tỉnh lại lúc đã nhìn thấy chủ nhân. Ta nhớ ký tại ta ngủ say phía trước vốn phải là trọng thương ngã gục, là một cái người thần bí cứu ta, đồng thời phong ấn khí tức, rơi vào trạng thái ngủ say. Lại là người thần bí. Phương Tinh Thần mơ hồ cảm giác tất cả những thứ này đều là an bài tốt. Lúc này Đông Phương Chiến thở dài, các ngươi đem Thiên Ma tộc nghĩ quá đơn giản. Lăng Tuyết không phục nói, có gì đặc biệt hơn người, chờ ta tu vi tăng lên giết bọn họ không chừa mảnh giáp. Đông Phương Chiến cười nói, không có người so ta càng hiểu rõ bọn họ, bởi vì ta chính là Thiên Ma tộc. Hôm nay là thế nào? Thông tin một cái so một cái càng nổ tung. Liên Phương Tinh Thần cũng không nghĩ tới Đông Phương Chiến lai lịch. Sau đó Đông Phương Chiến cùng đại gia nói về Thiên Ma tộc cố sự. Trong ký ức của hắn, Thiên Ma tộc nguyên bản sinh hoạt tại một cái ngôi sao xanh biếc, cùng địa cầu giống nhau y hệt, chỉ là diện tích muốn so địa cầu lớn rất nhiều. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn họ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đi đến con đường tu chân. Mà bọn họ Thiên Ma tộc trời sinh liền thân thể cường hãn, có người, thú vật hai loại hình thái. Nói xong Đông Phương Chiến hóa ra thú vật loại hình, Phương Tinh Thần một cái liền nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết khủng long a. Chẳng lẽ nói cái này ngôi sao xanh biết Thiên Ma tộc là địa cầu người tổ tiên. Đông Phương Chiến nói tiếp thuật, nguyên bản tất cả đều mười phần bình tĩnh. Nhưng đột nhiên có một ngày một đám người thần bí giáng lâm tại bọn họ tinh cầu, những người kia tu vi cao cường, tự xưng thiên nhân. Bọn họ thi triển cường đại nguyên rủa để Thiên Ma tộc trở thành bọn họ nô lệ, từ đây chúng ta không cách nào lại hấp thu thiên địa linh khí. vì sống sót chỉ có thể lẫn nhau thôn vệ. Thiên ma tộc vì chủng tộc kéo dài suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Cuối cùng chúng ta đã dùng hết tất cả tài nguyên tu phục ngôi sao xanh biết bên trên cổ lao truyền tống trận. Làm chúng ta thông qua truyền tống trận đi tới chính là các ngươi cái gọi là thần giới. Mà chúng ta phát hiện thần giới người vậy mà có thể cho chúng ta cung cấp nhu cầu muốn linh khí, đến đây chúng ta bắt đầu thôn vệ thần giới tu sĩ. Mặc dù rất nhiều thiên ma tộc người cũng không nguyện ý, nhưng vị sinh tồn đại gia cũng liền từ từ quen đi. Có thể vào lúc này vấn đề mới cũng sinh ra, một là lo lắng thiên nhân truy kích mà đến. Cái thứ hai chính là thần giới tu sĩ sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta thôn vệ hầu như không còn. Tại lúc này, trong tộc bắt đầu xuất hiện hai loại ý kiến. Lấy tộc trưởng cầm đầu một đám người, quyết định hấp dẫn ngoài thông đạo Thanh Vân Đại Lục tu sĩ đi vào, nuôi nhốt, xem như thiên ma tộc khẩu phần lương thực. Mà ta phụ thân đám người hy vọng tiến về Thanh Vân Đại Lục, tìm kiếm phá giải thiên ma tộc nguyền rủa phương pháp, giải quyết triệt để vấn đề. Mà ta chính là tại thông đạo ngoại ý muốn mở ra lúc lén lút đi tới Thanh Vân Đại Lục, mang theo phụ thân nhắc nhở, muốn tìm biện pháp giải quyết. Đông Phương Chiến giải thích để bao gồm Phương Tinh Thần ở bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Một Thanh Yêu Vương dẫn đầu đặt câu hỏi, dựa theo lời ngươi nói, các ngươi thiên ma tộc tu vi tại chúng ta Thanh Vân Đại Lục những này tu chân giả bên trên. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp tiến vào Thanh Vân Đại Lục, như thế các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ thôn vệ. Đông Phương Chiến lắc đầu, xem ra các ngươi đối mảnh đại lục này còn chưa đủ hiểu rõ, a khỏi cần phải nói, liền nói cái kia vực ngoại thông đạo. Ngươi thật sự cho rằng là các ngươi lịch đại tiên đế bố trí? Đừng làm cười, các ngươi những này tiên đế tại thiên ma tộc trong mắt bất quá mỹ vị bữa sáng. Lối đi kia có lực lượng thần bí, đừng nói thiên ma tộc, liền tính thiên nhân tới cũng không có cách nào trực tiếp thông qua. Mà còn cái này Thanh Vân Đại Lục cũng rất huyền diệu, chỉ cần đi vào đều sẽ bị áp chế tu vi. Phương Thần cũng có nghi vấn của mình, nhị đệ, dựa theo lời ngươi nói, các ngươi thiên ma tộc đều tại thần cấp thực lực. Vì cái gì chúng ta Thanh Vân Đại Lục tu sĩ không cách nào tiến vào chân thần cảnh giới? Đông Phương Chiến cảm kích nhìn chính mình kết bái đại ca, bây giờ biết chính mình thân phận vậy mà còn nguyện ý lấy gọi nhau huynh đệ. Đại ca, phía dưới đều là suy đoán của ta. Ta từ khi đi tới Thanh Vân Đại Lục liền bắt đầu khắp nơi du lịch, ta cảm giác mảnh đại lục này có lẽ bị gieo nguyền rủa. Rất có thể giống chúng ta thiên ma tộc đồng dạng. Đông Phương Chiến nói. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, cái này Thanh Vân Đại Lục cũng là bị nuôi nhốt sinh linh. Đông Phương Chiến nói tiếp, có một chút các ngươi nhất định phải minh bạch, kỳ thật cái này Thanh Vân Đại Lục cũng là một cái tinh cầu. Mà các ngươi nhận biết bên trong đắc đạo phi thăng căn bản chính là không có sự tình, bất luận cái gì sinh linh đều có thể thành thần cấp. Mà Thanh Vân Đại Lục bên trong cái gọi là thần giới thổ địa hẳn là bị nào đó vị cao nhân bảo vệ, cho nên các ngươi đến nơi đó mới có thể cảm nhận được chân chính thiên địa linh khí, có cơ hội đột phá thần cấp. Mọi người ở đây tiêu hóa Đông Phương Chiến mang tới hoàn toàn mới tu chân nhận biết thời điểm, Đông Phương Chiến dạo bước hướng đi Phương Tinh Thần. Đại ca, ngươi rất có thể liền là thế giới này hy vọng. Chương 62, thế giới bản nguyên, chương 62, thế giới bản nguyên. Phương Tinh Thần nghi hoặc nhìn Đông Phương Chiến, hắn dò hỏi, nhị đệ vì cái gì nói như vậy? Đông Phương Chiến tự tin trả lời, từ khi ta gặp được đại ca lúc, trên người ngươi liền có loại đặc thù khí tức hấp dẫn lấy ta. Để ta có loại chưa bao giờ có thân cận cảm giác, vừa vặn đại ca giải thích chính mình kinh lịch, ta càng thêm xác định, ngươi lựa chọn có khả năng thay đổi Thanh Vân Đại Lục kết quả. Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư, bây giờ nguy cơ trùng trùng. Một Uyển Thanh bị bắt, Liêu Thanh Phương trọng sinh tại tu chân thế giới, chính mình nhị đệ vậy mà là thiên ma tộc, mà đối thủ của mình không chỉ là thiên ma tộc, có thể là Đông Phương Chiến trong miệng cái kia thần bí thiên nhân. Tất cả những thứ này biến cố để Phương Tinh Thần lâm vào mê man, hắn cao giọng nói, "Một Yêu Vương, bây giờ tình huống ngươi cũng biết. Tiếp xuống ta muốn đi Hắc Sâm Lâm giải quyết người đại ca cùng chúng thần thú, ta hy vọng ngươi suy tính một chút gia nhập ta Tinh Thần Tông. Đương nhiên, ngươi có thể đi trở về cùng chúng yêu thương lượng một chút. Ta có thể cam đoan Tinh Thần Tông tài nguyên sẽ vô hạn cho các ngươi cung cấp." Sau đó Phương Tinh Thần lại ném ra ngộ đạo trà cùng linh tuyển lực hấp dẫn. "Lăng Tuyết, mau chóng thông báo ngươi sư huynh trở về. Dựa theo ta nhị đệ lời nói thiên ma tộc đến Thanh Vân Đại Lục sẽ bị áp chế tu vi, vậy chúng ta liền còn có thời gian. Kể từ hôm nay mở ra thất bảo hỗn độn tháp, đại gia nắm chặt thời gian tăng cao tu vi." Phương Tinh Thần nghiêm túc nói. "Tiếp xuống đại gia các tự rời đi, chỉ để lại Bạch Hổ cùng Đông Phương Chiến." Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, "Nhị đệ, còn có cái gì liền cứ việc nói đi." Đông Phương Chiến sững sờ, sau đó chậm rãi nói, "Đại ca, ngươi biết đạo thiên người vì sao muốn xâm lấn chúng ta ngồi sao xem biết?" Phương Tinh Thần nghe vậy lắc đầu, đây cũng chính là hắn muốn biết. Đông Phương Chiến trịnh trọng nói, "Kỳ thật tại cái này bắt ngát trong vũ trụ có vô số tinh cầu, giống ngôi sao xanh biếc, địa cầu. Đại đa số tinh cầu đều có bản thổ sinh linh, hình thái khác nhau. Mà những tinh cầu này sở dĩ có thể vài ước năm thường tồn, đó là bởi vì trên một cái tinh cầu khác đều có một loại thần kỳ lực lượng. Chúng ta gọi nó thế giới bản nguyên. Mà cái kia thiên nhân tộc chính là đang thu thập các cái hành tinh thế giới bản nguyên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái kia địa cầu thế giới bản nguyên y nguyên tồn tại. Mà ta có thể xác định cái này Thanh Vân Đại Lục liền có thế giới bản nguyên tồn tại, chỉ bất quá bị người nào che giấu. Ta hoài nghi nó liền tại cái kia bí cảnh bên trong, ta muốn mượn lực lượng của nó thay đổi thiên ma tộc vận mệnh. Mà cái kia bắt đi tẩu tử người, ta có thể xác định bọn họ không phải thiên nhân, nhưng cũng không phải thiên ma tộc người. Mà cái kia trong miệng ngươi vợ trước, ta ở trên người nàng cảm nhận được thiên nhân khí tức. Bất quá hẳn là bị Thanh Vân Đại Lục áp chế tu vi. Mà còn theo ta suy đoán, thiên nhân tại Thanh Vân Đại Lục mỗi lần đổ bộ thời gian cũng có hạn chế. Phương Tinh Thần dò hỏi, cái kia thế giới bản nguyên đến cùng có chỗ lợi gì? Đông Phương Chiến lắc đầu, đại ca kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng thiên nhân coi trọng như vậy nhất định bất phàm. Nói xong hắn khó xử cúi đầu. Phương Tinh Thần nhìn xem Đông Phương Chiến cười to nói, bây giờ cũng không phải là tận thế, không cần bi quan như vậy. Huyền Thanh trong tay bọn hắn, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi lo lắng có một ngày ta cùng tộc nhân của ngươi đao binh gặp nhau. Đông Phương Chiến ánh mắt đạm nhẹ gật đầu. Phương Tinh Thần nói tiếp, ngươi tất nhiên là huynh đệ ta liền không dối gạt ngươi. Nếu có một ngày như vậy, chúng ta các là chính mình gia tộc mà chiến, không cần cân nhắc quá nhiều. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta có thể liên hợp lại cộng đồng chống lại thiên nhân. Phương Tinh Thần lại lần nữa nhìn xem Bạch Hổ nói, "Lão Bạch, ngươi có thể nói cho ta một chút thượng cổ chi chiến sao?" Phương Tinh Thần bây giờ cần đem tất cả tư liệu toàn bộ tổng kết ra, dạng này mới có thể càng tốt đối mặt tương lai cường địch. Bạch Hổ lúc này cũng nói ra một cái bí mật kinh thiên. Trong ký ức của hắn, chính mình vốn là bảo hộ phương thế giới này tứ đại thần thú một trong. Đỉnh phong thời kỳ tu vi tại thần đế cấp bậc, thời điểm đó Thanh Vân đại lục 10 phần hưng thịnh. Tu chân nhân số so hiện tại phải hơn rất nhiều, mà trong đó thiên kiêu càng là nhiều vô số kể. Mà bọn họ tứ đại viễn cổ thần thú phân biệt ở tại Thanh Vân lớn bốn phương. Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Nam phương Chu Tước, Bắc phương Huyền Vũ. Mà lúc đó Thanh Vân đại lục có vị nhân hoàng, dựa theo hiện tại manh mối vị kia nhân hoàng hẳn là cũng không phải bản thổ cư dân. Lúc đó Thanh Vân đại lục cũng không có bị nguyền rủa, tất cả tu chân giả đều có thể đột phá đến thần cấp. Mà bọn họ viễn cổ thần thú bốn người vốn là kết bái làm huynh đệ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nâng đỡ lẫn nhau. Về phần tại sao cái gì phát sinh chiến tranh cùng chuyện gì xảy ra, trí nhớ của hắn toàn bộ biến mất. Chân tướng từng bước một tại mở ra, Phương Tinh Thần chuẩn bị xuất phát hát xâm lâm. Giải ra cái kia lũ yêu thú phong ấn, cái này đối với chính mình đến nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ngày thứ hai Phương Tinh Thần liền một mình xuất phát hát xâm lâm, không có để bất luận kẻ nào đi theo. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải gặp phải thiên ma tộc, Thanh Vân đại lục hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cái này Tinh Thần Tông đến Hắc Sâm Lâm gần nhất đường chính là xuyên việt ma tộc lĩnh vực, nhớ tới lần thứ nhất tiến vào ma tộc lĩnh vực, cướp đoạt cái kia thần lôi chi nhãn tựa như là giống như hôm qua, thật sự là tu chân không có tuế người ta. Trên đường đi Phương Tinh Thần cũng đang suy nghĩ, hiện nay Liễu Thanh Phương đã xuất hiện. Cái kia hài tử của nàng có hay không trọng sinh, vẫn là y nguyên sinh hoạt tại địa cầu. Mà Liễu Thanh Phương một quyền cũng để cho hắn thấy được chính mình cùng thần cấp chiến lệnh. Mấu chốt là nàng vì cái gì không trực tiếp giết chính mình, chẳng lẽ nàng có cái gì lo lắng? Tất cả những thứ này sau này đều sẽ giải khai, việc cấp bách tăng cao thực lực cứu ra một quyền thanh. Làm Phương Tinh Thần phi nhanh tại ma tộc trên không ba ngày sau, mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt hắn. Phương Tinh Thần lựa chọn một chỗ bên hồ rơi xuống, tự rêu nói, cái này một cấp tiên đế thật đúng là không có cái gì lực chấn nhiếp, luôn có không có mắt chọc tới ta. Vừa dứt lời mấy đạo nhân ảnh liền đem quanh hắn ở, Phương Tinh Thần từ bọn họ mặc phán đoán năm người này đều là Sích Ma Tông tiên đế. Một người trong đó dẫn đầu nói, Phương Tinh Thần, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện tại ma vực. Ta hỏi ngươi, cái kia Đông Phương Chiến ngươi cũng đã biết ở nơi nào? Phương Tinh Thần hơi nhíu mày cười to nói, các ngươi ma vực người thông tin đều như thế tắc nghẽn sao? Vậy mà còn dám đến trêu chọc ta? Cái kia Đông Phương Chiến là ta kết bái huynh đệ, ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, muốn không tránh ra, nếu không đi chết. Năm người này chính là Sích Ma Tông trưởng lão, đều có 7 cấp tiên đế tu vi. Phương Tinh Thần gặp mấy người cũng không có thấy ý, bất đắc dĩ lắc đầu, thần tiên khó cứu chết tiệt quỷ, ta đến thành toàn các ngươi à? Phương Tinh Thần nháy mắt mở ra bá thể kim thân, thân ảnh hướng năm người phóng đi. Năm người thấy thế nhộn nhịp bộc phát tiên khí, cầm ra bản thân ý binh khí chuẩn bị đánh giết Phương Tinh Thần. Liên làm Phương Tinh Thần cách bọn họ mấy chục mét khoảng cách thời điểm, Phương Tinh Thần sử dụng chính mình tiên ma lôi nhãn, bọn họ năm người thân thể đột nhiên không cách nào hành động. Liền tâm thần đều thay đổi đến mê man. Lúc này thời gian pháp tắc vận chuyển, Phương Tinh Thần tốc độ có biến hóa về chất. Trong chớp mắt thôn thiên thần công đem mấy người bao phủ, tại thê lương kêu thảm bên trong năm người bị hấp thu luyện hóa. Mà Phương Tinh Thần tại hấp thu xong, tu vi đột phá đến 2 cấp tiên đế, chương 63, nhân hoàng, chương 63, nhân hoàng. Phương Tinh Thần đột nhiên trong mắt một vệ thần quang bắn về phía ngoài ngàn mét một tảng đá lớn, trong chốc lát cự thạch nổ tung, mà một thân ảnh hiện ra. Tinh thần tiên đế hảo thủ đoạn, tại Hạ Thiên Ma Tông đại trưởng lão Thẩm Văn Đao. Một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đi tới Phương Tinh Thần trước người. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, ngươi nghĩ giống như bọn họ. Thẩm Vạn Đao vội vàng giải thích nói, đại đế ngươi hiểu lầm, những này Sích Ma Tông đầu người náo ngu dốt, chính mình tự tìm cái chết. Ta đến là muốn nói cho ngươi cái tin tức mới nhất. Thiên Đình thông báo, tìm kiếm bí cảnh chiếu thạch người nắm giữ, cộng đồng mở ra mật cảnh chi môn. Phương Tinh Thần hỏi, vì cái gì muốn nói cho ta biết? Nghĩ đến các ngươi Thiên Ma Tông có lẽ nắm giữ bí cảnh chiếu thạch a. Thẩm Vạn Đao cười nói, đại nhân quả nhiên thiên tư thông minh, không sai, chúng ta Thiên Ma Tông có một cái chìa khóa. Tin tưởng đại nhân cũng có thể có, cho nên muốn cùng đại nhân cùng một chỗ hợp tác. Dù sao cái kia Thiên Đình thế lực cường đại, thật tiến vào bí cảnh bên trong những người khác rất khó ngăn chặn. Đến lúc đó cho dù thật được đến bảo vật, cũng sẽ thảm tao Thiên Đình độc thủ. Phương Tinh Thần nghe vậy cười một tiếng, xem ra các ngươi Thiên Ma Tông còn không đốc, không có bạch bạch cho Thiên Đình làm phá hôi. Như vậy đi, ta hiện tại có việc, chờ ta trở lại đích thân đến nhà Thiên Ma Tông. Phương Tinh Thần muốn trở thành Thanh Vân Đại Lục bá chủ, không riêng muốn thế lực cường đại, còn muốn có thế lực khắp nơi hỗ trợ. Tất nhiên cái này Thiên Ma Tông có ý lấy lòng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó hắn lại lần nữa hướng Hắc Sâm Lâm xuất phát. Trải qua vài ngày đi đường, Phương Tinh Thần cuối cùng đi tới Hắc Sâm Lâm bên ngoài, mà hắn lần này cũng không có gặp phải bất kỳ yêu thú gì ngăn cản, trực tiếp hướng trung tâm khu vực bay đi, coi hắn đi tới cái kia thần bí hoàng cung thời điểm, một đám thần thú sớm đã ở hàng ngũ này đợi chờ. Ngũ Trảo Kim Long dẫn đầu đi đến Phương Tinh Thần trước người, đầy mặt vẻ mặt hưng phấn nói, thật không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian ngươi vậy mà đột phá tiên đế cảnh. Xem ra ngươi rất có thể chính là chúng ta chờ đợi người kia, đi theo ta. Đi theo Ngao Chính Phương Tinh đi tới vương miện bên trong, tại rộng rãi đại điện chính giữa, lơ lửng một viên thần bí thủy tinh. Mà cái kia thủy tinh bên cạnh đứng một cái niên kỷ xem ra 20 tuổi nữ tử. Nữ tử kia mặc một bộ lộng lẫy gấm vóc váy dài, váy kéo trên mặt đất tựa như chảy xuôi ngân hà. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, lộ ra một loại gần như thần thánh rực rỡ. Mặt mũi của nàng tinh xảo tuyệt luân, mày như sa lông mày, dài nhỏ mà cong, hai mắt giống như thâm thúy hồ nước. Sống mũi thẳng, môi anh đào không điểm mà chu, hơi dương lên khỏe miệng mang theo một vẻ như có như không cười yếu ớt. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất đến từ tiên cảnh tiên tử, quanh thân tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm cùng thánh khiết khí tức. Phương Tinh Thần nhìn thấy nàng ngáy mắt, không khỏi hơi sững sờ. Nữ tử dạo bước đi tới, có chút thi lễ. Ôn Nhu nói, ta chờ ngươi đã lâu. Phương Tinh Thần nghi vấn hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại tại chỗ này chờ ta? Phương Tinh Thần mở ra Thiên Ma Lôi nhãn phát hiện nữ tử này vậy mà là nhân loại. Nữ tử cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía Ngũ Trảo Kim Long Ngao Chính, mà Ngao Chính thở dài trịnh trọng nói, vẫn là ta đến giải thích cho ngươi sự tình nguyên nhân a. Lúc trước ta phát hiện thần giới bí mật, nghĩ đến ngươi bây giờ cũng đã biết được. Mà chúng ta rất nhiều yêu đế đều bị khốn ở trên cảnh giới không cách nào đột phá thần cấp, phía sau tới một cái người thần bí tới chơi. Cùng chúng ta làm ra ước định, để chúng yêu đế đi tới Hắc Sâm Lâm chờ đợi nàng tỉnh lại, đồng thời chờ đợi một cái có thể đem chúng ta mang ra Hắc Sâm Lâm người. Cái kia thần bí từng nói mang chúng ta đi ra Hắc Sâm Lâm người, có thể giúp chúng ta đột phá thần cấp, có thể bảo vệ chúng ta yêu tộc trong tương lai trong chiến tranh có sinh tồn tiếp hy vọng. Mà chúng ta nghe tin hắn lời nói, một mực tại Hắc Sâm Lâm bên trong chờ đợi nàng tỉnh lại. Cuối cùng tại trăm năm trước, nàng tỉnh lại. Mà chúng ta như cũ tại chờ đợi ngươi đến. Phương Tinh Thần nghe vậy hỏi, ngươi lại đến cùng là người phương nào? Hắn tử quan sát kỹ nữ tử trước mắt. Nữ tử trịnh trọng nói, ta gọi Khương Nghiên, là Nhân Hoàng Khương Quân Tiêu nữ nhi. Cái gì? Nhân Hoàng nữ nhi? Khương Nghiên trầm giọng nói, xác thực như vậy, ta thức tỉnh thời gian quá ngắn. Rất nhiều ký ức y nguyên không đủ rõ ràng, ta có thể đem ta biết rõ nói cho ngươi. Điều kiện là, ngươi muốn giúp chúng ta phá vỡ cái này phong ấn. Phương Tinh Thần nghiêm túc hỏi, làm sao giúp đỡ các ngươi mở ra phong ấn? Ngao Chính chỉ hướng cái kia thần bí thủy tinh nói, đem máu của ngươi nhỏ vào. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát nói, trước cùng ta nói một chút Nhân Hoàng sự tình, còn có ngươi tại sao lại bị phong ấn ở cái này? Khương Nghiên tốt như xa vào sâu sắc trong hồi ức, thì thào nói, ta phụ thân Khương Quân Tiêu từng là cái này Thanh Vân Đại Lục Nhân Hoàng, toàn bộ sinh linh đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ta phụ thân là người thiện lương, kiên trì chúng sinh bình đẳng nguyên tắc, còn hắn thì vượt qua thần đế tu vi. Cái gì? Vượt qua thần đế? Tin tức này để Phương Tinh Thần khiếp sợ không thôi. Khương Nghiên nói tiếp, mặc dù khi đó cũng có rất nhiều tông môn thế lực, nhưng tại ta phụ thân quản lý bên dưới, gần như không có đại quy mô chiến tranh xuất hiện. Mà tứ đại thần thú cũng đều cùng ta phụ thân giao hảo, cộng đồng bảo hộ Thanh Vân Đại Lục, có thể nói thời kỳ đó là chân chính tu chân thịnh thế. Có thể có một ngày, Thanh Vân tinh cầu hàng rào bị ngoại giới đánh vỡ. Đại lượng ngoại tộc xâm lấn, bọn họ thực lực cường đại, dị thường hung mãnh. Phụ thân mang theo Thanh Vân Đại Lục đứng đầu tu sĩ phấn khởi phản kháng, tứ đại thần thú nhộn nhịp vỡ lạc, Thanh Vân Đại Lục con dân tử thương vô số. Vì gia viên của mình, tất cả tông môn thần cấp cao thủ toàn bộ điều động. Cái kia chàng chiến dịch có thể nói 10 phần mãnh liệt, nhưng vậy mà không ai lui lại. Phương Tinh Thần nắm chặt song quyền, móng tay sâu sắc đâm vào trong lòng bàn tay. Hắn phảng phất tự mình kinh lịch một phen, đau lòng không thôi. Mẫu thân của ta, hai người ca ca vì bảo vệ ta lựa chọn tự bạo, vì ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Mà liền làm ta sắp bỏ mình lúc, người thần bí kia cứu ta. Hắn đem ta thu xếp tại cái này Hắc Sâm Lâm bên trong, đồng thời đem khí tức của ta phong ấn, tại ta ngủ say phía trước nói cho ta. Không muốn từ bỏ tín niệm, nhất định sẽ có người tới thay đổi Thanh Vân Đại Lục vận mệnh. Đồng thời hắn còn đem Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên ẩn giấu đi, mà ta lâm vào vô tận trong ngủ mê. Phương Tinh Thần nghe lấy lịch sử truyền kỳ cố sự, cảm giác cùng chính mình cùng một nhịp thở. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tất cả những thứ này đều tại vây quanh chính mình. Mà cái kia Khương Nghiên trong miệng ngoại tộc rất có thể chính là thiên nhân, Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nghiêm túc hỏi, nếu như ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Khương Nghiên hưng phấn nói, ta muốn biết ta phụ thân còn sống hay không, ta muốn tìm Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên. Ta nghe Ngao Chính nói qua bây giờ cái này Thanh Vân Đại Lục tình huống, ta suy đoán cái kia cuộc chiến tranh tại người thần bí trợ giúp bên dưới hẳn là thành công đánh lui ngoại tộc. Nếu như có thể giải ra thế giới bản nguyên phong ấn, ta tin tưởng Thanh Vân Đại Lục tu sĩ có lẽ có khả năng đột phá thần cấp. Phương Tinh Thần cũng không có lạc quan như vậy, hắn suy đoán, cái kia chàng chiến dịch liền tính đánh lui thiên nhân, nghĩ đến nhân hoàng cũng có thể không tồn tại. Không phải vậy cái này Thanh Vân Đại Lục không phải là bây giờ cái dạng này, nhưng tất cả những thứ này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Đến mức cái kia thế giới bản nguyên chính mình nhất định phải được đến, chương 64, chúng ta đều là trọng sinh giả, chương 64, chúng ta đều là trọng sinh giả. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt hai người trịnh trọng nói, ta có thể giúp các ngươi mở ra phong ấn, bất quá có hai điều kiện các ngươi muốn đáp ứng ta. Ngao Chính vội vàng nói, có yêu cầu gì ngươi nói. Phương Tinh Thần thở dài nói, bây giờ Thanh Vân Đại Lục nguy cơ từ phía, dựa theo suy đoán của ta cái kia ngoại tộc sẽ tại tương lai không lâu lại lần nữa đại quy mô xâm lấn. Nói thật, bọn họ hiện tại liền đã hành động. Chỉ bất quá có cái gì hạn chế, xâm lấn bất quá một chút thiên thần cấp tu vi, mà người yêu của ta bây giờ bị bọn họ bắt được, ta muốn cứu nàng. Cho nên giải cứu các ngươi phía sau, các ngươi muốn gia nhập ta Thanh Vân Tông nghe ta điều phối, bao gồm ngươi ở bên trong nói xong hắn chỉ hướng Khương Nghiên. Khương Nghiên một thời gian không thể nào tiếp thu được dạng này ước định, nhớ nàng nhân hoàng chi nữ làm sao sẽ chịu làm kẻ dưới. Phương Tinh Thần nhìn ra nàng lo lắng nói lần nữa, ngươi nếu biết rõ, ngươi mặc dù là cao quý hậu duệ nhân hoàng, nhưng bây giờ tu vi rơi xuống, cho dù gặp phải cửu gia, ngươi lại có thể thế nào? Mà ta, tất nhiên có thể giải trừ ngươi phong ấn, liền có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Mà còn mục đích của chúng ta cũng đều giống nhau, ta cũng không trói buộc tự do của ngươi, cũng sẽ không để ngươi nhận ta làm chủ. Nghe lấy Phương Tinh Thần chân thành phát biểu, Khương Nghiên trong lòng biết hắn nói tất cả đều là sự thật, chỉ đành chịu gật đầu đáp ứng. Mà cái kia Ngao Chính càng là vui vẻ tiếp thu, nguyên bản bọn họ chính là đang chờ đợi Phương Tinh Thần xuất hiện. Phương Tinh Thần nói tiếp, cái này thứ hai sao? Ta có thể nói cho các ngươi, ta là từ mặt khác tinh cầu trọng sinh mà đến. Cái kia thế giới bản nguyên ta nhất định sẽ tranh đoạt, bây giờ ta cũng có chính xác thông tin, biết cái kia bản nguyên vị trí. Nếu như thế giới bản nguyên lựa chọn ta, xin ngươi đừng ngăn cản. Tin tức này để hai người khiếp sợ không thôi, nhưng bọn họ lại sảng khoái đáp ứng. Phương Tinh Thần cũng rất là nghi hoặc, dựa theo đạo lý cái này Khương Nghiên có lẽ rất kháng cự a, nhưng vào lúc này Khương Nghiên ném ra một cái nặng cân thông tin. Ta phụ thân chính là tại những tinh cầu khác trọng sinh tại Thanh Vân đại lục. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu tuyết, trọng sinh phía sau gặp phải nhân hoàng là đồng hương? Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra một chút hiện đại hóa vật phẩm để Khương Nghiên phân biệt, có thể nàng đều nói chưa từng thấy, xem ra nhân hoàng không phải tới từ địa cầu. Phương Tinh Thần đi đến thủy tinh chỗ, lúc này mở ra ngón tay, một giọt tinh huyết chảy vào thủy tinh. Trong chốc lát thủy tinh quang mang đại thịnh, toàn bộ hoàng cung đều đang run rẩy, phía ngoài chúng thần thú lúc này ép xuống thân thể, chờ đợi kỳ tích tiến đến. Làm kia sáng tản đi, một trận hấp lực cường đại sinh ra, Phương Tinh Thần đều không kịp phản ứng liền bị cái kia thủy tinh hút vào trong đó. Mà Ngao Chính cùng Khương Nghiên thì là hai mặt nhìn nhau, một thời gian không biết như thế nào cho phải. Làm Phương Tinh Thần khi mở mắt ra, hắn phảng phất tồn tại một cái độc lập không gian bên trong. Trong này tích không lớn, rất giống như là một cái phòng, giữa gian phòng trưng bày một cái bàn, phía trên có ba cái thần bí hộp. Phương Tinh Thần đi lên phía trước, đưa tay mới vừa chạm đến thứ một cái hộp kia chính mình liền mở ra. Một cái mắt, Phương Tinh Thần nhìn xem cái hộp kia bên trong vật phẩm sợ ngây người, nơi đó vậy mà là một bộ điện thoại. Ngay tại Phương Tinh Thần đầy mặt nghi ngờ thời điểm, điện thoại tự động phát ra lên một cái video. Trong video một cái 30 tuổi nam nhân ngay tại tự chụp, mà cái này video nội dung tựa như là chuyên môn là Phương Tinh Thần chuẩn bị. Ngươi tốt, trọng sinh giả. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, cho nên ta lưu lại cái video này hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đầu tiên, ta cũng là tên trọng sinh giả. Rất khéo chính là ta cũng tới từ địa cầu. Ta có thể xác định nói cho ngươi, giống ngươi ta như vậy trọng sinh giả còn có tồn tại. Cho đến trước mắt ta còn không có làm rõ ràng chúng ta vì sao lại trọng sinh, vì sao lại xuyên việt đến cái này tu chân thế giới. Có mấy điểm là chính ta tổng kết kinh nghiệm, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, chuyện này đối với tương lai của ngươi có trọng đại trợ giúp. Cô bé này là ta cứu, mà những cái kia thần thú cũng là ta phong ấn, mục đích là lưu lại cho ngươi một chút trợ lực. Đệ nhất, những cái kia thực lực cường đại thiên nhân cũng không phải là vô địch tồn tại. Con mắt của bọn hắn chính là muốn vơ vét các cái hành tinh thế giới bản nguyên. Mà cái kia thế giới bản nguyên đối với ngươi mà nói là mở ra tân thế giới cửa lớn chìa khóa, làm ngươi luyện hóa về sau tự nhiên liền hiểu. Thứ hai, làm ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm ta đã sớm không ở cái tinh cầu này. Bất quá ta lưu lại cho ngươi hai kiện bảo vật. Nơi này ta phải nhắc nhở ngươi, không cần để ý tu vi cao thấp, pháp tắc chi lực mới là vương đạo. Một cái pháp tắc đại thành tiên đế cũng có thể nhẹ nhõm đánh sát thần cấp cường giả. Thứ ba, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta vì sao lại biết ngươi trọng sinh? Kỳ thật tại ta trọng sinh không lâu, trong ý thức liền xuất hiện tin tức của ngươi, mà còn ngươi tại trọng sinh giả bên trong là cái rất đặc biệt tồn tại. Chờ chúng ta có cơ hội gặp nhau ngươi liền hiểu. Cuối cùng ta nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu như gặp phải trọng sinh giả, không muốn hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, bao gồm ta ở bên trong. Điểm này nhất định ghi nhớ kỹ. Quên giới thiệu chính mình, Trương Trấn Đông. Tên của ta. Theo cái kia hình ảnh biến mất, trong hộp điện thoại cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần bây giờ là triệt để chứng thực ý nghĩ của mình, tất nhiên có nhiều như vậy trọng sinh giả, nghĩ đến phía sau màn nhất định có người tại thao tác. Mà trọng sinh giả cũng không phải đều tại một cái trận doanh, giống Liêu Thanh Phương bây giờ liền tại Thiên Nhân tộc. Sau đó, Phương Tinh Thần mang thấp thỏm cùng mong đợi tâm tình, chậm rãi mở ra cái thứ hai hộp. Liên tại nắp hộp mở ra nháy mắt, hai đạo hào quang lộng lây chói mắt đột nhiên nở rộ ra, đong đưa hắn gần như mắt mở không ra. Chờ tia sáng thoáng thu lại, Phương Tinh Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hộp viên tĩnh nằm hai khối trong suốt long lanh, tản ra linh khí nồng nặc thượng phẩm thần thạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một khối thần thạch, cảm thụ được cỗ kia năng lượng cường đại ba động. Nhưng mà, đang lúc hắn đem cái này hai khối thần thạch bỏ vào hệ thống thương cố lúc, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Khối kia nguyên bản nổi lên sinh mệnh thân thể thần thạch, đột nhiên giống như là bị kích năng sống, bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng. Trong nháy mắt, quang mang này liền giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, cấp tốc đem hai khối thượng phẩm thần thạch cũng bao phủ trong đó. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Lấy hắn mắt thường tốc độ rõ rệt, cái kia hai khối thần thạch liền như là bị một cái vô hình lỗ đen thôn vệ đồng dạng, không ngừng mà bị hút vào cái kia mảnh tia sáng bên trong. Hắn muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ta thần thạch a. Phương Tinh Thần đau lòng đến thẳng dậm chân, những này thượng phẩm thần thạch có thể là cực kỳ chân quý bảo vật, chính hắn đều còn chưa kịp luyện hóa sử dụng đâu, không nghĩ tới cứ như vậy bị không giải thích được hấp thu hết. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, cái này thần thạch bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào thần bí mà tồn tại cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, cái kia khiến người hoa mắt quang mang dần dần tiêu tán. Phương Tinh Thần khẩn trương nhìn chằm chằm tia sáng biến mất địa phương, muốn nhìn xem đến tột cùng sẽ xuất hiện thứ gì. Không bao lâu, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Theo quang ảnh rõ ràng, Phương Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, cái thân ảnh kia lại là một con rùa đen. Bất quá, đây cũng không phải là bình thường rùa đen, nó dài đến mức dị thường xấu xí, trên thân hiện đầy văn lộ kỳ quái cùng nô lên, thoạt nhìn mười phần quái dị. Phương Tinh Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này con rùa đen từ hệ thống thương khố bên trong lấy ra. Vừa mới lấy ra, tiểu gia hỏa kia phảng phất cảm nhận được tự do khí tức, lập tức liền chui vào Phương Tinh Thần trong lực, tìm cái thoải mái vị trí, sau đó nằm ngáy o o. Phương Tinh Thần không tại suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra cái thứ ba hộp. Chương 65, bản nguyên mảnh vỡ, chương 65, bản nguyên mảnh vỡ. Làm cái thứ ba hộp mở ra thời điểm, Phương Tinh Thần nhìn thấy một viên tản ra kỳ dị năng lượng tinh thể. Tinh thể này phi thường giống mảnh thủy tinh vỡ, chỉ bất quá Phương Tinh Thần biết vật trước mắt nhất định là cái gì bảo vật. Lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên, túc chủ trước mắt chính là một cái thế giới bản nguyên phái phiến, mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng ở trong chứa to lớn thiên địa linh khí. Túc chủ đem luyện hóa tu vi có thể biên độ lớn tăng lên, đồng thời đối pháp tắc tu luyện cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái này vậy mà là bản nguyên mảnh vỡ, Phương Tinh Thần cầm ở trong tay cẩn thận nghiên cứu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lúc này luyện hóa. Theo luyện hóa thâm nhập, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, xung quanh tất cả đều là lập loè tinh quang cùng nồng nặc gần như thực chất hóa linh khí. Hắn đan điền giống như là một cái động không đáy không ngừng thu nạp những linh khí này, mỗi một sợi linh khí dung nhập trong đó, hắn lực lượng liền tăng cường một điểm. Nhưng mà, coi hắn cố gắng mở to mắt, nhìn xem từng khỏa óng ánh tinh cầu. Đột nhiên một viên tinh cầu màu xanh lam hấp dẫn chú ý của hắn, cái kia chính là nhà mình xã, địa cầu. Cái kia hắn sinh ra địa phương, mặc dù hắn không cha không mẹ, hồi nhỏ cũng không có cái gì vui vẻ ký ức. Nhưng dù sao tại nơi đó lớn lên, có đặc thù tình cảm. Hắn khống chế thân thể của mình, hướng địa cầu phương hướng bay đi. Có thể hắn phát hiện không quản hắn làm sao gia tốc, cái kia địa cầu đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Mà đúng lúc này, một đạo năng lượng màu xanh lam tại trong vũ trụ tụ tập, nháy mắt vọt vào hắn đan điền. Mà nguyên bản tại đan điền bên trong ngủ say thủy chi pháp tắc nháy mắt hưng phấn lên, lúc này miệng lớn thôn vệ cái kia đạo năng lượng. Một lát sau lại là bốn đạo năng lượng cũng tại trong vũ trụ tụ tập thành công, đồng thời muốn nói như lưu tinh xông vào Phương Tinh Thần đan điền. Phương Tinh Thần vui mừng, hắn rõ ràng cảm giác được đây là ngũ hành pháp tắc, mà hắn tự thân pháp tắc chi lực vậy mà tại hấp thu những năng lượng này sau tấn cấp. Bây giờ ngũ hành pháp tắc hóa thành năm cái chiến sĩ, xoay quanh tại chính mình tiên anh xung quanh. Phương Tinh Thần nhấc vung tay lên, một tòa cự đại băng sơn chống rông xuất hiện. Đây là thủy chi pháp tắc tăng cường, coi hắn nhìn thấy một viên hoang phế tinh cầu. Hắn đồng thời thúc dục pháp tắc chi lực, một máy mắt, tinh cầu kia bên trên rơi ra mưa to. Nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một giọt nước mưa đều có sinh mệnh khí tức. Đây là hắn đem thủy mộc chi lực dung hợp lẫn nhau sinh ra, làm nước mưa rơi tại khô héo đại địa bên trên, từng cây xanh nhạt cỏ nhỏ phá đất mà lên. Phương Tinh Thần cảm thán cái này pháp tắc chi lực cường đại, nếu như có thể quá nhiều nặng dung hợp, tương lai thậm chí có thể khai sáng mới tinh cầu. Phương Tinh Thần không dám lãng phí thời gian, hắn phải nhanh một chút đi tìm hiểu pháp tắc chi lực sử dụng. Hắn thôi động thổ chi pháp tắc, đem trong vũ trụ một chút phiêu phủ tinh cầu mảnh vỡ liều nhận, sau đó mở ra hỏa chi pháp tắc đưa bọn họ luyện hóa trở thành một khỏa tinh cầu bộ dạng. Sau đó sử dụng kim chi pháp tắc là tinh cầu, thiết lập ra một cái vòng bảo hộ. Làm xong những này hắn cũng không có dừng lại, thủy chi pháp tắc tạo ra dòng sông, mộc chi pháp tắc sáng tạo ra sông núi. Phương Tinh Thần nhìn xem tác phẩm của mình, đột nhiên thông suốt, theo tinh cầu này mở ra thời gian gia tốc. Cái này một hệ liệt thao tác xuống Phương Tinh Thần cảm giác chính mình tiên khí tại nhanh chóng sói mòn, mà hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất bắt đầu có thực vật trồi non, một con sâu nhỏ vậy mà từ mặt đất chui ra. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh ầm vang lên, chúc mừng túc chủ sáng tạo ra thứ một khỏa tinh cầu, mặc dù còn không có thế giới bản nguyên, nhưng đã bắt đầu tạo thành sinh mệnh chi lực, mời túc chủ cho tinh cầu đặt tên A. Phương Tinh Thần suy tư một lát sau nói, tất nhiên ngươi là ta lấy ngũ hành chi lực sáng tạo, vậy liền kêu ngũ hành tinh. Hệ thống thế nào mới có thể cho nó gia nhập bản nguyên chi lực? Hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ, không phải mỗi cái hành tinh đều nhất định có thế giới bản nguyên. Cái này thế giới bản nguyên cũng là có đẳng cấp phân chia, đến mức làm sao sáng tạo bản nguyên cần túc chủ chính mình đi mở ra câu đố. Theo thời gian chuyển rời, bản nguyên mảnh vỡ toàn bộ hấp thu xong, mà Phương Tinh Thần tu vi cũng có nhanh chân tăng lên, bây giờ đã là 7 cấp tiên đế, cho dù không mở ra bá thể kim thân, gặp phải cái kia Long Chiến Thiên cũng có thể đem đánh giết. Mà Phương Tinh Thần không biết, cái này sáng tạo ngũ hành tinh cầu, sau này sẽ mang đến cho hắn lớn cỡ nào kinh hỉ. Theo cái kia thần bí thủy tinh tia sáng lóe lên, Phương Tinh Thần thân ảnh lại xuất hiện ở hai người trước người. Khương Nghiên cẩn thận quan sát Phương Tinh Thần, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy, còn có ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc. Phương Tinh Thần cười cười, vận khí mà thôi, tiếp xuống để ta phá vỡ cái này phòng ấn a. Nói xong hắn thúc dục ngũ hành pháp tắc, trực tiếp hướng cái kia thủy tinh đánh tới. Nhìn như bình thường một quyền có thể là ẩn chứa kinh thiên năng lượng, có thể nói là tu chân giả tha thiết ước mơ lực lượng. Làm thủy tinh vỡ vụn, toàn bộ hắc sâm lâm đều tùy theo run rẩy, ngày giữa không trung một tầng thật mỏng chiếu sáng cũng biến mất theo. Chúng thần thú cảm thụ được tự thân linh khí cuồn cuộn, từng cái hưng phấn dị thường. Phương Tinh Thần nhanh chân đi ra hoàng cung, nhìn phía dưới thần thú bọn họ cao giọng nói, các vị tiền bối, ta biết các ngươi đều có thần thông huyết mạch, ta Phương Tinh Thần tuy không thủ lĩnh chi tài, nhưng cái này thiên địa bất công, đeo ta Tình Vân Đại Lục sinh linh như sâu kiến. Mà cái kia thiên nhân cũng ngấp nghé ta Thanh Vân Đại Lục lực lượng, cái kia thiên ma tộc càng là xem chúng ta tộc nhân là trong miệng đồ ăn. Ta không muốn nước chảy bèo trôi, ta nghĩ chiến thiên ma, chém thiên nhân, đánh vỡ thiên địa quy tắc, tìm chúng ta đừng ra. Ta hy vọng các vị tiền bối có khả năng giúp ta một chút sức lực. Nói xong, hắn hướng lũ yêu thú làm một lễ thật sâu. Sau lưng ngao chính một tiếng long ngâm vang vọng thiên thế, hắn một gối quỳ xuống, chân thành quát, ta ngũ trảo kim long tộc nguyện ý đi theo đại nhân bước chân, thí thần giết ma, tuyệt không lui lại. Cái này một cuống họng để tất cả thần thú trong lòng là chấn động, nhộn nhịp quỳ xuống đồng thanh nói, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Đời này kiếp này vĩnh không phản bội. Mà lúc này hệ thống âm thanh cũng vang lên, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng kim tệ 1 vạn, thần cấp bảo hòm 1 cái. Phương Tinh Thần hưng phấn không thôi, thần cấp bảo hòm. Không biết bên trong sẽ có dạng gì bà bối, chờ trở lại Tinh Thần Tông đệ nhất thời gian liền muốn mở ra. Đang lúc Phương Tinh Thần đám người chuẩn bị hướng Tinh Thần Tông phương hướng xuất phát thời điểm, Thanh Vân Đại Lục phía chính bắc một đạo năng lượng cường đại ba động truyền đến. Khương Nghiên hoảng sợ nói, kỳ quái, lại có người thành thần. Cái gì? Mọi người nhộn nhịp hướng phương hướng kia cảm thụ được đạo kia khí tức cường đại. Bây giờ những này thần thú phần lớn đều tại 8 cấp yêu đế, 9 cấp yêu đế cũng có mấy người. Nhưng hôm nay Thanh Vân Đại Lục có lẽ không cách nào đột phá thần cấp mới đối. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, xem ra, sự tình càng ngày càng phiền phức. Ta đoán cái này thành thần người hẳn là cái kia Thiên Đình chi chủ, Long Chiến Thiên. Bọn họ cùng Thiên Ma tộc hợp tác, đột phá đến thần cấp cũng không tính kỳ quái. Nhưng ta đoán cái này Thiên Ma tộc tuyệt đối sẽ không chân tâm giúp đỡ, bọn họ có phải là vì cái kia bí cảnh chuyến đi tại làm chuẩn bị. Sau đó Phương Tinh Thần cười lạnh nói, bản thân đi tới tu chân thế giới, Thiên Đình hạ ngũ đại tông môn liền không ít tìm ta phiền phức. Cách phương Tây gần nhất chính là cái kia Võ Đăng Sơn, ta muốn đi thu chút lợi tức. Nói xong thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, mà chúng thần thú cùng nhau trước sau đuổi theo. Đáng thương Võ Đang Sơn còn không biết chính mình phải đối mặt cái gì. Chương 66, Diệt Võ Đang, Trảm Thiên Biển, chương 66, Diệt Võ Đang, Trảm Thiên Biển. Võ Đang Sơn đại điện bên trong, một đám tu vi cao thâm tiên đế đang thương lượng cái gì? Tông chủ, bây giờ Thiên Đình truyền đạt thông báo muốn mở ra cái kia bí cảnh, mà chúng ta không có bí cảnh chiếu thạch, không cách nào tham dự trong đó. Ta suy đoán cái kia ma tộc cùng Tinh Thần Tông nhất định có chìa khóa, bây giờ lão tổ xuất quan, không bằng chúng ta phía trước đến cướp đoạt. Võ Đang Sơn tông chủ hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thanh run rẩy nổi giận mắng, ngu xuẩn, Võ Đang Sơn chính là có các ngươi ngu xuẩn như vậy mới phát triển đến hôm nay. Tình thế trước mặt ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Cái kia Thiên Đình cùng Thiên Ma tộc lại có lui tới, mà chúng ta Ngũ Đại Tông môn bất quá là phá hôi. Con mẹ nó ngươi còn muốn đi cướp Tinh Thần Tông chìa khóa, bọn họ không tìm đến ta không mọi người phiền phức liền cảm ơn trời đất. Cái kia lão giả tựa hồ không quá chịu phục nói, chúng ta giả tộc có thể là chín cấp tiên đế, lại thêm chúng ta mọi người, cho dù phương tinh thần tại cường lại có thể thế nào? Ba, ba ba. Hai cái vang dội bạt thai truyền vào trong thai của mọi người, cái kia bị đánh lão giả đang muốn nổi giận. Có thể hắn nhìn người tới thời điểm, nháy mắt cúi đầu, không dám ở ngôn ngữ. Người tới chính là Võ Đang Sơn tối cường người, Võ Đang Sơn lão tổ. Hắn căm tức nhìn mọi người, cảm thán nói, Sở Nhi nói không sai, thật sự là một đám ngu xuẩn. Bây giờ chỉ hy vọng cái kia phương tinh thần có thể nể tình cùng ta ngày xưa giao tình, có khả năng buông tha Võ Đang Sơn. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh nộn nhịp xuất hiện tại đại điện bên trong. Nhìn xem người tới, tất cả Võ Đang Sơn cao tầng đều là khiếp sợ không thôi. Hơn 10 người, tu vi yếu nhất đều tại 8 cấp yêu đế, còn lại toàn bộ là 9 cấp yêu đế. Người cầm đầu tại đại gia thấy rõ hắn tướng mạo thời điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi, không tự chủ được run rẩy lên. Khương Nghiên dẫn đầu nói, ngươi là ai bố trí tông môn bảo vệ trận, quá yếu. Truyền thừa ngàn vạn niên đại trận, lại bị trước mắt một cái tiểu cô nương nhẹ nhõm phá vỡ. Vẹn vẹn thủ đoạn này, liền không phải là người ở chỗ này có khả năng làm đến. Võ Đang Sơn lão tổ vội vàng chắp tay thi lễ, tinh thần đại đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a ta cái này mới vừa xuất quan, chuyện lúc trước cũng nghe nói. Hy vọng đại đế nể tình giao tình của ta ngươi, buông tha Võ Đang Sơn đệ tử nói xong hắn ánh mắt xấu hổ nhìn xem Phương Tinh Thần. Nhắc tới cũng là, nhà ngươi tiểu hài bị người ta xé đập, sau đó ngươi làm già hy vọng nhân gia không muốn cùng hùng hài tử đồng dạng tính toán. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, Phi Vân, không sai, chín cấp tiên đế. Năm đó ngươi theo ta chinh chiến thiên hạ, ta cũng đối ngươi không tệ. Đáng tiếc là ngươi Võ Đang Sơn truy sát ta thời điểm, chúng ta tình ý liền đã kết thúc. Còn có, ngươi có thể đột phá cho tới bây giờ tu vi nhất định là Thiên Đình ban thưởng cái gì bảo dược. Tất nhiên ngươi đã lựa chọn đội ngũ, nói những này còn có ý nghĩa gì? Một bên Ngao Chính đi tới, trầm giọng hỏi, đại nhân, xử lý như thế nào? Phương Tinh Thần dạo bước đi ra đại điện, dồn khí đan điền đối với Thiên Đình phương hướng giống giận, kể từ hôm nay, Võ Đang Sơn tại Thanh Vân Đại Lục xóa tên. Cái kia to rõ âm thanh truyền khắp bốn phương. Liên tại cái kia trong một sát na, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động tràng diện nháy mắt bị đánh vỡ, đông đảo thần thú giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều đột nhiên phát động công kích. Một trang cực kỳ bi thảm đại đồ sát liền triển khai như vậy. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là thuần túy đơn phương nghiền ép. Những tu sĩ kia, đối mặt như vậy lực lượng cường đại, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Một ngày này, toàn bộ Võ Đang Sơn đều đắm chìm tại gió tanh mưa máu bên trong. Xa xa nhìn lại, đã từng to lớn trắng lệ, Mỹ Luân Mị Hoán Tông môn giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cùng lúc đó, nam ở Thiên Đình trong mật thất Long Chiến Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nặng nề mà thở dài một hơi nói, nên đến cuối cùng vẫn là tôi a. Phương Tinh Thần, khó nói chúng ta thật chạy tới không cách nào quay đầu tuyệt cảnh sao? Vừa dứt lời, hắn liền lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng khiến người ngạc như là, xung quanh thân thể của hắn vậy mà bắt đầu nổi lên một tầng lại một tầng chói lóa mắt thần quang, phảng phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại. Làm Võ Đang Sơn bị triệt để tiêu diệt về sau, Phương Tinh Thần tấm kia lanh khốc vô tình trên mặt lại lần nữa hiện ra một vẻ tâm trầm nụ cười, Long Chiến Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có khả năng như vậy bảo trì bình thản. Bất quá không quan hệ, không sớm thì muộn ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, hắn vung tay lên, xuất lĩnh lấy một đám yêu ma tiếp tục trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Hải Tông xuất phát. Vào giờ phút này Thiên Hải Tông sớm đã nhận đến Võ Đang Sơn thảm tao hủy diệt tin dữ, tông môn trên dưới lập tức lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Trải qua một phen khẩn cấp bàn bạc, bọn họ cuối cùng quyết định từ bỏ tông môn phúc địa, vội vàng trốn hướng Thiên Đình tìm kiếm che chở. Dù sao, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, năm đó đối phương Tinh Thần trận kia truy sát hành động, Thiên Hải Tông có thể là xung làm quân chủ lực nhân vật, nếu là không mau thoát đi, sợ rằng chờ đợi bọn hắn sẽ là cùng Võ Đang Sơn đồng dạng kết cục bi thảm. Bây giờ cái này Phương Tinh Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình, mà Thiên Hải Tông tông chủ lẩm bẩm lầu bầu nói, xem ra ta thật sai. Lúc này một đạo thanh âm vang dội truyền vào Thiên Hải Tông trong thai của mọi người, Lương Chí, đi ra gặp ta. Thiên Hải Tông tông chủ nghe vậy một cái lắc mình xuất hiện tại tông môn phía trước, coi hắn nhìn người tới thời điểm, hai chân bịch quỳ trên mặt đất. Âm thanh hối hận nói, Tinh Thần đại nhân, ta biết ta có lỗi với ngươi, hiện tại không quản làm chút cái gì cũng không có biện pháp đền bù lỗi lầm của ta. Ta chỉ hy vọng ngươi nể tình ta đi theo ngươi thời điểm trung thành tuyệt đối, có thể hay không dung tha ta tông môn đệ tử trẻ tuổi. Nói xong hắn không ngừng dập đầu nhận sai. Phương Tinh Thần nghe hắn lời nói cũng là lâm vào tinh thần tiên đế trong hồi ức. Kỳ thật cái này Lương Chí cũng không phải là cái kia tâm ngoan thủ là người, chỉ bất quá vì tông môn phát triển làm ra lựa chọn sai lầm. Phương Tinh Thần xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, Thiên Hải Tông tiên cấp trở lên toàn bộ chu sát, tiên cấp phía dưới nhanh chóng rời đi. Lương Chí nghe vậy nháy mắt đứng dậy hô lớn, tiên cấp phía dưới nhanh chóng rời đi, ta lấy tông chủ chi danh mệnh làm các ngươi, về sau Thiên Hải Tông sống sót đệ tử không thể oán hận Tinh Thần Tông. Sau đó hắn hướng Phương Tinh Thần dạo bước đi tới, mỗi đi một bước, tự thân linh khí liền biến mất một điểm. Nhìn xem chính mình năm đó đi theo nam nhân bóng lưng, Lương Chí cười. Hắn cười nếu như chính mình không mặc cho tông môn chi chủ, nếu như có thể một mực đi theo tinh thần tiên đế. Đáng tiếc tất cả những thứ này đã trễ rồi. Lương Chí ngã xuống, triệt để hủy chính mình sinh cơ. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó hắn lập thể muốn tiêu diệt Thiên Hải Tông, bây giờ lại không thể có một tia mềm lòng. Theo thế hệ tuổi trẻ rời đi, nặng yêu thú bắt đầu một lần nữa đổ sát. Sau một tiếng, Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia phong quang vạn niên tông môn, cảm thán nói, tu chân thế giới, thực lực cùng ánh mắt đều rất trọng yếu. Một bước sai, từng bước sai. Sau đó hắn đằng không mà lên la lớn, ta Tinh Thần Tông có thủ tất báo, có ân nhất định còn. Lại có người trước đến trêu chọc, cái này hai đại tông môn liền là kết cục của các ngươi. Chương 67, Tinh Thần Tông thực lực, chương 67, Tinh Thần Tông thực lực. Phương Tinh Thần mang theo chúng thần thú trùng trùng điệp điệp tiến về Tinh Thần Tông, trong đó hắn cũng không có tiến đến Thiên Ma Tông. Bất quá hắn để cho người cho Thiên Ma Tông truyền thông tin, nếu như muốn cùng Tinh Thần Tông hợp tác, đầu tiên muốn thống trị toàn bộ ma vực, mà Tinh Thần Tông cũng sẽ ra tay trợ giúp. Dựa theo Phương Tinh Thần kế hoạch, yêu vực hiện tại đứng tại bên mình. Nếu như ma tộc cũng có thể tham dự vào, phần thắng đem lớn hơn một chút. Hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao đột phá thần cấp, cho nên cái này bí cảnh hắn là nhất định muốn xông vào một lần. Làm Phương Tinh Thần trở lại Tinh Thần Tông lúc, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Làm Ngao Chính cùng chúng thần thú nhìn thấy Bạch Hổ thời điểm, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Viễn cổ tứ đại thần thú Bạch Hổ, đây chính là thần thú bên trong cấp cao nhất tồn tại. Ngao Chính hoảng sợ nói. Sau đó Ngao Chính dẫn đầu chúng thần thú gia nhập chấp pháp đường, nghe theo Bạch Hổ Phương Bạch điều khiển. Tại giải bí cảnh mở ra thời gian phía sau, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bây giờ cách tập hợp mở ra bí cảnh còn có 2 năm thời gian, bây giờ Phương Tinh Thần trong tay có 2 tấm tàn đồ, cũng liền đại biểu có 2 cái tham gia danh ngạch, Phương Tinh Thần là nhất định phải đi, mà một cái khác danh ngạch đến cùng có lẽ tuyển chọn ai đây? Có người đề nghị để Ngao Chính tham gia, hắn là siêu cấp thần thú, lại là 9 cấp yêu đế. Cũng có người đề nghị để Bạch Hổ tiến đến, dù sao có thể là viễn cổ thần thú. Phương Tinh Thần nghe lấy mọi người ý kiến suy nghĩ một lát sau nhìn về phía Khương Nghiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi vốn là cái gì tu vi? Khương Nghiên lập tức nói, thần tôn 7 tầng. Hiện trường người sau khi nghe được đều không nói nữa. Phương Tinh Thần cười cười, vậy liền phiền phức công chúa cùng ta cùng đi thôi, nói không chừng bên trong có khả năng giúp ngươi khôi phục tu vi. Phương Tinh Thần luôn cảm thấy cái này nhân hoàng chi nữ được an bài đến bên cạnh mình, nhất định có chỗ lợi gì. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần trong ngực rùa đen chui ra. Một nháy mắt bay đến Bạch Hổ trong ngực, liễu diễu hình như tại biểu đạt cái gì. Mà lúc này Bạch Hổ hai tay kích động run rẩy, khóe mắt vậy mà tích tích nhiệt lệ chảy xuống. Phương Tinh Thần đám người không rõ ràng cho lắm, hắn chưa bao giờ từng thấy Bạch Hổ thất thố như vậy. Mà lúc này Bạch Hổ vững vàng tâm tình nói, lão đại, đây chính là huynh đệ của ta, viễn cổ thần thú Huyền Vũ. Hắn vừa vặn nói cho ta hắn là hấp thu lão đại thần thạch, mới đột phá phong ấn. Bây giờ chỉ cần thời gian, hắn liền có thể chậm rãi khôi phục tu vi. Còn có ta cái này tứ đệ là trời sinh trận pháp đại năng, mà còn tự thân phòng ngự cũng là tối cường. Phương Tinh Thần hít vào một hơi, không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ tại thêm một viên đại tướng. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn hướng mọi người sáng sủa nói, các vị, còn có 2 năm thời gian chính là tập hợp bí cảnh mở ra thời gian. Ta tin tưởng tại nơi đó có khả năng tìm tới đột phá thần cấp bí mật, mà khởi xuống Thanh Vân Đại Lục chắc chắn có tràng gió tanh mưa máu, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Ngao Chính nghe lệnh, ngươi để cho thủ hạ thần thú tiến về yêu vực, tận lực đem tộc nhân của mình mang về Tinh Thần Tông. Nếu có không muốn chớ muốn cưỡng cầu, chỗ có gia nhập Tinh Thần Tông nhất định phải lập xuống lời thề vĩnh không phản bội. Sở Sơn nghe lệnh, từ hôm nay trở đi ta muốn tất cả Thanh Vân Đại Lục tình báo cùng tin tức mới nhất, còn có thả ra thông tin, chúng ta Tinh Thần Tông có 3 cái bí cảnh chiếu thạch, ghi nhớ, nhất định phải để cho tất cả tông môn thế lực biết. Sau đó hắn nhìn hướng học trò cưng của mình Long Phi. Hắn hiện tại sau lưng có 10 nhiều tên thiếu niên, mỗi người ánh mắt đều 10 phần kiên định. Nhìn tới đây chính là tương lai Phương Gia Quân, sau đó Phương Tinh Thần lại lấy ra đại lượng tiên cách giao cho Long Phi. Mà mười mấy người này Phương Gia Quân trong tương lai trong chiến tranh, để thiên ma tộc nhức đầu không thôi. Tiếp xuống Phương Tinh Thần lại đối mọi người làm sắp xếp, sau đó hắn liền trở lại gian phòng của mình chuẩn bị mở ra cái kia thần cấp bảo hòm. Mà cái kia Đông Phương Chiến Tại được đến bí cảnh mở ra thời gian phía sau liền tiến vào bế quan hình thức. Phương Tinh Thần tính toán chính mình bây giờ có 25 vạn hệ thống kim tệ, cách thăng cấp hệ thống chỉ kém 5 vạn kim tệ. Mỗi ngày đánh dấu khen thưởng, chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể thăng cấp hệ thống. Hắn tin tưởng lại lần nữa thăng cấp phía sau, cái kia trong thương thành nhất định có cường đại bảo vật có thể đổi lấy, đến lúc đó chính mình thực lực, thậm chí là chỉnh cái tông môn thực lực đều sẽ có đề cao. Theo hệ thống mở ra thần cấp bảo hòm, đập vào mi mắt kiện vật phẩm thứ nhất là một viên màu xanh tảng đá, làm Phương Tinh Thần hiểu rõ vật này tác dụng lúc có chút khiếp sợ. Công pháp đề thăng thạch, có thể lựa chọn bất luận cái gì công pháp đem tăng lên một cảnh giới. Bây giờ Phương Tinh Thần bá thể kim thân 3 tầng, thôn thiên thần công 2 tầng. Nếu như tăng lên bá thể kim thân đến 4 tầng, tam đầu lục tí, đoạn thể trọng sinh. Vậy hắn bị chém đứt cánh tay trái rất có thể mọc ra, điểm này Phương Tinh Thần thật động tâm. Hắn lại lần nữa hướng kiện vật phẩm thứ 2 nhìn, sơ cấp thần cách, có thể để tu chân giả đột phá thần cấp, đồng thời tại chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh ngẫu nhiên lựa chọn. Mặc dù cái này thần cách không sai, có thể Phương Tinh Thần biết cho dù nuôi dưỡng một cái thiên thần đi ra, cũng vô pháp đối kháng thiên ma tộc. Hắn cần chính là thần cấp quân đội. Đột nhiên Phương Tinh Thần phát hiện vậy mà còn có kiện vật phẩm thứ 3, cái này thần cấp bảo hòm vậy mà nhiều ra một lựa chọn. Phòng ngự thuộc tính quả thực, có thể vĩnh cửu tăng lên người dùng phòng ngự lực, tăng lên gấp đôi. Thứ này quả thật không tệ. Phương Tinh Thần bản thân liền tu luyện bá thể kim thân, nếu như uống vào cái này quả, liền xem như chân thần cảnh cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Liền làm hắn xoắn xuýt lựa chọn như thế nào thời điểm, hệ thống âm thanh ầm vang lên, "Túc chủ, thần cấp bảo hầm có thể lựa chọn 2 kiện vật phẩm." Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng lập tức lựa chọn phòng ngự trái cây cùng công pháp để thăng thạch. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể công pháp, bắt đầu toàn lực luyện hóa viên kia phòng ngự trái cây. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bằng bạc, giống như nước sông quần quật lực lượng cường đại từ trái cây bên trong phun ra ngoài, cấp tốc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ra. Cỗ lực lượng này giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn cùng kỳ kinh bát mạch, làm hắn toàn thân cao thấp đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng nóng bỏng. Dần dần, cái này loại cảm giác càng thêm mãnh liệt, Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn xít sao bao khỏa trong đó. Tầng này hộ thuẫn không chỉ có thể chống cự ngoại giới công kích, càng có thể đem những cái kia xâm lấn lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, hắn ngạc nhiên phát hiện mình xương cốt vậy mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, nguyên bản sạch trắng như ngọc xương giờ phút này dần dần kèm theo bên trên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, dùng cho chúng nó nhìn qua càng cứng rắn hơn lại giàu có sáng bóng. Lại nhìn cái kia kinh mạch, trải qua cố này hùng hồn lực lượng cọ rửa cùng tầm bổ về sau, độ rộng so sánh với chân trước đủ mở rộng hơn 2 lần. Kể từ đó, hắn chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ trên diện rộng tăng nhanh, chỗ có thể chứa đựng chân khí lượng cũng là tăng lên gấp bội. Mà rõ rệt nhất biến hóa thuộc về da của hắn, nguyên bản liền bóng loáng tinh tế da thịt mặt ngoài lúc này lại hiện ra một chút thần bí khó lường đồ đằng đồ án. Những hình này nhảy như ẩn như hiện, lúc thì lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho người một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Luyện hóa xong xuôi phía sau, Phương Tinh Thần mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, tràn đầy tự tin đứng dậy, đồng thời nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Chỉ thấy hắn đưa tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hạ phẩm thần khí, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên phát lực hướng về phía trên vung chém mà đi. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, giống như kim loại va chạm vào nhau đồng dạng thanh thúy vang dội. Tập trung nhìn vào, kiện kia hạ phẩm thần khí tại cùng không khí kịch liệt ma sát phía dưới vậy mà bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Phương Tinh Thần nhìn trong tay hoàn hảo không chút tổn hại thần khí cùng với trên mặt đất đạo kia vết kiếm sâu, hài lòng gật gật đầu. Lần này luyện hóa phòng ngự trái cây mang đến thực lực tăng lên thật là kinh người, bây giờ thân thể của hắn cường độ đã có thể so với hạ phẩm thần khí, liền tính lại lần nữa đối mặt Liêu Thanh Phương cái kia uy lực to lớn năm đấm, chắc hẳn cũng sẽ không giống lần trước chật vật như vậy không chịu nổi. Chương 68, tay cụt trọng sinh, hệ thống thăng cấp, chương 68, tay cụt trọng sinh, hệ thống thăng cấp. Phương Tinh Thần lấy ra viên kia công pháp để thăng thạch, suy nghĩ liên tục, quyết định dùng nó đột phá bá thể kim thân tầng thứ 4. Từ khi hắn trọng sinh đến Thanh Vân Đại Lục, cái này tay cụt là hắn thụ thương tu vi nghiêm trọng một lần chiến đấu. Mặc dù nhưng đã chính tay đâm cựu nhân, nhưng ít cánh tay để hắn 10 phần không tiện. Tất cả những thứ này muốn quy tội Long Nhược Tuyết, mà còn thập niên chi ước sắp xảy ra, thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết. Làm Phương Tinh Thần sử dụng công pháp tăng lên, tảng đá nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thân thể của hắn thần tốc bành trướng, phong ốc nháy mắt vỡ ra, đây chính là bá thể kim thân thứ tầng 3, pháp thiên tượng địa. Mà lần này đồng thời không có đình chỉ, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng, tại phía sau lưng của hắn chỗ lớn lên ra hai cái giống nhau như lúc chính mình. Tam đầu lục tí, đoạn thể trọng sinh. Phương Tinh Thần cảm thụ được bàng bạc lực lượng, toàn thân cao thấp pháp tắc chi lực vần quanh. Tựa như một tôn cường đại thần linh, Tinh Thần Tông tất cả mọi người bị cảnh tượng kỳ dị này sợ ngây người. Tu chân thế giới công pháp thiên biến bản hóa, có thể giống Phương Tinh Thần quỷ dị như vậy công pháp, cho dù là nhân hoàng chi nữ cũng chưa từng nghe. Đột nhiên, Phương Tinh Thần cái kia không hoàn chỉnh cánh tay trái vậy mà bắt đầu mọc ra, Phương Tinh Thần hưng phấn cảm nhận được huyết nhục bắt đầu dung hợp. Đầu tiên là một cái bạch cốt dần dần tạo thành, sau đó huyết nhục bắt đầu đem nó bọc lại, cuối cùng làn da bao trùm bên trên, Phương Tinh Thần tay cụt trọng sinh. Khi mọi người thấy cảnh này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mà Khương Lực là cao hứng nhất một cái. Hắn là cùng theo Phương Tinh Thần sớm nhất một người, bây giờ Phương Tinh Thần tay cụt trọng sinh, cũng chính là nói hai chân của hắn cũng có hy vọng. Làm Phương Tinh Thần giải ra bá thể kim thân, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, huy động cánh tay trái của mình, đấm ra một quyền. Cái kia mạnh mẽ quyền phong gào thét mà ra, hắn lực lượng cũng lại lần nữa tăng cường. Bây giờ bá thể thần công đột phá 4 tầng, hắn có thể cùng thiên thần cảnh chính diện cứng rắn. Mà rời đi mở bí cảnh còn có 2 năm thời gian, hắn nhớ tới cùng là trọng sinh giả Trương Chấn Đông đã nói, pháp tắc chi lực mới là vương đạo. Vì cứu ra một quyền thanh, hắn muốn ở sau đó thời gian nghiên cứu pháp tắc chi lực, thăng cấp hệ thống. Sau đó Phương Tinh Thần chính thức bế quan, Tinh Thần Tông tất cả quyết định đều giao cho Bạch Hổ xử lý. Lần bế quan này Phương Tinh Thần tiến vào Thất Bảo Hỗn Độn Tháp bên trong, trong này có 5 lần thời gian gia tốc công năng, đảo mắt Hỗn Độn Tháp bên trong 5 năm liền đi qua. Mà ngoại giới Tinh Thần Tông trong năm ấy cũng có biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là yêu vực đám yêu thú đều đi tới Tinh Thần Tông gia nhập, mà Tinh Thần Tông tại Ngao Chính dẫn đầu xuống bắt đầu xây dựng thêm quy mô. Đặc biệt là cái kia yêu vương Thanh Long, khi nhìn thấy chính mình đại ca thời điểm khóc giống đứa bé. Mà những này Hắc Sâm Lâm thần thú tại Linh Tuyển Tẩy Lễ phía sau cũng nhộn nhịp đều có thu hoạch không nhỏ, có chút mở ra mới pháp tắc chi lực. Có chút kích hoạt lên chính mình thần thú thiên phú. Cái kia quản lý luyện đan Lưu Phong nhất là Kỳ Hoa, hắn tại thần thú bên trong phát hiện mấy vị đối hỏa chi pháp tắc có nhất định tạo nghệ yêu đế. Nại ép lôi kéo gia nhập vào hắn đăng các, tại Phương Tinh Thần tặng cho đan thư bên dưới, luyện chế ra không ít siêu cấp đan dược. Mà tình báo đường cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thu thập Thanh Vân Đại Lục tin tức mới nhất. Trong những người này muốn nói hạnh phúc nhất chính là cái kia Phương Tinh Thần nhị đệ Lăng Tuyết, tại chúng yêu đế dạy bảo bên dưới, nàng đã triệt để kích hoạt lên cựu vị thần hồ huyết mạch, tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên đến tiên đế 7 tầng. Mà nàng hiện tại huyễn cảnh chi thuật, chính là 9 cấp yêu đế cũng không dám xem nhẹ. Mà trong những người này cố gắng nhất chính là Long Phi, trong lòng của hắn rõ ràng, xem như Phương Tinh Thần đại đệ tử, không thể để sư phụ mất mặt. Cho nên hắn đem Phương gia quân toàn bộ đưa vào bảo tháp bên trong, đồng thời cho bọn họ tiến cách. Mà những này thiếu niên cũng đều 10 phần khắc khổ, không biết ngày đêm lẫn nhau chiến đấu luận bàn. Mà Long Phi cũng là tu vi vững chắc tại tiên đế 8 tầng, trở thành Tinh Thần Tông tốc độ tu luyện nhanh nhất của nhân. Mà từ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhận nhau phía sau, Bạch Hổ bắt đầu vì hắn cung cấp các loại tiên thạch linh thảo, thậm chí còn đem hóa hình kim liên cho hắn dùng. Bây giờ Huyền Vũ tiến vào yêu đế cảnh giới, trở thành một người trung niên nam tử. Cùng Bạch Hổ Soái khí tướng mạo khác biệt chính là, cái này Huyền Vũ dáng người thấp bé, làn da ngăm đen. Mà cái kia nhân hoàng chi nữ Khương Nghiên lại vô tâm tu luyện, từ khi nàng hướng Phương Tinh Thần muốn rất nhiều hiện đại hóa thương phẩm phía sau, một lòng toàn bộ đặt ở những vật này phía trên. Nàng bây giờ phòng ở quả thực chính là địa cầu trung thổ hào phú nhà. Bên trong đồ điện gia dụng, thức ăn ngon trang phục cái gì cần có đều có. Mà Long Phi lão bà An Tình chính là trong nhà nàng khách quen, hai người mỗi ngày truy kịch thức ăn ngon, một điểm không có khẩn trương cảm giác. Mà Phương Tinh Thần tại Hỗn Độn Tháp 5 năm thời gian bên trong, đem ngũ hành pháp tắc gần như toàn bộ dung hợp, hiện tại nàng có thể tùy ý pháp tắc phối hợp. Cuồng phong, biển gầm, động đất, dung nham, lôi điện các loại tự nhiên chi lực đều có thể hóa thành thủ đoạn công kích. Mà trong lúc này, hắn linh hồn pháp tắc cũng có tiến bộ, bây giờ hắn có thể thông qua thiên ma lôi nhãn phát ra một vệt thần quang, có thể làm cho đối phương rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Một chiêu này cũng sẽ thành chính mình một đại sát khí. Túc chủ, ngài hiện tại có 32 vạn hệ thống kim tệ có hay không thăng cấp hệ thống? Hệ thống âm thanh nhắc nhở nói. Phương Tinh Thần không chút do dự bắt đầu thăng cấp hệ thống, làm hệ thống thăng cấp thành công thời điểm. Hắn đồng thời không có gấp mở ra hệ thống thương thành, mà là dò hỏi, hệ thống có thể nói cho ta một chút thế giới bản nguyên sao? Hệ thống máy móc trả lời nói, đầu tiên chúc mừng túc chủ hệ thống thăng cấp, mỗi ngày đánh dấu khen thưởng là 500 kim tệ, bởi vì túc chủ từng mở ra đánh dấu gấp đôi, mỗi ngày tới tay kim tệ 1000 cái. Bởi vì hệ thống thăng cấp, cho nên thế giới bản nguyên tin tức có thể cung cấp cho túc chủ. Đầu tiên thế giới bản nguyên có thể nói là một loại năng lượng, hắn là một cái tinh cầu sinh mệnh cội nguồn. Là một viên mới tinh cầu sinh ra, trong 5 tháng vô tận sinh ra sinh mệnh thân thể, theo sinh mệnh thân thể tăng nhanh, dần dần tạo thành thế giới bản nguyên. Mỗi cái hành tinh thế giới bản nguyên là không cách nào tái sinh, nếu bị người đoạt đi hoặc là phá hư, tinh cầu kia chắc chắn chậm rãi hướng đi diệt vong. Mà cái này thế giới bản nguyên cũng có khác biệt, tại một chút cổ lão tinh cầu, thế giới bản nguyên tạo thành thời gian rất dài, nơi đó cư dân có thể có được lực lượng liền càng nhiều. Giống bây giờ Thanh Vân Đại Lục sở dĩ không cách nào đột phá thần cấp cũng là bởi vì nơi này bản nguyên bị phong ấn lại. Thông qua hệ thống giải thích, Phương Tinh Thần rốt cuộc hiểu rõ thế giới bản nguyên tạo thành cùng tầm quan trọng. Sau đó hắn lại hỏi, vậy cái này thế giới bản nguyên có thể bị hấp thu luyện hóa sao? Đương nhiên có thể, bất quá rất khó khăn. Đầu tiên thế giới bản nguyên rất khó tìm, hắn sẽ lấy các loại hình thái tồn tại các cái hành tinh. Nói ví dụ như có tinh cầu thế giới bản nguyên là một toàn núi cao, có rất nhiều một cây đại thụ, có rất nhiều một ngôi miếu cổ các loại. Cho dù ngươi tìm tới, cái này bản nguyên phụ cận nhất định có lực lượng cường đại tại bảo vệ nó. Phương Tinh Thần suy tư một lát hỏi, nếu như ta hấp thu thế giới bản nguyên, cái này Thanh Vân Đại Lục có phải là liền sẽ hướng đi hủy diệt? Hệ thống nghiêm túc nói, trên lý luận là dạng này, chẳng qua nếu như ngươi chỉ là mượn nhờ bản nguyên chi lực, cũng không cần chân chính luyện hóa nó, cái kia toàn bộ đại lục là không có ảnh hưởng. Sau đó Phương Tinh Thần lại hỏi thiên nhân cụ thể tin tức, có thể hệ thống bên trong tạm thì không có bất cứ gì tư liệu, nếu như lại lần nữa thăng cấp hệ thống có lẽ có thể tra đến. Đồng thời bởi vì hệ thống thăng cấp, mở ra thần cấp nhiệm vụ. Được đến thế giới bản nguyên lực lượng, khen thưởng hệ thống kim tệ 50 vạn, hoàng kim bảo dương 2 cái. Phương Tinh Thần nghe vậy hưng phấn không thôi, 50 vạn hệ thống kim tệ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp thăng cấp hệ thống. Mà cái kia hoàng kim bảo dương một nhất định có rất tốt vật phẩm. Sau đó Phương Tinh Thần mở ra hoàng kim hệ thống thương thành, coi hắn nhìn thấy bên trong mới tăng thương phẩm lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 69, sinh mệnh pháp tắc, chương 69, sinh mệnh pháp tắc. Đầu tiên cái này hoàng kim thương thành bên trong thương phẩm cũng không nhiều, trong đó cao cấp tiên cách tại Phương Tinh Thần trong dự liệu, hắn có thể để người sử dụng đột phá đến 69 cấp tiên đế. Mỗi cái 5000 kim tệ, tất cả toàn bằng vật khí. Trung phẩm thần khí 5000, thượng phẩm thần khí 1 vạn, cực phẩm thần khí 3 vạn. Mà đan dược cũng có đổi mới, thần linh đan bổ sung tiêu hao tiên khí 1000 kim tệ. Thần liệu đan khôi phục thương thế. Mà tại trận pháp bên trên xuất hiện một cái thần cấp trận pháp, Chu Thần đại trận, có thể đối phó thiên thần cấp tu vi. Trận này 2 vạn kim tệ. Mà để Phương Tinh Thần cảm thấy hứng thú nhất chính là cái kia một gốc cây mầm cùng một kiện hạn mua một lần cực phẩm thần khí, Táng Thần Quan. Cái này cực phẩm thần khí liền cùng tên của nó đồng dạng, có thể chôn vùi thần cấp cường giả. Tại cùng đối phương lúc chiến đấu ra không sẵn sàng đem vây ở trong quan tài luyện hóa, tương đối khủng bố. Mà còn cái này cực phẩm thần khí bản thân phòng ngự lực liền siêu cường, trừ phi đối phương đem đánh nát, không phải vậy không cách nào chạy trốn. Mà còn có một chút 10 phần trọng yếu, cái này Táng Thần Quan cũng là một kiện thành hình thần khí. Bởi vì có giảm 50% mua sắm ưu đãi, Phương Tinh Thần cuối cùng lấy 1 vạn hệ thống kim tệ đổi lấy cái này thần khí. Làm Táng Thần Quan xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mặt thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong tản đi khắp nơi ra. Phương Tinh Thần tử quan sát kỹ quan tài thân, phía trên các loại kỳ dị đồ đằng rất sống động, hắn không do dự trực tiếp một giọt tinh huyết để Táng Thần Quan nhận chủ. Một lát sau hắn nở nụ cười hớn hở, không nghĩ tới hắn vẫn là kiện phòng ngự thần khí, không bằng cùng cái kia mấy đầu thần thú chân long thương lượng một chút, đi ra chiến đấu, đến cái cửu long kéo quan tài, vậy nhưng quá khốc. Sau đó hắn trịnh trọng nghiên cứu lên cây kia thần bí cây giống, căn cứ hệ thống giới thiệu, đây là một khỏa thiên linh thần quả thụ mầm non. Nếu như chờ nó thành thục lúc kết trái, có thể giúp tu sĩ đột phá thần cấp. Đồ tốt như vậy Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, tiêu phí chỉ có 1 vạn kim tệ đổi lấy, đồng thời trồng ở hỗn độn linh tháp bên trong, chỉ vì nó có thể sớm ngày thành thục. Hệ thống thăng cấp phía sau mỗi ngày có thể nhận lấy 1000 kim tệ, một năm trôi qua cũng có 30 vạn hơn. Hiện tại bắt đầu hắn hoàn toàn có thể chế tạo tiên đế quân đội, thậm chí trở thành đương thế nhân hoàng. Sau đó hắn hướng hỗn độn tháp bên trong Đông Phương Chiến Bế Quan phương hướng đi đến, nếu biết rõ cái này hỗn độn tháp 10 phần thần kỳ. Đầu tiên là trong tháp không gian to lớn, thậm chí có ngọn núi cùng dòng sông. Làm phương hướng thần đi tới Đông Phương Chiến ở phòng nhỏ lúc, Đông Phương Chiến trong phòng kim quang long lánh, một đạo bàng bạc khí tức bay thẳng thiên tế. Làm Đông Phương Chiến đi lúc đi ra, Phương Tinh Thần cười ha ha một tiếng, chúc mừng nhị đệ khôi phục lại chân thần cảnh. Đông Phương Chiến cười khổ nói, đại ca chớ rêu cả ta. Hai người sau đó lần lượt ngồi xuống, Phương Tinh Thần lấy ra hắn thích nhất địa. Nhị đệ, tu vi của ngươi không nên như vậy, có thể cùng ta nói một chút tại sao không? Phương Tinh Thần hỏi. Đông Phương Chiến uống một hớp bên dưới trong bình rượu, thở dài, đại ca, ta nguyên bản tu vi tại thần tôn cảnh giới, có thể tại Thanh Vân Đại Lục hành tẩu ta nhất định phải áp chế tu vi, nếu như thả ra toàn bộ tu vi, có thể tại chỗ sẽ nhận đến thiên phạt, thân tử đạo tiêu. Ta nghĩ mà khác thiên ma tộc cũng giống như vậy, liền tính thiên nhân đến đây cũng sẽ bị hạn chế. Cho nên nói cái này Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên khá đặc thù, còn có chính là bày ra cấm chế người thập phần cường đại. Còn có một việc trong lòng ta thua thiệt đại ca, làm đầu tử bị bắt thời điểm ta có nghĩ qua mở ra tu vi, liều chết một trận chiến, có thể là toàn tộc tương lai, ta do dự. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Phương Tinh Thần một chi bia đưa tới trong tay hắn, chậm rãi nói, nhị đệ, ta kiếp trước sinh hoạt tại một cái cô độc thế giới, mỗi ngày vất vả công tác, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, có thể quay đầu lại người yêu phản bội đồng thời hại chết ta. Làm ta trọng sinh đến cái này tu chân thế giới, mặc dù cùng nhau đi tới khó khăn trùng điệp, nhưng cũng kết giao không ít bằng hữu. Tất nhiên ngươi ta kết bái, ngươi bất luận cái gì lựa chọn đại ca đều duy trì. Huyền Thanh sự tỉnh xác thực mười phần đột nhiên. Theo ta suy đoán nàng hiện tại vẫn là an toàn, thập niên chi ước nhất định sẽ đem nàng cứu ra. Đến lúc đó ngươi còn nhiều hơn nhiều gia lực. Phương Tinh Thần giải ra Đông Phương Chiến khúc mắc, để hắn cảm động không thôi. Mặc dù song phương không có quan hệ máu mủ, nhưng trong lòng của hắn yên lặng nhận định sau này vô luận phát sinh cái gì, đều muốn bảo vệ chính mình đại ca an toàn. Mà lúc này một tin tức truyền vào bảo tháp bên trong, để hai người bất đắc dĩ trước thời hạn đi ra. Làm hai người tới đại điện thời điểm, Phương Tinh Thần trừng lớn song mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia từng có duyên gặp mặt một lần cần hạ tộc tộc trưởng, bên cạnh còn có một vị thiếu nữ xinh đẹp, mà lúc này thiếu nữ bụng lớn nhô lên, rõ ràng là mang thai. Phương Tinh Thần nháy mắt minh bạch tất cả, đây là Đông Phương Chiến nhượng xuống kết quả, bây giờ người ta tìm tới cửa. Phương Tinh Thần vốn không muốn tham dự, nhưng hôm nay tất cả yêu tộc gia nhập Tinh Thần Tông, chính mình chung quy phải nghĩ cách. Lại nói cái này Đông Phương Chiến luôn luôn phong lưu, không quản là tại Thiên Ma tộc vẫn là tại Thanh Vân Đại Lục, phong lưu nợ không ít thiếu. Có thể trường hợp này hắn lại là lần đầu tiên gặp phải. Cuối cùng vẫn là ngao chính ra mặt bên dưới, để Lương Thu Thủy tiên sinh bên dưới hài tử, mà chờ sau này tại cho nàng bổ sung cái hôn lễ. Đông Phương Chiến mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Tiếp xuống thời gian mọi người lại bắt đầu tu luyện, mà Phương Tinh Thần thì tiếp tục nghiên cứu pháp tắc chi lực. Phương Tinh Thần xếp bằng ở một chỗ tĩnh mịch chi địa, xung quanh linh khí giống như thực chất hóa sợi tơ quấn quanh lấy hắn. Hắn biết rõ sinh mệnh pháp tắc thâm ảo vô cùng, dù chỉ là nhìn trộm một tơ một hào, đều sẽ đối thực lực bản thân có tăng lên cực lớn. Hắn nhắm mắt lại, thử đem ý thức đắm chìm trong đó, trong đầu hiện ra vạn vật lớn lên tàn lụi hình ảnh. Đột nhiên, hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, hai tay của hắn đẩy, một cỗ kỳ diệu khí tức bao trùm tại cái kia thiên linh thần quả thụ mầm non bên trên. Đồng thời hắn lặng yên niệm khẩu quyết, một cỗ khác thần kỳ lực lượng cũng xông vào cây giống trong cơ thể. Đây chính là Phương Tinh Thần phát động hai đại cao cấp pháp tắc, thời gian chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Theo pháp tắc tầm bổ, cây giống mỗi một chiếc lá giang ra, mỗi một đầu sợi rễ kéo dài, đều ẩn chứa sinh lực lượng. Mà cây giống vậy mà bắt đầu một chút xíu lớn lên, mãi đến biến thành một khỏa đại thụ che trời. Mà Phương Tinh Thần thì là hai mắt nhắm lại, đắm chìm tại pháp tắc lĩnh ngộ. Mà lúc này hệ thống âm thanh truyền vào trong đầu của hắn. Thời gian pháp tắc, đại đạo lực lượng. Liền qua đi, hiện tại, tương lai. Cái gọi là thời gian vội vàng, thoáng qua liền qua. Thời gian gia tốc, đình chỉ, rút lui, đều là đối thời gian khống chế. Sinh mệnh pháp tắc, đại đạo lực lượng. Chính là sinh ra, trưởng thành, tiêu vong. Chính là một cái sinh mệnh thân thể một đời luân hồi. Sinh mệnh lấy các loại hình thức tồn tại thiên địa ở giữa, một cái sinh mệnh tiêu vong cũng đại biểu một cái khác sinh mệnh trọng sinh. Phương Tinh Thần nghe vậy lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong, hắn phảng phất tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, mà tại thân thể của hắn xung quanh lại có một tia kỳ dị năng lượng dây dưa cùng nhau. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt hỗn độn tháp bên trong 5 năm trôi qua. Phương Tinh Thần cảm thụ 5 năm qua biến hóa, biểu lộ nhẹ nhõm rời đi bảo tháp. Coi hắn lúc đi ra, Tinh Thần Tông mọi người sớm đã tại trong quảng trường có thứ tự đứng vững, chờ đợi hắn cái này chuyển kỳ tông chủ. Phương Tinh Thần bài trước đi tới Khương Lực xe lăn phía trước, mỉm cười nói, "Lão Khương, còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi cái gì sao?" Khương Lực suy nghĩ một lát sau đột nhiên hoảng sợ nói, "Lão đại, ngươi không phải là có biện pháp ba?" Hắn căn bản không thể tin được, bởi vì cái đại lục này không ai có thể làm đến, nhưng làm Phương Tinh Thần đem tay đắp lên hắn gãy chân chỗ lúc, khóe mắt của hắn chảy xuống kích động nước mắt. Không sai, Phương Tinh Thần sinh mệnh pháp tắc có đột phá, lại thêm thời gian pháp tắc dung hợp, hắn hiện tại ngay tại vì Khương Lực trọng sinh gãy chân. Tất cả mọi người bị trước mắt tất cả những thứ này sợ ngây người, bao gồm Đông Phương Chiến cùng Khương Yên. Hai bọn họ có thể nói là kiến thức rộng rãi, có thể hết thảy trước mắt để bọn họ vượt ra khỏi nhận biết. Theo Phương Tinh Thần hai đại pháp tắc thôi động, Khương Lực hai chân vậy mà thật mọc ra. Một lát sau, Khương Lực hai chân tụ lực, đằng không mà lên. Coi hắn rơi trên mặt đất lúc, đột nhiên hai chân quỳ xuống, "Lão đại, ta đứng lên." Chương 70, Tông môn chi uy, chương 70, Tông môn chi uy. Phương Tinh Thần nhìn xem bây giờ Tinh Thần Tông đã có ngàn người nhiều, mà lần này bí cảnh chuyến đi, hắn cũng tính toán phơi bày một ít tông môn thực lực. Sau đó hắn đem giết thần trận bố trí tại tông môn để phòng ngoại địch đột kích. Mà trải qua một năm đánh dấu, bây giờ cũng có 30 vạn hơn hệ thống kim tệ. Hắn lại tiêu phí 20 vạn hơn kim tệ đổi lấy đại lượng cao cấp thần cách cùng thần khí, từ Bạch Hổ tiến hành khen thưởng cấp cho. Mà một mực tại Bạch Hổ bên người Huyền Vũ bây giờ tu vi cũng khôi phục lại tiên đế cựu tầng cùng Bạch Hổ đồng dạng. Mà Huyền Vũ không hổ là trận pháp đại sư, hắn tại Tinh Thần Tông xung quanh bố trí to to nhỏ nhỏ mười mấy cái trận pháp. Bây giờ Tinh Thần Tông không có người dẫn đầu căn bản là không có cách tiến vào. Mà cái này Phương Tinh Thần bế quan thời gian bên trong, Ngao Chính dẫn đầu chúng thần thú đem xung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ toàn bộ thu phục, trở thành Tinh Thần Tông cơ sở ngầm, đồng thời cũng cho Tinh Thần Tông tương lai phát triển cung cấp người thiên phú cực cao mới. Hai ngày chỉnh đốn phía sau, Phương Tinh Thần mang theo một đám chín cấp tiên yêu đế xuất phát Thanh Vân Đại Lục trung tâm khu vực, Tu La Hải vực. Mà lần này bọn họ trực tiếp tiến vào Lưu Vân Thành, thông qua truyền tống trận đến Tu La Hải vực gần nhất thành trì, Thần La Thành. Làm Tinh Thần Tông mọi người đi tới Thần La Thành thời điểm, tất cả trong thành cư dân đều hoảng sợ không thôi. Đối với Thanh Vân Đại Lục tu chân giả mà nói, tiên đế gần như đều là các đại tông môn thế lực tộc trưởng hoặc trưởng lão. Ngày bình thường rất khó nhìn thấy một mặt, nhưng hôm nay trước có Thiên Đình một đám cao thủ trước đến, phía sau lại có cái này Tinh Thần Tông chúng tiên đế. Mọi người cũng có thể cảm giác được, cái này Thanh Vân Đại Lục sắp biến thiên. Mà Phương Tinh Thần cũng không có lưu lại, dẫn đầu mọi người hướng Tu La Hải vực xuất phát. Mới vừa tới gần Tu La Hải vực, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Cái kia hải vực bên trên, bầu trời hiện ra một loại kiểm chế màu đỏ sậm, phảng phất bị máu tươi nhuộm đấu. Sóng biển mãnh liệt lan lộn, mỗi một đạo sóng lớn dâng lên lúc, dường như có vô số dữ tận mặt quỷ ở trong đó gào thét dãy rủa. Thỉnh thoảng có to lớn màu đen xúc tu từ trong biển đưa ra, trên xúc tu che kín bén nọ đâm, một khi chạm đến thuyền hoặc là bên bờ đá ngầm, liền phát ra khiến người sợ hãi cạo lao âm thanh. Trên mặt biển còn nổi lơ lửng rất nhiều tàn toái bạch cốt, có bạch cốt bên trên còn có u lục sắc lân hỏa lấp loé không yên. Phương Tinh Thần chau mày, trong lòng cảnh giác lên. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, đối với sau lưng mọi người nói, đây là Tu La Hải vực, nguy hiểm trùng điệp, đại gia nhất thiết phải chú ý cẩn thận, theo sát ta bộ pháp tiến lên, chớ có phân tán. Mọi người đều đồng ý, theo sát Phương Tinh Thần hướng về Tu La Hải vực chỗ sâu chậm rãi đi vào. Khương Nghiên nghe vậy mở miệng nói ra, trước đây ta tới qua nơi này, nghĩ đến là vị cao nhân kia bố trí cái gì cấm chế, nơi này linh khí mười phần cuồng bạo. Hướng cái kia Phương Tinh một mực tiến lên, hai ngày sau liền sẽ có một cái đảo nhỏ, hẳn là chỗ tập hợp. Phương Tinh Thần biết lần này bí cảnh can hệ trọng đại, hắn không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Đây là một tòa không tính quá lớn đảo nhỏ, phía trên không có một mảng cỏ, chỉ có một tảng đá lớn dựng nên bên trong, nhìn kỹ lại, hòn đá kia chính giữa có tòa cửa lớn. Mà tại trên tòa đảo này đã có rất nhiều tu sĩ, trong đó đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Mà trong đó Thiên Đình một đoàn người chiếm cứ lớn nhất một phiến khu vực, mà ma tộc cũng xuất động tất cả cao thủ. Đình chủ đại nhân, Tinh Thần Tông có 3 viên chìa khóa, ta nhìn không bằng tại bí cảnh mở ra phía trước đem chìa khóa đoạt đến. Một cái chín cấp tiên đế đề nghị. Không đợi Long Chiến Thiên mở miệng, một bên người cười nói, ta nhìn cái kia Phương Tinh Thần căn bản là không dám đến. Long Chiến Thiên nhíu đôi chân mày hướng phương xa nhìn, trầm giọng nói, bọn họ tới. Một lát sau mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau rơi xuống, khi mọi người thấy rõ phía sau nhộn nhịp nghị luận lên. Ta dựa vào, cái này Tinh Thần Tông lại có nhiều như vậy cao thủ, gần như toàn bộ là chín cấp tiên đế. Xác thực như vậy, ngươi nhìn những người kia bên trong còn có không ít là thần thú yêu đế. Cái này Tinh Thần Tông bây giờ thực lực cùng Thiên Đình ngang nhau. Tinh Thần Tông lần này người xuất động nhân viên thực lực tổng hợp đã vượt xa Thiên Đình, nếu như không phải Thiên Đình có phía sau chỗ dựa, vậy hôm nay chính là Thiên Đình tự kỷ. Phương Tinh Thần cũng không thèm để ý những người khác nghị luận, nhìn chằm chằm vào Long Chiến Thiên. Xem ra hắn suy đoán không sai, Long Chiến Thiên xác thực đột phá thần cấp. Mà khi ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng phía sau, đầu tiên là nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, những người này cũng không dám nhìn thẳng Phương Tinh Thần. Cuối cùng rơi vào Long Chiến Thiên sau lưng trên thân hai người. Mặc dù hai người thu liễm khí tức, nhưng tại Thiên Ma Lôi nhãn xem ra, hai người này đều là thần cấp, mà còn rất có thể chính là Thiên Ma tộc. Mà một bên Đông Phương Chiến Song quyền nắm chặt, hướng Phương Tinh Thần truyền âm nói, đại ca, có chút phiền phức. Hai người này là ta Thiên Ma tộc, cái kia Hắc Y Liễu nam tử là ngày Ma tộc tộc trưởng con thứ ba, Xích Lang. Thực lực tương đương cường đại, mà còn người này cực kỳ hung tàn, nhất định muốn cẩn thận. Long Chiến Thiên gặp người đến đông đủ, đứng dậy nghiêm túc nói, các vị, hôm nay mở ra bí cảnh, cần 7 chương tàn tạ bảo đồ xem như chìa khóa. Ta Thiên Đình bây giờ có 2 cái khác ở đâu vị trong tay còn mời tự giới thiệu. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, ta Tinh Thần Tông có 3 cái. Vừa dứt lời, Khương Nghiên cùng Đông Phương Chiến đồng thời hướng đi Phương Tinh Thần tả hữu. Thiên Ma Tông tông chủ Thẩm Lãng, ta chỗ này có 1 cái. Xích Huyết Tông có 1 cái. Nói xong lấy ra cái kia phần dấu bảo đồ. Đột nhiên 2 cái thân ảnh hiện lên, mọi người còn không kịp phản ứng, cái kia Xích Huyết Tông cường giả đã đầu một nơi thần một mèo. Mà trong tay cái kia bảo đồ bị Hắc Y Liễu nhân nắm trong tay. Khác một thân ảnh đang muốn đánh giết Thiên Ma Tông Thẩm Lãng, đột nhiên một cây trường thương hướng sau lưng của hắn đánh tới. Cảm thụ được thương này uy lực, Hắc Y Liễu nhân đành phải quay người đối lập tới. Trong chốc lát, tiếng nổ vang lên. Hai người song song lui lại, người da đen kia bất khả tư nghị mà hỏi, ngươi lại có như vậy tốc độ nhanh? Phương Tinh Thần đứng vững thân hình nổi giận nói, các ngươi Thiên Đình hảo thủ đoạn a. Vậy mà như thế hèn hạ cướp đoạt bí cảnh chiếu thạch, Long Chiến Thiên ngươi liền mặt cũng không cần sao? Trở về từ cõi chết Thẩm Lãng không tự chủ được hướng Phương Tinh Thần sau lưng tới gần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chín cấp tiên đế thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Hắn nhìn trên mặt đất chết thảm Xích Huyết Tông cường giả, trong lòng biết cái này bí cảnh không phải chính mình có thể tham dự. Long Chiến Thiên lắc đầu, Tinh Thần, lần này mở ra bí cảnh sớm đã không phải ta có thể khống chế. Hai cái vị này lai lịch chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra một hai, mặc dù thực lực của ngươi bất phàm, nhưng ta vẫn là nghị khuyên ngươi sớm chút quy thuận, ta cam đoan ngươi có khả năng đột phá thần cấp. Phương Tinh Thần nhìn xem Long Chiến Thiên trầm giọng nói, ta thả rằng đứng làm người, cũng không nguyện ý cúi đầu làm chó. Nếu như các ngươi tại cái này động thủ, ta không ngại hủy cái này bí cảnh chiếu thạch, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào mở ra. Nói xong hắn một tay cầm bảo đồ, tay kia bốc lên ra một đám lửa. Hai cái Hắc Y Liễu nhân thấy thế lập tức hoảng sợ nói, không muốn. Lần này mở ra bí cảnh trên người bọn họ đều mang nhiệm vụ, nếu quả thật không cách nào mở ra, chờ trở về trong tộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Tinh Thần lập tức cười nói, muốn mở ra cũng được, bất quá ngươi chém giết ma tộc người chung quy phải cho chút bàn giao. Hắc Y Liễu nhân lập tức nói, ngươi nói, ta đáp ứng ngươi. Quỳ xuống cho ta bốn. Chương 71, bí cảnh mở ra, chương 71, bí cảnh mở ra. Cái gì? Phương Tinh Thần lá gan cũng quá lớn, có thể miểu sát chín cấp ma đế tồn tại, hắn vậy mà uy hiếp đối phương quỳ xuống. Thấy hai người không có động tác, Phương Tinh Thần đem bảo đồ hơi lửa ngọn lửa tới gần. Hắc Y Liệp Nhân thấy thế lập tức hô, ngừng. Nói xong hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phương Tinh Thần, hai chân quỳ xuống. Mà trong lòng sớm đã đem Phương Tinh Thần trở thành người chết, tiến vào bí cảnh phía sau cái thứ nhất liền sẽ chém giết. Phương Tinh Thần cười to nói, xem náo nhiệt các vị, thân phận của người này các ngươi có thể không biết. Hai bọn họ là Thiên Ma tộc, hôm nay các ngươi thấy hắn như thế mất mặt xấu hổ, nếu như còn không đi, tính mệnh khó đảm bảo a. Phương Tinh Thần lời này là cố ý nói như vậy, một là để Thiên Ma tộc người xâm lấn sự thật truyền khắp toàn bộ Thanh Vân đại lục, hai là vì chế tạo bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Quả nhiên, hắn lại nói xong, những cái kia lúc đầu xem náo nhiệt tu chân giả nhộn nhịp né ra nơi đây, cũng không quay đầu lại. Đến đây, Thiên Đình cấu kết thần tộc đã thành sự thật, mà Phương Tinh Thần nhân tộc phản đồ tiếng xấu cũng có thể giải trừ. Mà một bên Thiên Ma tông chủ Thẩm Lãng thì là đem bảo đồ đưa cho Phương Tinh Thần, đồng thời nói, cảm tạ Phương tông chủ ân cứu mạng, cái này chìa khóa liền đưa ngươi, không phải vậy bảo vật không được đến, mệnh lại ném đi. Nói xong mang theo Thiên Ma tông đệ tử rời đi nơi thị phi. Mà lần này kinh lịch cũng để cho vị này tông chủ minh bạch Tinh Thần tông cường đại. Lúc này hòn đảo bên trên chỉ còn lại Thiên Đình cùng Tinh Thần tông hai phe thế lực, song phương nhân viên toàn bộ thần sắc khẩn trương, tùy thời đều tính toán lẫn nhau chém giết. Người da đen kia nổi giận mắng, tiểu tử, bây giờ ngươi nói ta đã làm đến, hiện tại tới mở bí cảnh a. Đông Phương Chiến không đợi Phương Tinh Thần mở miệng trước khi nói ra, tất nhiên tới hạ tất che lấp lấp, đi theo tại Tam hoàng tử bên cạnh, ngươi đến cùng là ai? Nói xong chỉ hướng tên kia Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân cười to nói, Đông Phương Chiến, cá nhân ngươi từ hạ giới. Thiên Ma tộc chúng trưởng lão sớm đã đối ngươi bất mãn, bây giờ lại cùng cái này hạ giới nhân tộc xưng huynh gọi đệ, ngươi thật đúng là mất hết Thiên Ma tộc mặt mũi. Nói xong tháo mặt nạ xuống, thả ra chính mình khí tức. Đông Phương Chiến thấy thế lập tức lui lại một bước, bất khả tư nghị hô, vậy mà là ngươi, Dạ Thương. Thiên Ma tộc kiếm đạo thiên tài, trong tộc vậy mà phái ngươi trước đến, chẳng lẽ không sợ ngươi chết ở đây sao? Dạ Thương cười to nói, mặc dù cái này Thanh Vân đại lục tồn tại cấm chế, thực lực chỉ ở thiên thần cấp, nhưng có thể thương ta người còn không có sinh ra, mà còn theo thiên nhân phá giải, cái này Thanh Vân đại lục cấm chế sớm muộn cũng sẽ toàn bộ giải ra, đến lúc đó nơi này nhất định không còn tồn tại. Đông Phương Chiến không hiểu hỏi, vì cái gì? Thiên nhân rõ ràng là tộc ta đi nhân, các ngươi vì cái gì muốn khăng khăng một mực đi theo? Tam hoàng tử Xích Lang cười nhạo nói, ngu xuẩn. Thiên nhân cũng không phải là nô dịch chúng ta, mà là cho tộc ta cung cấp càng tốt phương hướng phát triển. Đông Phương Chiến gặp những người này bị tẩy não, không muốn cùng tranh luận, hắn nghĩ dựa vào chính mình đến tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Lúc này Phương Tinh Thần đứng dậy, hắn tự tin nói, Thiên Ma tộc sao? Các ngươi vốn có tinh cầu của mình, gia viên bị thiên nhân phá hư, tộc nhân bị nguyền rủa nô dịch. Ta nhị đệ không sợ nguy hiểm tìm kiếm cách giải quyết, cho ngươi Thiên Ma tộc tìm kiếm tương lai. Hai người các ngươi cho rằng thiên nhân là vô địch tồn tại. Ta Phương Tinh Thần lệnh không tin tà, liền muốn cùng một đấu. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi không những hạ giới tu vi có hạn chế, liền nhân số cũng có hạn chế à, không phải vậy các ngươi đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Hai người nghe vậy nháy mắt chấn động, tự hỏi trước mắt nam nhân quả nhiên thông minh. Đúng là Phương Tinh Thần nói tới, bọn họ mỗi lần hạ giới đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thấy hai người trầm mặc không nói, Phương Tinh Thần biết chính mình suy đoán là chính xác. Sau đó hắn cân nhắc lại thi phía sau quyết định Tinh Thần tông phương này, từ chính mình cùng Đông Phương Chiến, Khương Nghiên, Ngũ Trảo Kim Long Ngao Chính cùng nhau tiến vào. Mà bên ngoài có Bạch Hổ chỉ huy, tùy thời tiếp ứng. Mà Thiên Đình phương thì là Long Chiến Thiên, Thiên Ma tộc Xích Lang, Dạ Thương tham gia. Ba người này bên trong cái này Long Chiến Thiên cũng chỉ là bị tuyển, nếu như không có cướp đoạt đến chìa khóa, hắn liền tham gia tư cách đều không có. Đường đường Thiên Đình chi chủ, bây giờ như vậy bị ai? Sau đó bảy người tay cầm bảo đồ hướng cửa đá đi đến, khi đi đến trước cửa đá phương lúc, cửa đá tia sáng đại tác, một đạo thần kỳ cổ sáng đem bảy người bao khỏa. Trong chốc lát, bảy người thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Làm Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái thần bí không gian bên trong. Phương Tinh Thần đánh giá bốn phía, cái này không gian tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dưới chân là một mảnh tản ra u quang thủy tinh mặt đất, nơi xa tựa hồ có như ẩn như hiện cung điện hình dáng. Phương Tinh Thần dạo bước hướng mê vụ bên ngoài đi đến, làm mê vụ tiêu tán, trước mắt tất cả những thứ này để hắn không cách nào bình tĩnh xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giẫm tại dưới chân đầu kia từ to lớn gạch men sứ lắt thành mà thành rộng lớn trên lối đi. Đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy xung quanh bị trong suốt thủy tinh nghiêm mật bao vây lấy, tạo thành một cái phong bế không gian. Hắn tò mò hướng trái hướng phải nhìn quanh, phát hiện mặt khác 6 người cũng đang đứng ở đồng dạng hoàn cảnh bên trong. Mỗi người đều đứng tại vị trí của mỗi người, biểu lộ hoặc nghi hoặc, hoặc kinh ngạc, nhưng kỳ quái là, cứ việc lẫn nhau khoảng cách không xa, lại phảng phất lẫn nhau nhìn không thấy đối phương đồng dạng. Mà tại cái này cuối lối đi là một tòa hiện đại biệt thự, Phương Tinh Thần vậy mà nhìn thấy biệt thự kia trong viện tử vậy mà ngừng lại ô tô. Loại này tình cảnh quỷ dị để trong lòng hắn không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, đồng thời cũng ý thức được nơi này tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Rất rõ ràng, kỳ lạ như vậy cấu tạo cùng thiết kế chỉ có người hiện đại bằng vào tiên tiến kỹ thuật mới có thể chế tạo ra. Chẳng lẽ nói, bọn họ đánh bậy đánh bạ tiến vào một chỗ thần bí người hiện đại tạo bí cảnh. Nghĩ tới đây, nhịp tim của hắn không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu, đối tiếp xuống chuyện có thể xảy ra tràn đầy chờ mong. Phương Tinh Thần hướng về kia biệt thự đi đến, coi hắn bước vào biệt thự viện tử, những người khác cũng đều trước sau đuổi theo. Lúc này biệt thự cửa lớn đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một cái người máy. Mấy người còn lại lập tức cảnh giới, mà Phương Tinh Thần thì là khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này địa cầu tiền bối thật đúng là nghịch ngợm, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Là máy móc người đi đến giữa sân chậm rãi mở miệng nói, chúc mừng các ngươi đi tới địa cầu chi gia, tiếp xuống từ ta vì mọi người giới thiệu quy tắc trò chơi. Phương Tinh Thần nghe vậy buông lòng rất nhiều, nhìn xem biệt thự kia hoàn cảnh, phản phất về tới địa cầu. Ngôi nhà này tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều có một hạng thử thách, nếu như hoàn thành liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Đương nhiên mỗi một tầng đều có khen thưởng, mà tầng cuối cùng có tất cả tu chân giả tha thiết ước mơ đồ vật. Làm đại gia sau khi chuẩn bị xong liền có thể tiếp thu khiêu chiến, trò chơi cũng chính thức bắt đầu. đúng, nhắc nhở các vị, trừ phi có người thông qua tất cả cửa ải, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói xong máy móc ngón tay người hướng về phía viện tử bên trong một cái góc, nơi đó vậy mà chất đầy bạch cốt. Chương 72, bí cảnh trò chơi, chương 72, bí cảnh trò chơi. Lúc này, Thiên Ma tộc Tam hoàng tử Xích Lang khinh thường nói, một khối đồng nát sắt vụn, cũng dám ở chỗ này cố lộng huyền hư. Nhìn ta đập nát ngươi. Nói xong một quyền đánh phía người máy kia. Mà mọi người cũng không có ngăn cản, bọn hắn cũng đều muốn biết cái này bí cảnh đến tột cùng có lợi hại gì địa phương. Nhưng lại tại công kích khoảng cách người máy mấy mét thời điểm, Xích Lang nắm đấm cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Hình như có một loại lực lượng vô hình đem hắn một mực khóa lại. Người máy mặt không thay đổi nói, đối nhân viên công tác xuất thủ, có lẽ trừng phạt. Trong chốc lát, biệt thự phía trên hai chi đại pháo bắt đầu di động, một giây sau hai phát pháo đạn đối với Xích Lang bắn ra. Xích Lang cấp tốc lui về phía sau, mà cái kia đạn pháo tựa như mắt, không quản hắn làm sao né tránh, đều đi sát đằng sau. Cuối cùng công kích đến trên người hắn, có thể cùng Phương Tinh Thần Nghị không giống, cái này đạn pháo rõ ràng là bị lực lượng thần bí gia trì. Cái kia Xích Lang bị nổ toàn thân cháy đen, rõ ràng là bị thương. Lúc này mọi người không dám sinh thêm sự cố, mà Khương Nghiên lại kinh hô mở miệng, các ngươi nhìn, những cái kia hình như đều là thần khí. Theo ngón tay nàng phương hướng mọi người mới phát giác, viện kia trung bình thường công cụ vậy mà đều là hạ phẩm thần khí. Giống cây chổi, thùng nước, thậm chí liền khăn lau đều là. Cái này bí cảnh chủ nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Lúc này Phương Hướng Thần tựa hồ có chút minh bạch, hắn tiến về phía trước một bước mở miệng hỏi, địa cầu chi ra quản gia, ta nghĩ hỏi ngươi, tại chỗ này có hay không cùng địa cầu phương thức tư duy đồng dạng? Có chuyện gì là không thể làm sao? Người máy tựa hồ rất thích dạng này được gọi, nhếch miệng lên, ngươi rất có lễ phép, ta thích. Không sai, nơi này chính là muốn dựa theo địa cầu cách tự hỏi, đồng thời nơi này mỗi một tầng, bao gồm trong viện tử mỗi người đều có thể chọn một dạng vật phẩm mang đi. Nhưng nếu như nhiều cầm hoặc là phá hư liền phải bị trừng phạt. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt minh bạch, theo rồi nói ra, ta muốn tiếp nhận thử thách. Người máy lúc này nói, hiện tại trò chơi bắt đầu, cửa thứ nhất tri thức hỏi đáp, lựa chọn chính xác liền có thể tiến vào biệt thự một tầng. Lựa chọn sai lầm đem nhận đến trừng phạt, nhưng có thể một lần nữa đáp đề. Xin nghe đề, góc vuông tương đương bao nhiêu độ? A tháng 1500 độ, B tháng 2500 độ, C 90 độ, D 180 độ. Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, đây quả thực là đưa phân A, hắn không chút do dự lựa chọn C 90 độ. Trả lời chính xác, có thể tại trong viện tử lựa chọn một kiện vật phẩm sau tiến nhập biệt thự một tầng. Phương Tinh Thần không có lập tức rời đi, mà là để Đông Phương Chiến ba người tranh thủ thời gian đáp đề. Bởi vì có hắn cái này địa cầu thông tại, những người khác sẽ phi thường dễ dàng qua quan. Sau đó Khương Nghiên, Ngao Chính, Đông Phương Chiến tại Phương Tinh Thần truyền âm bên dưới đều nhẹ nhõm qua quan, sau đó tại trong viện tử chọn vật phẩm. Mà bọn họ vấn đề cũng đều tại Phương Tinh Thần trong dữ liệu, đều là một chút địa cầu tri thức. Mà Phương Tinh Thần tại một cái pho tượng phía trước dừng lại, hắn phát hiện cái kia hình người pho tượng trong tay hình như cầm một viên đá quý, mặc dù không biết tác dụng, hắn vẫn là thu vào. Mà đúng lúc này Xích Lang đáp đề bắt đầu, hệ thống tựa hồ rất chán ghét hắn. Một đạo 10 phần khó khăn vật lý đề, Phương Tinh Thần nghe lấy đều nhức đầu. Cái này Xích Lang lựa chọn sai lầm, từng đạo pháo kích đánh phía hắn, 10 phần chật vật. Mà Phương Tinh Thần bốn người thì là tiến vào biệt thự một tầng, mới vừa tiến vào, nơi này trang trí phong cách liền khiếp sợ mấy người. Chỉ thấy mặt nền chân bóng như gương, đúng là dùng một loại tản ra nhu hòa tia sáng ngọc thạch lát thành, trên trần nhà treo lấy to lớn thủy tinh đèn treo, vách tường đồng thời không tầm thường cái đá, mà là một loại cùng loại lờ cờ giờ chất liệu, phát hình địa cầu bên trên từng cái nổi tiếng cảnh điểm trạng thái hình ảnh, lúc thì cao sơn lưu thủy, lúc thì phồn hoa đô thị. Trong phòng khách ở giữa trưng bày siêu hiện đại cảm giác ghế sofa, bên cạnh bàn trà giống như là một khối lơ lửng khối băng, phía trên để mấy cái tinh xảo trí năng thiết bị, chỉ cần chạm đến liền có thể khống chế toàn bộ đèn trong phòng, nhiệt độ cùng với âm nhạc bầu không khí. Mấy người đắm chìm tại loại này hiện đại hóa cùng kỳ huyễn kết hợp hoàn cảnh bên trong, một thời gian lại quên đi chính mình thân ở bí cảnh bên trong. Lúc này lơ lửng màn hình lớn đột nhiên mở ra, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại trong màn hình. Cái này cửa thứ hai là thử thách các vị đạo tâm. Đi vào trong vòng tức là thử thách bắt đầu. Nhắc nhở, khảo thí thất bại tức là tử vong. Một đạo băng lanh âm thanh truyền vào mấy người lỗ tai. Bốn người đồng thời nhìn hướng trên mặt nền bảy cái vòng tròn sáng lên, bốn người bàn bạc sau đó, đồng thời không người nào nguyện ý từ bỏ. Mà hướng bên kia vòng đi đến, trong chốc lát một trận ánh sáng mạnh lập lòe, bốn người biến mất tại nguyên chỗ. Làm Phương Tinh Thần thấy rõ lúc, đã đi tới một gian phòng kín mít, mà trước người đang đứng một cái cùng chính mình giống nhau như lúc một người. Xem ra lần khảo nghiệm này chính là muốn đối mặt khiêu chiến của mình. Phương Tinh Thần cảnh giác chằm chằm lên trước mắt giống nhau như lúc chính mình, dẫn đầu phát động công kích, quyền phong gào thét mà ra. Đối diện chính mình đồng dạng huy quyền đón lấy, hai người đụng vào nhau sinh ra khí lưu cường đại. Phương Tinh Thần trong lòng thất kinh, đối phương không những chiêu thức giống nhau, lực lượng cũng ngang nhau. Vốn cho là mình lực lượng cùng tốc độ đối phương không cách nào mô phỏng theo, xem ra chính mình tất cả công kích chiêu thức đối phương đều sẽ. Đột nhiên, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, giả thân quả nhiên trung kế, toàn lực công tới. Phương Tinh Thần thuận thế mượn lực, một cái nghiêng người vọt đến giả người đeo phía sau, duỗi tay nắm lấy cánh tay của nó dùng sức lắc một cái. Nhưng mà giả thân thể nhất chuyển, khuỷu tay về sau đó nữa, Phương Tinh Thần phần bụng trúng chiêu, ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn ý thức được đơn thuần dựa vào kỹ xảo khó mà thủ thắng, vì vậy ổn định lại tâm thần, vận dụng chính mình đối pháp tác hoàn toàn mới hiểu rõ. Hắn tin tưởng liền tính đối phương tại cường cũng bất quá là một cái hư hào khôi lỗi, mà liền tại Phương Tinh Thần lợi dụng pháp tắc chi lực tìm kiếm chiến thắng phương pháp thời điểm, những người khác cũng đều không dễ qua. Ngao Chính lúc này đã chuyển hóa bản thể ngũ trảo kim long, Đông Phương Chiến càng là bật hết hỏa lực, mà thoải mái nhất vậy mà là Khương Nghiên, nàng một mực vừa đi vừa về né tránh, không hề cùng đối phương chính diện giao phong. Lại nói cái kia Thiên Đình ba người, ba tên này đã đi tới biệt thự một tầng, toàn thân cao thấp không có một nơi tốt. Hiển nhiên là nhiều lần đáp để thất bại bị quản gia trừng phạt, hiện tại cũng tại ngồi xếp bằng chữa thương, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, đem ngũ hành pháp tắc chi lực hội tụ ở lòng bàn tay, tạo thành một cái long lánh ngũ sắc quang mang năng lượng cầu. Hắn bỗng nhiên đem năng lượng cầu đẩy hướng giả thân thấy thế cũng ngưng tụ ra giống nhau năng lượng cầu nên kích. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng sóng xung kích, mọi thứ trong phòng cũng vì đó rung động. Phương Tinh Thần sắc thực không nghĩ tới, là nhân vật như thế nào sáng tác cái này thần kỳ bí cảnh. Phương Tinh Thần lại lần nữa tụ tập ngũ hành pháp tắc, hóa thành một đạo thần kiếm, mà đối phương cũng đồng dạng thao tác. Phương Tinh Thần khống chế thần kiếm trực tiếp đâm về đối phương, mà khi đối phương thần kiếm bay tới lúc, Phương Tinh Thần vậy mà lựa chọn không nhìn. Cứ như vậy hai cái pháp tắc thần kiếm gặp thoáng qua, trực tiếp đâm vào song phương trong cơ thể. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Táng Thần Quan đột nhiên xuất hiện lập tức đem đối phương che vào trong đó. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần chỗ ngực thần kiếm biến mất, mà cái kia Táng Thần Quan cũng khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng, ngài chém giết thế thân, thành công qua quan. Mà lúc này biệt thự đại sảnh tia sáng lóe lên, Phương Tinh Thần kéo lấy thân thể trọng thương xuất hiện ở viên trong vòng. Mà cũng chính là vào lúc này, Thiên Đình ba người thân ảnh vừa lúc biến mất tại mặt khác ba cái vòng tròn, nói rõ bọn họ cũng tham gia tầng một khiêu chiến. Phương Tinh Thần không còn kịp suy tư nữa, lập tức thôi động sinh mệnh pháp tắc khôi phục thương thế của mình. Mà cái kia ngực lỗ lớn chính đang chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, Ngao Chính Bằng vào Long Uy ngăn chặn đối thủ, Đông Phương Chiến tìm tới sơ hở trọng thương địch nhân, mà hai người thân thể cũng đều có khác biệt trình độ tổn thương. Ngay tại Phương Tinh Thần khôi phục thương thế thời điểm, ba đạo vòng tròn đồng thời sáng lên, cái kia ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh. Chương 73, bạ tổ giỏi, chương 73, bạ tổ giỏi. Ba người xuất hiện, Đông Phương Chiến cùng Ngao Chính lập tức khôi phục lên thương thế của mình. Mà Khương Nghiên thì là một mặt nhẹ nhõm khôi phục chính mình tiêu hóa tiên khí, hình như trận chiến đấu này mười phần nhẹ nhõm. Sau đó không lâu ba khôi phục trạng thái, Đông Phương Chiến dẫn đầu nói, cái này khiêu chiến quá kinh khủng, không quản ngươi dùng dạng gì chiêu thức, đối phương toàn bộ có khả năng phục chế. Phương Tinh Thần nhìn xem Khương Nghiên hỏi, ngươi vì cái gì như vậy nhẹ nhõm? Chẳng lẽ ngươi cùng khiêu chiến của chúng ta không giống sao? Khương Nghiên cười cười, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cái kia không gian bên trong là có thời gian hạn chế. Ngươi không cần cứng rắn, thời gian vừa đến tự nhiên kết thúc. Cái gì? Mấy người vậy mà đều không có phát giác, xem ra tiểu nha đầu này đối thời gian pháp tắc lý giải so Phương Tinh Thần còn muốn cao. Mà lúc này bốn người bắt đầu hướng một cái kia trên mặt bàn nhìn, phía trên kia bày biện hơn 10 loại từ trước đến nay chưa từng thấy vật phẩm. Có thể những vật này, Phương Tinh Thần là nhận biết. Phương Tinh Thần cẩn thận quan sát phía sau lắc đầu cười khổ, những vật này đều cũng không phải là bảo vật, các ngươi không muốn lựa chọn, nhìn xem phòng khách này bên trong có đồ vật gì thích chọn một dạng a. Phương Tinh Thần lời này không giả, cái này thiết lập bí cảnh người cũng là nghịch ngợm. Cái bàn này bên trên cái gọi là bảo vật đều là địa cầu trong sinh hoạt sò khá thường gặp. Giống sữa đậu nành cơ hội, gậy điện, máy chơi game, khoai tây chiên, thậm chí còn có một viên sầu riêng, tản ra mùi thối cũng không biết tại chỗ này thả bao lâu. Mà ba người tự nhiên là nghe theo Phương Tinh Thần lời nói, ở đại sảnh bắt đầu tìm kiếm. Phát hiện trước nhất chính là Ngao Chính, hắn cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ, coi hắn mở ra thời điểm, tâm tình hưng phấn cũng không còn cách nào ức chế. Phát tài. Nơi này vậy mà là một giọt Long Nguyên. Phương Tinh Thần mấy người lập tức vây xem tới, nghe lấy Ngao Chính giải thích nói, cái này Long Nguyên đối chúng ta Long tộc đến nói là vô thượng chí bảo, hắn là viễn cổ cự long sau khi chết năng lượng kết tinh. Nếu như ta đem luyện hóa, rất có thể nắm giữ mới thiên phú thần thông. Sau đó mấy người lập tức lại lần nữa mở rộng lục soát, sau đó không lâu, Khương Nghiên tại trên bệ cửa sổ một chậu bình thường hoa một bên trên, tìm tới một cái trái cây thần kỳ. Mà Đông Phương Chiến Chiến càng là khôi hài, đầu tiên là cầm lên một cái buồn cầu dấu, tại Phương Tinh Thần khuyên giải bên dưới không nỡ thả xuống. Sau đó lại tại ghế sofa khe hở bên trong tìm tới cái hộp nhỏ, bên trong tràn đầy châm. Mà Phương Tinh Thần thì là tại trên giá sách tìm một bản không có bất kỳ cái gì văn tự sách vở. Là mấy người tuyển chọn xong sau, cái kia Thiên Đình ba người đồng thời xuất hiện tại bên trong đại sảnh, toàn thân máu tươi chảy ròng, hiển nhiên cũng là kinh lịch một tràng huyết chiến. Ba người cũng không có lập tức khôi phục thương thế, mà là nháy mắt liền đi tới cái bàn kia phía trước bắt đầu chọn lựa bảo vật. Lúc này Xích Lang cầm lấy gậy điện đắc ý nói, ta liền muốn nó, ta tại trên người nó cảm thấy lôi đỉnh chi lực. Mà Phương Tinh Thần vội vàng hướng cái kia sầu riêng bắt đi, Dạ Thương thấy thế lập tức ra tay trước một bước, nháy mắt cái kia sầu riêng liền bị hắn ôm vào trong ngực. Hắn tự hỏi, Phương Tinh Thần mấy người so với mình đi ra sớm, nhất định đối với mấy cái này bảo vật có hiểu biết. Tất nhiên Phương Tinh Thần muốn, vậy vật này nhất định bất phàm. Phương Tinh Thần cố ý nổi giận mắng, Dạ Thương, đây là ta muốn tuyển chọn, ngươi dựa vào cái gì cướp ta bảo dược? Đông Phương Chiến nháy mắt rõ ràng chính mình đại ca ý tứ, trong chốc lát hướng một bên khoai tây chiên đánh tới. Cái kia Long Chiến Thiên lúc này che ở trước người hắn, một cái vồ tới, sau đó một cái lắc mình đi tới Dạ Thương sau lưng. Long Chiến Thiên cũng nổi giận mắng, các ngươi quá không biết xấu hổ, ba kiện bảo vật đều bị các ngươi lấy được, còn lại đều là phế phẩm. Cái này hai huynh đệ kẻ sướng người họa, để Thiên Đình ba người lấy vì chính mình nhặt cái đại tiện nghi. Sau đó ba người bắt đầu khôi phục tương thế, sau mấy tiếng, màn hình lớn chuyển đến âm thanh. Chúc mừng mấy vị thông qua khảo thí, cửa hải tiếp theo bạ tổ giỏi. Mấy vị sẽ bị truyền tống đến một cái thần bí không gian, bên trong có đại lượng yêu thú tinh linh. Mỗi đánh giết một cái sẽ cho chính mình tích một điểm, ban đêm thời gian chỉ cần ngươi tại chỗ điểm lên đèn thần, không hề đi ra nó phạm vi, yêu thú tinh linh liền sẽ không công kích. 10 ngày sau điểm tích lũy ba hạng đầu sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo, hoàn thành rốt cuộc đã khiêu chiến, đến lấy bí cảnh bảo tàng lớn nhất. Nhắc nhở các vị, cái này liên quan bên trong có thể công kích lẫn nhau lấy thu hoạch người khác điểm tích lũy. Phương Tinh Thần tự hỏi quy tắc trò chơi, lập tức hướng mấy người truyền âm nói, tiến vào phía sau ba người tận lực hướng phía nam tiến lên, mau chóng tập hợp. Ba người lập tức minh bạch Phương Tinh Thần dụng ý. Nếu như các vị đều lựa chọn bốn quan bảo vật, như vậy trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Thiên Đình ba người nhìn xem Phương Tinh Thần mấy người tiêu ý, nháy mắt cảm giác chính mình bị hố. Còn không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Là mấy người xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một mảnh rộng lớn bát ngát trong rừng rậm, Phương Tinh Thần cảm thán cái này thành lập bí cảnh người đối không gian pháp tắc cảm ngộ 10 phần cao siêu. Làm Phương Tinh Thần bốn phía nhìn lại thời điểm, mấy cây phía sau đại thụ, từng đôi đỏ thâm con mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Phương Tinh Thần mở ra Thiên Ma Lôi Nhãn, nháy mắt thấy rõ những này quái vật chân dung. Cái này là một đám thân thể đùi ngựa quái vật, mỗi một cái đều có chân thần cảnh giới. Mà bọn họ đã bắt đầu chậm rãi tạo thành vây quanh thế, đem Phương Tinh Thần trở thành thú săn. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, nhiều như thế chân thần cảnh quái vật, dù cho hắn thực lực mạnh mẽ cũng khó có thể ứng đối. Liên tại vòng vây sắp khép lại lúc, Phương Tinh Thần khẽ cắn môi, quyết định mở ra bá thể kim thân. Chỉ thấy quanh người hắn nổi lên kim quang, khí tức điên cuồng kéo lên, không khí xung quanh phảng phất đều bị quấy động. Trong tay hắn diệt thế thương đâm ra một thương, trực tiếp đánh phía chính mình gần nhất quái vật. Có thể đạo này uy lực to lớn một thương, lại bị cái này quái vật hai tay ngăn lại. Phương Tinh Thần thầm than cái này quái vật phòng ngự lực quá kinh người. Sau đó bọn quái vật đối hắn mở rộng điên cuồng vây công, Phương Tinh Thần lợi dụng thời gian phát tắc, tạm thời không có nguy hiểm. Có thể là nếu như không thể phá vỡ những này quái vật phòng ngự, chính mình sớm muộn tiên khí khô kiệt. Phương Tinh Thần một bên tránh né lấy công kích, một bên tự hỏi ứng đối chi pháp. Đột nhiên Phương Tinh Thần tà ác cười một tiếng, tất nhiên không cách nào phá mở phòng ngự, vậy ta liền trực tiếp luyện hóa. Nói xong hắn thần tốc hướng một cái quái vật phóng đi, một thương đánh ra phía sau, cùng chính mình theo dự liệu đồng dạng. Cái kia quái vật chỉ là thân hình lui lại, cũng không có thụ thương. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Thần Công hóa thành một tấm vong lớn đưa nó một mực vây khốn. Đồng thời một cỗ hắc khí lập tức tiến vào quái vật thân thể, trong chốc lát kia linh khí tại quái vật thân tuôn ra chạy đến Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Phương Tinh Thần vui mừng, có phương pháp liền dễ làm. Phương Tinh Thần một bên tránh né lấy còn lại quái vật công kích, một bên thôi động Thôn Thiên Thần Công hóa thành từng trương lưới lớn. Không bao lâu, mười mấy cái quái vật đều bị lưới lớn vây quanh, mà Phương Tinh Thần không do dự, thôi động thần công cùng nhau đem luyện hóa. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình đan điền bên trong tiên khí đã bão hòa, nhưng không có đột phá thần cấp dấu hiệu. Dựa theo hắn lý giải, vẫn là phải tìm đến cái kia thế giới bản nguyên. Mà lúc này trong đầu truyền đến một thanh âm, chúc mừng vượt quan người tính gộp lại điểm tích lũy 12. Lại nhìn xem Đông Phương Chiến mấy người, bọn họ tiến vào không gian phía sau, lập tức hướng phía Nam thần tốc di động. Tranh thủ mau chóng cùng đồng bạn tập hợp, mặc dù trên đường gặp phải quái vật, nhưng đều bằng bản sự né tránh. Cuối cùng tại ngày thứ nhất ban đêm, Đông Phương Chiến, Khương Nghiên, Ngao Chính ba người hội hợp. Mà Phương Tinh Thần trong ngày này điểm tích lũy đã đạt đến 100. Mà Thiên Đình ba người mặc dù còn không có tụ lại, nhưng cái kia dạ thương nhưng là ngoài ý liệu dũng mãnh, điểm tích lũy tạm liệt thứ 250, chương 74, Kim Long vẫn lạc, chương 74, Kim Long vẫn lạc. Ban đêm, cái này không gian trong rừng rậm quái dị hồ rất sợ cái này đèn thần. Đều ở cách xa xa không dám tới gần, mà Phương Tinh Thần phát hiện cái này đèn thần một khi mở ra, liền không cách nào di động. Cũng chính là nói, ngươi không cách nào cầm đèn thần hành động. Ngày thứ hai bình minh, một thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, bạ tổ giỏi ngày thứ hai bắt đầu, hiện tại điểm tích lũy đệ nhất Phương Tinh Thần 100, thứ hai dạ thương 50, thứ ba xích lang 40, thứ tư long chiến tiên 30, những người còn lại đều là không phân. Phương Tinh Thần minh bạch Đông Phương Chiến ba người đã hội họp, tiếp xuống hắn chỉ cần một mực hướng nam liền có cơ hội tìm tới ba người. Phương Tinh Thần bắt đầu một đường một bên bắt yêu thú tinh linh, một bên đi đường. Bây giờ hắn tiên khí dư giả, không cách nào lại hấp thu, cho nên hắn đem bắt được yêu thú tinh linh toàn bộ thả tới trong kho hàng. Mãi đến ngày thứ ba buổi sáng, bảy người chiến tích lại lần nữa công khai. Phương Tinh Thần 300, dạ thương 150, xích lang 100, Đông Phương Chiến 100, Long Chiến Thiên 80, còn lại hai người không. Phương Tinh Thần lập tức minh bạch, ba người này là đem đầu người đều để lại cho Đông Phương Chiến, loại này cách làm hiện nay vẫn tương đối không sai, dù sao chỉ có ba hạng đầu mới có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Làm Phương Tinh Thần vừa xuất phát không lâu, hắn phát hiện phía trước có một đám yêu thú tinh linh, bây giờ hắn dùng Thôn Thiên Thần Công khắc chế bọn họ, nháy mắt liền hướng bọn họ bay đi. Nhưng làm cách gần lúc, hắn nhìn thấy cảnh tượng để hắn cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này một cái thân hổ đầu người yêu thú tinh linh, ngay tại thần bí hề hề nhìn xem hắn, mà một đám yêu thú tinh linh đem đường lui của hắn đã ngăn chặn. Phương Tinh Thần không có nghĩ tới những thứ này yêu thú tinh linh vậy mà cũng có trí tuệ, mà cái kia thân hổ bên trên vậy mà dài ba cái đầu. Đại ca, người kia mùi trên người thật là thơm a. Trong đó một cái đầu nói. Một viên khác đầu cười nói, hắn xâm nhập chúng ta tam đầu hổ lãnh địa tính toán hắn xui xẻo, ngươi khoan hãy nói, cái này tiểu tử xác thực rất thơm a, nước miếng của ta đều chảy xuống. Phương Tinh Thần Thiên Ma Lôi Nhãn mở ra, cái này tam đầu hổ lại có thiên thần cấp tu vi. Hắn suy đoán hẳn là cùng cái kia dạ thương thực lực tương đương, bất quá yêu thú này tinh linh ưu thế lớn nhất chính là phòng ngự. Tại tam đầu hổ hiệu lệnh bên dưới, một đám con yêu thú tinh linh xông về Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần tự nhiên không sợ, không ngừng lợi dụng Thôn Thiên Thần Công, đem thứ nhất một thu phục. Tam đầu hổ thấy thế cũng là cả kinh, không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ lại có thần thông như thế. Nháy mắt thân hổ biến lớn, trực tiếp hướng Phương Tinh Thần phóng đi. Phương Tinh Thần mắt thấy tam đầu hổ đánh tới, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né qua. Tam đầu hổ thân thể cao lớn đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nó ba cái đầu đồng thời gầm thét, sóng âm chấn động đến xung quanh cây cối lay động. Phương Tinh Thần hai tay kết ấn, một đạo tiên lực hóa thành dây thường hướng về tam đầu hổ cuốn đi. Tam đầu hổ chính giữa đầu phun ra hỏa diễm, nháy mắt đem tiên lực dây thường đứt đoạn. Phương Tinh Thần bây giờ pháp tắc chi lực có chút thành tựu, phương diện tốc độ chiếm hết ưu thế. Mà cái này tam đầu hổ không những phòng ngự siêu cường, liền lực lượng cũng 10 phần khủng bố. Chỉ là chỉ số quy hình như không cao. Phương Tinh Thần nhíu mày, biết không thể khinh địch. Hắn lấy ra diệt thế thương, hàng quang bắn ra bốn phía. Tam đầu hổ cảm nhận được uy hiếp, tả hữu hai cái đầu phân biệt thả ra băng thứ cùng phong nhận. Phương Tinh Thần chân đạp thất tinh bộ, linh hoạt tránh né, đồng thời huy động thần thương ngăn cản. Phương Tinh Thần tự biết không thể tại dấu rốt, nháy mắt pháp tướng thiên địa mở ra, tam đầu lục tí hiện ra. Mà hắn sáu cái trong tay trừ diệt thế thương bên ngoài, mặt khác năm cái đều có ngũ hành pháp tắc hóa thành vũ khí. Cho dù tam đầu hổ có thiên thần cấp tu vi, cũng bị khiếp sợ không nhỏ. cứ như vậy một người một hổ chém giết, từ mặt đất đánh tới giữa không trung, trong đó không ngừng truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Hai thân ảnh như lưu tinh, mắt thường đều đã vô pháp bắt giữ. Mà một đoạn thời gian giao thủ, tam đầu hổ bắt đầu lòng sinh thoái ý, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng chưa tiến vào thần cấp, làm sao sẽ có thể so với thiên thần thực lực. Mà Phương Tinh Thần cũng bắt đầu gấp, bởi vì cái này thần công toàn bộ triển khai, tiên khí tiêu hao 10 phần to lớn, nếu không phải mình trở thành võ đạo thánh thể, bây giờ tiên khí đã sớm tiêu hao hoàn tất. Đột nhiên tại một lần đối quanh quá trình bên trong, hắn phát hiện tam đầu hổ nhược điểm liền tại cái này ba cái đầu bên trên. Phương Tinh Thần chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng. Bát Hoang Thần Thương thức thứ tư vạn vật câu diệt. Vô số thương ảnh hóa thành tinh quang hướng tam đầu hổ vào tới. Tam đầu hổ trên thân nổi lên một tầng hộ thuẫn, nhưng vẫn bị tinh quang xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp tam đầu hổ sợ lúc rối loạn, Phương Tinh Thần nhảy lên một cái, diệt thế thương đâm thẳng hướng trung tâm của nó đầu. Tam đầu hổ né tránh không kịp, bị thần thương đâm vào cái trán. Kèm theo một trận kêu rên, tam đầu hổ ngã xuống đất thống khổ tru lên. Ngươi, chết tiệt, ngươi giết ta đại ca, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Nói xong tam đầu hổ toàn thân thần khí bộc phát, nháy mắt nhào về phía Phương Tinh Thần, có thể Phương Tinh Thần đã sớm chuẩn bị, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, cho lão tử định. Thời gian pháp tắc, thời gian tĩnh chỉ. Đây là Phương Tinh Thần một đại sát thủ giản, nháy mắt cái kia tam đầu hổ thân hình đình chỉ, phản phất liền không khí đều đình chỉ lưu động. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, một tấm vong lớn đem nó bọc lại ở, từng tia hắc khí chui vào tam đầu hổ thân thể. Một lát sau Phương Tinh Thần ý niệm thôi động, tam đầu hổ bị đưa vào hệ thống thương khố. Trận chiến này Phương Tinh Thần thắng, mà cái này cấp tinh anh yêu thú tinh linh có thể là khoảng chừng 200 điểm tích lũy. Mặc dù chiến đấu lấy được thắng lợi, để Phương Tinh Thần biết chính mình bây giờ cũng có thể cùng thiên thần cấp một trận chiến, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn là mơ hồ bất an, hình như có chuyện gì sắp phát sinh. Ngày thứ 3 công bố chiến tích lúc, Phương Tinh Thần cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phương Tinh Thần 700, Đông Phương Chiến 350, Dạ Thương 300, Xích Lang 200, Long Chiến Thiên 150, còn lại 2 người không. Bây giờ cái này chiến tích tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nếu như Dạ Thương bọn họ phát hiện Đông Phương Chiến liền phiền toái. Có thể là không biết là nguyên nhân gì, Phương Tinh Thần chuyển tống vị trí hình như cách bọn họ 10 phần xa xôi. Sau đó ngày thứ 4 ngày thứ 5, Phương Tinh Thần tăng nhanh tìm kiếm tốc độ của mấy người. Ngày thứ 6 Phương Tinh Thần bởi vì lúc trước có Ngao Chính tặng cho Long Huyết nguyên nhân, hắn đã cảm thấy Ngao Chính vị trí phương hướng. Hắn không lại trì hoãn thời gian, hướng ba người bay đi. Mãi đến thứ 10 ngày, đây cũng là bạ tổ giỏi ngày cuối cùng. Trời vừa sáng chiến tích liền công bố ra. Phương Tinh Thần 3500, Đông Phương Chiến 1700, Dạ Thương 1500, Xích Lang 1300, Long Chiến Tiên 800, còn lại 2 người vẫn là không. Phương Tinh Thần trải qua không ngừng đi đường, cuối cùng tại ngày cuối cùng xác định mấy người vị trí. Lại có một giờ liền có thể gặp mặt, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được Ngao Chính Long Huyết tại trong thân thể của mình dị thường sao động. Phương Tinh Thần trong lòng cảm thấy không ổn, mở ra thời gian gia tốc, không ngừng tuấn di. Mà bên kia, Đông Phương Chiến cùng Dạ Thương đánh nhau. Người tới ta đi, một thời gian khó phân thắng bại. Mà đem niên càng là bá đạo vô cùng, lấy chính mình huyết mạch chi lực miễn cưỡng ổn ép Long Chiến Thiên, cái này chân thần 5 cấp cao thủ. Bây giờ chỉ có Ngao Chính bản thân bị trọng thương, hắn hiện ra chân thân cùng cái kia Xích Lang liều chết chiến đấu. Hắn một cái 9 cấp yêu đế cùng một cái thiên thần 7 tầng chân thần đối chiến, không có bị tại chỗ vanh sắt cũng là dựa vào hắn mới vừa luyện hóa Long Nguyên đau khổ chống đỡ. Khương Nghiên trong lòng hai người vội vàng sao động, nhưng lại phân không ra thân tới cứu viện Ngao Chính. Nếu như Ngao Chính bỏ mình, vậy bọn hắn đem đối mặt 3-2 tình thế, bọn họ tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Phương Tinh Thần có khả năng sớm ngày đến. Đột nhiên Xích Lang ném ra một tòa bảo tháp đem Ngao Chính nện bay ra ngoài, Ngao Chính nháy mắt bị đánh vào mặt đất. Đông Phương Chiến vừa định cứu viện, lại bị Dạ Thương kiếm khí ngăn lại. Một lát sau Ngao Chính hóa về hình người, chật vật từ hố to bên trong bò ra. Toàn thân hắn máu tươi chảy đầm địa, một cánh tay đã không thấy tăm hơi, liền hắn nửa gương mặt đều đã máu thịt bé bét. Hắn hét lớn một tiếng này để song phương chiến đấu đều ngừng lại. Mượn cơ hội này, Khương Nghiên hai người lập tức bay đến bên cạnh hắn. Đông Phương Chiến lấy ra đan dược hướng trong miệng hắn đưa đi, có thể Ngao Chính lại ngăn cản nói: "Ngươi đại ca liền tại cái hướng kia, để ta ở lại cản bọn hắn. Trở về nói cho yêu tộc tiểu tử bọn họ, cố gắng tu luyện, giúp lao tử báo thủ." "Tiểu nha đầu, vĩnh biệt." Hai người nghe vậy đều là giật mình, có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ngao Chính một tay đâm vào bộ ngực của mình, một giây sau một viên long tâm liền xuất hiện ở trên tay của hắn, mà Ngao Chính thân thể bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, huyết dịch trong thân thể bắt đầu tiêu đốt. Dạ Thương thấy thế lập tức nhắc nhở, không tốt, cái này lão long tiêu đốt tinh huyết, ngũ trảo kim long, chân long chi tôn, các ngươi đạo trích, nghỉ muốn chạy trốn. Ngao Chính lại lần nữa hóa thân bản thể kim long, mang theo thiên địa uy áp hướng ba người đụng tới. Không ba, đi mau ba. Long Chiến Thiên kéo lại thương tâm gần chết Khương Nghiên, thần tốc hướng Phương Tinh Thần phương hướng bay đi. Mà Khương Nghiên trơ mắt nhìn cái kia chiếu cố hắn ngàn vạn niên lão long, vì cho chính mình tranh thủ thời gian mà phát động một kích cuối cùng.